Chương 577, tầm bảo bắt đầu. Chương 577, tầm bảo bắt đầu. Lúc đầu hai cái đại nam nhân, không nên để một cái còn nữ nhân ngã bệnh lái xe. Thứ hai kêu Diệp Viễn cùng Trương Vô Tận đều không có nước Mỹ bằng lái đâu. Cho nên lái xe chuyện này thật đúng là chỉ có thể là Lý Thi Vận tới làm, không phải bọn hắn liền muốn thuê tài xế. Nhưng Lý Thi Vận lại không nghĩ có người ngoài tại, không chỉ có không nghĩ, liền ngay cả Trương Vô Tận cái này biểu ca nàng đều không muốn mang. Dưới cái nhìn của nàng, những ngày này liền hẳn là thuộc về hắn cùng Diệp Viễn. Tiểu Viễn, hôm nay phải xem ngươi rồi. Ngươi đại triển quyền cước cơ hội đã đến. Chúng ta muốn đem đáng giá nhất nhà kho đều vỗ xuống đến, làm một vô lớn. Dương danh nước Mỹ tìm bảo giới. Trương Vô Tận đối Diệp Viễn có tin tưởng mù quáng. Không biết vì cái gì, chỉ cần dính vào cược hắn liền cho rằng Diệp Viễn không gì làm không được. Mặc dù hắn không biết lòng tin này là thế nào tới, nhưng chính là có mạc danh tin tưởng. Biểu ca, ngươi nhưng chớ đem Diệp Viễn làm hư. Liền ngươi kia cược tính không phải ta nói ngươi, thật sự là quá nặng đi. Lý Thi Vận vừa lái xe, đầu cũng sẽ không nói. Lý Thi Vận vẫn là hiểu rất rõ chính mình cái này biểu ca một năm hai lần lạm tư duy ra tư kia là nhất định phải lại. Giống như là môn áo bên kia sòng bạc, một năm không biết muốn đi bao nhiêu lần. Ta còn đem ngươi nhà Diệp Viễn làm hư rồi. Liền hắn, dùng ta mang. Trương Vô Tấn mạc danh phủi hà miệng. A, Diệp Viễn cũng tích cực. Lý Thi Vận thật không nghĩ tới, nhìn thật đàng hoàng một người, làm sao cũng cùng biểu ca đồng dạng thích đánh bạc. Mặc dù Lý Thi Vận thực chất bên trong cũng có được cực tính, nhưng nàng có thể rất tự nhiên khống chế. Cho nên nàng mặc dù thường xuyên tham gia một chút nhà kho đấu giá, nhưng nàng cũng không sợ mình nghiện. Làm một chức nghiệp luật sư, năng lực tự kiềm chế nàng vẫn phải có. Đừng nghe hắn, ta làm sao lại yêu cực. Ta lần thứ nhất cùng lần thứ hai tiến sòng bạc đều là hắn mang theo đã lớn như vậy ta cũng liền tiến vào hai lần sòng bạc ca. Diệp Viễn câu nói này, giống như là giải thích, cũng giống là tại về đối Trương Vô Tận, nói với hắn mình biểu thị kháng nghị. Là liên tiến vào hai lần, nhưng ngươi thắng tiền thực đủ rất nhiều người mấy đời kiếm tiền a. A. Trong này lại cố sự. Lý Thi Vận nghe ra nhà mình biểu ca cùng Diệp Viễn tại sòng bạc bên trên nhất định lại rất đặc sắc cố sự, cho nên hắn rất hiếu kỳ muốn biết. Ta lại cố sự, nhưng ngươi có rượu không? Muốn uống rượu gì? Ban đêm chúng ta liền đi, ta mời các ngươi hai. Ngươi nói cho ta một chút Diệp Viễn thắng chuyện tiền mà thôi. Lý Thi Vận hiện tại đối với cùng Diệp Viễn có quan hệ sự tình kia là đặc biệt hiếu kỳ. Hắc hắc, ban đêm lại nói, dù sao ta cho ngươi biết Thi Vận, nhà ngươi Diệp Viễn sự tình, ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Hiện tại Trương Vô Tận tại Lý Thi Vận trước mặt cũng không có cái gì cố kỵ. Biểu muội cùng Diệp Viễn đều đã dạng này, tự mình biết sự tình, còn có cái gì không thể nói. Diệp Viễn không quan trọng, cũng không biết sự tình từ Trương Vô Tận miệng bên trong nói ra có thể hay không biến vị. Xe ngay tại Lý Thi Vận điều khiển dưới, đi tới ở vào khoảng cách mại A Mật cảng 10 cây số một chỗ cất vào kho trung tâm. Chỗ này cất vào kho trung tâm cùng hôm qua đi không giống nhau lắm. Nơi này nhà kho cơ hồ đều là ngoài trời nhi nhà kho diện tích cũng muốn so với hôm qua đi qua nơi đó lớn hơn rất nhiều. Khi bọn hắn đến, phát hiện nơi này đã tới không ít người đơn giản nhìn xem ít nhất cũng lại mấy chục người dáng vẻ. Bọn hắn top 5 top 3, đang cùng quen thuộc người cùng một chỗ trò chuyện. Tuy nói Lý Thi Vận cũng là thường xuyên tham gia nhà kho đấu giá, nhưng nàng cũng không tính trong hội này tuyển thủ chuyên nghiệp, cho nên những ngày đồng hành, nàng cũng không quen thuộc. Thời gian rất nhanh liền đi vào 10 điểm cả. Một cái trung niên hắc nhân lại thúc đi tới trước đám người phương. Người này chính là hôm nay đấu giá sư. Hắn đi vào trước đám người, cũng không có nói bất kỳ nói nhảm, trực tiếp mở ra số 1 nhà kho. Nơi này là số 1 nhà kho. Các ngươi tất cả mọi người chỉ có một phút. Đương một số người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Một chút thường xuyên tham gia bán đấu giá tầm bảo người, đã điên cuồng nghĩ đến phía trước chạy tới. Một phút rất ngắn, Lý Thi Vận cùng Trương Vô Tận không đợi thấy rõ ràng vật phẩm bên trong lúc. Hắc nhân đại thúc đã đem cửa kho hàng để xuống. Phía dưới bắt đầu cạnh tranh, số 1 nhà kho giá quy định vì 200 mễ kim, muốn cạnh tranh liền ra giá. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. 300. 400. 450. 500. Không cho Diệp Viễn mấy người cơ hội phản ứng, kho hàng này liền đã tăng tới 1.200 mễ kim giá cả. Ta đi, trong này lại hoàng kim sao? Những người này không muốn mạng tăng giá. Trương Vô Tấn bởi vì căn bản là không có thấy rõ ràng bên trong đông tây, cho nên cũng chỉ có thể ở chỗ này nhà rãnh. Căn bản là không có biện pháp ra giá. Lý Thi Vận cũng là như mày, nàng cũng là lần đầu tiên tới nơi này cạnh tranh. Căn bản là không có nghĩ đến đấu giá sư động tác lại nhanh như vậy, cho nên nàng cũng dự định từ bỏ kho hàng này cạnh tranh. Thời khắc này Diệp Viễn chính lợi dụng cảm giác quan sát đến thương khố Lý mặt hết thảy. Hắn liếc mắt liền thấy, nhà kho nơi hẻo lánh có một cái đá cẩm thạch bàn ăn. Nhi thương khố Lý khắp nơi đều có cũ kỹ đồ dùng trong nhà. Ra những ngày ngoài, còn có người rất nhiều cổ lão trò chơi thiết bị. Diệp Viễn năng kêu nổi danh tự cũng chỉ có về khắc cái này, hắn chỉ ở trên TV thấy qua máy chơi game. Ra những này, kho hàng này có giá trị nhất cũng chính là nơi hẻo lánh cái kia trang điểm trong tủ, có một viên không biết tên tiền xu. Cho nên Diệp Viễn quyết định từ bỏ kho hàng này, liền xem như bọn hắn đạt được kho hàng này, nhưng tính so sánh giá cả sẽ không quá cao. Lúc này nhà kho cạnh tranh cũng sắp đến hồi kết thúc. Cuối cùng bị một cái 30 tuổi trở ra tóc quan nữ nhân lấy 1.350 mễ kim giá cả cầm xuống. Số 2 nhà kho, hiện tại bắt đầu. Hát nhân đại thúc thật sự là hành động phái, bên này số 1 nhà kho tiền cương vừa giao phó. Bên này liền mở ra số 2 nhà kho đại môn. Diệp Viễn cũng là vô ngữ, không phải đều nói vai quả nhân công việc hiệu suất thấp sao. Này làm sao liền thấp đâu. Cái này thỏa thỏa cùng công việc người. Lần này không chỉ có Diệp Viễn, Lý Thi Vận cùng Trương Vô Tẫn cũng đẩy ra tương đối vị trí có lợi. Nhưng khi cửa kho hàng mở ra, phát hiện thương khố Lý ngoại trừ một cái két sắt bên ngoài, vậy mà chỉ là mấy thứ đồ dùng trong nhà. Thời gian đến, Hắc nhân đại thúc rơi xuống cửa kho hàng, lần này có lẽ là bởi vì hắn cũng nhìn thấy, cái này trong kho hàng vật phẩm thật sự là quá ít, cho nên hắn không thể không nhiều lời vài câu. Tin tưởng các ngươi thấy được, trong này có một cái hoàn hảo kết sắt, nơi đó thực biết lái ra ngươi tưởng tượng không đến tốt đông tây. Nhiều lời cũng chỉ là câu này, sau đó hát nhân đại thúc liền cấp ra số 2 nhà kho giá quy định 300 mễ kim. Giống như lần trước, nhà kho giá cả thật nhanh liền đã tăng tới 800 mễ kim. Có lẽ là rất nhiều người đều không cho rằng trong tủ bảo hiểm biết lái ra có nhiều giá trị đông tây. Cho nên đến 800 mễ kim về sau, cũng rất ít lại người lại đi cạnh tranh. 900. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng kho hàng này sẽ bị trước đó ra giá người da đen kia tráng hán đạt được lúc, Diệp Viễn đột nhiên tăng giá. Tiểu Viễn, ngươi đây là cược trong tủ bảo hiểm lại đông tây. Trương Vô Tấn tất cả đăm chiêu mà hỏi. Diệp Viễn tiếu tiếu không nói gì. 1000. Tráng hán da đen trừng Diệp Viễn bên này một chút. Đợt, hôm nay là tháng 6 ngày cuối cùng, cho nên đầu ngón tay vì cảm tạ tất cả truy đọc bằng hữu sẽ còn bộc phát. Hôm nay vẫn như cũ cùng tháng trước ngọn nguồn đồng dạng ngày vạn nhất trời, giữa trưa 2 trường, ban đêm 2 trường. Lấy đáp tạ mọi người cho tới nay ủng hộ trường 578. Hai cái nhà kho. Chương 578, hai cái nhà kho. Hắn không nghĩ tới, mấy cái châu Á vậy mà cho mình quay rối đem vốn hẳn nên rất thấp giá cả cho dơ lên đi lên. Hắn thật hoài nghi mấy cái này người sống, có phải hay không vội vàng trung tâm làm tới kéo. 1100. Diệp Viễn nhẹ nhõm tăng giá. 1200. Tráng hán da đen không cam lòng yếu thế. 1300. Diệp Viễn cũng không muốn thêm ra giá, chỉ là 100 trên mạng tăng giá. 1500. 1600. Diệp Viễn từ đầu đến cuối đè ép tráng hán 100 nguyên, cái này cho tráng hán khí không rõ. 2000. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục. Tráng hán da đen đột nhiên nâng lên giá cả, không chỉ có như thế, còn thả ra ngân thoại. 2100. Diệp Viễn tựa như không nghe thấy đối phương nói như vậy, trực tiếp lại tăng thêm 100. 2500. Tráng hán do dự liên tục, cuối cùng lại báo ra giá cả. 2600. Diệp Viễn rất nhẹ nhàng nói. Hắn dễ dàng cùng tráng hán trợn mắt trừng trừng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cái này khiến những này tầm bảo người đều cảm thấy có thú. Diệp Viễn, đừng lại tăng thêm, tủ sắt cơ hồ mở không ra cái gì tốt đông tây. Lý Thi Vận cũng bắt đầu khuyên Diệp Viễn. Không phải nàng đau lòng cái này mấy ngàn mễ kim, mà là nàng không muốn để cho Diệp Viễn quá thất vọng. Tất cả mọi người nhìn ra được, Diệp Viễn cùng người da đen kia tráng hán ngay tại cực trong hòm sắt có thể khai ra cái gì đông tây. Nhưng dạng này xác suất thật sự là quá nhỏ. Cho nên những cái kia nghề nghiệp tầm bảo người đều không có một cái nào tăng giá. Tráng hán bên người cũng lại một người ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó. Cuối cùng tráng hán trừng Diệp Viễn một chút, cấp ra 2900 giá cả. 3000. Diệp Viễn bất vi sở động, căn bản là như không nghe đến Lý Thi Vận đồng dạng. Tiểu tử, chúc mừng ngươi hoa a 3000 mễ kim mua về một nhà kho rác rưởi. Ha ha. Giờ phút này tráng hán da đen thay đổi trước đó bộ dáng, một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Mọi người lúc này mới biết được, gia hỏa này là cố ý. Chính là cố ý đem Diệp Viễn giá cả cho mang lên. Tất cả mọi người nhìn ra được, Diệp Viễn đối kho hàng này tình thế bắt buộc, cho nên tráng hán da đen mới dám làm như thế. Diệp Viễn tiếu thiếu, căn bản là không thèm để ý con hàng này. Lại giao đấu giá kim cùng tiền thế chấp về sau, Diệp Viễn được như nguyện đạt được một cái chìa khóa. Tặng cho ngươi, hôm qua ngươi không phải nói không có mở qua 10 lần trở lên lợi nhuận nhà kho sao? Ta tin tưởng hôm nay vận khí của ngươi nhất định sẽ không kém. Diệp Viễn tiếp nhận chìa khóa, cũng không có mình cầm, mà là trực tiếp đưa tới Lý Thi Vận trên tay. Ngươi là đưa cho ta. Cầm đi, dù sao một hồi chúng ta cần cùng một chỗ mở. Diệp Viễn nói xong, liền không để ý Trương Vô Tấn cùng Lý Thi Vận, theo dòng người hướng về số 3 nhà kho đi đến. Chỉ để lại ngốc ngốc còn đứng ở nguyên địa Lý Thi Vận. Đi thôi, nay không chắc chắn hảo hí, một hồi ta nhất định phải tự mình mở ra cái kia két sắt nhìn xem. Trương Vô Tấn có thâm ý khác mắt nhìn Lý Thi Vận, cuối cùng lôi kéo nàng theo dòng người đằng sau đấu giá sư hiệu suất rất cao, rất nhanh 10 cái nhà kho liền đã bán đấu giá ra. Trong thời gian này ngoại trừ số 2 nhà kho ngoài, Diệp Viễn căn bản cũng không có lại ra tay một lần. Ngược lại là Trương Vô Tấn lấy 800 mễ kim giá cả, cầm xuống 7 hào nhà kho. Lý Thi Vận quyết định hôm nay liền bồi tại Diệp Viễn bên người, chính nàng liền không đấu giá. Nàng cũng muốn biết, Diệp Viễn vì cái gì đối số 2 nhà kho có lòng tin như vậy? Chẳng lẽ hắn nhìn thấy người khác cũng không phát hiện vật phẩm? Mang theo hiếu kỳ tâm, nàng cứ như vậy một mực theo Diệp Viễn đằng sau. Rất nhanh một giờ quá khứ, rất nhiều người đã từ bỏ cạnh tranh, quay người đi chỉnh lý mình vô xuống nhà kho. Đây là hôm nay cái cuối cùng nhà kho. Nói xong người da đen đấu giá sư mở ra cuối cùng một gian số 20 nhà kho đường cửa kho hàng mở ra, mọi người nhìn về phía thương khố Lý Mặt. Thương khố Lý vật phẩm không phải rất nhiều, giấy bút Diệp Viễn trước đó đấu giá được số 2 nhà kho thêm ra mấy thứ đồ dùng trong nhà. Từ đồ dùng trong nhà kiểu dáng bên trên liền có thể nhìn ra, nhà kho nguyên chủ nhân nhất định là Hoa Quốc tới. Không phải giống kia bàn bắt tiên, ghế dựa bốn chân, năm đấu thụ dạng này đồ dùng trong nhà, căn bản không có cách nào giải thích. Diệp Viễn người đối diện còn đây chính là rõ ràng. Vừa liếc mắt liền nhìn ra, những gia cụ này không chỉ có không phải cái gì đại sư tác phẩm, càng không có bất luận cái gì lịch sử giá trị. Hoàn toàn là người mới vào nghề căn cứ bộ dáng tạo ra điều kỳ quái nhất những gia cụ này lại là dùng tượng mộc chế tạo, cái này ni mã có chút không hợp thói thường quá a. Diệp Viễn lực chú ý ở nhà còn bên trên khẽ quét mà qua. Cuối cùng dừng lại tại có chút duy cùng một bộ bức tranh phía trên. Theo lý thuyết, cùng những gia cụ này cùng lúc xuất hiện hẳn là tranh thủy mặc, hoặc là một chút có Hoa Quốc thiết kế bức tranh, nhưng một bộ bức tranh sơn dầu cái quỷ gì. Diệp Viễn lợi dụng cảm giác đem tranh này trước sau sau quét một lần, sau đó khóe miệng lộ ra một cái quỷ dị độ cong. Lý Thi Vận một mực tại chú ý Diệp Viễn, đương nàng nhìn thấy Diệp Viễn lực chú ý toàn bộ bị bộ kia ba hấp dẫn, không khỏi ngay tại Diệp Viễn bên hông bấm một cái. Diệp Viễn bị đau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lý Thi Vận. Khi thấy nha đầu này đang lườm một đôi mắt to hung tợn nhìn xem mình lúc, không khỏi cười một tiếng. Ngươi còn chuyện cười, kia họa lại đẹp như thế sao? Tạm được, chúng ta muốn ôm ánh mắt trân trọng đi xem nó. Không muốn mang theo thành kiến đi xem, tâm của ngươi có bao nhiêu thuần khiết, kia họa liền có bao nhiêu thuần khiết. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lao giả hoảng hẹm rất hư. Lý Thi Vận miệng bên trong đột nhiên toát ra một câu như vậy, Diệp Viễn hoàn toàn không nghĩ tới. Nên nói xong câu nói này, Lý Thi Vận ngay cả mình đều nhịn không được, phốc phốc, một tiếng bật cười. Sau khi cười xong, suy nghĩ lại một chút mình đối Diệp Viễn xưng hô, chính xác mặt đỏ dần. Diệp Viễn khả không có thời gian suy nghĩ nhiều, dù sao hiện tại đã bắt đầu số 20 nhà kho đấu giá. 800, 900. Nhìn ra được, mặc dù trong kho đồ dùng trong nhà không phải rất nhiều, nhưng cái này cổ kính đồ dùng trong nhà vẫn là rất hấp dẫn nước Mỹ những này tầm bảo người. 2000. Diệp Viễn đột nhiên báo giá, lần này cùng số 2 nhà kho không giống nhau lắm, hắn trực tiếp đem giá cả mang lên 2000 mẹ kim. Tiểu Viễn, những cái kia đồ dùng trong nhà căn bản chính là phản phẩm, kia họa cũng không phải cái gì danh họa nhà họa, căn bản cũng không đáng cái giá này. Lần này Lý Thi Vận thực trực tiếp mở miệng đối với đồ dùng trong nhà nàng vẫn có một ít hiểu rõ. Nhi bức tranh nàng cũng có được rất sâu tạo nghệ, cho nên kho hàng này nàng cho là mình rất có quyền lên tiếng. Lý Thi Vận thật hy vọng đứng tại cách đó không xa người da đen kia tráng hán còn có thể giống số 2 nhà kho như thế, cùng Diệp Viễn nhất cố tình nâng giá. Nếu là như vậy, nàng nhất định phải ngăn cản Diệp Viễn loại này tự sát thức cạnh tranh. Có thể để nàng thất vọng đương Diệp Viễn hô lên 2000 thời điểm, đám người vậy mà tản. Tất cả mọi người không có ý định cùng Diệp Viễn cái này trong con mắt của bọn họ ngốc bổ đấu giá lại xuống dưới. Nhìn xem người rời đi bảy, người da đen đấu giá sư đối với căn này nhà kho có thể đấu giá được cái giá tiền này cũng là vừa lòng phi thường. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt cũng thay đổi. Người tốt nha. Khó khăn nhất đập hai cái nhà kho đều bị tiểu hỏa tử giá cao vỗ xuống. Nếu như đấu giá sư trong tay lại chiếc khấu thẻ, nhất định sẽ đưa cho Diệp Viễn một cái. Tại giao tiếp qua đi, Diệp Viễn lấy được số 20 nhà kho chìa khóa. Toàn bộ hành trình ngoại trừ đấu giá số 7 nhà kho nói mấy câu trương vô kỵ, giờ phút này lại sinh động hẳn lên. Tiểu Viễn, nhanh, chúng ta đi mở tủ sắt, ta đã sớm muốn biết bên trong có cái gì đồ vật. Ngươi đi thu thập ngươi số 7 kho đi, ta cùng Thi Vận cũng không giúp ngươi. Ngươi kia nhà kho đông tây cũng quá là nhiều a. Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Không trách Diệp Viễn nói như vậy, Trương Vô Tấn kia nhà kho hắn cũng nhìn, tuy nói có thể nhỏ kiếm, nhưng này rác rưởi thật sự là quá nhiều. Nếu như dùng bị tạp tới rồi, ít nhất cũng cần 3 xe. Thi Vận, chúng ta đi thuê xe chỗ nào đổi đại xe đi, không phải liền Trương Vô Tấn giá hỏa này nhà kho liền đủ chúng ta bận bị hổ. Rất kỳ quái, Diệp Viễn cũng không có ngay lập tức đi số 2 hoặc là số 20 kho, mà gọi là bên trên Lý Thi Vận đi đổi xe. Cái này khiến Trương Vô Tấn cùng Lý Thi Vận đều là không hiểu ra sao, không rõ Diệp Viễn làm cái gì vậy. Diệp Viễn cũng mặc kệ hai người ý nghĩ, lôi kéo Lý Thi Vận liền lái xe rời đi. Nhìn thấy Diệp Viễn đi như thế quả quyết, Trương Vô Tấn chỉ có thể một mặt hậm hực cầm trong tay chìa khóa đi hướng mình số 7 nhà kho. Thi Vận, hai cái nhà kho chính ngươi chọn một, ở bên trong mở ra đông tây vô luận là cái gì đều tặng cho ngươi. Diệp Viễn trên xe, cười nói với Lý Thi Vận, ngươi cứ như vậy có lòng tin, hai cái này nhà kho nhất định đều có thể mở ra tốt đông tây. Trước đó số 2 còn có một số đánh bạc vận khí tại, nhưng số 20 ta là thật nhìn không ra ở trong đó có cái gì bảo bối đáng tiền. Chẳng lẽ ngươi thấy được cái gì? Lý Thi Vận một mực hiếu kỳ, vì cái gì Diệp Viễn chỉ đập hai gian người khác nhìn qua không có giá trị nhất nhà kho. Thiên cơ bất khả lộ, ngươi liền nói ngươi muốn cái nào ở giữa a? Số 20 đi. Theo Lý Thi Vận, Diệp Viễn đây là con vịt chết mạnh miệng. Bất quá nàng vẫn là rất khéo hiểu lòng người lựa chọn hắn tự nhận là không có giá trị nhất một cái nhà kho. Diệp Viễn một mặt cổ quái, bất quá vẫn là mỉm cười nhẹ gật đầu. Nhà ngươi lại người thích thư họa sao? Diệp Viễn đột nhiên hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề ra. Lý Thi Vận hơi sững sờ, sau đó cười nói tự nhiên nói, gia gia của ta chính là họa sĩ hiệp hội. Làm sao ngươi đây là dự định đưa cho hắn cái gì họa? Không phải là thương khố Lý bộ kia a? Ta cho ngươi biết nếu thật là như thế ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Hắn chỉ thích quốc họa, giống như là bức tranh những này hắn đều không thế nào nghiên cứu. Lý Thi Vận vui lùa cùng Diệp Viễn nói, cũng không có đem hắn vấn đề này coi là chuyện to tát. Lý Thi Vận thuê xe địa phương, khoảng cách cất vào kho trung tâm rất gần, hai người lái xe 20 phút liền đạt tới nơi này, đương Diệp Viễn thành công thuê một cái cỡ nhỏ thùng đựng hàng xe hàng thời điểm để Lý Thi Vận trực tiếp vô ngữ. Tuy nói nàng cũng có thể lái xe này, nhưng một nữ hài mở như thế lớn một cái xe hàng vẫn là thật không có ý tốt. Không biết đạo Diệp Viễn trong hồ lô bán là thuốc gì đương xe dừng ở số 20 nhà kho thời điểm, Diệp Viễn trực tiếp mở ra nhà kho đại môn. Căn bản cũng không cần Lý Thi Vận hỗ trợ, mấy cái vừa đi vừa về liền đem những cái kia cũ nát đồ dùng trong nhà ném tới trên xe. Hắn căn bản là không có dự định bán đi những gia cụ này, cũng liền không lo lắng hư hao vấn đề. Cuối cùng Diệp Viễn thận trọng đem bộ kia bức tranh dùng hai cái ghế sofa kẹp dạng này liền sẽ không bởi vì ô tô lắc lư nhi hư hại này tấm bức tranh. Nhìn thấy Diệp Viễn cẩn thận như vậy dáng vẻ, Lý Thi Vận cũng là vô ngữ. Cần thiết hay không? Dạng này một bức căn bản cũng không có bất kỳ giá trị gì, bức tranh ngươi cẩn thận như vậy làm cái gì? Bởi vì Diệp Viễn phá hư tính vận chuyển, số 20 kho chỉ dùng nửa giờ liền sửa sang lại. Hai người lại lái xe tới đến số 2 kho. Chương 579, kết sắt. Chương 579, kết sắt. Lý Thi Vận dựa theo Diệp Viễn yêu cầu, đem xe lui lại xem ngừng đến nhà kho miệng. Bởi vì thân xe nguyên nhân, nhà kho miệng bị xe chắn đến xích sao. Lý Thi Vận phế đi khí lực thật là lớn, mới từ khe hở bên trong chui đi vào. Khi thấy Diệp Viễn cùng trước đó, đem những thứ vô dụng kia đồ dùng trong nhà đều ném tới trên xe lúc, mới không đành lòng nói ra. Ngươi dạng này không thể được, những cái kia đồ dùng trong nhà mặc dù không đáng tiền, nhưng đưa đến hai tay cửa hàng cũng là có thể bán cái mấy chục mẹ kim. Nhưng giống như ngươi chuyện, một phân tiền đều không bán ra được. Không có việc gì, đây đều là tiền trinh. Diệp Viễn căn bản là không có để ý Lý Thi Vận thiện ý nhắc nhở, rất nhanh liền đem tất cả vật phẩm toàn bộ ném tới trên xe. Thời khắc này trong kho hàng, chỉ để lại cái kia tủ sắt chính cô độc dựng nên tại nhà kho chính giữa. Diệp Viễn trở lại trên xe, cầm xuống sừng máy cơ. Diệp Viễn, không thể dạng này. Lý Thi Vận liền vội vàng tiến lên ngăn trở Diệp Viễn loại này bạo lực mở ra tủ sắt phương pháp. Diệp Viễn, chúng ta tìm một nhà chuyên nghiệp mở an toàn tủ a, dạng này cái này két sắt còn có thể bán cái 200 mễ kim. Diệp Viễn thiếu, sờ lên Lý Thi Vận mũ lưỡi chai. Không cần, nghe ta đi, về sau ngươi muốn quen thuộc. Nói xong, Diệp Viễn vòng qua Lý Thi Vận trực tiếp đem rác mạc đối kia két sắt cửa liền mở theo. Rác mạc đụng phải két sắt, phát ra két két thanh âm, dạng này động tĩnh, đưa tới không ít tầm bảo người chú ý, bọn họ cũng đều biết, cái này nhất định là số 2 nhà kho người kia, ngay tại bạo lực phá giải két sắt. Bọn hắn cùng Lý Thi Vận cách nhìn, dạng này một cái két sắt, nếu như cầm đi bán làm sao cũng là mấy trăm mễ kim dáng vẻ. Coi như thế bị cái này ngốc bổ làm hỏng. Nhưng khi bọn chúng đi vào số 2 kho trước cửa, nhìn thấy một cố đại sa chính gắt gao ngăn ở nơi này. Có ít người quay người liền rời đi. Như trước đó từ trước đến nay Diệp Viễn cạnh tranh tráng hán da đen, thì là chưa từ bỏ ý định xuyên thấu qua khe hở hướng về bên trong nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy Diệp Viễn đang dùng rác mạc ra sức theo xem két sắt thời điểm, cũng từ bỏ quan sát ý nghĩ. Dù sao rác mạc không phải nhất thời bán hội liền có thể theo mở ra két sắt, cho nên hắn dự định một hồi lại tới. Diệp Viễn cảm giác đồng thời chú ý két sắt nội bộ cùng nhà kho ngoài tình huống. Khi thấy tất cả mọi người rời đi về sau, hắn gia tăng rác mạc tốc độ. Trong lúc đó lãng phí hai cái màng phiến, rốt cục tại mảnh thứ ba màng phiến hư hao trước đem két sắt cho cơ mở. Lý Thi Vận giờ phút này chính khẩn trương nhìn xem Diệp Viễn trước mặt két sắt, không nháy một cái nhìn xem bên trong đến tuột cùng sẽ xuất hiện dạng gì vật phẩm, đương Diệp Viễn dụng lực đem két sắt nhóm cho kéo xuống. Lý Thi Vận nhìn thấy bên trong đông tây về sau, đẹp mắt miệng nhỏ trực tiếp mở lớn thành hình chữ O. Trời ạ, ngươi làm như thế nào? Lý Thi Vận không thể tin được hắn nhìn thấy hết thảy, bởi vì toàn bộ trong tủ bảo hiểm, chính xếp chồng chất xem chỉnh chỉnh tề tề một ngăn tủ mệ kim đơn giản tính ra, làm sao cũng lại 50 vạn dáng vẻ. Diệp Viễn, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết trong này là cái gì? Lý Thi Vận đứng tại chỗ, không thể tin hỏi. Làm sao có thể? Ta cũng không phải thần tiên, nhưng trực giác của ta nói cho ta, trong này nhất định là tốt đông tây, quả nhiên không sai à. Diệp Viễn chứng trạc đàng hoàng lắc lư xem Lý Thi Vận. Khi thấy Lý Thi Vận vẫn đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì cử động thời điểm, Diệp Viễn làm ra một cái gọi Lý Thi Vận căn bản tưởng tượng không đến cử động. Hai tay của hắn đặt ở két sắt bên trên, vừa dùng lực, lại đem nặng đến mấy trăm cân két sắt cho dạng này nhấc lên. Nhìn Diệp Viễn biểu lộ, còn rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Lý Thi Vận là thật bó tay rồi. Mình nam nhân đến tuột cùng là một cái như thế nào quái vật? Nhìn như nhu nhu nhược nhược nhưng khí lực làm sao như thế lớn? Nghĩ đến Diệp Viễn khí lực, không khỏi lại nghĩ tới cùng hắn trên thuyền chữa thương cái kia buổi tối. Không nghĩ còn khá, tưởng tượng trên mặt đỏ ửng làm sao cũng không xuống được. Diệp Viễn ngay cả tiền mang két sắt cả đem thả đến trên xe, lúc này mới đóng cửa xe. Cứ như vậy là vào. Lý Thi Vận cái đầu nhỏ căn bản là chuyện không đến. Nhìn xem Diệp Viễn cứ như vậy đem tiền cùng két sắt đều ném tới trên xe, không hiểu hỏi. Trương Vô Tấn ban đầu dán nơi đó có mấy cái cặp ra. Ta thấy được hai cái vẫn còn tương đối mới, một hồi trực tiếp kia đến dùng một chút. Lý Thi Vận cũng là thật vô ngữ, không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà nhớ thương lên Trương Vô Tấn thương khố lý đồ vật. Bất quá ngẫm lại cũng thế, kia cặp ra cũng coi là phế vật lợi dụng, không phải bán đi cũng chỉ là 10 kỷ mẹ kim dáng vẻ. Hiện tại Lý Thi Vận rốt cục biết đạo Diệp Viễn mục đích, xem ra gia hỏa này đã sớm biết trong tủ bảo hiểm có quý giá đông tây, cũng không biết gia hỏa này là dùng biện pháp gì biết đến. Không phải hắn sẽ không đem hết thảy đều thiết kế tốt như vậy. Hai người lái xe tới đến số 7 nhà kho. Thời khắc này Trương Vô Tấn đã một thân cho bụi, chính không biết mệt mỏi ngồi công nhân bốc vác công việc. Diệp Viễn nhìn thấy dạng này Trương Vô Tấn, cũng là bật cười. Nếu như nói để Trương Vô Tấn làm như vậy cho hắn mấy ngàn mễ kim thù lao, hắn nhất định sẽ không làm. Nhưng cái này tầm bảo hắn lại là làm không biết mệt. Nhìn thấy hai người đến, Trương Vô Tấn vội vàng đi tới hỏi: "Thế nào? Mở ra cái gì tốt đồ vật sao?" Diệp Viễn cũng không nói chuyện, dùng con mắt khắp nơi tìm kiếm lấy, cuối cùng đưa ánh mắt rơi xuống Trương Vô Tấn đã chỉnh lý tốt hai cái cặp da đi lên. Diệp Viễn cầm lấy hai cái nhìn qua vẫn còn tương đối mới cặp da, liền hướng về sau xe cửa đi đến. Trương Vô Tấn xem xét Diệp Viễn cử động, vội vàng không đi quản mình nhà kho, tại sao lưng hấp tấp đi theo. Diệp Viễn lên xe toa, đem một sấp sấp mới tinh mễ kim chứa vào cặp da lúc. Trương Vô Tấn cả người đều ngây dại. "Mẹ kiếp, Tiểu Viễn, những này chính là kia trong tủ bảo hiểm." "Ừm." Diệp Viễn đầu cũng không nhắc trở về một chữ như vậy, tiếp tục lấy động tác trong tay của hắn. "Diệp Viễn thiếu tiền sao?" "Không thiếu." Nhưng Diệp Viễn vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy tiền mặt. Hiện tại Hoa Quốc không cần phải nói lớn chán tài chính, liền xem như mua cái đồ ăn cũng đều trực tiếp điện tử thanh toán xong. Cứ như vậy, lớn chán tiền mặt đã rất ít gặp đến. Cho nên Diệp Viễn giờ phút này cảm giác kia là cực kỳ tốt. Lại người sẽ nói, Diệp Viễn cược tiền na sẽ không phải đều tiền mặt sao? Vậy ngươi liền sai, hiện tại sòng bạc đều là thẻ đánh bạc, nhi đợi đến kết toán cũng trực tiếp là gửi tiền đến ngươi tài khoản. Không phải mấy ước tiền mặt ngươi cũng muốn mang trở về mới được a? Nhìn rất nhiều, nhưng chứa vào lại là rất nhanh. Diệp Viễn không có mấy phút liền đem 55 vạn tiền mặt đựng hai cái cặp da dài. Nhìn xem rông tuyết kết sắt, Diệp Viễn hắc hắc vui lên. Đem cặp da phóng tới xương hóa chỗ sâu nhất, lúc này mới nhảy xuống xe. "Người Châu, ngươi lại nhiều. Người ta đều là đào bảo bối bán lấy tiền, ngươi trực tiếp đãi tiền mặt. Ta là thật phục ngươi." Trương Vô Tấn cũng không khỏi không bội phục Diệp Viễn vật khí. "Được rồi, nhanh lên chỉnh lý, nào là không muốn ta giúp ngươi chứa lên xe, chúng ta tranh thủ hai điểm trước kia kết thúc chiến đấu." Lại Diệp Viễn tiền mặt kích thích, Trương Vô Tấn cũng càng thêm ra sức. Mấy người tại xế chiều 1 giờ 40 phút thời điểm đem số 7 nhà kho cũng sửa sang lại. Cuối cùng đem ba thanh chìa khóa trả lại cho nhân viên công tác, đổi về cam đoan của mình kim về sau, lái xe rời đi. Chương 580. Xí nữ. Chương 580. Xí nữ. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, đầu tiên xử lý trên xe đại bộ phận rác rưởi. Còn lại chính là giúp đỡ Trương Vô Tấn đem hắn cho rằng lại giá trị đông tây bán đi. Không nghĩ tới Trương Vô Tẫn 800 mễ kim nhà kho, cuối cùng bán đi 5600 mễ kim giá cả, gãy để Trương Vô Tẫn trực tiếp trong bụng nở hoa. Ha ha, ta đây cũng là thiên tài a. Hai ngày liền kiếm lời hơn 6000 mễ kim, chuyển đổi thành nhuyễn muội tệ cũng lại hơn 4 vạn. Vậy ngươi và Diệp Viễn so tài một chút. Lý Thi Vận rất không đúng lúc nói một câu. Cùng hắn so. Cùng hắn so ta trực tiếp nấu lại tốt. Trương Vô Tẫn cũng không tức giận, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Diệp Viễn để Lý Thi Vận tìm một nhà Hoa Kỳ ngân hàng, đem xe bên trong tiền mặt toàn bộ tồn đến mình Hoa Kỳ ngân hàng thẻ bên trên. Thẻ này vẫn là Luân Nạp Đức cho mình làm cho, nhưng làm về sau, mình liền một lần cũng không hề dùng qua. Lần thứ nhất dùng vậy mà không phải lấy tiền mà là tiết kiệm tiền. Trước mắt đại nhìn thấy Diệp Viễn thẻ cấp bậc về sau, đối với hắn kia là tương đương nhiệt tình. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có Hoa Kỳ VIP thẻ. Trương Vô Tẫn là thật không nghĩ tới, không thế nào xuất ngoại Diệp Viễn lại có một trương Hoa Kỳ thẻ ngân hàng. Lại còn chưa tính, lại còn là VIP thẻ. Cái này gọi hắn hơi kinh ngạc, dù sao nhà mình già gia tử còn không có VIP thẻ đâu. Ta đây không phải toàn thế giới đánh cá sao? Làm trương Hoa Kỳ thẻ tương đối dễ dàng. Diệp Viễn tùy tiện tìm một cái lý do ứng phó. Tiếp xuống chúng ta đi đâu? Lý Thi vận tay nắm lấy tay lái, một mặt đắng chát mà hỏi. Diệp Viễn nhìn thấy hắn cái dạng này, vừa cười vừa nói. Trả xe, sau đó về khách sạn. Đưa Diệp Viễn mấy người trở về đến khách sạn thời điểm, chỉ có Diệp Viễn trong tay còn cầm kia một bộ bức tranh điểm này, vô luận là Lý Thi vận hay là Trương Vô Tẫn đều có chút không hiểu. Như thế một bộ rác rời họa, Diệp Viễn làm sao giống bảo bối đồng dạng cầm. Thi vận, một hồi các ngươi đều đến phòng ta, theo giúp ta cùng nhau chứng kiến kỳ tích. Ta tắm rửa liền đi qua. Lý Thi vận nói xong cũng về trước gian phòng của mình. Một hồi gặp, Trương Vô Tẫn cũng giống như vậy, gia hỏa này cũng mệt mỏi một cái gì cũng muốn về trước đi tắm rửa. Diệp Viễn về đến phòng, đem họa buông xuống cũng đồng dạng tiến vào phòng tắm rửa. Một giờ về sau, không chỉ có Trương Vô Tẫn cùng Lý Thi Vận tới, liền ngay cả Trương Tuyết San cũng bị Lý Thi Vận kéo tới. Tiểu Viễn, nhanh, ta nhìn ngươi có cái gì kỳ tích. Trương Vô Tẫn đã sớm chờ không nổi nữa, nhìn thấy người đến đông đủ, vội vàng thúc giục Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không nói nhảm, xuất ra đã sớm chuẩn bị xong công cụ, đi tới bức tranh trước mặt. Kinh hỉ ở khắp mọi nơi, chính là mọi người thiếu khuyết một đôi phát hiện con mắt của nó. Một bên nói lời này, một bên lợi dụng công cụ đem khung ảnh lồng kính gỡ xuống, đương khung ảnh lồng kính cùng bức tranh tách rời một cái mắt, một bộ quốc họa tranh mỹ nữ từ ván nệm cùng bức tranh ở giữa rớt xuống. A, trong phòng ba người đều phát ra hoặc lớn hoặc nhỏ tiếng kinh hô. Diệp Viễn cầm lấy này tấm tranh mỹ nữ, nhìn cũng không nhìn đưa tới Lý Thi Vận trên tay. Ta nói qua, ngươi lựa chọn nhà kho, vô luận mở ra cái gì đều là ngươi. Chất phát tiếp nhận tranh mỹ nữ, nhìn xem kia là khoảng đường dần hai cái chữ to, Lý Thi Vận không xác định hỏi. Đây là phản phẩm a, không phải là bút tích thực a. Nàng giống như là hỏi mình, lại giống là hỏi hướng Diệp Viễn. Cái này ta cũng không biết, ngươi có thời gian lấy về hỏi một chút ra ra ngươi, thực sự không được hỏi một chút Vương lão cũng được, ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Diệp Viễn nói rất nhẹ nhàng, nhưng người khác nghe lại không phải ý tứ này. Tiểu Viễn, đường bá hổ họa ngươi không có hứng thú. Vậy ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú? Cái đồ chơi này lại mấy tấm là được, nhiều có làm được cái gì? Diệp Viễn một bộ ngươi minh bạch ngữ khí nói. Ta quên, ngươi cái tên này không thiếu cái này. Trương Vô Tận thực số lượng không nhiều, tiến vào Diệp Viễn cất giữ ở giữa người. Diệp Viễn cất giữ bên trong cũng không vẹn vẹn chỉ có thư họa, còn có rất nhiều đồ cổ. Đối với người khác mà nói một bộ đường bá hổ họa có lẽ rất chân quý, nhưng đối với Diệp Viễn tới nói thật đúng là không tính là gì. Đạo này không phải nói đường bá hổ họa không tốt, mà là Diệp Viễn nơi đó có tốt hơn. Nếu như những cái kia đông tây bị một chút đồ cổ vòng tròn bên trong người nhìn thấy, nhất định sẽ gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Đây cũng là Vương Học Hành một mực không có thể đi vào nhập Diệp Viễn cất giữ ở giữa nguyên nhân. Ngay tại mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, Lý Diệu Quang vội vàng chạy tới. Hắn là tiếp vào nhà mình lão bà điện thoại tới. Tuy nói Lý Diệu Quang cũng không có kế thừa từ gia lão gia tử vẽ tranh tạo nghệ, nhưng đối với giám thưởng họa tác vẫn là rất lành nghề. Khi hắn nghe lão bà nói Diệp Viễn vậy mà đưa nữ nhi một bộ đường bá hổ tranh mỹ nữ lúc, hắn liền không khả năng ngồi ở đường từ Lý Thi Vận trong tay, cẩn thận tiếp nhận bộ kia vẽ thời điểm, tay của hắn đều có chút run rẩy. Bút tích thực, đây là bút tích thực a. Diệp Viễn không nghĩ tới, mình trong lúc vô tình một động tác, vậy mà gọi Lý Diệu Quang trong đêm ném nữ nhi cùng lão bà trực tiếp đuổi gần nhất một chuyến máy bay trở về nước. Diệp Viễn đối dạng này phụ thân cũng là vô ngữ, ngươi không biết con gái của ngươi vẫn là lại bệnh mang theo sao? Liên vì một bức tranh cứ đi như thế. Diệp Viễn không hiểu, nhưng vô luận là Lý Thi Vận hay là Trương Tuyết San đều rất tán thành. Dù sao không nói tranh này lịch sử giá trị, chỉ nói giá trị buôn bán liền đã quá trăm triệu. Trương Tuyết San trong nhà bởi vì việc này còn cố ý khai một gia đình hội nghị. Cuối cùng quyết định, mặc dù Diệp Viễn nói là đưa cho Lý Thi Vận, nhưng tranh này bọn hắn không thể nhận. Coi như dạng này còn cho Diệp Viễn lại sợ hắn tuổi tác nhẹ không hiểu được cất giữ. Cho nên Lý Diệu Quang trước một bước về nước, tìm tốt nhất sư phó đem họa cho biểu cuối cùng đợi thêm Diệp Viễn về nước thời điểm cho hắn đưa trở về. Diệp Viễn đương nhưng không biết hôn thi vận nhà quyết định như vậy, còn tưởng rằng bọn hắn sợ vẽ ra hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên để Lý Diệu Quang trước mang về. Khi biết Trương Vô Tẫn cùng Trương Tuyết San đều muốn lại buổi tiếp Lý Thi Vận nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, Diệp Viễn quả quyết định mang theo mấy người trở về Nữu Tạp Tư đảo thượng đi. Tại nước Mỹ cũng qua hai ngày, cái này hai vô luận là Diệp Viễn hay là Lý Thi Vận cùng Trương Vô Tẫn, mọi người chơi đều rất vui vẻ, đồng thời cũng đều rất mệt mỏi. Không nên quên Lý Thi Vận nói thế nào cũng vẫn là một bệnh nhân, đối với nàng mà nói còn cần tĩnh dưỡng, cho nên cũng nên về ở trên đảo nghỉ ngơi một chút. Đối với Diệp Viễn quyết định này, không ai phản đối. Trương Vô Tẫn là chỉ cần có thể chơi, ở nơi nào đều như thế. Nhi Trương Tuyết San thì là cũng muốn gặp biết một chút đã từng đồng thời mời đông đảo phú hào hòn đảo, đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Ngày thứ hai bốn người an vị xem Diệp Viễn máy bay tư nhân quay lại trở về Nữu Tạp Tư đảo. Thời gian cứ như vậy vội vã quá khứ. khoảng cách mấy người trở về đến Mữu Tạp Tư đảo đã qua một tuần lễ. Tại tuần lễ này bên trong, Diệp Viễn mỗi ngày vẫn như cũng là sớm tối một bộ thuốc đông y đưa đến Lý Thi Vận gian phòng. Trải qua cái này một tuần lễ điều trị, Lý Thi Vận hiện tại khối u đã chỉ có to bằng ngón tay. Lại kiên trì mấy ngày, Diệp Viễn tin tưởng, Lý Thi Vận trong đầu khối u liền có thể chân chính biến mất. Những ngày gần đây, Trương Tuyết San chỉ là an tĩnh hầu ở thân nữ nhi một bên, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng mấy người trẻ tuổi ra biển đi dạo. Nhưng phần lớn thời gian nàng đều là một người đợi tại bãi cát một bên, lợi dụng mạng lưới xử lý ở xa vạn dặm xa công ty quyết sách. Trương Vô Tẫn có thể nói là mấy người này dài chơi vui vẻ nhất một cái. Hắn tự nhận là hiểu rất rõ Diệp Viễn, nhưng khi hắn nhìn thấy Long Vương mẹ con thời điểm, cũng bị cái này đã diệt tuyệt Long Vương kình cho khiếp sợ đến. Diệp Viễn cũng nghĩ khai, như là đã nhiều người như vậy biết Long Vương tồn tại, cũng không quan tâm nhiều Trương Vô Tẫn cái này một cái. Tổng thể tới nói, Trương Vô Tẫn miệng vẫn là rất chặt. Diệp Viễn không lo lắng hắn sẽ làm ra một chút thương tổn tới mình, tổn thương Long Vương sự tình ra. Diệp Viễn, chúng ta còn có thể lại tới nơi này sao? Ngồi tại phi vãng Hoa Quốc máy bay tư nhân bên trên, Lý Thi Vận nhìn xem Lưu Tạp Tư đảo từ từ thu nhỏ, trong lòng không khỏi có chút sầu não. Nàng đối với nơi này đã có tình cảm, lại nàng nhìn lại, nơi này đơn giản chính là thế ngoại đảo nguyên. Nàng là thật không nỡ rời đi. Yên tâm đi, có thời gian ta liền bồi ngươi qua đây, coi như ta không có thời gian, ngươi cũng có thể mình tới chơi. Diệp Viễn vỗ nhẹ nữ nhân tay nhỏ, an ủi nói, hai người các ngươi đủ rồi, ta cô còn ở đây. Trương Vô Tẫn ngồi ở một bên nhạo báng nói. Lý Thi Vận quay đầu nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa mẫu thân. Trương Tuyết San giờ phút này chính mang theo bị mắt, an tĩnh nằm tại đã buông xuống đi chỗ tựa lưng bên trên. Giống như đã ngủ cũng không nghe thấy mấy người trẻ tuổi nói chuyện phiếm. Trải qua hơn 10 giờ phi hành, máy bay rốt cục bình ổn đáp xuống Lam đảo phi trường quốc tế. Sở dĩ không có bay thẳng Thượng Kinh, đó là bởi vì Lý Thi Vận còn cần đi theo Diệp Viễn về Ngư Loan đảo tiếp tục trị liệu mấy ngày thời gian. Bởi vì thân thể nguyên nhân, Lý Thi Vận trước đó liền đã hướng luật sư sở sự vụ đưa ra đơn từ trước. Có thể nói, hiện tại Lý Thi Vận là không việc làm, cũng không có công việc mang theo, cho nên nàng đi nơi nào cũng không đáng kể. Nhi Trương Tuyết San cũng là nghĩ nhìn một chút Diệp Viễn phụ mẫu, cho nên máy bay liền lựa chọn Lam đảo. Mấy người đi ra sân bay, liền bị cách đó không xa ngừng lại một cô kiểu bánh xích xe Việt ra hấp dẫn. Xe kia thật sự là quá huyễn khốc, chỉ là đậu ở chỗ đó, liền hấp dẫn đến vô số người ở chung quanh chụp ảnh. Nhìn thấy xe này, Diệp Viễn liền cười, không chỉ có là hắn, liền ngay cả theo bên cạnh hắn Trương Vô Tẫn cũng là cười ha ha. Người đây cũng quá điệu thấp đi, tiếp cái cơ đều có thể làm ra tình cảnh lớn như vậy. Nói xong dùng tay vô vô Diệp Viễn bả vai. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, nhà mình lao tả làm sao đem cái này xe cho khai ra. Khi thấy Diệp Hủy cười khanh khách đi đến trước mặt hắn lúc, hắn bất đắc dĩ hỏi: "Lão tả, làm sao đem cái này ra hỏa làm đến đây? Cái này nhưng không có quan hệ gì với ta, ta mang tới chính là sụt của ngươi là Vương Hổ Sinh bắt tới." Nói xong dùng ngón tay chỉ vào nơi xa đang đứng ở một bên đối Diệp Viễn nháy mắt ra hiệu Vương Hổ Sinh. Diệp Viễn biết, bây giờ không phải là đoán trách tên kia thời điểm, vội vàng đem Trương Tuyết San cùng Lý Thi Vận giới thiệu cho nhà mình lão tả. Diệp Hủy rất lễ phép cùng Trương Tuyết San chào hỏi. Về phần Lý Thi Vận, trước đó đã tại Trương Vô Tấn vòng bằng hữu trông được tới. Bất quá hôm nay nhìn thấy nữ hài tướng mạo, Diệp Hủy vẫn là rất hài lòng. "Lên xe đi, chúng ta trực tiếp về ở trên đảo. Cha mẹ ta đã sớm quá khứ chuẩn bị." Diệp Hủy đối Trương Tuyết San nói, "Cho các ngươi thêm phiền toái." "Không phiền phức, không phiền phức." Diệp Hủy vội vàng khoát tay, mặc dù nàng cũng biết đây là người ta một câu lời khách khí, nhưng nàng vẫn là phải ghi rõ thái độ của mình. "Đợt, trông thấy bình luận khu lại thư hiếu nói đầu ngón tay đổi mới chậm, đầu ngón tay là người mới đây là bộ thứ nhất tiểu thuyết, cho nên tại bảo đảm không đứt chương tình huống dưới, đầu ngón tay cũng là rất cố gắng, dù sao không phải toàn chức cho nên phương diện tốc độ đích thật là chậm điểm. Hôm nay vì phản hồi thư hiếu, đầu ngón tay lợi dụng mỗi tháng chỉ có một ngày nghỉ ngơi, đổi mới chương 41 vạn chữ." Xem ở đầu ngón tay không dung phân thượng, còn có nguyệt phiếu liền lưu lại đi, tạ ơn, chương 581. Song phương gặp mặt. Chương 581, song phương gặp mặt. Theo Diệp Hủy, đây chính là lao đệ chuẩn mẹ vợ. Mình thật muốn không cẩn thận đắc tội, đây chính là muốn ảnh hưởng nhà mình lao đệ trung thân đại sự. Cái này Diệp Hủy làm sao có thể qua loa. Nhà mình lao đệ thật vất vả mang về một người bạn gái, mình cẩn thận hơn cũng không đủ. Trương Tuyết San trực tiếp lên SUV Diệp Viễn thì là mang theo Lý Thi Vận vợ mình, xe tăng. Trương Vô Tấn cũng nghĩ đi theo, bị Diệp Viễn vô tình từ bỏ. Gia hỏa này chỉ có thể xám xịt xoay người về tới SUV bên trên. Một đường không nói chuyện, xe trực tiếp ngừng đến Bình Hải huyện bến tàu, sau đó thượng ở trên đảo tới đón Diệp Viễn du thuyền. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp trở lại Ngư Loan đảo, còn không có cập bờ, liền thấy trên bến tàu Diệp Viễn phụ mẫu chính mang theo Nữu Nữu tại bến tàu nên đón. Diệp Viễn nhìn thấy người nhà, trong lòng vẫn là rất cao hứng, nhưng khi thấy rõ ràng tất cả mọi người về sau, hơi ném không khỏi hơi nhíu nhăn. Tỷ phu không có tới. Diệp Viễn nhỏ giọng giống xem bên cạnh Diệp Hủy hỏi thăm. Tỷ phu ngươi mẹ hắn nhập viện rồi, hắn để cho ta nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi. Vậy gì? Có nghiêm trọng không? Diệp Viễn bản còn có chút không cao hứng tâm tình, đang nghe nguyên nhân sau liền không còn sót lại chút gì. Thay vào đó chính là quan tâm. Bệnh cũ, eo thoát chính là mấy ngày nay không xuống giường được, bên người không thể rời đi người. Được, chờ qua hôm nay ta đi xem một chút, hiện trong tay các ngươi cũng có tiền, không được liền cho lão thái thái hảo hảo trị hạ. Sẽ, không cần ngươi lo lắng, ngươi vẫn là quan tâm hạ lần này đi. Thế nào? Cùng thi vận sự tình có thể định ra sao? Không kém bao nhiêu đâu. Ngay tại hai tỷ đệ nhỏ giọng trò chuyện thời điểm, du thuyền đã cập bờ. Mẹ, cha, đây là thi vận. Đây là thi vận mẫu thân. A Di, đây là cha mẹ ta. Diệp Viễn cho song phương giới thiệu. Đại tỷ, làm sao có ý tứ gọi các ngươi tới đón ta đây, cái này nhiều không có ý tứ. Trương Tuyết San cùng Diệp mẫu vừa thấy mặt liền thân thiện trò chuyện với nhau. Hai cái lao thái thái tay nắm tay giống như là thất lạc nhiều năm lão tả muội đồng dạng. Lúc này tiểu Nữu Nữu thì là chen chúc tới, dùng kia một đôi linh động mắt to đánh giá Lý Thi Vận. Diệp Hủy nhìn thấy nữ nhi của mình, trách cứ mà hỏi: "Người đứa nhỏ này, tại sao không gọi người đâu?" Tiểu Nữu Nữu sợ hãi lôi kéo Diệp Viễn tay, dùng rất nhỏ thanh âm đối Lý Thi Vận kêu lên: "Mợ tốt." Nữu Nữu cái này mới mở miệng, trực tiếp cho Lý Thi Vận cả phá phòng. Nữ nhân khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một chút, cũng không biết mình là nên không nên đáp ứng. Nữu Nữu như thế vừa gọi ngược lại là đem những này đại nhân đều làm vui vẻ. Hai nhà người cùng một chỗ về tới Diệp Viễn nhà biệt thự. Ngay tại trên đường trở về, một con mèo to không biết ở đâu ra, trực tiếp nhào về phía Diệp Viễn. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, thú vương đã nhào tới Diệp Viễn trong ngực. Trước kia vô luận là lúc nào, chỉ cần Diệp Viễn rời đi đảo đều sẽ đem thú vương thu vào không gian cùng nhau mang đi. Nhưng lần này bởi vì Diệp Viễn đi rất gấp, đem tiểu gia hỏa trực tiếp quên đến ở trên đảo. Những ngày gần đây, tiểu gia hỏa chỉ có thể là ăn nhờ ở đậu, ăn một chút Lý Huy đưa tới cũng không ngon miệng ăn thịt. Tiểu gia hỏa cơ hồ liền không cùng Diệp Viễn tách ra qua. Cho dù là ở trong không gian, cũng có thể cảm nhận được chủ nhân tồn tại. Nhưng lần này không giống, nó tìm khắp cả toàn bộ ở trên đảo, cũng tìm không thấy chủ nhân. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy Diệp Viễn, tiểu gia hỏa tại Diệp Viễn trong ngực bị khuất, ngao ngao, trực hiếu. "Tiểu Viễn, ngươi còn nuôi như thế lớn một con mèo. Đây là cái gì chủng loại?" Lý Thi Vận nhìn xem Diệp Viễn trong ngực lớn mèo hoa, cũng không có đem gia hỏa này cùng lão hổ liên hệ đến cùng một chỗ, dù sao thân thể này cũng quá nhỏ một điểm. Thú vương nó thực có thể nghe hiểu nhân ngôn. Khi thấy một nữ nhân như vậy nói mình là mèo lúc, thú vương toàn bộ hổ đều không tốt. "Chịu ô, ngao ô." Nó lợi dụng tiếng kêu của mình, đến nói cho cái này vô tri nữ nhân, bản hổ là hổ không phải mèo. Nhìn thấy thú vương dáng vẻ khả ái, Lý Thi Vận kìm lòng không được muốn vươn tay ra sờ sờ. "Đừng, đừng." Trương Vô Tấn cùng Diệp Viễn đồng thời phát ra âm thanh. "Thi Vận, ngươi cũng đừng sờ loạn, trên đảo này lại ba người là không cho người khác động, trong đó một cái chính là nó." Trương Vô Tấn đưa tay chỉ một mặt ủy khuất, nằm sấp trong ngực Diệp Viễn làm sao cũng không chịu xuống tới thú vương. "Cái kia còn lại hai cái là?" Lý Thi Vận còn tưởng rằng Diệp Viễn sùng vật không thích người khác sờ loạn cho nên không nghĩ nhiều, chuyện như vậy rất bình thường. Có rất nhiều người nuôi sùng vật cũng đều không thích người khác sờ loạn. "Kia hai cái chờ ngươi có thời gian liền sẽ biết." Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, Nữu Nữu đại ma vương đã đi tới Diệp Viễn bên cạnh. Chỉ gặp nàng bắt lấy thú vương cái đuôi, dùng sức hướng phía dưới giật lấy. Thú vương bị đau, nhưng nhìn đến túm mình lại là đại ma vương về sau, chỉ có thể dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn cái chủ nhân này. Diệp Viễn buông xuống thú vương, sờ lên Nữu Nữu cái đầu nhỏ. Nữu Nữu buông tay, "Ngươi dạng này thú vương sẽ đau." Tựa như là tại phối hợp Diệp Viễn lời nói. "Thú vương đáng thương, ngao. Ngao," kêu lên. Nữu Nữu nghe được Diệp Viễn nói như vậy, cũng liền buông lòng tay ra. Thú vương cái đuôi thoát ly đại ma vương tay nhỏ về sau, toàn bộ hổ phi giã chạy về đến tứ hợp viện bên trong. Nhi một mực cùng sau lưng Nữu Nữu hái Nữu cùng tiểu cát, thì là đối thú vương chạy trốn phương hướng. "Gâu, gâu." "Đều." Nhìn thấy một màn trước mắt, Trương Tuyết San chỉ là tiếu tiếu cũng không có nói cái gì. Nhi Lý Thi Vận thì là hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng tại Diệp Viễn bên thay hỏi. "Người trên đảo này động vật cũng thật nhiều, vừa mới kêu mèo to là cái gì chủng loại? Ta làm sao cũng không thấy qua. Về nhà trước chờ có thời gian ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi." Diệp Viễn khả không muốn cứ như vậy, đứng ở chỗ này cho Lý Thi Vận giới thiệu mình trên đảo những động vật này. Thế là một đoàn người tại Diệp Mẫu dẫn đầu xuống tới đến Diệp Viễn nhà biệt thự. Nhìn ra được, Diệp Mẫu đối với Lý Thi Vận đến vẫn là rất xem trọng. Không chỉ có làm một chút mình sở trường đồ ăn, còn cố ý đem cung hoàng tráng cái này Diệp Viễn thuyền đánh cá bên trên đầu bếp từ Bình Hải gọi tới, làm một bàn hải tiên tiệc. Nhìn xem sung mãn nhiều chất lỏng bào ngư, nửa mét lớn tôm hùm ở nước ngoài được vinh dự đến từ địa ngục hải tiên Nga cái cổ đàng hồ, tay chó xoắn ốc, còn có kia hoang dại cá đỏ dạng, hải sâm, tựa bạc bạn. Ngẫu nhiên một hai đạo rau quả, bắt đầu ăn cũng là tương đương mỹ vị. Tuy nói Trương Tuyết San cùng Lý Thi Vận cũng đều xem như kẻ có tiền, nhưng dạng này một bản hải tiên cũng không phải bọn hắn thường xuyên liền có thể ăn bảo. Nhất là kia 5 cân lớn nhỏ hoang dại cá đỏ dạng, càng không phải là người muốn ăn tiểu tùy lúc có thể ăn. Trương Tuyết San đối với Diệp Viễn nhà thái độ phi thường hài lòng, ăn cơm xong liền cùng Diệp Mẫu ngồi ở phòng khách trên ghế salon trò chuyện lập nghiệp thường. "Tiểu Viễn, ngươi đi mang theo Thi Vận ở trên đảo đi một chút, lại ta bồi tiếp Thi Vận mẹ là được." Diệp Mẫu cho Diệp Viễn ra lệnh, Diệp Viễn đang muốn tìm dạng gì lấy cớ rời đi đâu. Trường hợp như vậy, hắn là thật toàn thân khó chịu. Mặc dù cùng Trương Tuyết San, Lý Thi Vận đều đã hết sức quen thuộc, nhưng như thế chính thức hai nhà gặp mặt, Diệp Viễn luôn luôn cảm thấy toàn thân khó chịu. Chương 582, mới sản nghiệp. Chương 582, mới sản nghiệp. Trương Vô Tấn cũng rất có ánh mắt, trực tiếp ôm Nữu Nữu đi bãi cát. Về phần Diệp Hủy cùng Diệp Phụ, cũng là tìm một chỗ ngồi xuống cùng nhau buổi tiếp Trương Tuyết San nói chuyện phiếm. Diệp Viễn mang theo Lý Thi Vận đi ra biệt thự, hai người lôi kéo tay cùng nhau hướng về Hùng Miêu quán đi đến. "Ngươi không phải muốn biết ta ở trên đảo đều có động vật gì sao? Ta cái này dẫn ngươi đi nhìn xem." "Tốt. Tại sao ta cảm giác ngươi cái này đảo không phải ngư đảo, mà là vườn bách thú đâu?" Lý Thi Vận bản sự một câu trò đùa nói. Không nghĩ tới Diệp Viễn lại chăm chú nhẹ gật đầu. "Ta chỗ này thật là có vườn bách thú giấy phép, bằng không thì cũng không có nhiều như vậy động vật." "Thật hay giả? Ngươi lại vườn bách thú giấy phép? Có cần phải lừa ngươi sao?" Hai người một hỏi một đáp đi vào Hùng Miêu quán. Đương Lý Thi Vận nhìn thấy Cầu Cầu cùng Hân Hân về sau, liền bị cái này hai con sủng vật cho manh đến. Nhìn xem Cầu Cầu Hân Hân tại Diệp Viễn trên thân, không ngừng làm nũng. Nàng cũng nghĩ đi lên sờ sờ, nhưng ai biết hai cái tiểu gia hỏa không có chút nào cho nàng cái này tương lai nữ chủ nhân mặt mũi. Chỉ cần nàng rỗi ra xuất thủ, hai cái tiểu gia hỏa liền sẽ trốn đến Diệp Viễn sau lưng. Căn bản cũng không để hắn đụng. Cái này đem Lý Thi Vận cho ghen ghét hỏng. Càng không ngừng xoay bóp lấy Diệp Viễn phần eo. Diệp Viễn chịu không được cái này, chỉ có thể ra lệnh hai cái tiểu gia hỏa không được núp đích. tùy ý Lý Thi Vận tại trên người bọn chúng, muốn làm gì thì làm. Hai cái tiểu gia hỏa mặc dù ở nơi đó nghe theo Diệp Viễn mệnh lệnh bất động, nhưng một mặt ghét bỏ biểu lộ, vẫn là đem Lý Thi Vận đánh bại. Sơ soạn lại ôm ôm về sau, lại tới cái 360 độ toàn cảnh tự chụp. Lý Thi Vận lúc này mới hưng phấn buông tha hai cái tiểu gia hỏa, quay người đối Diệp Viễn nói ra: "Thật không nghĩ tới, ngươi nơi này lại có đại hùng miêu, thật thật bất khả tư nghị. Làm hoa quốc nhân, đại hùng miêu có bao nhiêu khó lấy tới?" Lý Thi Vận thực phi thường rõ ràng điệu. Hắn không tin Diệp Viễn lại mặt mũi lớn như vậy, có thể từ đại hùng miêu căn cứ nhẹ nhõm liền lấy tới như thế hai con đáng yêu đại hùng miêu ra. Bên trong nhất định không có ai biết sự tình. Nghĩ thì nghĩ, nhưng nàng cùng không hỏi ra. Nàng biết, không có mấy cái nam nhân thích nữ nhân tìm hiểu bí mật của bọn hắn. Như quả Diệp Viễn muốn nói cho nàng, vậy sau này mình coi như không hỏi, cũng có thể biết. Nếu như mình hiện tại liền hỏi ra, kia đổi lấy hẳn là liên tiếp hoang luôn. Ha ha, kỳ thật cũng không có gì. Diệp Viễn liền đem liên quan tới đại hùng miêu một ít chuyện báo cho Lý Thi Vận, đôi này một số người tới nói cũng không tính là gì bí mật, dù sao đây đều là hợp pháp thủ tục, cũng không phải mình trộm được. Lý Thi Vận không chỉ có biết cầu cầu cùng Hân Hân lai lịch, càng là biết Thu Vương lại là một con đã diệt tuyệt nhiều năm ba ly hổ. Biết những này về sau, Lý Thi Vận đã bất lực nhà rãnh. Nhà khác nuôi cầu, nuôi con mèo còn chưa tính, kết quả mình nam nhân vậy mà nuôi lão hổ cùng hùng miêu. Khó trách Na Đặc Sa Vương tử nhìn cùng Diệp Viễn quan hệ rất tốt bộ dáng, thật sự là vật họp theo loài. Nghe nói những vương tử kia cái gì, không chỉ có nuôi cái gì già hổ sư tử, thậm chí sẽ còn dưỡng ương chuẩn, kim điêu. Diệp Viễn mang theo Lý Thi Vận trở lại mình tứ hợp viện, đương Lý Thi Vận bước vào tứ hợp viện về sau, liền thích nơi này. Kia thanh tịnh cá đường, bò đầy nho đình nghỉ mát, còn có cổng kia ba đầu xem xét sẽ bất phàm đại cầu. Hai người đi vào Diệp Viễn bình thường thích nhất đợi dây cây nho phía dưới. Từ trong nhà xuất ra một thanh ghế xếp, đưa cho Lý Thi Vận. A, đây là chính ngươi tập. Đương Lý Thi Vận nhìn thấy Diệp Viễn lấy ra ghế xếp lúc, liền bị kia tinh xảo chế tác, cùng xinh đẹp điều khắc hấp dẫn. Phải biết, Lý Thi Vận mẫu thân Trương Tuyết San nhưng chính là xử lý đồ dùng trong nhà ngành nghề, đối với một chút minh thanh đồ dùng trong nhà, có thể nói là vô cùng quen thuộc. Rất nhiều người nghe được ghế xếp phản ứng đầu tiên chính là tiểu thuyết hoặc là truyền hình điện ảnh kịch bên trong chẳng cảnh. Nhưng chân chính hiểu rõ ghế xếp người, đều sẽ đối những cái kia truyền hình điện ảnh kịch bên trong, ghế xếp, không biết nên khóc hay cười. Nguyên nhân rất đơn giản, ghế xếp phóng tới hôm nay chính là bàn ghế, hơn nữa là có thể chồng chất cái chủng loại kia. Hán triều trước kia, cổ nhân nhiều ngồi trên mặt đất. Thẳng đến Hán triều từ phương Bắc chuyển đến, hồ sàng chính là một loại hai chân giao nhau, có thể chồng chất ghế. Về sau, bởi vì kiêng kỵ nói, hồ, cái chữ này, lại bởi vì giao nhau, cái này đặc điểm, đổi tên cứ gọi giao giường. Về sau lại diễn biến thành ghế xếp. Tống triều thời điểm, Tần Quái có một lần ngồi loại này ghế, ngửa ra sau đầu thời điểm đem đầu khăn làm rơi bị Nô Uyên nhìn ở trong mắt. Nô Uyên vì định nọ Tần Quái, cố ý mệnh công tượng cải tạo ghế xếp, tăng thêm lan can cùng chỗ tựa lưng, tên là ghế bành. Từ đó ghế xếp cũng thành người có quyền thế mới có thể ngồi, là thân phận tượng trưng. Thời cổ đám người tụ hội, thân phận hiển hách nhất người muốn ngồi tại bàn thủ, cũng chính là thành thứ nhất cái ghế. Ngồi thanh thứ nhất ghế xếp cũng đã thành một đoạn trong cơ thể người trọng yếu nhất cách gọi khác. Nhìn xem Diệp Viễn lấy ra thanh này ghế xếp, Lý Thi Vận làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn nghề một tay nghề vậy mà tốt như vậy. Khó trách biểu ca nói hắn có thể cùng nhà mình hợp tác. Riêng là tay nghề này, đừng bảo là nhiều. Một năm làm mấy bộ da liền đủ Diệp Viễn ăn uống không lo. Diệp Viễn, ta hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi người này. Lý Thi Vận sau khi ngồi xuống, nhìn xem Diệp Viễn hai mắt nói, từ từ sẽ đến. Hiểu rõ một người không phải cần quá trình sao? Lập tức hiểu được còn có cái gì ý tứ? Diệp Viễn nửa đùa nửa thật nói. Hắn cũng biết, gần nhất mình trước mặt Lý Thi Vận bại lộ quá nhiều đông tây. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Thông qua trong khoảng thời gian này đối Lý Thi Vận hiểu rõ, phát hiện cô gái này không chỉ có thông minh, còn vô cùng khéo hiểu lòng người. Cho nên hắn không lo lắng mình một ít chuyện bị nàng biết, đây cũng là Diệp Viễn cố ý một loại thăm dò. Dù sao hai nhà phụ mẫu đều đã gặp mặt, mình cũng không thể chuyện gì đều giấu giếm không phải. Diệp Viễn, ngươi nói ta sau khi khỏi bệnh, làm những gì? Lý Thi Vận không có lại một vấn đề bên trên quá mức xoắn xuýt. Ngược lại là hỏi một cái để Diệp Viễn cảm giác ngoài ý muốn sự tình. Ê, ngươi không có ý định tập luật sư rồi? Không có ý định lần này bệnh gọi ta nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Ta dự định tập một chút nhẹ nhõm công việc, như thế có thể có càng nhiều thời gian thuộc về mình. Nói, nàng thật không tốt ý tứ vụng trộm mắt nhìn Diệp Viễn. Vậy ngươi muốn làm chút gì? Nghĩ được chưa? Không có, bây giờ còn đang cân nhắc dài, bất quá ta dự định đến Lam đảo phát triển, ngươi thấy thế nào? Lý Thi Vận hỏi ra câu nói này, rất khẩn trương nhìn xem Diệp Viễn, muốn biết hắn sẽ cho ra cái gì đáp án. Diệp Viễn tâm bên trong cười một tiếng, ngươi cũng hỏi như vậy đồ đần đều biết đây là ý gì. Đó là đương nhiên tốt, dạng này chúng ta liền có thể thường xuyên gặp mặt. Lý Thi Vận nghe được Diệp Viễn trả lời, cả người đều bừng lòng. Viên kia dẫn theo tâm cũng coi là rơi trở về tại chỗ. Nàng thật đúng là sợ Diệp Viễn khó mà nói. Bởi như vậy liền biến hướng nói rõ Diệp Viễn không đồng ý hai người mình hiện tại quan hệ. Dù sao Diệp Viễn còn chưa mở lời thừa nhận qua cùng mình quan hệ, cho nên nói nàng không khẩn trương vẫn là không thực tế. Diệp Viễn đã có thể trả lời như vậy đó chính là nói rõ hắn đã công nhận chính mình. Lý Thi Vận tâm tình vào giờ khắc này kia là vô cùng ngọt ngào đột nhiên, Diệp Viễn giống như là nghĩ tới điều gì, ngược lại hỏi: "Vậy ngươi cho rằng tập nông sản phẩm phụ sinh ý thế nào?" Diệp Viễn sở dĩ hỏi như vậy, là nghĩ đến mình không gian bên trong một chút cây nông nghiệp. Bởi vì lại không gian chi môn xuất hiện, muốn rất nhanh đẩy ra thị trường. Cứ như vậy, mình lại nếu muốn biện pháp đi mở xử lý một cái mới sản nghiệp đôi này, Diệp Viễn tới nói cũng không tính là chuyện gì tốt. Hắn người này không thích phiền phức, sản nghiệp nhiều sự tình tự nhiên là nhiều. Cho nên hắn nghĩ tới Lý Thi Vận đã nàng còn chưa nghĩ ra làm cái gì, kia sao không đem nông sản phẩm tiêu thụ khối này cho nàng đi làm. Làm xong đương nhiên được. Dù là liền xem như làm chuyện xấu mình cũng không có tổn thất cái gì. Dù sao trước đó những cái kia nông sản phẩm, ngoại trừ mình ở trên đảo cùng người trong nhà ăn ngoài, rất nhiều đều ở trong không gian hư rơi mất. Cái nghề này ta không hiểu rõ, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới cái này rồi? Lý Thi Vận không hiểu hỏi. Ta cái này có một cái không tệ con đường. Bọn hắn rau quả cùng hoa quả đều là loại kia thiên nhiên hữu cơ, không chỉ có như thế, cảm giác cũng là cực kỳ tốt. Diệp Viễn không để lại dư lực thổi phồng xem sản phẩm của mình. Lại vừa mới tại nhà ngươi ăn cái chủng loại kia rau quả sao? Lý Thi Vận thực chưa quên, vừa mới tại Diệp Viễn nhà nếm qua những cái kia rau quả. Hương vị kia cùng vẻ ngoài, thật là nàng lần thứ nhất nhìn thấy. Đương nhiên, ta nói chính là loại kia rau quả, thế nào? Có hứng thu hay không?
Có.
Đương nhiên là có. Lý Thi Vận con mắt đều sáng lên, nàng thực quá rõ ràng loại kia rau quả. Nếu để cho mình hoa cao hơn phổ thông rau quả 10 lần giá cả mua, nàng cũng sẽ đồng ý, dù sao kia rau quả thật sự là ăn quá ngon. Có thời gian có thể dẫn ta đi gặp gặp ngươi nói người kia sao? Không nghĩ tới Lý Thi Vận vậy mà vội vã như vậy. Diệp Viễn nuốt thuận một chút ý nghĩ của mình, sau đó mở miệng nói ra. Tùy thời đều có thể. Chỉ là lại một cái yêu cầu, đó chính là bọn họ không muốn người khác biết căn cứ vị trí cụ thể, cho nên đi cần bịt kín ánh mắt của chúng ta mới có thể. Diệp Viễn lại một cái to gan ý nghĩ, cho nên mới cùng Lý Thi Vận nói ra loại yêu cầu này. Không có cách, đã muốn cho người ta bán rau quả, không gọi nàng tận mắt nhìn sao có thể đi.
Không có vấn đề.
Không nghĩ tới Lý Thi Vận trả lời sảng khoái như vậy. Diệp Viễn tò mò hỏi. Ngươi liền không lo lắng có cái gì nguy hiểm? Lý Thi Vận trợn nhìn Diệp Viễn một chút. Có cái gì tốt lo lắng, ngươi không phải cũng sẽ theo bên cạnh ta sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ còn hại ta? Diệp Viễn không có cách nào lại nói liền làm kiêu. Đi. Vậy ngươi suy nghĩ gì thời điểm cùng đối phương gặp mặt? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, ta bệnh này cũng nhanh bình phục. Chờ ta chân chính khôi phục về sau lập tức liền muốn đi công việc. Không phải nghỉ ngơi lâu như vậy cả người đều có chút gì xét. Diệp Viễn nói đùa nói ra. Mới vừa rồi còn nói muốn tìm một cái nhẹ nhõm một điểm sự tình tập, làm sao như thế một hồi liền lại biến thành cuồng công việc rồi. Lý Thi Vận hoạt bát thẻ lưỡi, một bộ bộ dáng khả ái, cùng trước kia cao lãnh tưởng như hai người. Vậy được, ta an bài một chút, tận lực mấy ngày nay liền mang ngươi tới.
Được rồi.
Hai người lại nói chuyện phiếm một hồi chờ đến Diệp Mẫu đợi Trương Tuyết San đi tìm đến sau. Lý Thi Vận lúc này mới đi theo mẹ của mình, trở lại Diệp Viễn chuẩn bị cho bọn họ hảo nghỉ phép trong biệt thự. Chương 583. Chủ bị. Chương 583. Chủ bị. Dù sao hai người còn chưa có kết hôn, cứ như vậy ngay trước hai nhà phụ mẫu mặt ở đến tứ hợp viện rất không cùng sự tình. Tại tăng thêm Lý Thi Vận có chuyện tại, tóc của nàng tại không có lại lần nữa mọc ra trước, là sẽ không ở Diệp Viễn bên này ngủ lại. Ban đêm, Diệp Viễn nằm tại trên giường của mình, hướng về trong lòng mình tư tưởng. Lúc trước, khi lấy được không gian chi môn thời điểm, mình nghĩ là đem nó an phóng tại Ngư Loan đảo, dạng này mình tùy thời đều có thể trở về. Nhưng tiến vào nhiều ngày như vậy suy nghĩ, hắn cho rằng không gian chi môn gắn ở Ngư Loan đảo cũng không phù hợp. Nguyên nhân có rất nhiều, đầu tiên Ngư Loan đảo cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có chính mình, còn có rất nhiều ngư trường công nhân. Nếu như chính mình đột nhiên xuất hiện ở trên đảo, lần một lần hai không có cái gì, nhưng thời gian lâu dài vẫn là sẽ khiến những người khác hoài nghi. Lại có chính là, mình lắp đặt không gian chi môn mục đích là muốn đem không gian bên trong cây nông nghiệp không thông qua mình cho mang ra. Nhưng nếu như là gắn ở Ngư Loan đảo, giải thích thế nào những này đông tây nơi phát ra? Ở trên đảo cũng không có đại quy mô ruộng rau, làm sao đột nhiên thêm ra nhiều như vậy rau quả? Chẳng lẽ những công nhân kia thật liền không nghi ngờ? Cho nên Diệp Viễn quyết định, mình còn cần nhận thầu một chỗ hoang đảo, dùng để lắp đặt không gian chi môn. Cũng may không gian chi môn cũng không phải là duy nhất một lần vật phẩm. Coi như hắn lắp đặt đến một chỗ về sau, cho rằng không hài lòng vẫn là có thể thay đổi, đây mới là Diệp Viễn cải biến dự tính ban đầu, dự định mặt khác tìm một nơi đến an trí không gian chi môn. Nghĩ đến hoang đảo, Diệp Viễn đầu tiên nghĩ tới chính là trước đó mình đi qua cái kia thần bí Long Mộ đảo. Nơi đó đơn giản không có gì thích hợp bằng. Trung quanh, không chỉ có xem đông đảo đáng ngầm, càng là có vô số mạch nước ngầm. Dạng này đối hòn đảo phòng ngự tới nói, đơn giản chính là một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Chẳng qua nếu như nhận thầu Long Mộ đảo, mình còn cần giải quyết mấy chỗ phiền phức đầu tiên, mình yếu quyết tuyệt Long Mộ đảo thượng cất cánh vấn đề. Có thể nói Long Mộ đảo chung quanh đá ngầm chặn ngoại nhân xâm nhập, đồng thời cũng sẽ ngăn cản người trên đảo ra, đây là một cái nhất định phải giải quyết vấn đề, dù sao về sau không gian bên trong cây nông nghiệp đều là muốn từ nơi này ở trên đảo vận ra. Không giải quyết vấn đề này, coi như mình nhận thầu chỗ kia hòn đảo cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiếp theo chính là tồn trữ vấn đề. Cũng không thể mỗi lần đinh nhị trực tiếp từ trong không gian môn lấy ra rau quả, liền trực tiếp vận chuyển bên trên thuyền vận tải a. Cũng nên có một nơi tạm thời cất giữ không phải? Nghĩ đến tồn trữ, Diệp Viễn nghĩ đến Long Mộ đảo vách núi bên trong chỗ kia mộ huyệt. Chỗ kia đến là một cái không tệ tồn trữ địa phương, chính là cửa vào quá mức bí ẩn, không tiện ra vào. Muốn lợi dụng mộ huyệt, nhất định phải một lần nữa mở ra một cái thông đạo. Lượng công việc này cũng không so mở ra một đầu đường thuyền lượng công việc nhỏ. Chỉ cần giải quyết hai vấn đề này, Na Long Mộ đảo làm mình không gian chi môn an trí địa, liền vô cùng thích hợp. Còn tốt lần này mình mang về 5 tên người máy, không phải nhân thủ thật đúng là không đủ dùng. Lần này Diệp Viễn thông qua rút thưởng, nhiều đến 10 tên mua sắm danh lệch. Lúc ấy mình thật đúng là nghĩ đến đem 10 tên người máy toàn bộ lưu cho Luân Nạp Đức. Nhưng đột nhiên một cái ý nghĩ, cuối cùng Diệp Viễn quyết định mang về 5 tên người máy, tạm thời chỉ đem 5 tên mới sắm mua người máy lưu đến Lưu Tạm Tư đảo thượng. Cứ như vậy, còn làm cho Luân Nạp Đức cố ý đánh một cái đường dài điện thoại ôm lấy toán. Diệp Viễn không thể không bội phục hệ thống người máy này tập đều biết phàn nàn chủ nhân. Hắn thật hoài nghi Luân Nạp Đức căn bản cũng không phải là cái gì cao cấp quản lý hình người máy. Cái này thỏa thỏa chính là một cái nhân loại mà. Nghĩ thì nghĩ, cần phải thực hiện ý nghĩ của mình, vẫn là cần tự mình làm một ít chuyện. Làm một trụ sở bí mật, Diệp Viễn cũng không muốn để quá nhiều ngoại nhân biết lại Long Mộ đảo dạng này một nơi tồn tại. Cho nên cái này cũng liền dẫn đến hắn không thể mượn dùng ngoại lực đến phát triển Long Mộ đảo. Cứ như vậy, Diệp Viễn cũng có chút khó khăn. Chỉ dựa vào mình dẫn theo hơn 10 người người máy. Vậy mình chỗ tư tưởng ra đông tây, không biết phải bao lâu mới có thể xây thành. Nghĩ đến người máy, Diệp Viễn nghĩ đến trong thương thành cũng không vẹn vẹn chỉ có công việc hình người máy. Thăng cấp sau thương thành, thực nhiều hơn rất nhiều chủng loại người máy. Như cái gì công trình hình người máy, nghiên cứu phát minh hình người máy, càng là có bảo mẫu hình người máy. Mặc dù những người máy này Diệp Viễn nhìn xem cũng rất trông mà thèm, nhưng nhìn xem kia giá bán Diệp Viễn cũng chỉ là ngẫm lại coi như xong. Liền lấy công trình hình người máy tới nói, hệ thống giới thiệu là: công trình hình người máy có thể hoàn thành bất luận cái gì công trình kiến trúc. Nghe không tệ a. Nhưng loại người máy này động lực lại là năng lượng nguyên. Năng lượng nguyên là cái gì? Nói đơn giản một chút, đó chính là điểm tích lũy. Liền lấy phổ thông hình công trình người máy nêu ví dụ 24 giờ không ngừng ghế trống, cần tiêu hao hết Diệp Viễn 1 vạn điểm tích lũy. Nghe không nhiều, nhưng như quả Diệp Viễn dùng ngọc thạch chuyển đổi điểm tích lũy phương pháp đẩy ngược. Hiện tại 1 vạn điểm tích lũy năng lượng nguyên, đủ để mua sắm mấy ngàn vạn ngọc thạch nát liệu. Như thế tính toán, tên này công trình hình người máy công việc một ngày, chính là mấy ngàn vạn nhuyễn ngoại tệ, thật đúng là một cái đốt tiền ra hỏa. Còn tốt Diệp Viễn có một cái rác rưởi xử lý nhà máy. Nơi đó sinh ra rác rưởi khối, cũng là có thể thay thế năng lượng nguyên sử dụng. Chỉ là bởi vì rác rưởi khối là cấp thấp nhất năng lượng nguyên, cho nên mỗi một khối nguồn năng lượng giá trị cũng chỉ bất quá là 20 khoảng chừng. Dạng này tính toán, một công trình hình người máy, một ngày làm việc xuống tới, liền muốn tiêu hao hết 5000 cái rác rưởi khối. Chuyển đổi xuống tới, mỗi 17-28 giây liền muốn thay đổi một cái rác rưởi khối, như thế vẫn chưa đủ phiền phức đây này. Diệp Viễn tiếp tục tại trong thương thành tìm kiếm, hắn cũng không tin không có biện pháp giải quyết. Cuối cùng hắn rốt cục tại trong thương thành tìm tới một cái biện pháp giải quyết, đó chính là tại trong thương thành có nguồn năng lượng áp xúc khí, loại này mình nghe đều chưa từng nghe qua đông tây. Thông qua hệ thống giám định, Diệp Viễn cũng coi là minh bạch áp xúc khí tác dụng. Đơn giản điểm tới nói, áp xúc khí chính là đem một vài thể tích đại nhân, nhi nguồn năng lượng giá trị quá thấp nguồn năng lượng, áp xúc thành chỉ định lớn nhỏ nguồn năng lượng khối. Thông qua chăm chú lật xem thương thành, Diệp Viễn lúc này mới phát hiện, trong thương thành không chỉ có là công trình hình người máy là cần nguồn năng lượng khối làm động lực, càng là có rất nhiều máy móc cũng đồng dạng là cần nguồn năng lượng khối làm bọn hắn công tác tiêu hao giá trị. Cho nên loại này áp xúc khí xem ra là nhất định phải mua một cái. Không phải về sau lại được đến cái gì cần nguồn năng lượng đến làm động lực đông tây, mình vẫn là không có biện pháp khống chế đau lòng điểm kích mua sắm. Công trình người máy hoa A Diệp Viễn 20 vạn điểm tích lũy. Như một cái bình thường nhất áp xúc khí vậy mà cao tới 50 vạn điểm tích lũy. Cứ như vậy một hồi, nguyên bản còn 115 vạn điểm tích lũy, liền biến thành 45 vạn. Điểm tích lũy là thật không khỏi hoa A. Diệp Viễn không có cách nào không nhả ránh. Mình tân tân khổ khổ kiếm được điểm tích lũy, nhanh như vậy liền muốn thấy đấy. Làm tốt đây hết thảy, Diệp Viễn cũng không có vội vã đi mở công. Dù sao hiện tại Long Mộ Đảo còn không phải là của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Viễn sớm liền đầu tiên là cho Lý Thi Vận đưa đi một bộ thuốc đông y, sau đó cùng nàng giải thích hôm nay mình không thể ở trên đảo theo nàng. Chương 584, không giống Trương Cảnh Khoan. Chương 584, không giống Trương Cảnh Khoan. Diệp Viễn cụ thể làm cái gì đi, cũng cho ra đáp án, đương nhiên là nói giúp đỡ Lý Thi Vận đi liên hệ kia rau quả thương nghiệp cung ứng. Lái thuyền đi vào Bình Hải huyện, tại mình tiểu chỉ ba đốn trong xe, đem Đinh Nhị cái này mình không gian bên trong đại quản gia tung ra ngoài. Lái xe mang theo Đinh Nhị đi vào huyện ZF, chính phủ, trực tiếp tìm tới Trương Cảnh Khoan huyện trưởng. Thấy là Diệp Viễn, Trương Cảnh Khoan cười ha ha nói ra: "Tiểu Diệp tới, người thực khách quý ít gặp, lần này tới tìm ta lại có chuyện gì?" Diệp Viễn cũng là lúng túng thiếu thiếu: "Lần này cũng không phải ta sự tình. Ta đây không phải lại người bằng hữu nghĩ nhận tàu trong huyện chúng ta một cái hoang đảo sao? Ta liền cho ngài giới thiệu qua đến rồi." "Ta nói Tiểu Viễn, nhận tàu hoang đảo kia là tự nhiên tư nguyên cục sự tình, ngươi cái này trực tiếp đem người đưa đến ta cái này, có phải hay không không tốt lắm?" Trương Cảnh Khoan đánh lấy ha ha, mời Diệp Viễn cùng Đinh Nhị hai người ngồi xuống. "Này làm sao liền sai ngươi là huyện lớn dài, trong huyện sự tình có cái gì là ngươi không thể nhúng tay?" Diệp Viễn đương nhiên nói: "Nói không lại ngươi, đi việc này ta giúp ngươi hỏi một chút, bằng hữu của ngươi nghĩ nhận tàu cái nào tòa đảo?" "Ta thực biết, gần nhất chúng ta Bình Hải hoang đảo đã không nhiều lắm. Theo chúng ta Bình Hải du lịch nghỉ phép bày gầy dựng, hiện tại chúng ta Bình Hải huyện hòn đảo kia là một ngày một cái giá." Nói tới chỗ này, Trương Cảnh Khoan kia là đánh trong lòng ra bên ngoài cao hứng. Lúc trước mình thông qua các loại đường tắt tới kéo đầu tư, kết quả không có một cái muốn tới. Chính là lại như vậy một nhà, cuối cùng còn bị Trương Vô Tận bắt bỏ. Ngay lúc đó Trương Cảnh Khoan đừng đề cập nhiều ước mượn. Nhưng bây giờ, từ khi du lịch khu gầy dựng kéo theo toàn bộ Bình Hải huyện phát triển, trong huyện biến hóa, vậy đơn giản liền cùng làm hỏa tiễn đồng dạng. Cái này gọi hắn cái này tập huyện trưởng nào có không cao hứng đạo lý. Long Mộ Đảo. Diệp Viễn mở miệng nói ra mục đích của chuyến này. Long Mộ Đảo. Trương Cảnh Khoan cau mày, suy nghĩ sâu xa. Rất nhanh, hắn mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin nhìn về phía Đinh Nhị. "Đinh tiên sinh, ngài muốn nhận thầu hòn đảo kia ngươi hiểu qua sao?" Đinh Nhị là bề ngoài thật thà trung niên hán tử hình tượng, cho người ta một loại an tâm, cảm giác trầm ổn. "Ừm, Diệp lão bản cùng ta nói qua." "Khục. Ta đây là dọa quan tâm, lại tiểu Diệp tại, ngươi không có khả năng không biết kia đảo tình huống. Nhưng ta rất hiếu kỳ, ngài nhận thầu hòn đảo kia dự định làm cái gì?" "Theo ta hiểu rõ, kia đảo chung quanh có không ít đá ngầm cùng mạch nước ngầm, không quá thích hợp khai phát." Không thể không nói, Trương Cảnh Khoan cái này huyện trưởng làm, so rất nhiều người mạnh quá nhiều. Tại hắn chỉ hạ hòn đảo tình huống, vậy mà hiểu rõ rõ ràng như vậy. "Ừm, điểm ấy cũng là ta coi trọng nơi đó địa phương. Ta nhận thầu nơi đó, là dự định kiến tạo một chỗ đắm chìm thức mạo hiểm đảo." "Thì ra là thế, nói như vậy chỗ nào đến là không sai lựa chọn." Trương Cảnh Khoan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bộ này lý do thoái thác cũng là trước khi đến, Diệp Viễn lời nhắn nhủ: "Ngươi đến nhận tàu hòn đảo, người ta không hỏi ngươi công dụng đó mới là quái sự. Cho nên hắn nhất định phải tìm một cái làm cho người tin phục lấy cớ mới có thể." Đi. Tiểu Viễn ngươi lưu một chút, ta bên này vừa vặn có chuyện tìm ngươi, ta để Tiểu Triệu mang theo Đinh Tiên Sinh đi một chuyến tự nhiên tư nguyên cục. Trương Cảnh Khoan gọi tới thư ký của mình, dặn dò hắn lái xe mang theo Đinh Nhị đi một chuyến tự nhiên tư nguyên cục, làm một chút lại đảo Guam tự nhận đầu thủ tục. Nhi Diệp Viễn thì là bị hắn lưu lại đợi đến thư ký cùng Đinh Nhị rời đi về sau, Trương Cảnh Khoan thay đổi trước đó giải quyết việc chung thái độ, cả người hướng lao bản trên ghế khẽ dựa. Tiện tay ném qua một hộp không có nhãn hiệu bạch hộp thuốc lá tới. Tiểu tử ngươi có thể nha. 12 đầu thú đều để ngươi cầm trở về hai cái. Diệp Viễn cười ha hả nắm lên Trương Cảnh Khoan ném tới thuốc lá. Mở ra đóng gói đang chuẩn bị ở bên trong rút một cây ra lúc, nghe được Trương Cảnh Khoan. Diệp Viễn cả người đều ngây ngẩn cả người. Ni mã, hứa hàng không phải nói giúp ta bảo mật sao? Làm sao Trương Cảnh Khoan đều biết rồi? Nhìn thấy Diệp Viễn cái biểu tình này, Trương Cảnh Khoan cười ha ha. Có phải hay không thật bất ngờ, tiểu tử ngươi thật đúng là có thể. Nếu không phải ta tại Thượng Kinh bên kia còn có chút quan hệ, thật đúng là không biết ta chỗ này lại có tiểu tử ngươi dạng này người tồn tại. Diệp Viễn khả là rất ít gặp đến Trương huyện trưởng dạng này một mặt. Mỗi lần cùng vị này huyện trưởng đại nhân gặp nhau, hắn đều là chữ trạc đàng hoàng, nào có như hôm nay dạng này, một bộ công tử ca trạng thái. Đúng rồi, hứa ra ra để cho ta dẫn hắn cùng ngươi Vân An. Nói ngươi tiểu tử đáp ứng hắn sự tình đến bây giờ còn không có xử lý a. Trải qua Trương Cảnh Khoan một nhắc nhở như vậy, hắn mới nhớ tới trước đó đáp ứng hứa lao đặc thủ dư vị mình lại đem quên đi. Ha ha, quên lần này trở về nhất định làm. Tiểu tử ngươi thật đúng là đi, có thể để cho hứa lao bên trên cột muốn đông tây, trước kia không biết ngươi cùng hứa ra quan hệ, hồi này biết về sau ngươi vậy thì có cái gì sự tình cứ mở miệng. Trương Cảnh Khoan hôm nay thái độ cùng dĩ vãng có khác biệt rất lớn. Trước kia đối đãi Diệp Viễn mặc dù nhiệt tình, kia càng nhiều hơn chính là lễ phép. Nhưng hôm nay, Diệp Viễn rõ ràng cảm thụ ra, Trương Cảnh Khoan đối đãi mình, nói như thế nào đây, liền cùng bằng hữu, nhiều hơn một phần thân thiết. Bất quá Diệp Viễn cũng sẽ không dễ dàng liền tin tưởng Trương Cảnh Khoan. Hắn nghĩ đến một hồi ra ngoài, nhất định phải gọi điện thoại cho hứa hàng. Xác định một chút Trương Cảnh Khoan đến tột cùng bọn hắn nhà là quan hệ như thế nào. Nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ, Trương Cảnh Khoan liền biết tiểu gia hỏa này trong lòng nghĩ là cái gì. Hắn cũng bất quá giải thích nhiều, trực tiếp cầm lấy mình trên bàn công tác cố lời nói, gọi một cái mã số ra ngoài đồng thời nhấn xuống miễn đề, một chút cũng không có tính toán có Diệp Viễn ý tứ. Chuyện gì? Điện thoại kết nối, đối diện truyền đến lạnh như băng ba chữ. Bất quá từ đối diện tiếng nói dài, Diệp Viễn liền nghe được, kia là hứa hàng thanh âm. Không có việc gì không thể tìm ngươi rồi. Nói thế nào ta cũng là ca của ngươi a. Có việc nói sự tình, ngươi so ta bận điệu. Diệp Viễn tại ta chỗ này, ta giúp ngươi ra lão gia tử truyền câu nói. Tiểu gia hỏa giống như không quá tin tưởng dáng vẻ. Ngươi để hắn nghe. Hứa hàng ngữ khí vẫn không có một điểm tình cảm. Ngươi nói thẳng đi, ta mở chính là miễn đề. Ê! Rất rõ ràng, hứa hàng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, tại sửa sang lại một chút cảm xúc về sau mới mở miệng nói ra. Tiểu Viễn, Trương Cảnh Khoan là người một nhà, ngươi có chuyện gì tìm hắn hỗ trợ liền trực tiếp nói, cùng hắn không cần khách khí, hắn không cho ngươi xử lý ngươi tìm ta, xem ta như thế nào thu thập hắn. Nói xong hứa hàng liền trực tiếp cúp điện thoại. Ta cũng giống như hứa hàng, về sau bảo ngươi Tiểu Viễn a. Trương Cảnh Khoan cổ quái nhìn xem Diệp Viễn. Tốt. Trương ca. Diệp Viễn giờ phút này tâm tình rất buông lỏng, lại hứa hàng cam đoan, vậy đã nói rõ Trương Cảnh Khoan sẽ không làm khó chính mình. Hắn đem trước đó Trương Cảnh Khoan ném cho hắn thuốc hút ra một cây, sau đó nhóm lửa. Cuối cùng cũng học Trương Cảnh Khoan dáng vẻ, đem phía sau lưng dựa vào ghế, nhấc lên hai sói chân. Không nghĩ tới hứa hàng tiểu tử kia đối ngươi tốt như vậy, ngươi cũng nhìn thấy tên kia đối với người nào đều một bộ lạnh như băng dáng vẻ, duy chỉ có đối ngươi, cái này thật là gọi ta hâm mộ à. Trương Cảnh Khoan cảm khái nói. Trương ca ngươi đây là. Diệp Viễn làm sao cũng nghĩ không thông, một cái Thượng Kinh công tử ca, tốt như vậy bừng quả nhiên Thượng Kinh không đợi, chạy đến cái này nghèo khó Bình Hải huyện tới làm cái gì? Nhà ta giả ra tử để cho ta xuống tới rèn luyện. Ta cái này còn muốn cảm tạ ngươi a, nếu không phải ngươi cùng Trương Vô Tấn tiểu tử kia, ta còn thực sự không biết lúc nào mới có thể trở về đi. Nói như vậy ngài đây là nhanh lên trước. Diệp Viễn thật bất ngờ, không nghĩ tới vừa cùng vị này huyện trưởng đại nhân trèo lên điểm quan hệ, vị gia này muốn đi. Hắc hắc, ta cũng không dự định đi. Trương Cảnh Khoan thần bí tiêu tiếu. Làm sao? Nơi này có cái gì thuyết pháp? Diệp Viễn từ Trương Cảnh Khoan thái độ dài liền nhìn ra được, giống như Bình Hải huyện phải có cái đại sự gì phát sinh. Trương Cảnh Khoan cũng không có lấy cầu, trực tiếp cầm qua trong tay một bộ địa đồ mở ra. Ngươi đến xem nơi này. Nói, Trương Cảnh Khoan dùng bút tại trên địa đồ vẽ lên một cái đỏ quyển địa ra. Diệp Viễn nhìn thấy, Trương Cảnh Khoan vẽ chỗ kia địa phương, đúng là mình Ngư Loan đảo tây nam phương hướng. Nơi này có cái gì thuyết pháp? Diệp Viễn có chút khẩn trương, nếu như nơi đó bị giễu ép, chính phủ tạm dùng, kia có phải hay không ảnh hưởng đến mình ngư trường? Nếu như là khai phát một chút du lịch hoặc là nuôi dưỡng còn tốt. Nếu quả như thật là cái gì lại ô nhiễm xí nghiệp, vậy mình ngư trường cũng liền mở ra cái khác. Nhìn tiểu tử ngươi bị hủ, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Yên tâm đi, biết các ngươi không dễ dàng, ta sẽ để cho những cái kia lại ô nhiễm xí nghiệp bù lại. Trương Cảnh Khoan trợn nhìn Diệp Viễn một chút, một bộ ta sẽ hố đồng đội sao? Biểu lộ, thật giống như trước đó chưa từng có giống như. Diệp Viễn nhỏ giọng nói thầm một câu, còn tốt Trương Cảnh Khoan không có nghe được. Nói cho ngươi cũng được, bất quá ngươi đừng đi ra nói lung tung, hiện tại vẫn còn giữ bí mật giai đoạn. Chuyện gì a? Làm cho thần bí như vậy. Ngay ở chỗ này đáy biển, phát hiện một cái khủng long hóa thạch bẫy. Ha ha ha. Nói Trương Cảnh Khoan ha ha cười ha hả. Không có khả năng. Diệp Viễn trực tiếp đứng lên. Không phải hắn không tin Trương Cảnh Khoan, nhưng đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Phải biết, mình thực thường xuyên dùng cảm giác tại mình Ngư Loan đảo trung quanh thủy vực tuần tra, nếu là kia phụ cận lại khủng long hóa thạch, mình sẽ không nhìn thấy. Tiểu tử ngươi đây là thái độ gì? Ta còn có thể lừa ngươi sao? Trương ca, cụ thể nói một chút thôi, ta cái này từ nhỏ đã tại mảnh này lớn lên, làm sao lại không có phát hiện cái này đáy biển lại khủng long đâu? Xem đi ngươi có thể làm sao ngươi tại cái này lớn lên, phía dưới này đáy biển có cái gì ngươi liền hẳn phải biết. Vậy ta còn tại thượng kinh lớn lên đâu, thượng kinh dưới mặt đất có cái gì bà bối, đến bây giờ cũng không có người có thể chuẩn xác mà nói ra. Ngay tại năm trước, còn có người tại một chỗ tứ hợp viện dưới mặt đất đào ra qua thanh triều thời kỳ đồ cổ. Ta không nói thượng kinh, liền nói cái kia khủng long hóa thạch bầy là thế nào phát hiện. Diệp Viễn một bộ ngươi nói đều đúng biểu lộ. Trương Cảnh Khoan cũng bị gia hỏa này biểu lộ cho làm vui vẻ. Chuyện là như thế này, sự tình hoàn toàn ngoài Diệp Viễn dự kiến, lần này phát hiện hóa thạch đơn thuần trùng hợp. Phát hiện những này hóa thạch cũng không phải là ngư dân, cũng không phải cái gì lặn xuống nước kẻ yêu thích, mà là một vị đối hóa thạch rất có nghiên cứu viên. Hắn phát hiện hóa thạch lại là tại nhà mình phòng bếp phát hiện. Nói đến cũng thật sự là trùng hợp, cùng ngày hắn ái nhân tại Hải Tiên thị trường mua một đầu trừng nặng 20 cân đại thạch ban. Ngay tại phòng bếp thu thập cá thời điểm, tại bụng cá dài phát hiện một viên trưởng thành lớn chừng ngón cái tảng đá. Chương 585, khủng long hóa thạch. Chương 585, khủng long hóa thạch. Trong bụng cá phát hiện tảng đá rất bình thường. Có chút cá trong bụng sẽ xuất hiện một chút đáy biển trầm tích vật, giống như là tảng đá loại này đông tây, kia là chuyện rất bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác tảng đá kia bị bình thường không thế nào xuống phòng bếp vị này nghiên cứu viên thấy được. Mới đầu hắn còn không thể xác định, nhưng ở vào đối với mình nghiêm cẩn, hắn vẫn là đem tảng đá kia cầm lại sở nghiên cứu làm xét nghiệm. Kết quả làm cho cả sở nghiên cứu hoành động, đó chính là đó cũng không phải đá bình thường, mà là khủng long hóa thạch một mảnh vụn. Khi biết được kết quả này, rất nhanh sở nghiên cứu tìm đến kia bán cá tiểu thương, tìm căn nguyên tố nguyên, cuối cùng tìm tới địa chỉ chính là Bình Hải huyện. Trải qua nhiều mặt bộ môn hiệp trợ, rốt cục phía trước không lâu xác định được Bình Hải huyện phía đông nam 30 trong biển kia phiến hải vực. Vậy mà thật phát hiện ghê gớm khủng long hóa thạch bầy. Ngươi xác định đây không phải tiểu thuyết? Diệp Viễn cũng không nghĩ tới sự tình trùng hợp như vậy. Ni mã, một đầu thạch ban tùy tiện ăn hết một khối tiểu thạch đầu lại là hóa thạch, lại trùng hợp như vậy vừa lúc bị nghiên cứu viên ăn bảo. Cái này ni mã đầu ngón tay tiểu thuyết cũng không dám như thế tả. Diệp Viễn vẫn như cũ biểu thị hoài nghi, cái này chính ni mã quét hình qua nhiều lần như vậy hải vực, lại có khủng long hóa thạch, cái này gọi mình làm sao chịu nổi? Hắn lần thứ nhất đối với mình cảm giác sinh ra hoài nghi. Bất quá hắn vẫn là nghi ngờ hỏi, cái này mặc dù là một chuyện tốt, nhưng hình như cũng đúng Bình Hải huyện không được cái gì đại dụng à? Tối đa cũng chính là ở chỗ này xây một cái hóa thạch tiệm trưng bày, cũng không có cái gì lê gớm. Ha ha, nghèo khó hạn chế ngươi sức tưởng tượng, ngươi liền sẽ không lớn mật đến đâu một điểm. Trương Cảnh Khoan khai cái trò đùa, cái kia còn có thể thế nào? Cũng không thể bởi vì những này hóa thạch liền đem kia phiến hải vực cho phong bế a. Coi như thế đối huyện chúng ta lại có chỗ tốt gì? Ngươi liền không nghĩ tới lợi dụng những này hóa thạch đến hấp dẫn du khách? Trương Cảnh Khoan một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà hỏi. Cắt bốn. Ta chả vi nhĩ có chủ ý gì tốt đâu, liền cái này. Diệp Viễn một bộ tin ngươi cái quỷ dáng vẻ, bẻ ngón tay mới đạo. Tây thuộc tự cống. Vân tỉnh Lộc Phong. Thảo Nguyên Nhị Liên. Liêu tỉnh Nhật Hạ. Giống như liền tỉnh chúng ta tranh giới trợ mặt một cái huyện cấp thị cũng lại khủng long hóa thạch phát hiện. A. Diệp Viễn bẻ ngón tay cho Trương Cảnh Khoan đến lấy, càng nói còn càng vượt khởi kình. Tiểu tử ngươi, ta không phải đã nói rồi sao, phát huy tưởng tượng của ngươi, những cái kia hóa thạch có thể cùng chúng ta nơi này so sao? Trương Cảnh Khoan một bộ trẻ con không thể dạy biểu lộ. Làm sao không thể so sánh, chẳng lẽ chúng ta nơi này phát hiện chính là ngoài hành tinh khủng long? Ngoài hành tinh ngươi cái quỷ, ngươi có phải hay không tiểu thuyết đã thấy nhiều? Vậy ngươi nói một chút, chúng ta cái này hóa thạch có cái gì không giống? Trương Cảnh Khoan rút ra một điếu thuốc nhóm lửa, một bộ cao thâm mặt chắc nói ra. Hóa thạch vẫn là cái kia hóa thạch, nhưng chúng ta cái này quyết định đổi một loại triển lãm phương thức. Đổi một loại? Hóa thạch còn có cái gì phương thức, chẳng lẽ lại còn khiến mọi người mình lặn xuống nước xuống dưới quan sát? Diệp Viễn thuận miệng hỏi lên như vậy. Tiểu tử ngươi cuối cùng khai thiếu. Trương Cảnh Khoan tán thưởng nói. Ta đi, thật đúng là để cho người ta lặn xuống nước xuống dưới nhìn hóa thạch. Đây là ai ý nghĩ? Thế nào? Ý nghĩ rất tốt. Trương Cảnh Khoan mỉm cười hỏi. Ta là muốn nói, đây là cái nào người không có đầu óc nghĩ ra chủ ý? Ê! Thế nào? Chẳng lẽ ý tưởng này có vấn đề? Trương Cảnh Khoan còn tưởng rằng Diệp Viễn sẽ khích lệ vài câu đâu, kết quả làm sao lại dạng này rồi? Diệp Viễn một bộ ghét bỏ biểu lộ nói ra. Có vấn đề? Vấn đề lớn. Trương ca ta hỏi ngươi, phát hiện hóa thạch hải vực sâu bao nhiêu? Bên kia ta cụ thể không rõ ràng, bất quá giống như cũng lại hơn 70 gạo dáng vẻ. Vậy liền đúng, 70 mét, ngươi cho rằng người bình thường có bao nhiêu có thể lặn xuống 70 mét thâm thủy vực đi xem hóa thạch? Đừng bảo là không có khả năng, coi như thật đến cái kia chiều sâu, chiếu sáng chính là một cái vấn đề lớn. Cũng không biết cái nào ngồi phòng làm việc bên trong người, đập trán quyết định sự tình, đây quả thực là hồ nháo. Diệp Viễn bản tưởng rằng Trương Cảnh Khoan ra chủ ý ngu ngốc, mình thừa cơ tổn hại hắn vài câu qua đã nghiền. Cũng tốt để cái này huyện lớn mọc ra xấu mặt. Kết quả, Trương Cảnh Khoan nghe được Diệp Viễn lý do sau cùng không có sinh khí, ngược lại cười ha ha. Ta liền biết tiểu tử ngươi đáng tin cậy, ta đây không phải chưa nói xong đó sao? Ta cũng không nói thật cũng là người ta lặn xuống nước xuống dưới. Không lặn xuống nước, còn đi xuống. Diệp Viễn một bộ ngươi liền lừa gạt ta biểu lộ. Không sai chính là đi xuống. Tiểu Viễn, ta bên này ngay tại xin, chúng ta ở nơi đó thành lập một cái hải hạ tiệm trưng bày thế nào? Hải hạ tiệm trưng bày? Diệp Viễn như có điều suy nghĩ nghĩ đến, nhưng hắn không thể không bội phục Trương Cảnh Khoan cái này náo động. Nhìn xem Diệp Viễn đang trầm tư, Trương Cảnh Khoan rèn sắc khi còn nóng. Tiểu Viễn, chúng ta du lịch khu cái kia đường hầm kỹ thuật cũng không tệ. Ngươi nhìn chúng ta có thể hay không tập một cái cự hình lồng thủy tinh đem tiêu phiến phát hiện hóa thạch địa phương cho che đậy. Trương ca, Trương đại huyện trưởng, không có ngươi chơi như vậy, ngươi biết làm như vậy đầu tư lớn bao nhiêu sao? Ngạch, cái này thật đúng là không rõ ràng, ngươi nói cần bao nhiêu? Trương Cảnh Khoan cũng chỉ là lại một cái tư tưởng. Tại cùng một ít trưởng bối nói lên lúc, Rất nhiều trưởng bối đều vô cùng đồng ý hắn cái này mới là ý nghĩ. Bất quá muốn để cho mình ý nghĩ áp dụng, liền không thể rời đi Diệp Viễn bọn hắn cái kia đáy biển đường hầm kỹ thuật. Đây cũng là hôm nay nhìn thấy Diệp Viễn, hắn cho thấy thân phận nguyên nhân. Liên vẹn vẹn chúng ta cái kia đường hầm, ta cùng Vô Tận liền văng vào đi năm cái nhiều ức, đây vẫn chỉ là đường hầm chi phí. Người cái chỗ kia, cụ thể lớn bao nhiêu ta còn không rõ ràng lắm, căn bản là không có biện pháp cho ngươi chính xác báo giá. Lại có chính là ngươi nói cái lồng, đó cũng không phải là một điểm nửa điểm diện tích. Vậy được bản tính được cũng không thể so với chúng ta toàn bộ đường hầm công trình lượng nhỏ a. Lại có chính là cách, đây đều là cần chính xác tính toán. Bất quá ta hiện tại có thể đại thể nói cho ngươi, thiếu đi 15 ức ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhiều như vậy, Trương Cảnh Khoan cũng không nghĩ tới, vậy mà cần nhiều tiền như vậy. Bất quá, Trương ca, nếu như ngươi thật muốn có thể làm được cái này, chúng ta hoàn toàn có thể giống như kiểu trước đây, làm cái hùn vốn nhà. Một nhà ra một điểm, loại này bút các ngươi dễ ép, chính phủ, từ chủ tài chính tới dễ dàng a. Diệp Viễn cũng tán thành Trương Cảnh Khoan cái này to gan tưởng tượng đầu tiên, khủng long hóa thạch liền đủ hấp dẫn người. Lại thêm tại đáy biển phát hiện, càng là có thể trực tiếp tại đáy biển thưởng thức những này hóa thạch. Cái này mánh lưới một làm đi ra, tin tưởng toàn thế giới du khách đều sẽ hội tụ Bình Hải huyện. Cho đến lúc đó, coi như không đơn thuần là vé vào cửa thu nhập, hướng là nguyên bộ dừng chân, ăn uống, giải trí những địa phương này đều sẽ bị kéo theo. Nếu như hạng mục này thật có thể thành, kia đối Bình Hải huyện tới nói, thật sự chính là một kiện đại hảo sự. Hiện tại chủ yếu nhất cũng không phải là đầu tư nhiều ít, mà là nhìn phía trên có thể hay không đồng ý do cá nhân cùng ZF, chính phủ, hùng vốn. Nếu như đồng ý, vậy thì cái gì đều dễ nói. Nếu như không đồng ý, theo Diệp Viễn, hạng mục này hơn phân nửa là không sẽ trở thành hình. Chương 586, Long Mộ Đảo tới tay. Chương 586, Long Mộ Đảo tới tay. Ừm. Cái này đến cũng là một cái biện pháp, đi chuyện này ta còn cần cùng một số người thảo luận một chút, ngươi trước chớ nói ra ngoài. Ta cũng không có ngươi nghĩ nhảm chán như vậy, đối ngươi bên kia có tin tức liền trực tiếp liên hệ Trương Vô Tẫn là được, ta gần nhất tương đối bận rộn. Diệp Viễn biết lại cái này Trương Cảnh Khoan thư ký ra mặt, mình Long Mộ Đảo nhận tàu nhất định sẽ không xuất hiện vấn đề. Nếu như Long Mộ Đảo nhận tàu xuống tới, vậy kế tiếp một đoạn thời gian, mình sẽ phải qua trên Na Long Mộ Đảo. Cho nên hắn cũng không muốn bởi vì ngoại giới một ít chuyện, làm trễ nải mình kiến trúc trụ sở bí mật cử động. Được rồi, biết tiểu tử ngươi đối cũng giúp ta làm mấy bình hứa lao nói loại kia dư vị chứ sao? Ta và ngươi nói, nhà ta già ra từ đó cũng là yêu rượu như mạng. Từ khi ta cho hắn làm mấy bình dư vị trở về, hắn liền ngay cả những cái kia đặc cung đều không thích uống. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có giữ lại, lại còn lại không ngoài bán tốt đông tây. Thế nào? Cho Trương ca làm mấy bình, ngươi đòi tiền vẫn là phải cái gì đổi, chúng ta đều dễ nói. Hai bình, ta đưa ngươi hai bình, nhiều không có, kia đông tây liền ngay cả ta lão ba nghĩ ngừng lại uống đều làm không được. Diệp Viễn cái này thuần túy là trừng trong mắt nói lời bịa đặt. Nếu như Diệp phụ thật nguyện ý, đừng bảo là thành đốn uống, chính là Thiên Thiên dùng nó tắm rửa Diệp Viễn cũng có thể làm được. Nhưng Diệp Viễn sẽ nói cho ngoại nhân sao? Đương nhiên sẽ không, nói đùa, thật muốn làm như vậy các ngươi còn biết chân quý sao? Đây chính là marketing học lý mặt hẩn chờ marketing. Đưa coi như xong, giữa chúng ta đưa ngươi đông tây đi, ngươi đưa ta thực xảy ra vấn đề. Đức Hạnh, muốn hay không, không muốn lại đi. Diệp Viễn khả không quen xem hắn, thật giống như ta đưa hai ngươi bình rượu còn muốn yêu cầu ngươi xử lý bao lớn sự tình giống như. Nếu không phải nhìn xem Trương Cảnh Khoan người này coi như thuận mắt, Diệp Viễn cũng sẽ không nói ra. Hai người tiếp xuống nói chuyện phiếm cũng không có cái gì, đều là kéo việc nhà cho hết thời gian. Ngay tại hai người cho tới hứa lao cùng Trương Cảnh Khoan ra lão ra tử một chút chuyện lý thú thời điểm, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Nhóm bị gõ vang một cái mắt, Trương Cảnh Khoan cả người từ bừng lòng trạng thái làm. Cả người một chút liền tiến vào đến trạng thái làm việc, cái này gọi Diệp Viễn nhìn cũng là tắt lưới. Tiến đến. Trương Cảnh Khoan tiếng nói rơi xuống, hắn thư ký mang theo Đinh Nghị liền đi tiến đến. Thế nào? Trương Cảnh Khoan ngẩng đầu nhìn về phía thư ký của mình hỏi. Hết thảy thuận lợi. Chân cục trưởng nói, nơi đó vốn chính là rất khó thuê hoang đảo, lần này lại người thuê, còn muốn cảm tạ chúng ta. Cho nên cho Đinh tiên sinh không tệ điều kiện ưu đãi. Ừ biết. Trương Cảnh Khoan nói xong, liền không lại nói chuyện. Diệp Viễn cũng biết đây là mình nên đi tiếp ấu. Thế là đứng người lên, cùng Trương Cảnh Khoan nắm tay, nói một tràng lời cảm kích. Tiểu Diệp, không lưu lại ăn một bữa cơm trưa. Trương Cảnh Khoan khách sáo mà hỏi. Không được, không được, ta bên này còn có chút sự tình. Diệp Viễn mặt ngoài rất xe khách, trong lòng cái này khó chịu. Ni mã ngươi thật không phải là nhân cách phân liệt, tại sao ta cảm giác ta hôm nay gặp phải chính là hai cái Trương Cảnh Khoan đâu? Vậy thì tốt, chờ ta có thời gian nhất định đi ngươi ở trên đảo nhìn xem, ngươi kia ở trên đảo thực một ngày một cái biến hóa. Tùy thời hoan nghênh Trương huyện trưởng đến chỉ đạo. Diệp Viễn cũng giả bộ như thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Khi hắn cùng Đinh Nghị ngồi lên mình tiểu trì ba đốn về sau, lúc này mới mắt nhìn Trương Cảnh Khoan văn phòng phương hướng. Sau đó khởi động ô tô, hướng về bến tàu chạy tới. Đinh Nghị thủ tục làm rất thuận lợi, từ giờ trở đi Long Mộ Đảo 20 năm quyền sử dụng liền đã tại Đinh Nghị danh nghĩa. Diệp Viễn mở ra du thuyền cũng không trở về đến Ngư Loan đảo, mà là đi thẳng tới ở vào so với mình Ngư Loan đảo càng xa Long Mộ Đảo. Trước đó cũng đã nói, bởi vì bên này đáy biển địa hình không thích hợp ngư dân lưới kéo bắt cá, cho nên có rất ít ngư dân sẽ ở vùng biển này hoạt động. Đương Diệp Viễn lái thuyền đi vào Long Mộ Đảo lúc, biển rộng mênh mông bên trên không nhìn thấy bất kỳ thuyền đi vào Long Mộ Đảo thượng. Diệp Viễn từ không gian thả ra tối hôm qua hối đoái hảo công trình người máy. Tại trải qua đơn giản câu thông về sau, mới biết được mình trước đó ý nghĩ nếu như giao cho tên này người máy tới làm, chỉ cần 5 ngày thời gian liền có thể hoàn thành. Công việc này hiệu suất thực Diệp Viễn hoàn toàn không có nghĩ tới. Nhưng bây giờ vấn đề tới, nếu như bây giờ liền khởi công, người máy kia nguồn năng lượng vấn đề chiếm lúc còn không cách nào giải quyết. Không có cách, Diệp Viễn chỉ có thể lợi dụng thương thành hối đoái công năng đem 1 vạn điểm tích lũy hối đoái thành tương ứng nguồn năng lượng khối, tạm thời đến dùng cho người máy công tác nguồn năng lượng tiêu hao đem công trình người máy đặt ở vô nhân đảo, Diệp Viễn nhiều ít vẫn là có chút bận tâm. Cho nên hắn lại lưu lại một công việc người máy làm phụ trợ. Lái thuyền trở lại Bình Hải huyện, đem mấy tháng nay ra công thành rác rưởi khối thu sạch vào đến không gian dài. Xem ra sau này rác rưởi khối vẫn là lưu lại cung ứng người máy cùng một chút thiết bị tiêu hao đi. Về phần điểm tích lũy vẫn là phải lấy ngọc thạch cùng mình tại hải trung tìm tới năng lượng nguyên làm chủ. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, làm xong đây hết thảy thời gian đã đi tới buổi chiều. Hắn lại ngựa không ngừng vó trở lại Ngư Loan đảo. Khi hắn trở lại Ngư Loan đảo thời điểm, Trương Vô Tận gia hỏa này đúng lúc chuẩn bị rời đi. Nhi Trương Tuyết San cũng là đồng dạng dự định đi chất tử ở trên đảo nhìn xem. Về phần Lý Thi Vận, đương nhiên muốn lưu lại, dù sao hắn trị liệu còn chưa kết thúc, cho nên nàng là nơi nào cũng không thể đi. Diệp Viễn lạp qua Trương Vô Tận, đem hôm nay tại Bình Hải đạt được tin tức cùng hắn nói đơn giản nói. Ta đi, còn tốt phát hiện hóa thạch địa phương không tại ta bên kia, không phải ta đoán chừng khai thác liền muốn đình chỉ. Trương Vô Tận tiểu nói này, Diệp Viễn mới nhớ tới Trương Vô Tận kia đảo hải vực, còn tại khai thác xem mỏ đồng đâu. Không thể không nói, gia hỏa này vận khí cũng thực không tồi, khoảng cách hóa thạch bị phát hiện địa phương cũng chỉ bất quá mấy chục trong biển khoảng cách. Đi Tiểu Viễn, việc này ta đã biết, nếu như huyện lớn dài tìm tới ta, ta là hợp tác với hắn vẫn là một tiếng cự tuyệt. Trương Vô Tận chỉ là nghe Diệp Viễn giảng thuật trải qua, cũng không có tại Diệp Viễn nơi này đạt được đáp án chuẩn xác. Đương nhiên là hợp tác nếu như có thể hợp tác. Vậy ta minh bạch tiểu tử ngươi cuối cùng khai thiếu. Trương Vô Tận vỗ vỗ Diệp Viễn bả vai, liền mang theo Trương Tuyết San rời đi Ngư Loan đảo, hướng về mình Nam Lâm đảo chạy tới đưa tiễn Trương Vô Tận. Diệp Viễn phát hiện mình một ngày không tại, Lý Thi Vận lại bị Nữu Nữu cái này tiểu nha đầu thu mua. Hai người chỗ gọi là một cái tốt, nghe nói ban đêm đi ngủ Nữu Nữu hôm nay đều muốn đi Lý Thi Vận trong phòng. Diệp Viễn bất lực nhà rảnh, thật không biết tiểu nha đầu là thế nào nghĩ. Phải biết ngươi đêm nay chỗ ngủ, đây chính là cứu cứu ngươi địa bàn của ta. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai cho Lý Thi Vận đưa qua thuốc về sau, Diệp Viễn lại một mình điều khiển cái này du thuyền chạy tới Long Mộ đảo. Trải qua một buổi tối công việc, lúc này Long Mộ đảo ngoại vi đường thủy đã được mở mang ra một nửa bộ dáng. Cái này nhưng gọi Diệp Viễn sướng đến phát rồi. Thật không nghĩ tới công trình này hình người máy công việc hiệu suất sẽ cao như vậy. Giám sát cho tới trưa, phát hiện cái này Lý Căn vốn cũng không cần tự mình làm cái gì. Lúc này mới lưu lại đầy đủ người máy 3 ngày cần thiết năng lượng nguyên về sau, Diệp Viễn trở lại Ngư Loan đảo. Nhìn thấy Diệp Viễn, Lý Thi Vận liền vội vàng tiến lên hỏi: "Diệp Viễn, ngươi mấy ngày nay liên hệ thế nào?" Lý Thi Vận đối với Diệp Viễn đảo thượng ăn những này rau quả vẫn là rất quan tâm. "Ừm, đều làm tốt, buổi sáng ngày mai ta liền mang ngươi tới." "A, vậy thì tốt quá." Lý Thi Vận không nghĩ tới, Diệp Viễn làm việc như thế đáng tin cậy, lúc này mới 2 ngày thời gian liền đem con đường cho mình đã thông. Bồi tiếp Lý Thi Vận cùng Nữu Nữu tại bãi cát bên cạnh chơi một hồi, Diệp Viễn lại mở ra du thuyền rời đi. Lần này hắn là đi Lam đảo, thăm một chút tỷ phu mẫu thân. Lão thái thái eo thoát đã rất nhiều năm, hàng năm đều sẽ lại một đoạn thời gian phát bệnh. Năm nay bởi vì đặc biệt nặng, cho nên tỷ phu cũng liền đem lão nhân ra nhận được Lam đảo bệnh viện đối với dạng này bệnh, Diệp Viễn cũng không rõ ràng không gian của mình nước hồ có phải hay không có thể tạo được tác dụng. Tại bệnh viện bồi tiếp lão thái thái Hàn Huyên một hồi, thiên hậu liền đứng dậy cáo từ. Cáo từ trước, hắn len lén hướng lão thái thái nước uống dài, đổi một chút không gian nước. Về phần có thể hay không đưa đến tác dụng, vậy liền nghe theo mệnh trời. Dù sao đây cũng không phải là cái gì muốn mạng bệnh, tin tưởng theo tỷ tỷ nhà điều kiện từng bước cải thiện. Lão thái thái về sau cũng không cần tại làm quá nặng nghề việc nhà, cũng sẽ đối với hắn bệnh tình có chỗ trợ giúp. Rời đi bệnh viện, Diệp Viễn trực tiếp đi lão ba cửa hàng. Hôm qua Trương Tuyết San rời đi về sau, Diệp phụ liền cũng trực tiếp trở về Lam đảo. Hiện tại lão đầu bởi vì lại cái này mua bán, kia là một ngày đều không muốn rời đi nơi này. Lần này cần không phải Diệp Viễn mang về bạn gái bực này đại sự, Diệp phụ còn sẽ không buông xuống trong tiệm sinh ý không đi quản, chạy về Ngư Loan đảo. Cho lão ba trong tiệm bổ một chút hàng về sau, Diệp Viễn lúc này mới tính kết thúc Lam đảo sự tình. Bất quá hắn cũng không có lái xe trực tiếp về Ngư Loan đảo, mà là tiện đường đi nhà bà ngoại một chuyến. Cho bà ngoại đưa đi một chút dinh dưỡng phẩm, cùng một chút không gian rau quả hoa quả, lúc này mới trước khi trời tối chạy về Ngư Loan đảo. Ngư Loan đảo bãi cát, gió biển thổi, nhìn xem Nữu Nữu ở phía xa mang theo hai lớn hai nhỏ bốn con chó chó nhóm tại vui đùa ầm ĩ, Lý Thi Vận hiếu kỳ hỏi hướng Diệp Viễn: "Ngươi nói những người kia vì cái gì không muốn người khác biết bọn hắn rau quả trồng căn cứ?" "Ta đây làm sao biết? Có lẽ là bởi vì giữ bí mật đi." Diệp Viễn thuận miệng nói: "Ngươi nói ta mở một cái kim phẩm rau quả cửa hàng thế nào? Trong tiệm chỉ bán tinh phẩm." Lý Thi Vận thay đổi trước đó lãnh diễm hình tượng, nàng bây giờ toàn bộ chính là một cái dính người bảo. "Cái này chính ngươi nhìn xem xử lý, ngươi cũng biết ta đối làm ăn kỳ thật không thế nào cảm thấy hứng thú. Cũng thế, nếu như đổi một người, ngươi những cái kia sinh ý căn bản không có khả năng mới là bộ dáng bây giờ." Hai người cứ như vậy lại một câu mỗi một câu trò chuyện. Thẳng đến mặt trời xuống núi, trên bờ các khắp nơi đều là phi trùng về sau, lúc này mới mang theo Nữu Nữu trở lại chỗ ở một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Lý Thi Vận sớm tìm tới. Hai người cùng một chỗ ăn sáng xong, Diệp Viễn lại nhìn xem Lý Thi Vận đem thuốc đông y uống hết, lúc này mới mang theo nàng đi vào bến tàu. Lúc này Đinh Nhị đã ở chỗ này chờ đợi. Diệp Viễn cho hai người tương hô giới thiệu về sau, từ Đinh Nhị lái thuyền hướng về Ngư Loan đảo phía Đông Hải vực lái đi. Lý Thi Vận cùng Diệp Viễn ngồi trên bong thuyền gió biển thổi. "Diệp Viễn, làm sao mang chúng ta ra biển, chẳng lẽ trụ sở của bọn hắn là tại trên hải đảo?" Chương 587. Lý Thi Vận tiến không gian. Chương 587. Lý Thi Vận tiến không gian. "Đại khái đi, ta cũng chưa từng đi, trước đó đều là Đinh lão bản đem đồ ăn đưa đến trên đảo của ta." Diệp Viễn giờ phút này chính cảm giác toàn bộ triển khai, quét nhìn chung quanh hải vực. Không có cách, tiếp xuống việc hắn muốn làm, kia là vô cùng mạo hiểm, hắn nhất định phải bảo đảm sẽ không bị người phát hiện. Du thuyền chạy được mấy giờ, Lý Thi Vận lại có chút ngồi không yên. "Diệp Viễn, đây là vẫn còn rất xa." Lại như thế mở đi chúng ta đều nhanh tiến vào Nam Đồng hải vực. Không trách Lý Thi vận kỳ quái. Bọn hắn đi làm phương hướng, chính là Nam Đồng quốc vị trí. Nếu như dựa theo bọn hắn cái tốc độ này xuống dưới, lại nghĩ trước mở một giờ, thật sự đến Nam Đồng quốc biển. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Đinh Nghị thông qua đối giảng đem hai người gọi vào khoang điều khiển, sau đó dựa theo ước định cho hai người mang tới bịt mắt đương nhiên, đây cũng chỉ là cho Lý Thi vận mang lên, về phần Diệp Viễn đã sớm đem trên mặt bịt mắt đem hai xuống. Du thuyền như cũ tại mênh mông lớn hải trung hành sự, nhi Đinh Nghị giờ phút này đã bị Diệp Viễn thu vào không gian dài. Hiện tại lái thuyền đã đổi thành không biết lúc nào trên thuyền Đinh Nhất. Sau đó Diệp Viễn tâm niệm lại chuyển, hắn cùng Lý Thi vận cũng đồng dạng biến mất tại du thuyền dài. Biển không gian vực, một chiếc cùng bọn hắn trước đó giống nhau như lúc du thuyền, đang hướng về hải đảo hành sự. Nhi du thuyền bên trên đương nhiên chính là Diệp Viễn ba người, đây là Diệp Viễn lần thứ nhất mang theo bằng hữu của mình tiến vào không gian. Lúc trước hắn làm chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tiên muốn chuẩn bị hai chiếc giống nhau như lúc du thuyền. Một chiếc đặt ở biển không gian vực dài, nhi một chiếc thì là bỏ vào ngư loan đảo. Về sau sự tình liền đơn giản nhiều, đầu tiên là từ Đinh Nghị điều khiển du thuyền ra biển, khi tìm thấy một chỗ yên lặng hải vực lúc, hắn liền sẽ đem người trong nháy mắt thu nhập đến không gian du thuyền bên trên. Nhi ở bên ngoài du thuyền thì là từ một mực nút trong bóng tối Đinh Nhất tiếp nhận. Mặc dù nói trong lúc đó dùng thời gian sẽ không vượt qua một giây, nhưng vẫn là muốn cho Lý Thi Vận mang lên một đoạn thời gian bịt mắt, không phải rất dễ dàng để lộ. Chạy được mười mấy phút, Diệp Viễn đem Lý Thi Vận bịt mắt lấy xuống. Lấy xuống bịt mắt Lý Thi Vận, rõ ràng cảm thụ được, nơi này đã không phải là trước đó hải vực. Nhưng nàng cũng không có quá lớn hoài nghi, dù sao thuyền một mực tại hành xử, mình mặc dù bị mang tới bịt mắt, nhưng vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được. Chỉ là tại trong lúc này, mình cảm thụ qua một lần rõ ràng lắc lư. Nhưng nàng cũng không có hướng địa phương khác nghĩ, đứng tại trên thuyền có chút lắc lư không phải không thể bình thường hơn được sự tình sao? Du thuyền lại chạy được 30 phút mới cập bờ. Giờ phút này Diệp Viễn Tâm cũng là kích động. Hắn đây cũng là một loại nếm thử. Nếu như có thể, như vậy về sau mình liền có thể mang càng nhiều bằng hữu đến không gian dài, nghỉ phép. Diệp Viễn cùng Lý Thi Vận, tại Đinh Nghị dẫn đầu dưới, đi thăm không gian đảo. Lý Thi Vận thì là bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Nhìn xem kia đường kính chừng 1 mét trái dưa hấu, dài nửa mét dưa leo, còn có trưởng thành đầu lớn tiểu nhân cà chua, đổi lại ai cũng không có khả năng bình tĩnh, đây đều là hoàn toàn chín muồi sau bộ dáng. Nhi Diệp Viễn vì không làm cho ngoại giới quá nhiều chú ý, hắn xuất ra đi rau quả, đều là tại vừa thành hình thời điểm liền bị ngắt lấy. Tuy nói cá thể cũng muốn so ngoại giới lớn, nhưng cũng không có không gian dài khoa trương như vậy, cho nên một mực cũng không có thu được người khác hoài nghi. Những thứ này, chẳng lẽ đều là tử đàn cây? Lý Thi Vận hoài nghi hỏi hướng Đinh Nghị. Không trách nàng hoài nghi. Nàng giờ phút này nhìn thấy lại có hơn ngàn khỏa cao tới 1-5 mét, đường kính tại 60cm trở lên tử đàn cây đừng bảo là nhiều như vậy, cho dù là trong này một gốc, nếu như có thể trở về Hoa Quốc, giá cả kia đều là không cách nào tưởng tượng. Đúng vậy, Lý nữ sĩ, chúng ta bên này không chỉ có tử đàn, còn có tự thụ, hoàng đàn cây, phượng hoàng cây, gỗ trầm hương, hoàng dương, sát lê. Đinh Nghị một hơi nói ra mười mấy loại chân quý vô cùng cây cối tên. Cái này sao có thể? Lý Thi Vận nhà thực tập đồ dùng trong nhà buôn bán, nàng đối với mấy cái này vật liệu gỗ vẫn rất có hiểu rõ. Vừa mới Đinh Nghị nói tới những cây cối kia, đây chính là trải rộng toàn bộ Lam Tinh chân quý vật liệu gỗ. Nhiều như vậy vật liệu gỗ chủng loại, làm sao có thể tại một chỗ đồng thời sản xuất? Đây quả thực liền lật đổ Lý Thi Vận nhận biết. Không có cái gì không thể nào, Lý nữ sĩ ngài đối với chúng ta căn cứ còn hài lòng không? Đinh Nghị cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là mỉm cười nhìn Lý Thi Vận hỏi. Hài lòng, rất hài lòng, các ngươi những này vật liệu gỗ cũng đối ra ngoài bán sao? Lý Thi Vận nhìn thấy nhiều như vậy chân quý cây cối, lập tức liền nghĩ đến mình lão mụ. Nếu như mình khả năng giúp đỡ lão mụ lấy tới hy hữu vật liệu gỗ con đường, vậy các nàng nhà sinh ý sẽ là thành cấp số nhân nổi lên. Rất xin lỗi, chúng ta trước mắt chỉ là cây nông nghiệp đối ngoại tiêu thụ, cái khác trước mắt còn không có quyết định này. Đinh Nghị lễ phép cự tuyệt. Tốt à, nếu như các ngươi lại dự định xuất thủ những cái kia vật liệu gỗ, mời nhất định phải ưu tiên cân nhắc ta có thể chứ? Lý Thi Vận vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, còn muốn cuối cùng tranh thủ một chút. Thời khắc này nàng hoàn toàn lại biến trở về Diệp Viễn lần thứ nhất nhìn thấy lúc dáng vẻ, ngự tỷ phạm thập túc. Không có vấn đề, lại Diệp tiên sinh dẫn tiến, nếu như có thể mà nói, chúng ta nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc Lý nữ sĩ. Lại tham quan xong hải đảo về sau, ba người lại lái du thuyền trở về, đương nhiên vẫn là yêu cầu Lý Thi Vận tại chỉ định hải vực mang lên bịt mắt. Trở về cùng đi thời điểm, Diệp Viễn chỉ dùng một giây, liền hoàn thành trong không gian ngoài đổi đường Lý Thi Vận lần nữa lấy xuống bịt mắt về sau, Quỳnh Tị hơi nhíu lên. Nàng mắt nhìn ngay tại lái thuyền Đinh Nghị, sau đó đem Diệp Viễn lạp ra khoang điều khiển, trở lại bong tàu, lúc này mới thận trọng hỏi: "Diệp Viễn, ngươi cảm giác được không có, trước đó đi qua cái kia đảo, nơi đó không khí đều so với chúng ta bên này tốt, ngươi nói chính chúng ta có thể tìm tới nơi đó sao?" Nói xong, Lý Thi Vận giống như tập tặc, còn len lén nhìn khoang điều khiển phương hướng một chút. "Cũng đừng, chúng ta cũng không phải muốn người nghiên cứu nhà bí mật, hảo hảo kiếm tiền là được rồi, chớ lộn xộn tâm tư." Diệp Viễn khả buồn Lý Thi Vận lời này giật nảy mình, hắn là thật không nghĩ tới nha đầu này còn có như thế danh ma quỷ quái tâm tư. Còn tốt mình lại an bài, dù là về sau hắn coi như cùng dài Đinh Nghị, tối đa cũng chỉ là tìm tới Long Mộ đảo, về phần biển không gian đảo, hắc hắc các ngươi cũng đừng nghĩ tìm tới. Liền xem như cổng không gian ở trước mặt nàng, không có Diệp Viễn trao quyền, nàng cũng là không cách nào tiến vào không gian. Trở lại ngư loan đảo, Lý Thi Vận vẫn như cũ không thể bình tĩnh. Không có cách, trước đó đi qua cái kia hải đảo cho nàng rung động thật sự là quá lớn. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra, đến tột cùng là thế nào một cái vốn liếng có thể góp nhặt ra xa xưa như vậy một cái hòn đảo. Phải biết, vẹn vẹn trên đảo những cái kia vật liệu gỗ cũng không phải là mấy năm hoặc là vài chục năm có thể mọc ra. Những cây cối kia, nói ít cũng lại trăm năm. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là thế nào một cái thế lực, có thể mưu tính trăm năm, Nhi Diệp Viễn lại là làm sao cùng dạng này thế lực có liên hệ? Chương 588, thực nhân ngư. Chương 588, thực nhân ngư. Từ kia Đinh tổng đối đãi Diệp Viễn thái độ nàng liền có thể nhìn ra được, Đinh Nghị đối Diệp Viễn kia là vô cùng kính trọng. Hắn là thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông Diệp Viễn đến tột cùng là thế nào cùng dạng này thế lực liên hệ với. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Viễn đi sớm về trễ, cơ hồ không có cái gì thời gian ngưng lại tại Ngư Loan đảo đảo mắt, 5 ngày thời gian trôi qua. Thượng Kinh thị, bệnh viện quân khu. Trương Tả, tiểu vận bệnh thực sự tốt. Triệu Minh Nguyệt đang nhìn xong kiểm tra báo cáo về sau, kích động đối với Trương Tuyết San nói:
"Ừm."
Trương Tuyết San che miệng, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng ở đạt được tin tức chính xác trong chớp nhoáng này, vẫn là rớt xuống kích động nước mắt. "Mẹ, ngươi khóc cái gì? Ta đây không phải không có chuyện gì sao?" Lý Thi Vận ở một bên an ủi: "Mẹ đây là kích động. Đối tiểu vận cái này ngươi có thời gian cho Diệp Viễn." Nói, Trương Tuyết San tại mình khôn bao dài, lấy ra một tờ chi phiếu đưa tới Lý Thi Vận trên tay. Lý Thi Vận xem xét, cái này lại là một chương 2000 vạn chi phiếu. Nàng vừa muốn mở miệng, liền bị Trương Tuyết San ngăn cản. "Vô Tận cũng cùng ta nói qua, nói tiểu Viễn không có khả năng muốn số tiền kia, nhưng hắn không cần chúng ta không thể không cấp, đây cũng là ta và cha ngươi suy nghĩ thật lâu mới quyết định. Dù sao Diệp Viễn những dược liệu kia vẫn là rất đắt đỏ, điểm ấy chúng ta cũng nghe được một chút tin tức, cho nên không thể để cho người ta dự tiền, dù là các ngươi là nam nữ bằng hữu cũng không được, hiểu chưa?" Trương Tuyết San nói, đem Lý Thi Vận kéo đến một bên địa phương không người, sau đó lại nhỏ giọng nói ra: "Ngươi lúc trở về, về trong nhà đem trước đó bộ kia hòa cầm. Cha ngươi đã tìm người biểu qua, quý giá như vậy lễ vật chúng ta không thể nhận, ngươi nói cho Diệp Viễn, tâm ý của hắn chúng ta nhận được." "Mẹ." Lý Thi Vận trong mắt rưng rưng, hắn hiểu được mẫu thân dụng tâm, đây là sợ mình tại Diệp Viễn bên kia thụ ủy khuất, cho nên mới làm như vậy. "Tốt, ngươi cũng đừng đoán mò, chúng ta làm như vậy cũng không phải vì ngươi. Diệp Viễn đứa bé kia không dễ dàng, hiện tại gia nghiệp đều là chính hắn dốc sức làm ra. Các ngươi nếu là thật có thể thành, ta và cha ngươi cũng mừng thay cho ngươi. Bất quá chuyện của các ngươi chính ngươi làm chủ. Ta và cha ngươi sẽ không bắt buộc ngươi tập bất cứ chuyện gì. Từ khi ngươi lần này lại bệnh sau ta cũng nghĩ khai, chỉ cần chúng ta người một nhà đều kiện kiện khang khang liền sò cái gì đều mạnh." Long Mộ Đảo. Diệp Viễn giờ phút này chính nhìn trước mắt thâm thúy ngọn núi đường hầm. Công trình này người máy đơn giản quá như bê, 5 ngày thời gian, không chỉ có ra đảo đường thủy bị đạt thông, liền liên tiếp cái ngọn núi cũng bị hắn thành công đạt thông. "Chủ nhân, chúng ta đang khuyết đại mộ huyệt thời điểm phát hiện một cái đông tây, ngươi đi xem một chút." Tên kia công việc hình người máy ở một bên hỏi đến Diệp Viễn. "Ồ, phát hiện cái gì rồi?" "Khó mà nói, ngài đi xem một chút đi." Công việc hình người máy một mặt cổ quái bộ dáng. Không thể không nói, công việc này hình người máy mặc dù tiện nghi, nhưng từ nhân cách hóa tính đi lên nói, muốn bung ra công trình kia người máy mấy con phố. Không thấy đứng ở một bên không nói một lời công trình hình người máy sao? Nó ngoại trừ dựa theo Diệp Viễn chỉ lệnh để hoàn thành công trình kiến trúc ngoài, cơ hồ cái gì công năng đều không có. Lại càng không cần phải nói giống người đồng dạng đối thoại với hắn. Nguyên bản Diệp Viễn còn muốn xem có phải hay không chờ lấy nơi này công trình kết thúc, liền đem ra hỏa này lấy tới không gian bên trong nhìn xem lao công. Nhưng nhìn hắn hiện tại loại biểu hiện này, đừng nói nhìn xem lao công chính là để hắn trồng trọt đoán chừng đều quá sức. Thật đúng là chuyên nghiệp hình ngoại trừ kiến trúc công trình ngoài cái gì cũng không biết. Diệp Viễn trực tiếp đem nó thu vào không gian, dù sao không gian dài cũng có rất nhiều sự tình chờ lấy hắn đi hoàn thành, đã có loại công trình này hình người máy, như vậy Diệp Viễn đối không gian bên trong một chút kiến trúc liền đưa ra cao hơn yêu cầu. Thu hồi công trình hình người máy, Diệp Viễn cùng trước đó lưu tại trên đảo một tên khác người máy đẩy ra khảm nạm tại trên vách đá cửa đá, đi vào kia thật sâu trong thông đạo. Thông đạo mở vô cùng chỉnh tề, trường cao 2m 1.5m, chiều rộng đi mấy chục mét về sau, chuyển qua một chỗ đường rẽ. Trước mắt liền xuất hiện trước đó Diệp Viễn tới qua mộ thất dài. Hiện tại mộ thất so Diệp Viễn trước đó tới qua lúc thực lớn chừng gấp đôi còn không chỉ. Nơi này đã bị dọn dẹp sạch sẽ, trước đó cái kia thạch quan cũng bị người máy lấy tới hòn đảo một chỗ trong rừng tây chôn, cũng coi là cho nguyên chủ nhân rời một lần nhà. Hiện tại hang đá phân một lớn một nhỏ hai gian, đây cũng là Diệp Viễn trước đó cố ý dặn dò qua. Gian nhỏ trong thạch động, giờ phút này chính an tĩnh trưng bày một cái dài rộng cao lớn hẹn đều tại 70cm tả hữu một cái hình tứ phương thanh đồng khí. Thanh đồng khí mặt ngoài có 8 cái ủi khúc hình rồng nhĩ tay cầm, nữ vi cũng có tiểu long quấn quanh, lại có 2 đoá 5 cánh tiểu hoa đứng ở đuôi bên trên. Vẻ ngoài mới lạ độc đáo, kỳ lạ tinh mỹ. Diệp Viễn tiến lên mở ra cái này thanh đồng khí cái nắp, chỉ gặp bên trong hiện lên 2 tầng hình vuông dụng cụ, dài có phương pháp ấm, bên trên có lũ lô đóng, đây là cái gì đông tây? Diệp Viễn cũng có chút mơ hồ. Tương đối hắn đối thanh đồng khí hiểu rõ là phi thường ít, đây là hắn trong hiện thực lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát thanh đồng khí. Diệp Viễn dùng tay giơ lên nó, cũng nặng lắm. Tâm niệm vừa động, nguyên bản còn bày ra tại động đá nhỏ bên trong thanh đồng khí liền bị hắn thu vào không gian. Diệp Viễn đi vào lớn nhỏ hang đá kết nối cổng vòng chỗ, mở ra hệ thống giao diện, tìm ra cổng không gian, điểm kích an trí. Trong nháy mắt, cổng vòng chỗ liền thêm ra một cái cổ pháp cửa gỗ ra. Ngay tại không gian chi môn bị ngầm hỏi hào trong nháy mắt, một đạo hệ thống nhắc nhở âm hưởng: "Chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ thành lập mới không gian cửa vào, ban thưởng Vân Sơn cà phê trồng một túi." "Cái gì? Cà phê trồng? Cái này chính nghi mã không phải đạt được giả hệ thống a? Ta một cái ngư dân, trước đó ban thưởng Kha Tây Phong cùng Đế Nang như coi như xong, lần này lại là hạt giống. Hệ thống ngươi là chăm chú sao? Ta là ngư dân, không phải nông dân có được hay không?" Diệp Viễn dừng lại bực tức phát xong, hệ thống không có bất kỳ cái gì đáp lại. Gây để Diệp Viễn hoài niệm lên vẫn là tân thủ ký lúc, chỉ cần tốn hao một chút điểm tích lũy, liền có thể cùng hệ thống hô động đoạn thời gian kia. Lợi dụng hệ thống giám định công năng, đầu tiên đối nhiệm vụ lần này ban thưởng Vân Sơn cà phê tiến hành giám định. Vân Sơn cà phê, hạt giống, đồ uống, quốc na tinh hệ đặc sản. Công hiệu: nâng cao tinh thần, tỉnh não. khẩu vị cực dai, nhưng thời gian ngắn để cao tinh thần lực. Nhìn hệ thống giới thiệu, Diệp Viễn liền ngay cả nhà danh ý nghĩ cũng không có. Hệ thống cho rằng giới thiệu rất kỹ càng, nhưng Diệp Viễn cũng muốn Úc Na tinh hệ ở đâu mới được a. Tại Diệp Viễn nhận biết dài, Lam tinh là thuộc về Thái Dương hệ, Nhi Thái Dương hệ bên trên là hệ Ngân Hà, lại trên mạng là một cái tên là Đồng Xoáy tinh hệ địa phương. Nhưng những này cũng chỉ là Lam tinh người mình cấp cho danh tự. Như vậy cũng tốt so một loại cá, tại khác biệt địa phương có khác biệt cách gọi. Ai biết hệ thống nói tới Úc Na tinh hệ cụ thể là ở nơi nào? Bọn hắn cho rằng cảm giác cực dai, đến Lam tinh sẽ không bị tán thành. Đây đều là Diệp Viễn hiện tại không cách nào cho ra câu trả lời. Những này chỉ có thể chờ đợi đến cà phê mọc ra cà phê đậu về sau, mài thành bột cà phê, mình chính miệng uống hết mới có thể làm ra phán đoán. Bất quá liền thời gian ngắn để cao tinh thần lực điểm ấy tới nói, cái này Vân Sơn cà phê cũng không tệ lắm. Trước đó đạt được ngón cái man, là vĩnh cửu để cao tinh thần lực. Bất quá kia đông tây cũng chỉ có thể xem như món ăn đến dùng ăn, cũng không thuận tiện tùy thời mang theo trên người. Mà bây giờ mình lại lấy được có thể lâm thời để cao tinh thần lực đồ uống. Loại này đông tây tuy nói là lâm thời để cao tinh thần lực, nhưng hắn thuận tiện mang theo, điểm này Diệp Viễn vẫn là rất vui vẻ. Xem ra sau này mình muốn cải biến một chút khẩu vị của mình từ vốn có trà, hướng về cà phê đi dựa sát vào. Cũng không biết hệ thống cái gọi là không cảm giác cực dai đến tột cùng là cái dạng gì hương vị đem hạt giống đưa vào không gian, an bài lao công nhóm bắt đầu trồng thực. Lại lao công chính là tốt, chuyện gì đều không cần mình tự thân đi làm, chỉ cần đem sự tình phân phối xuống dưới, liền sẽ có người giúp đỡ hắn hoàn thành. Làm tốt những này, Diệp Viễn ấn mở hệ thống bảng, xem xét hạ tự mình hoàn thành nhiệm vụ sau thuộc tính cơ sở. Túc chủ, Diệp Viễn điểm tích lũy, 45.300.000. Lực lượng, 60. Tốc độ, 55. Sức chịu đựng, 55. Tinh thần lực, 50. Não vực khai phát độ, sơ cấp. Tổng hợp đánh giá, bình thường. Không gian đẳng cấp, 1 ngôi sao. Xưng hảo, cao cấp ngư dân, thủy hệ sinh vật độ thân mật 70, điểm tích lũy thương thành, nhất tinh, nhưng lợi dụng điểm tích lũy đổi lấy thương thành nội vật phẩm, trước mắt là những hối đoái vật phẩm như sau. Nhiệm vụ, bắt giữ ngư hoạch 300 tấn. Nhìn thấy đổi mới sau nhiệm vụ, Diệp Viễn lúc này mới an ủi xuống tới. Lần này hệ thống nhiệm vụ mới đúng mà. Mình một cái ngư dân, hệ thống luôn luôn tuyên bố một chút cùng bắt cá không quan hệ nhiệm vụ là cái quỷ gì. Nhìn xem 300 tấn ngư hoạch, tuy nói số lượng rất nhiều, nhưng đối với có cảm giác hặc tồn tại Diệp Viễn tới nói, nhân vật này căn bản chính là chút lòng thành. Bất quá bây giờ là cấm cá kỳ, muốn ngay lập tức đi tập nhân vật là không quá hiện thực, xem ra chỉ có thể chờ đợi đến đừng cá kỳ kết thúc, mình lập tức liền muốn dẫn xem thuyền đánh cá ra ngoài sóng bên trên một vòng. Cũng may đừng cá kỳ chỉ có mấy ngày liền muốn kết thúc, xem ra chính mình muốn tại đừng cá kỳ kết thúc trước đem trong tay còn chưa xử lý sự tình nhanh xử lý, dạng này mới có thể ngay đầu tiên trực tiếp ra biển. Tạm thời buông xuống ngay lập tức đi tập nhiệm vụ ý nghĩ, vẫn là phải tiếp tục hoàn thành cổng không gian thiết trí nhiệm vụ. Diệp Viễn sau đó đem Đinh Nhị từ không gian dài thả ra, tiến hành một loạt khóa lại thiết trí. Từ giờ trở đi, Đinh Nhị liền có thể không thông qua Diệp Viễn, lợi dụng nơi đây không gian chi môn chỉ có ra vào không gian của mình. Nói lên không gian chi môn, đó là thật rất thần kỳ. Nếu như không phải Đinh Nhị, đổi bất cứ người nào, ở bên ngoài đẩy ra cái này phiến cửa gỗ, đều sẽ rất dễ dàng tiến vào bên trong động đá nhỏ. Nhưng bởi vì Đinh Nhị đã khóa lại không gian chi môn, cho nên khi Đinh Nhị đi ngược chiều quạt xếp cửa gỗ, đi vào chính là không gian, mà không phải động đá nhỏ. Thiết kế như vậy, gọi là một cái tuyệt, liền ngay cả Diệp Viễn đều cảm thán không thôi. Cái này nhưng so sánh những cái kia phim khoa học viễn tưởng dài, hơi một tí nhìn thấy chính là một cái vòng xoáy tới cao cấp nhiều lắm. Bất quá cứ như vậy, cũng xuất hiện một vấn đề, đó chính là Đinh Nhị vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tiến vào động đá nhỏ dài, bởi vì hắn đi vào mãi mãi cũng sẽ là không gian. Xử lý tốt không gian chi môn an trí sự tình, Diệp Viễn lại từ không gian dài thả ra 4 tên người máy. Tính cả trước đó cái kia cùng Đinh Nhị, trên tòa đảo này cũng đã là có 6 tên Diệp Viễn người máy thủ vệ. Lại thêm Diệp Viễn đã an bài lão hổ đem nó hổ kình tiểu đệ đều đưa đến Long Mộ đảo phụ cận. Có thể nói hiện tại Long Mộ đảo đã là vô cùng an toàn. Bên trong có người máy thủ vệ, ngoài có hổ kình đại quân, có thể nói nếu như không phải Diệp Viễn bọn hắn, rất khó lại thuyền đánh cá có thể tới gần. Hiện tại Diệp Viễn bên này tùy thời đều có thể tiến hành không gian rau quả vận chuyển. Duy nhất thiếu khuyết chính là một chiếc thuyền vận tải, như cái này hắn cũng không sốt ruột. Dù sao Lý Thi Vận muốn bán đồ ăn cũng còn cần một đoạn thời gian. Dù sao nàng cũng sẽ không giống những cái kia tiểu thương tiểu phiến như thế, tìm chợ bán thức ăn liền đi bán đồ ăn. Cho nên Diệp Viễn không đổi, hắn chỉ đem đi Đinh Nhị, về phần cái khác 5 tên thủ vệ đều bị lưu tại ở trên đảo đem Đinh Nhị đưa đến Lam đảo, lại cho hắn thẻ ngân hàng bên trên kiếm lời một số tiền lớn. Số tiền kia là cho hắn dùng để mua sắm thuyền vận tải, đương Diệp Viễn đang chuẩn bị lái thuyền trở về Ngư Loan đảo thời điểm, trên người hắn rất lâu đều không có nghĩ qua, điện thoại đột nhiên vang lên. Lao Hứa làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Điện thoại tới chính là Hứa Hàng. Diệp Viễn, ngươi ở đâu? Điện thoại bên kia, Hứa Hàng thanh âm có một ít cấp bách. Diệp Viễn nghe được Hứa Hàng cái giọng nói này, trong lòng chính là máy động, không phải là lại có sự tình gì à? Thật đúng là bị hắn nghĩ đúng, Hứa Hàng lần này tìm Diệp Viễn, vẫn thật là có chuyện phát sinh. Ngồi tại Hứa Hàng đón hắn xe Việt giã loại, Diệp Viễn cũng là vô ngữ. Làm sao loại chuyện này cũng có thể phát sinh? Hứa Hàng lần này sở dĩ như vậy vội vã tới tìm hắn, đó là bởi vì Thanh Hà bên trong xảy ra chuyện. Thanh Hà là Lam đảo thị lớn nhất nội lục hà, cũng là Hoa Quốc Mẫu Thân Hà Hoàng Hà một cái chi mạch. Nếu như Hoàng Hà là Hoa Quốc Mẫu Thân Hà, như vậy Thanh Hà chính là Lam đảo Mẫu Thân Hà. Ngay tại trước đó không lâu, bởi vì tiếp cận ngày nghỉ, cho nên rất nhiều học sinh chạy đến Lam đảo giao khu Thanh Hà bên trong dạ tắm. Dạ tắm là phi thường nguy hiểm một sự kiện, không chỉ có là lão sư gia trưởng cũng sẽ ở mỗi lần nghỉ hè sắp tiến đến không ngừng khuyến cáo. Nhưng hàng năm bởi vì dạ tắm ngâm nước hải tử vẫn như cũ không ít. Nhưng lần này cũng không phải là bởi vì ngâm nước, mà là lại mấy tên học sinh trung học tại Thanh Hà trung du lặn thời điểm, lại bị cá cho tập kích. Trong đó đã có một hải tử bởi vì cứu giúp vô hiệu tuyên bố tử vong. mà đổi thành ngoài hai tên cùng hắn cùng bơi hải tử, một cái như cũ tại ý cờ u đang tiến hành cứu rút, chỉ có một cái trước mắt tại bình thường phòng bệnh chạy chữa. Chuyện này phát sinh về sau, đưa tới Lam đảo cao độ coi trọng. Dù sao lập tức tới ngay nghỉ hè, rất nhiều học sinh trung học đều sẽ top 5 top 3 chạy đến Thanh Hà bên trong đi bơi lội. Liền xem như lại bảng hướng dẫn, cũng không ngăn cản được những này tương lai lợi ích trường dạy nghề chất lượng tốt học mầm. Cho nên vô luận là công an, vẫn là cá chính bộ môn đối với chuyện này đều nói cho coi trọng. Hứa Hàng chính là sự kiện lần này người tổng phụ trách. Nhưng tiến vào một tuần lễ đánh bắt, không chỉ có tập kích người quái ngư không có bắt được, ngược lại lại xuất hiện ba lên, cá tập kích người thực tiễn đến đây, Hứa Hàng không thể không rõ ràng chuyên gia, cũng chính là Tô Vệ Quốc bọn hắn cái kia sở nghiên cứu. Tiến vào sở nghiên cứu người đối bị tập kích người miêu tả. Lại thêm nhiều mặt khảo sát, cuối cùng định tính, lần này cá tập kích người sự kiện, lại là một đám hắc tử La Lan thực nhân ngư gây nên. Đương Diệp Viễn nghe được Hứa Hàng cùng mình nói ra đáp án này thời điểm, cả người cũng không dám tin tưởng. Nói đùa cái gì, Lam đảo nội hà vậy mà có thể xuất hiện hắc tử La Lan thực nhân ngư? Các ngươi thật không phải là đang nói đùa chứ? Hắc tử La Lan thực nhân ngư, lại tên màu đen thực nhân ngư, biệt danh hắc ăn, là cưa son lý thuộc thủy hồ bên trong đại biểu chủng loại. Nên loại phân bố rộng, hình thể nhan sắc hay thay đổi, rất có tính công kích, tính cách hung manh tàn bạo. Màu đen thực nhân ngư còn có lại cực lớn hàm cơ, nhưng sinh ra tương đương với mình thể trọng 30 lần cán lực. So một đầu ngang nhau kích thước phi châu ngắn hôn ngạc cán lực cao hơn gần 3 lần. Loại này siêu cường lực cán, tại tự nhiên giới thủ khuất một chỉ. Màu đen thực nhân ngư vì cá nước một loại. Phân bố tại châu Nam Mỹ, tại Á Mã Tốn lưu vực, áo bên trong nặc khoa dòng sông vực, khuê Á Na, ủy nội thủy lạc, bí lô các nơi. Kỳ thành cá thân dài có thể đạt tới 3042 cm, thể xác đen nhánh, con mắt vì màu đỏ. Còn mãnh liệt tính công kích, hung manh tàn bạo, sẽ công kích sinh tồn hoàn cảnh bên trong cái khác loài cá. Cứ như vậy một cái xú danh chiêu xem hung mãnh loài cá, không biết lúc nào, vậy mà thành cá kiểm kẻ yêu thích độc sủng. DS, chương này là 4000 chữ đánh chương, đầu ngón tay cầu toàn đặt trước, phiếu đề cử, nguyện phiếu, chương 589. Thuyền đắm. Chương 589, thuyền đắm. Cái này lại không phải ta nói, là Tô lão bọn hắn căn cứ người bị hại miêu tả phân tích ra được. Hứa Hàng nghe được Diệp Viễn cái này khăng khăng ngữ khí, cũng biết tin tức này có chút quá mức rung động. Sẽ không lại là những cái kia bác gái, không có việc gì làm cái gì phóng sinh làm ra a. Không trách Diệp Viễn nghĩ như vậy. Hoa quốc nội hà có thể xuất hiện thực nhân ngư, nếu như không phải cố ý đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ai biết được? Không có chứng cứ ta cũng không dám nói lung tung. Ngươi là không biết những cái kia bác gái có bao nhiêu đầu sắt. Nhìn ra được, giống Hứa Hàng dạng này một cái thiết huyết tranh tranh hắn tử, vừa nhắc tới bác gái cũng đều đau đầu. Xe lao vùn vụt, rất nhanh liền đi tới ở vào Lam đảo thị ngoại ôm một chỗ Thanh Hà thu thập mẫu khu. Diệp Viễn xuống xe, nhìn thấy không chỉ có Tô Vệ Quốc giáo sư tại, còn có một số trước đó tại mình ở trên đảo làm qua nghiên cứu khoa học một chút nghiên cứu sinh cũng ở nơi đây. Không chỉ có như thế, nơi này còn tụ tập một nhóm lớn thoạt nhìn như là ngư dân bộ dáng người. Hứa Hàng đi vào Diệp Viễn bên cạnh, nhỏ giọng nói ra: "Những cái kia đều là phụ cận ngư dân, hiện tại đúng lúc là đường cá kỳ. Nghe nói nơi này xuất hiện thực nhân ngư, cái này chẳng phải tới hỗ trợ, thế nào? Có lòng tin hay không?" Diệp Viễn trợn nhìn Hứa Hàng một chút: "Tiểu tử ngươi tìm ta liền chưa từng có chuyện tốt." Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp đi hướng Tô Vệ Quốc giáo sư bên kia. Tô Vệ Quốc giờ phút này đang đứng tại một đám nghiên cứu sinh ở giữa, hướng bọn hắn giảng thuật một chút có quan hệ hắc ăn kiến thức căn bản. Nhìn thấy Diệp Viễn, Tô Vệ Quốc xuyên qua đám người, đón Diệp Viễn tới. "Tiểu Viễn, không nghĩ tới việc này đem ngươi đều cho lấy được. Thế nào, vẫn luôn nói ngươi bắt cá lại một tay, hôm nay gọi ta cũng kiến thức một chút. Nhìn xem có thể hay không tại cái này Thanh Hà bên trong, bắt giữ đi lên một đám thực nhân ngư, ha ha." Nhìn ra được, Tô Vệ Quốc tâm tình cũng không tệ lắm, cũng không có bởi vì thực nhân ngư xuất hiện nhi trở nên không tốt. "Tô lão, ngươi liền tuyệt không lo lắng?" Diệp Viễn tò mò hỏi. "Có cái gì tốt lo lắng, như thế lớn hà mấy đầu thực nhân ngư mà thôi. Cùng lắm thì tiểu hài tử cũng không cần xuống nước đi, chẳng lẽ lại thực nhân ngư còn có thể chạy đến trên lục địa tập kích người? Ngươi liền không sợ tối ăn biến thành xâm lấn giống loài?" Diệp Viễn cười hỏi. "Tiểu Viễn, tiểu tử ngươi không chính cống, đây là muốn thi ta. Ta cũng không tin ngươi không biết hắc ăn sinh hoạt tập tính. Ngươi cho rằng chúng ta Lam đảo sẽ cho hắn sinh tồn không gian sao?" Tô Vệ Quốc một bộ "tiểu tử ngươi đừng giả bộ" biểu lộ. Tô Vệ Quốc nói không có sai, không chỉ có hắn không lo lắng, chính là Diệp Viễn cũng căn bản cũng không có lo lắng qua. Chỉ có Hứa Hàng loại sinh vật này tiểu bạch mới có thể lo lắng hắc ăn nguy hại. Bởi vì thực nhân ngư sinh tồn điều kiện cũng là vô cùng hà khắc. Bọn chúng bình thường đều muốn sinh hoạt tại 2327 thủy vực. Nhi giống Lam đảo bên này, đến mùa đông đều có thể đạt tới không độ tả hữu địa phương. Hắc ăn muốn sinh tồn. Ha ha, đừng nói giỡn. Vậy ngài tới đây làm gì? Diệp Viễn khả không muốn để cho cái này thầy giáo giả cho hù sợ, trực tiếp hỏi lại. Ở văn phòng mang theo không thú vị, mang mấy cái học sinh ra thực địa giảng bài không được sao? Tô Vệ Quốc vẫn như cũng là bộ kia giả mà không tính dáng vẻ, bất quá hắn này tấm sắc mặt cũng chỉ sẽ xuất hiện tại Diệp Viễn trước mặt. Nếu như bị học sinh của hắn nhìn thấy, nhất định sẽ hô to hiếm lạ. Được rồi, ta liền không chậm trễ lao đưa cho ngươi hái đồ giảng bài. Ta còn là nghĩ biện pháp giúp đỡ Hứa Hàng đem những cái kia thực nhân ngư bắt lên tới đi. Diệp Viễn không muốn cùng thầy giáo giả ở chỗ này tán gẫu, hắn còn muốn xem sớm một chút kết thúc công việc trở về đâu. Thật có thể bắt được. Ngươi có nắm chắc? Tô Vệ Quốc cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn thật sự chính là tới bắt giữ thực nhân ngư. Dưới cái nhìn của nó, thực nhân ngư cái này đông tây thật đúng là không phải dễ dàng như vậy liền bị bắt đến, biện pháp tốt nhất chính là đợi đến nhiệt độ không khí hạ xuống, bọn chúng liền sẽ tự nhiên tử vong. Làm sao? Các ngươi đối thực nhân ngư cảm thấy hứng thú? Nói cho ngươi nghĩ đều không cần giống. Ta thực cùng Hứa Hàng nói xong kia đông tây bắt lên đến chính là ta. Nghe nói thực nhân ngư bắt đầu ăn vẫn rất có nhai kỉnh, ha ha. Diệp Viễn một bộ phòng trộm biểu lộ để phòng Tô giáo thụ. Tiểu tử ngươi đây là biểu tình gì? kia đông tây cũng không phải cái gì bảo hộ động vật, ai sẽ cùng ngươi đoạn? Bất quá ngươi nếu là có thể bắt được có phải hay không cầm đi tiểu mai bên kia tập? Nói cho ngươi thực nhân ngư cũng không phải cái gì người đều có thể làm.
Ồ,
lão sẽ còn tập thực nhân ngư. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, cái này thầy giáo giả sẽ còn tập cái này ly kỳ đồ chơi.
Hắc hắc,
nếm qua một lần, thực nhân ngư thịt trên người vẫn tương đối dày đặc. Bắt đầu ăn kia là phi thường lại nhai kình, bụng nó thịt là chân mềm nhất nhắn nhủi nhất. Bất quá ngươi muốn ăn, vậy liền đã đáp ứng đi tiểu mai nơi đó tập, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao ăn uống nhân ngư vị ngon nhất.
Dừng a.
Hiếm có, thật sự cho rằng liền ngươi biết. Diệp Viễn không gọt nói một câu. Sau đó bước nhanh chân hướng về bay liên tục vị trí đi đến, không tiếp tục để ý Tô giáo thụ sau lưng hắn kia không ngừng kêu to. Kỳ thật Diệp Viễn thật đúng là chưa ăn qua thực nhân ngư, bất quá hắn tại trên mạng cũng nhìn thấy qua thực nhân ngư phương pháp ăn. Thực nhân ngư tương đối cái khác loại cá chất thịt có chỗ khác biệt, cho nên đang ăn pháp bên trên cũng có chút tiểu nhân điều chỉnh. Nguyên thủy nhất phương pháp ăn chính là trực tiếp nướng ăn, đây là Á Mã Tốn khu vực thổ dân cư dân nguyên thủy nhất phương pháp ăn. Loại này phương pháp ăn cũng là tương đối phù hợp thực nhân ngư chất thịt. Ngoại trừ nguyên thủy nhất nướng ăn bên ngoài, cũng có nhiều loại khác biệt phương pháp ăn. Thì như trưng xem ăn cũng là không tệ. Cá trưng thời điểm thả hành gừng tỏi những này đổ gia vị có thể đi trừ mùi cá tanh. Bất quá tại trưng thời điểm dùng tốt nhất đua đem dạ dày bộ phận chống đỡ một chút. Dạng này sẽ quen càng nhanh, các bộ phân thịt cá bị nóng sẽ càng đều đều, bắt đầu ăn cảm giác sẽ khá tốt. Cũng lại người tại trên mạng đưa ra thịt kho tàu loại này phương pháp ăn. Thịt kho tàu thực nhân ngư hương vị cũng là rất không tệ. Thịt kho tàu thời điểm có thể thích hợp thả chút cà chua, cà rốt cùng tây cần dạng này chế ra hương vị sẽ tốt hơn, càng sung mãn càng ngon. Hiện tại Diệp Viễn còn không biết Thanh Hà bên trong đến tột cùng có bao nhiêu thực nhân ngư, nếu như chỉ có một hai đầu, hắn mới sẽ không đáp ứng Tô lão yêu cầu đâu. Nói đùa cái gì, khó như vậy đến nguyên liệu nấu ăn, làm sao cũng muốn trước hiếu kính cha mẹ của mình mới được. Có dư thừa còn muốn giữ lại mình cùng mấy cái ca. Nếu như lại nhiều, mới có thể cân nhắc có phải hay không cho thầy giáo giả một đầu. Diệp Viễn tới, Hứa Hàng bên này đã chuẩn bị sẵn sàng đưa Diệp Viễn leo lên một chiếc đời cũ dầu đi hế gen thuyền đánh cá về sau, chủ thuyền thúc đẩy thuyền đánh cá, dọc theo Thanh Hà dòng nước, đi ngược dòng nước. "Tiểu Viễn, ngươi có nắm chắc hay không?" Hứa Hàng ở một bên hỏi.
"Đừng nói chuyện."
Diệp Viễn giờ phút này nhưng không có tâm tình cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn hiện tại chính cảm giác toàn bộ trên hai, dọc theo Thanh Hà thủy vực hướng về trước sau kéo dài tới đây là Diệp Viễn lần thứ nhất ở bên trong trong sông bắt cá, hắn cũng không biết cảm giác của mình có thể hay không giống ở trong biển, cho nên nhiều ít vẫn là có một ít chờ mong. Rất nhanh Diệp Viễn cảm giác liền dọc theo Thanh Hà kéo dài tới ra ngoài hơn 10 dặm dáng vẻ. Ngay tại cảm giác của hắn đang muốn tiếp tục hướng bên trên du tàu thời điểm, đột nhiên nhìn thấy mười mấy con màu đen quái ngư, chính vây quanh một chỗ thuyền đắm du động.
Chương 590,
trở về.
Chương 590, trở về.
Diệp Viễn không nghĩ tới, mình vậy mà tại cái này Thanh Hà bên trong cũng tìm được một chiếc thuyền đắm, mà lại cái này thuyền đắm, xem xét chính là loại kia hoa quốc cổ đại thuyền. Diệp Viễn là thật không nghĩ tới, vậy mà tại cái này Thanh Hà đại sông, có thể có như thế một chiếc cổ đại thuyền đắm. Cảm giác xâm nhập, phát hiện cái này lại là một chiếc cổ đại thuyền vận tải, trên thuyền không chỉ có xem đại lượng cái dương, vẫn còn có số lượng đông đảo quái thạch. Trừ cái đó ra, Diệp Viễn cũng không có tại thuyền đắm dài phát hiện bất luận nhân loại nào hải cốt. Cũng không biết lúc trước chiếc thuyền này đắm chìm ở chỗ này, là ngoại ý muốn vẫn là cái gì, đồng thời Diệp Viễn cũng nhìn thấy, đám kia thực nhân ngư sở dĩ sẽ tụ tập ở chỗ này đều là bởi vì kia đông đảo trong dương một cái. Tất cả thực nhân ngư đều là vây quanh cái dương kia đang du động. Nơi đây nước sâu chừng 60 mét đây đối với đất liền cùng tới nói mặc dù không tính sâu nhất nhưng cũng đã không cạn. Giờ phút này Diệp Viễn thuyền đánh cá, khoảng cách xuất ra thuyền đắm chừng hơn 10 dặm dáng vẻ, cho nên hắn cũng không có vội vã làm cái gì, mà là sát lại việc người chỉ huy thuyền đánh cá, hướng về thuyền đắm sở tại địa phụ cận bước đi. Lại đi đến khoảng cách thuyền đắm chỉ có một dặm khoảng cách thời điểm, Diệp Viễn mệnh lệnh chủ thuyền ngừng thuyền. Sau đó quay người nói với Hứa Hàng: "Ta đi xuống xem một chút, các ngươi trên thuyền chờ lấy." "Tiểu Viễn, lần này là thực nhân ngư, ngươi vẫn là mang lên một chút hộ cụ tương đối tốt." Hứa Hàng tuy nói đối Diệp Viễn dưới nước năng lực rất có lòng tin, nhưng dù sao đối phương lần này là mang theo công kích tính chất thực nhân ngư, nếu quả thật muốn tại dưới nước tao ngộ, hắn cũng không dám cam đoan Diệp Viễn liền có thể toàn thân trở ra.
"Không có việc gì, trong lòng ta nắm chắc."
Nói xong câu đó, Diệp Viễn một cái lặn xuống nước liền nhảy vào trong nước.
"Đội trưởng, cứ như vậy xuống dưới,
ngay cả cái lặn thủy kính đều không mang theo, xuống dưới cũng không có tác dụng gì a?" Một vừa bay tán loạn đến Hứa Hàng trong đội người trẻ tuổi một mặt kinh ngạc hỏi.
"Nói ít, nhìn nhiều."
Bay liên tục đối đai thuộc hạ hay là vô cùng nghiêm ngặt, cũng không có quá nhiều đi giải thích Diệp Viễn sự tình. Diệp Viễn đi vào dưới nước, giống như tên rời cùng, trực tiếp hướng về thuyền đắm sở tại địa bơi đi. Khi hắn đi vào thuyền đắm chỗ lúc, đồng dạng đám kia thực nhân ngư cũng phát hiện hắn. Bọn này thực nhân ngư chừng 10 đầu nhiều, một cái lớn nhất vậy mà đã lớn lên đến nửa mét trưởng, đây chính là rất ít gặp đến. Kinh khủng nhất chính là kia ở trong nước một đôi huyết hồng sắc con mắt cùng một ngụm sắc bén răng, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Bọn này cá khi thấy Diệp Viễn đồng thời, liền hướng về hắn phát khởi công kích. Diệp Viễn khả không dám kinh thường. Bầy cá không đợi cẩn thận, liền bị hắn lợi dụng cảm giác, đem những này hùng tàn giá hỏa thu được không gian dài. Xử lý tốt những này vướng bận thực nhân ngư, Diệp Viễn không có thời gian đi xem xét tỉ mỉ những cái kia hòm gỗ, dù sao phía trên thực có một đám người đang đợi mình. Cho nên hắn thật nhanh đem mười mấy cái lớn tiểu bất các loại hòm gỗ thu sạch nhập không gian, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy những cái kia quái thạch. Thế là hắn cũng không có cái gì tốt khách khí, hết thảy thu nhập không gian của mình. Lúc này mới hướng về thuyền đánh cá trở về. Trở về trên đường, Diệp Viễn đem bảy đầu thực nhân ngư đem ra, cùng sử dụng tùy thân mang xuống tới túi lưới cho trang. Về phần đầu kia lớn nhất hắn cũng không có lấy ra, mà là một mực lưu tại không gian dài. Hắn muốn hiểu rõ, những này thực nhân ngư đến tột cùng vì sao dài như thế lớn.
Phải biết, hắc ăn thể tích có thể đạt tới 40cm liền đã không tệ. Giống như là đầu kia chừng 50cm căn bản chính là rất ít gặp đến. Hắn không tin lại người sẽ đem lớn như vậy một đầu thực nhân ngư phóng sinh, chủ yếu nhất cho dù có người muốn phóng sinh, ngươi cũng phải có mới được. Thực nhân ngư đến 20cm về sau, hàng năm cũng chỉ hội trưởng 34cm. Tính như vậy xuống tới, một đầu thực nhân ngư nếu như muốn dài đến 40cm, liền cần 67 năm, lại càng không cần phải nói 50cm lớn nhỏ. Bởi vì thực nhân ngư càng lớn, sinh trưởng của nó tốc độ liền sẽ càng chậm. Nếu quả thật nếu là tự nhiên hình thành, như vậy 50cm thực nhân ngư, ít nhất cũng phải thời gian mười mấy năm. Thực một đầu thực nhân ngư tuổi thọ, cũng chỉ bất quá là 10 năm mà thôi. Như vậy vấn đề liền đến. Diệp Viễn thật đúng là không muốn tin cứ như vậy xảo, mình gặp phải lại là một đầu trưởng thọ thực nhân ngư. Lại thêm bọn này thực nhân ngư hình thể phổ biến đều thiên đại. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng tính. Chính là bọn chúng khi tiến vào Thanh Hà về sau, có phải hay không ăn một chút có thể xúc tiến bọn chúng sinh trưởng đông tây. Như đây mới là Diệp Viễn muốn biết mấu chốt. Nghĩ thì nghĩ, nhưng cũng không ảnh hưởng Diệp Viễn trở về tốc độ. Rất nhanh, Diệp Viễn liền toát ra mặt nước, như trong tay hắn túi lưới lại thành trên thuyền tất cả mọi người chú ý đối tượng. Diệp Viễn trở lại trên thuyền, đem lưới đều bên trong thực nhân ngư phóng tới đã sớm chuẩn bị xong trong thùng nước. Hứa Hàng hưng phấn đập Diệp Viễn bả vai. Vẫn là như thế đáng tin cậy, lần này xem như giúp ta một đại ân. Diệp Viễn tức giận về đuổi. Lần nào không phải giúp ngươi đại ân. Nói tới nói lui, nhưng hắn trong lòng vẫn là đắc ý. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Những cái kia hòm gỗ dài coi như không có cái gì bảo bối cũng không đáng kể. Bởi vì ngay tại hắn thu vào những cái kia kỳ thạch đồng thời, hệ thống đã cho nhắc nhở, bên trong lại có cái này mấy khối cấp thấp năng lượng nguyên. Tuy nói Diệp Viễn còn chưa tới phải gấp cẩn thận xem xét, nhưng vẹn vẹn là những năng lượng kia nguyên, cái này một đợt liền không lỗ. Từ mấy lần mình thu hoạch năng lượng nguyên điểm ấy đến xem, Lam Tinh bên trên khoa học kỹ thuật vẫn là quá mức cấp thấp, một chút năng lượng nguyên căn vốn là khai quật không được, cũng không hiểu đến như thế nào lợi dụng. Diệp Viễn bọn người trở lại trên bờ đường Tô Vệ Quốc nhìn thấy kia thùng nhựa bên trong chứa mấy đầu thực nhân ngư lúc, cả người đều mang ngây ngẩn cả người. Tiểu Viễn, ngươi thật đúng là cho bắt lên tới. Không chỉ có Tô Vệ Quốc, liền ngay cả một chút già ngư dân cũng đối Diệp Viễn cái này bắt cá bản sự tán thưởng không thôi. Diệp Viễn cũng không trả lời, mang theo thùng nước liền hướng về Hứa Hàng xe Việt Giã đi đến. Tiểu Viễn, ngươi cái này không giảng cứu, làm sao cũng cho ta làm một đầu a. Tô Vệ Quốc ngăn cản Diệp Viễn, muốn tại hắn nơi này làm đầu thực nhân ngư trở về nghiên cứu. Hắn nhưng là nhìn ra được, trong thùng những này thực nhân ngư cùng phổ thông thực nhân ngư không giống nhau lắm. Diệp Viễn cũng không nói chuyện, thẳng tắp đưa ngón trỏ ra. Một đầu cũng được. Tô Vệ Quốc cái này già không xấu hổ, còn tưởng rằng Diệp Viễn là dự định phân cho hắn một đầu thực nhân ngư đâu. Diệp Viễn lắc đầu, sau đó mới mở miệng nói ra. Trở về hỏi một chút Niệm Hân, ngươi liền hiểu. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Hứa Hàng hướng về Tô giáo thụ Tiếu Tiếu, sau đó gấp đi mấy bước, đi theo Diệp Viễn. Niệm Hân minh bạch. Nàng một cái tiểu nha đầu có thể minh bạch cái gì? Tô Vệ Quốc đứng tại chỗ, miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm. Hứa Hàng nổ máy xe, quay đầu hướng về Lam Đạo thị khu lái đi. Tiểu Viễn, thân ngươi một ngón tay là có ý gì? Thật là cho Tô giáo thụ một con cá. Ta nhìn ngươi biểu lộ, làm sao cảm giác không phải ý tứ kia? Hứa Hàng cũng đối Diệp Viễn cái này đưa ngón trỏ ra cử động một mặt mơ hồ. Ha ha ha. Diệp Viễn cười ha ha, chính là không có trả lời Hứa Hàng. Không trách hắn chuyện cười, bởi vì cái này phương thức biểu đạt cũng là hắn trước đó không lâu tại Níu Níu nơi đó học được. Không thể không nói, tiểu hài tử bây giờ mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục, mà lại bảo ngươi căn bản là nhìn không ra hắn đang mắng ngươi. Nhìn thấy Diệp Viễn đại chuyện cười, Hứa Hàng càng thêm mơ hồ. Chuyện cười đủ rồi, Diệp Viễn rồi mới lên tiếng. Ngươi lấy điện thoại di động ra. Bởi vì con đường này tương đối vắng vẻ, cho nên Hứa Hàng liền không có dừng xe, mà là một tay tiếp tục tay lái, một tay cầm ra tay cơ. Hắn không rõ Diệp Viễn vì cái gì để cho mình lấy điện thoại di động ra, cái này cùng hắn đưa ngón trỏ ra có quan hệ gì? Ngươi trên điện thoại di động đưa vào gun. Diệp Viễn tiếp tục nói. Hứa Hàng dựa theo Diệp Viễn thuyết pháp, tìm ra phương pháp nhập điều thành ghép vần hình thức, sau đó đưa vào gun. Khi thấy kia sắp xếp phía trước mấy trong chữ, xuất hiện một cái mình không quen biết, chữ lúc, Hứa Hàng rốt cuộc hiểu rõ Diệp Viễn vì cái gì đưa ngón trỏ ra đây không phải gọi Tô giáo thụ lăn sao. Khi biết là kết quả này về sau, bình thường ăn nói có ý tứ Hứa Hàng, cũng là thoải mái cười to. Tiểu tử ngươi đủ tổn hại. Nào có ngươi như thế bẩn thỉu giáo sư. Diệp Viễn lườm liếc miệng. Ai bảo hắn giáo sư không có giáo sư dáng vẻ, ta liền làm bảy đầu thực nhân ngư, nhà mình còn chưa đủ ăn đâu, hắn còn muốn. Diệp Viễn để Hứa Hàng đem mình đưa đến Phúc Hương cư. Ngoài miệng nói Tô Vệ Quốc cái này thời giáo giả, nhưng trên thực tế, Diệp Viễn cũng là định cho hắn đưa một đầu quá khứ. Sở dĩ không tại bên bờ cho, hắn cũng chính là muốn trêu đùa một chút lao ra hỏa này. Ai bảo hắn bình thường luôn luôn lấy chính mình làm trò cười đâu. Chủ yếu nhất, hắn là nghĩ đến Tô Vệ Quốc giúp mình xét nghiệm một chút con cá này là có hay không biến dị. Tin tưởng chỉ cần cá đến Tô Vệ Quốc trên tay, lao ra hỏa này nhất định nhịn ăn, nhất định trước muốn bắt về sở nghiên cứu tiến hành một loạt xét nghiệm. Nếu như mình đưa ra yêu cầu này, đó chính là hắn thiếu Tô Vệ Quốc cân tình. Cho nên Diệp Viễn mới cũng không nói gì, trực tiếp đưa một đầu đến Phúc Hương cư. Diệp Viễn đem cá lưu cho Tô Mai, cùng nói cho đây là Tô giáo thụ muốn, tin tưởng Tô Mai nhất định sẽ trước tiên thông chi phụ thân nàng đã tới Phúc Hương cư, kia Diệp Viễn cũng liền muốn đi nhà mình Hải Tiên cửa hàng một chuyến. Diệp Viễn tìm cái không ai địa phương, cầm trong tay thùng nước đưa vào không gian. Sau đó mới khoan thai nghĩ đến nhà mình Hải Tiên cửa hàng đi đến. Khi hắn đi vào Hải Tiên cửa tiệm, vừa muốn đi vào thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Xem xét điện báo, lại là đi thượng kinh tái khám Lý Thi Vận. Thi Vận, thế nào? Kết quả ra rồi. Diệp Viễn mỉm cười nhận điện thoại. Diệp Viễn, ngươi bây giờ ở đâu? Ta đã trở lại Lam đảo. Đang chuẩn bị đón xe đi các ngươi ngư luôn đảo, ngươi qua nửa giờ đi Bình Hải huyện tiếp ta thế nào? Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Lý Thi Vận cao hứng bừng bừng lời nói. Nghe ra được, thời khắc này Lý Thi Vận tâm tình là phi thường cao hứng. Ta không có ở trên đảo, ta tại Lam đảo đâu.
A,
ngươi đến Lam đảo rồi. Vậy thì tốt quá, ta đi chỗ nào tìm ngươi? Lý Thi Vận không nghĩ tới, Diệp Viễn giờ phút này ngay tại Lam đảo, đây chính là bất đi nàng rất nhiều chuyện. Ta tại tỷ tỷ Hải Tiên cửa tiệm, ngươi tới nơi này tìm ta. Diệp Viễn nói ra địa chỉ của mình, cùng mời Lý Thi Vận tới đầu bên kia điện thoại. Lý Thi Vận do dự một hồi, lúc này mới nhỏ giọng nói ra. Không được, ta bên này còn có một người bạn. Chúng ta trước tìm quán rượu ở lại, ngươi bên kia giúp xong có thể tới cùng chúng ta sẽ cùng sao? Bằng hữu của ta cũng muốn gặp ngươi một chút. Lý Thi Vận tiếng nói rất nhỏ, tựa như là sợ Diệp Viễn sinh khí giống như. Diệp Viễn không nghĩ tới, lần này Lý Thi Vận lại là mang theo bằng hữu đồng thời trở về. Chương 591, Cảnh Vũ. Chương 591, Cảnh Vũ. Được, ngươi tìm tới khách sạn cho ta phát vị trí đi, ta bên này không có chuyện gì. Được rồi, một hồi gặp. Một hồi gặp. Cúp điện thoại, Diệp Viễn lúc này mới đẩy cửa tiến vào Hải Tiên cửa hàng. Cùng lao tả đơn giản hiểu rõ một chút trong tiệm tiêu thụ về sau, trên điện thoại di động Lý Thi Vận phát tới một vị trí hình ảnh. Diệp Viễn xem xét, khách sạn cách mình nơi này cũng không xa. Hắn cáo biệt Diệp Hủy, đi ra cửa đón một chiếc xe hướng về khách sạn tiến đến. Dựa theo tin tức bên trên tin tức, Diệp Viễn gõ Lý Thi Vận cửa phòng. Mở cửa chính là Lý Thi Vận. Hôm nay hắn mặc vào một thân trang phục bình thường, trên đầu vẫn như cũ mang theo kia đỉnh nhìn tương đối buồn cười mũ lưỡi trai đương. Diệp Viễn đi vào gian phòng, nhìn thấy bên trong đang ngồi xem một cái một thân đồ thể thao nữ hài. Nữ hài niên kỷ phải cùng Lý Thi Vận không sai biệt lắm. Nữ hài khuôn mặt mỹ lệ, nhưng này góc cạnh rõ ràng gương mặt nhiều một tia tiêu sắc khí. Không biết vì cái gì, Diệp Viễn tại cô bé này trên thân phát hiện một loại cảm giác quen thuộc. Chuẩn xác điểm nói, cô bé này mang đến cho hắn một cảm giác cùng lần thứ nhất gặp Hứa Hàng lúc đồng dạng. Loại cảm giác này, Diệp Viễn chỉ có trên người Hứa Hàng mới phát hiện qua, liền ngay cả Vương Hổ Sinh những thuyền viên kia trên thân cũng không có loại cảm giác này. Hôm nay lại một lần cảm nhận được, mà lại là tại một vị tướng mạo trung thượng nữ hài trên thân. Cái này khiến Diệp Viễn đối nữ tử này sinh ra nồng hậu dày đặc lòng hiếu kỳ. Diệp Viễn, đây là ta tốt khuê mật, Cảnh Vũ. Vũ Tả, đây chính là Diệp Viễn. Ngươi tốt. Nữ hài chỉ là hướng về Diệp Viễn nhẹ gật đầu, cũng không định đứng dậy cùng hắn nắm tay dự định. Chào ngươi, đã đối phương đã cho thấy thái độ. Kia Diệp Viễn cũng không cần thiết quá nhiệt tình. Nhưng dù sao cũng là Lý Thi Vận bằng hữu, nên lại cấp bậc lễ nghĩa, Diệp Viễn vẫn là phải lại. Diệp Viễn tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó liền nhìn về phía Lý Thi Vận hỏi. Sự tình đều giải quyết, không có cái gì ngoài ý muốn a?
Không có, quá cảm tạ ngươi Diệp Viễn, lần này ta có thể.
Diệp Viễn biết, Lý Thi Vận đằng sau nhất định là một đoạn lớn lời cảm kích, cho nên hắn vội vàng ngăn trở nàng tiếp tục. Dù sao quan hệ của hai người, không cần thiết tạ ơn tới tạ ơn lui. Bị Diệp Viễn ngăn trở câu nói kế tiếp, Lý Thi Vận cũng không có để ý. Diệp Viễn, ta lên máy bay trước điện thoại cho ngươi, đánh như thế nào không thông? Lý Thi Vận nghĩ đến vừa mới mình ở trên chiếc phi cơ đã liên lạc qua một lần Diệp Viễn, nhưng lúc kia Diệp Viễn điện thoại tại sao gọi không được? Diệp Viễn tính toán thời gian, Lý Thi Vận lên máy bay trước, hẳn là mình tại trong sông tìm kiếm thực nhân ngư đoạn thời gian kia. Vừa mới Hứa Hàng tìm ta giúp điểm bận rộn, ta cần xuống nước, điện thoại liền tắt máy. Diệp Viễn điện thoại cũng không phải là tắt máy, mà là bị hắn đưa vào không gian, bất quá cùng tắt máy cũng không có gì khác biệt. Lý Thi Vận cũng chỉ là gặp qua Hứa Hàng một mặt, vẫn là tại Diệp Viễn bọn hắn du lịch khu gầy dựng trước rượu cục bên trên. Cho nên nàng cũng không biết Hứa Hàng chân thực thân phận, cây dừa cho là Diệp Viễn một người bạn bình thường. Nhưng ngồi tại bên người nàng Cảnh Vũ nghe tới Hứa Hàng danh tự lúc, đột nhiên toàn thân chấn động. Cái này chi tiết nhỏ, bị Diệp Viễn nhạy cảm nháo bắt được. Bất quá đối phương không hỏi, mình cũng không cần thiết giải thích thêm, xem ra hơn phân nửa cái này Cảnh Vũ là nhận biết Hứa Hàng. Bất quá cũng không bài trừ chỉ là cùng tên, nhưng Diệp Viễn cho rằng khả năng này không lớn, dù sao hai người cho mình cảm giác là giống nhau. Cảnh Vũ cảm giác ra bản thân ở chỗ này tập bóng đèn rất không hợp thời, cho nên không có làm bao lâu, liền đứng dậy trở về gian phòng của mình đương Cảnh Vũ rời phòng về sau. Lý Thi Vận lúc này mới nhu thuận ngồi vào Diệp Viễn bên người, một tay kéo cánh tay của hắn, một cái tay khác cầm lấy Diệp Viễn trong lòng bàn tay ở nơi đó loay hoay. Diệp Viễn, ta lần này tới là dự định tại Lam đảo mở tiệm, mẹ ta lo lắng an toàn của ta, cho nên liền gọi Cảnh Vũ tới theo giúp ta, ngươi sẽ không tức giận à? Lý Thi Vận ủy khuất hỏi.
Ta có gì phải tức giận? Lại người bảo hộ ngươi không phải chuyện tốt sao?
Diệp Viễn không hiểu Lý Thi Vận vì sao hỏi như vậy.
Thật,
ngươi thật sẽ không cao hứng? Diệp Viễn túi đầu cười nhìn về phía Lý Thi Vận. Cho ta cái không cao hứng lý do. Lý Thi Vận thè lưỡi, cũng không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa. Tiểu Viễn, ngươi biết không, Cảnh Vũ đã từng đi lính, vẫn là loại kia rất lợi hại binh. Nếu như nàng không phải nhận qua tổn thương, nói không chừng hiện tại cũng có thể lên làm binh vương. Lý Thi Vận nhắc lên cái này khuê mật, hay là vô cùng kiêu ngạo. Diệp Viễn lơ đễnh, thật sự là hắn từ Cảnh Vũ trên thân cảm nhận được một chút xíu nguy hiểm. Bất quá vậy cũng chỉ là một chút mà thôi. So sánh Hứa Hàng, Cảnh Vũ mức độ nguy hiểm không coi là cái gì. Không nói hiện tại Diệp Viễn chính là Hứa Hàng, cái kia Cảnh Vũ cũng không phải đối thủ. Tiểu nha đầu thật đúng là ngây thơ, một cái nữ binh muốn tập binh vương, không phải là không được, mà là vô cùng không có khả năng. Không nói trước trong quân đội có hay không so Hứa Hàng còn mạnh hơn binh, Diệp Viễn tin tưởng nhất định lại. Liên chỉ nói lại Hứa Hàng người này tại, kia Cảnh Vũ muốn tập binh vương liền rất không có khả năng. Bất quá những lời này hắn không có khả năng cùng Lý Thi Vận đi nói. Các ngươi làm sao không trực tiếp đi Ngư Loan đảo? Diệp Viễn cũng không muốn tại Cảnh Vũ thân thế bên trên nhiều nghe ngóng, cho nên rời đi chủ đề. Vốn là muốn mang Cảnh Vũ đi ở trên đảo nhìn xem, sau đó chúng ta lại về Lam đảo, đã ngươi đều tại Lam đảo ta cũng không cần phải đi ở trên đảo. Lần này tới, ta chủ yếu là trước thuê cửa hàng, sau đó tại Lam đảo mở ra nguồn tiêu thụ. Nếu như cùng một chỗ thuận lợi, ta sẽ khai thác trong nước cái khác thị trường. Nói lên công việc, Lý Thi Vận bộ kia vẻ hoàn toàn tự tin, thật là có điểm để Diệp Viễn tiếp thu không được. Một cái ý như là chim non nép vào người nữ hải, đột nhiên biến thành ngự tỷ phạm thập túc nữ cường nhân. Xem ra Diệp Viễn về sau muốn thích ứng Lý Thi Vận hai loại trạng thái tương hỗ chuyển đổi. Cả nước khai thác thị trường, bọn hắn sản lượng đủ sao? Còn có vận chuyển vấn đề cũng không nhỏ a. Ngươi dạng này làm, liền không sợ rau quả giá cả quá cao. Diệp Viễn trước kia cũng nghĩ qua nông sản phẩm phụ nguồn tiêu thụ, nhưng hắn ánh mắt là không cách nào cùng Lý Thi Vận so sánh. Cho nên hắn cân nhắc vấn đề ở trong mắt Lý Thi Vận đơn giản chính là buồn cười. Diệp Viễn, ngươi biết hiện tại Hoa Quốc thứ không thiếu nhất là ai sao? Lý Thi Vận đột nhiên hỏi một cái để Diệp Viễn sờ không tới đầu não vấn đề. Diệp Viễn chỉ có thể nhìn nàng, cho không ra bất kỳ đáp án. Kẻ có tiền. Lý Thi Vận giống như biết đạo Diệp Viễn cũng sẽ không cho ra mình đáp án, rất nhanh liền mình trả lời chính mình vấn đề. Hiện tại chỉ cần rau quả khỏe mạnh, hương vị tốt, ngươi coi như bán đi giá trên trời cũng sẽ có người mua. Ta nhưng cũng không tính chỉ là một cái rau quả bán ra thương. Ta lần này tới là dự định khai thác cấp cao rau quả thị trường. Tin tưởng liền đinh tổng bọn hắn những cái kia rau quả cảm giác, chinh phục kẻ có tiền vị giác không hề có một chút vấn đề. Bất quá trước lúc này, chúng ta muốn tìm nhất quyền uy kiểm chắc cơ cấu, cho chúng ta rau quả tập một cái toàn thân kiểm chắc. Cuối cùng còn muốn đem đinh tổng bên kia độc nhất vô nhị đại diện nắm bắt tới tay. Chuyện này chúng ta cùng một chỗ làm tốt sao? Ta biết ngươi cùng đinh tổng bọn hắn quen, cho nên quyền đại lý sự tình giao cho ngươi. Về phần kiểm chắc cùng về sau vận doanh đều là ta đến phụ trách, dạng này ngươi còn hài lòng không? Đại quan nhân. Chương 592. Sớm nhất tủ lạnh. Chương 592. Sớm nhất tủ lạnh. Bị Lý Thi Vận cái này âm thanh đại quan nhân kêu, Diệp Viễn cả người chóng mặt. Hắn cả đời này còn là lần đầu tiên lại nữ hải xưng hô như vậy hắn. Mặc dù tại trên internet cùng phim truyền hình bên trên nhìn đến mức quá nhiều, nhưng chân chính bị người xưng hô như vậy, Diệp Viễn vẫn có chút phiêu. Hai người ở chỗ này anh em trò chuyện, Nhi Cảnh Vũ bên kia lại hoàn toàn khác biệt. Nàng không biết mình là làm sao về đến phòng. Nghe tới Hứa Hàng cái này tên về sau, cả người đều đã ở vào một loại mộng trạng thái. Từ khi 2 năm rồi, mình chuyển nghề trở lại địa phương, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua người kia. Hôm nay đột nhiên tại Diệp Viễn miệng bên trong nhắc lên, nàng cũng không dám xác định Diệp Viễn miệng bên trong Hứa Hàng có phải hay không chính là mình nhớ mãi không quên người kia. Trong phòng do dự rất lâu, rốt cục nàng vẫn là cố lấy dũng khí bấm một cái 2 năm cũng không đánh qua dây số. Uy, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm, Cảnh Vũ tin tưởng mình đời này cũng sẽ không quên. Huấn luyện viên, ta là Hoa Loan. Cảnh Vũ rốt cục cố lấy dũng khí nói ra danh hiệu của mình, điện thoại trầm mặc, qua rất lâu bên kia mới nhớ tới Hứa Hàng thanh âm. Người còn tốt chứ? Ta rất tốt, mọi chuyện đều tốt. Người bây giờ thế nào? Ai, ta cũng chuyển nghề. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Hứa Hàng thở dài một tiếng. Làm sao có thể? Người ưu tú như vậy lãnh đạo làm sao lại như vậy? Cảnh Vũ có chút không dám tin tưởng mình lỗ thay. Nàng làm sao cũng nghĩ không ra, Hứa Hàng ưu tú như vậy người làm sao chọn chuyển nghề? Một câu hai câu nói không rõ. Ta bây giờ tại Lam đảo công việc, có thời gian tới chơi ta mời ngươi ăn cơm. Đối Vưu Chí Dũng mấy người bọn hắn cũng ở chỗ này công việc, ngươi có thời gian cũng có thể đi qua nhìn một chút bọn hắn. A, chuột túi cũng tại Lam đảo. Đúng vậy a, không chỉ có hắn tại, Ưng Chuẩn, bọn hắn cái kia công kích tiểu tổ người đều tại. Quá tốt rồi, ta có thời gian nhất định đi xem bọn hắn. Nếu như thời khắc này Lý Thi Vận ở chỗ này, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Chính mình cái này khuê mật, nhưng cho tới bây giờ không có ở trước mặt nàng hiện ra qua một bộ tiểu nữ hài bộ dáng ra. Nhưng bây giờ Cảnh Vũ vậy mà đối điện thoại, làm ra một bộ tiểu nha đầu mới có vui vẻ tiêu dung. Đúng rồi huấn luyện viên, ta muốn hỏi hỏi ngươi có phải hay không nhận biết Diệp Viễn người này. Vừa mới còn nói tương đối ôn nhu Hứa Hàng đột nhiên nghe được Diệp Viễn, lập tức liền dùng một loại không cùng chất vấn ngữ khí hỏi. Là ai để ngươi tại ta chỗ này nghe ngóng người này? Hứa Hàng đột nhiên biến hóa ngữ khí, đem Cảnh Vũ giật nảy mình. Bất quá nàng vẫn tương đối hiểu rõ Hứa Hàng. Xem ra chính mình khuê mật cái này bạn trai, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Không phải Hứa Hàng sẽ không dùng cái giọng nói này đến hỏi mình. Không có, ta vừa mới chỉ là tại Diệp Viễn miệng bên trong nghe được ngươi danh tự, cho nên ta mới hỏi hỏi. Ngươi cùng với Diệp Viễn? Ta thực vừa mới đem hắn đưa đến Phúc Hương cư, nói như vậy ngươi tại Lam đảo. Hứa Hàng cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới Cảnh Vũ vậy mà nhận biết Diệp Viễn. Ừm, ta là bồi bằng hữu của ta tới. Cảnh Vũ không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói ra mình cùng Diệp Viễn kiến mặt toàn bộ quá trình. Nàng thật sự là hiểu rất rõ trong này đồ vật. Nàng biết coi như mình không nói, Hứa Hàng cũng nhất định sẽ hỏi, sẽ điều tra. Cái này từ vừa mới Hứa Hàng giọng nói chuyện liền có thể nghe ra. Mà lại nàng cũng từ Hứa Hàng giọng nói chuyện dài, nghe được một chút không giống Đông Tây, đó chính là cho dù Hứa Hàng đã chuyển nghề, nhưng tập vẫn như cũng là một số bí mật sự tình, điểm ấy nàng có thể hoàn toàn khẳng định. Thế giới này quá nhỏ, trước đó ngươi nói trợ nuôi gia đình của ngươi chính là Trương gia. Hứa Hàng không khỏi không cảm khái, đây cũng quá đúng dịp. Nếu như không phải hắn đối Cảnh Vũ có đầy đủ tín nhiệm, hắn thật đúng là sẽ hoài nghi Cảnh Vũ mục đích. Cảnh Vũ cũng ngoài ý muốn, hắn thật không nghĩ tới, Hứa Hàng không chỉ có là Diệp Viễn bằng hữu, còn nhận biết Trương Vô Tấn cùng Lý Thi Vận. Hai người ở trong điện thoại đơn giản hàn huyên trò chuyện, ước định tìm thời gian ra ngồi một chút. Tại cúp điện thoại trước, Hứa Hàng dùng mệnh khiến ngựa khí nói ra: "Hoa Loan, ta biết ngươi đoán ra một ít chuyện, nhưng ngươi cũng biết giữ bí mật nguyên tắc liên quan tới Diệp Viễn sự tình, hy vọng ngươi làm được, không hỏi, không nghe, không nói." "Không có vấn đề." Cảnh Vũ trả lời dứt khoát, Hứa Hàng lúc này mới hài lòng cúp điện thoại. Nhìn xem trong gương, đỏ bừng cả khuôn mặt mình, không biết là kích động vẫn là cái gì. Diệp Viễn tại Lý Thi Vận nơi này đợi cho ban đêm mới rời khỏi. Hắn lúc đầu không có ý định đi, kết quả bị Lý Thi Vận lấy Cảnh Vũ ngay tại sát vách vì lý do cho chạy ra. Diệp Viễn nhìn xem cửa phòng đóng chặt, cười khổ lắc đầu, cả cái này làm cho. Không có bạn gái thời điểm trải qua khổ hạnh tăng sinh hoạt, hiện tại lại bạn gái, làm sao còn muốn qua cuộc sống này. Phàn nàn thì phàn nàn, hắn cũng có thể lý giải Lý Thi Vận. Nhìn xem thời gian, đã trời hắc diệp còn lâu mới có được dự định tại Lam đảo đợi, mà là đón xe trở lại bến tàu, mở ra du thuyền hướng về Ngư Loan đảo đi suốt đêm về. Dù sao Lý Thi Vận mấy ngày nay đều bề bộn nhiều việc, mình đã không thể giúp nàng cái gì, cũng không cần cho nàng phân tâm đồng thời, hắn còn mang về Lý Thi Vận trước khi chia tay đưa cho hắn một bức tranh cùng 10 cái biểu tâm. Họa, đương nhiên là hắn tại nước Mỹ lúc, Tầm Bảo đạt được bộ kia tranh mỹ nữ. Lúc trước Diệp Viễn đã đem bức họa này đưa cho Lý Thi Vận, kết quả hôm nay Lý Thi Vận lại cho hắn trả lại. Hơn nữa còn biểu phi thường xinh đẹp. Diệp Viễn bản ý là không muốn thu hồi bức họa này, nhưng Lý Thi Vận nhiều lần kiên trì, Diệp Viễn cũng không có lấy cớ cự tuyệt. Về phần 10 cái biểu tâm, đó là bởi vì trước đó Trương Vô Tấn cùng Diệp Viễn đánh cược thua rơi. Diệp Viễn không nghĩ tới, lại là Lý Thi Vận đưa tới. Hắn còn tưởng rằng Trương Vô Tấn gia hỏa này muốn qua một thời gian ngắn mới có thể cho hắn, kết quả nhanh như vậy Lý Thi Vận liền cho hắn lấy được đồng hồ trọng yếu nhất hạch tâm chính là cơ tâm, một cái đồng hồ cơ tâm tính năng không tốt, kia cái khác hết thảy đều là chỉ có bề ngoài. Lý Thi Vận mang tới là 10 khối ETA7750 cơ tâm. Diệp Viễn bởi vì muốn mua cơ tâm, cho nên hắn tra xét rất nhiều tư liệu, đối cái này cơ tâm vẫn tương đối hiểu rõ. ETA7750 nguyên danh là Vạn Dục 7750, thuộc về Vạn Dục công ty nổi danh nhất tính theo thời gian thống tâm. Về sau bởi vì Vạn Dục bị ETA thu mua, cái này kinh điển Vạn Dục 7750 liền một cách tự nhiên đổi tên là ETA7750. Cái này cơ tâm tại tính ổn định cùng tính so sánh giá cả phía trên tới nói, đều là do chi không thẹn mới kiệt xuất cấp bậc cơ tâm. Nó không chỉ có là lao lực sĩ cung ứng tính theo thời gian cơ tâm, vẫn là lăng cẩm, thiên toa, đẹp độ còn có vạn nước cùng ô mẹ gạ chờ nhãn hiệu tính theo thời gian mã biểu, có chút đều dùng cái này 7750 cơ tâm làm cơ sở. Cho nên Diệp Viện đối với Lý Thi Vận đưa tới những này cơ tâm hay là vô cùng hài lòng. Không thể không nói, nhân mạch cái này không may Diệp Viễn vô luận như thế nào đều lẩn tránh không ra. Mình nghĩ hết biện pháp cũng mua không được Đông Tây, người ta Lý Thi Vận dễ dàng liền có thể làm ra, đây chính là hai người chênh lệch. Bất quá Lý Thi Vận mang cho mình dạng thứ ba Đông Tây, vô luận như thế nào Diệp Viễn đều không có thu, đó chính là Trường Tuyết San để Lý Thi Vận chuyển giao cho mình tấm kia 2000 vạn chi phiếu. Nói đùa cái gì, cho mình bạn gái uống như vậy điểm không gian nước hồ liền muốn tiền, vậy mình vẫn thật là không phải người. Cho nên hắn lấy đầu tư Lý Thi Vận rau quả cửa hàng làm lý do, lại đem chi phiếu bồi thường Lý Thi Vận trong tay. Trở lại Ngư Loan đảo, Diệp Viễn ngồi tại mình bên trong tứ hợp viện, cũng không có vội vã nghỉ ngơi. Bởi vì trong khoảng thời gian này mình một mực tại bận rộn, cho nên rất nhiều nên giải quyết sự tình đều không có giải quyết, đã đêm nay có thời gian, vậy mình muốn trải vớt một chút giai đoạn này sự tình. Trước đó tại Quý Phi giường cùng trong sách xưa đạt được hai bức phương thuốc. Trải qua không gian giải mấy tên người máy không ngừng nếm thử về sau, rốt cục phía trước không lâu nghiên cứu thành công. Giờ phút này Diệp Viễn trước mặt có một lớn một nhỏ hai cái bình sứ. Bình lớn bên trong chứa chính là kia danh xưng có thể bổ thận tráng dương bổ dương rượu, rượu hồ cốt. Nhi bình nhỏ dài, chứa chính là trên cổ thư đạt được dưỡng nhan hoàn. Nhìn xem chỉ có như hạt đậu nành từng khỏa màu đen dược hoàn, Diệp Viễn cũng không biết loại thuốc này hoàn cụ thể có hiệu quả hay không. Lúc ấy nhìn quyển kia cổ thư thời điểm, trong sách thực đề cập tới, loại thuốc này hoàn không chỉ có thể trì hoãn già yếu, càng là có thể để cho người ta làn da tái sinh, từ đó đạt tới hình dáng khi còn trẻ. Ngẫm lại mình không gian bên trong tên kia nữ lính đánh thuê, bởi vì gần nhất lao động, rõ ràng nhìn ra nàng da kia đã không cách nào cùng trước đó so sánh. Cái này vừa vặn có thể thử một chút thuốc này hiệu quả. Về phần sẽ có hay không có cái gì không tốt phản ứng, đây cũng không phải là Diệp Viễn cân nhắc phạm vi. Về phần bổ dưỡng rượu, Diệp Viễn hướng về có thời gian nhất định cho Trương Vô Tấn gia hỏa này thử một lần. Dù sao gia hỏa này từ tướng mạo bên trên nhìn, liền thận hư lợi hại. Thu hồi hai cái này cái bình, Diệp Viễn lại lấy ra trước đó tại Long Mộ đảo lúc phát hiện kia hình lập phương thanh đồng khí. Mặc dù Diệp Viễn cũng không biết cái này Đông Tây là cái gì, nhưng không nên quên độ nương thực không gì không biết. Mặc dù không biết danh tự, nhưng hoàn toàn có thể ảnh chụp lục soát. Thông qua lục soát, Diệp Viễn cả người đều mộng. Cái này ni mã là thật. Mình vậy mà cầm trở về một cái thời kỳ chiến quốc tủ lạnh. Không sai, thông qua lục soát, Diệp Viễn biết trước mắt hắn tôn này thanh đồng khí cụ thể công dụng cùng tên. Cái này ngoại hình hiện lên tứ phương hình thanh đồng khí tên là thanh đồng đồ đựng đá, đơn giản điểm lý giải, chính là cái này trên thế giới sớm nhất tủ lạnh. Thanh đồng đồ đựng đá là từ một cái phương giám cùng một kiện phương tôn phiêu tạo thành thanh đồng bộ khí. Giám vì phương thể, giống một cái phương miệng chậu lớn, phương tôn phiêu đặt phương giám bên trong, giám làm áo khoác, phiêu ở trong đó. Phiêu tường ngoài cùng giám vách trong ở giữa có rất lớn không gian, có ướp lạnh, tăng nhiệt độ rượu song trọng công năng. Dưới đáy một bên lại hai cái hình chữ nhật lỗ ngộng, khác một bên lại một cái hình chữ nhật lỗ ngộng. Lắp đặt lúc, đem cái này ba cái lỗ ngộng cùng phương giám bên trong ngọn nguồn ba cái ngoặc câu trùng hợp. Trong đó một chỗ ngoặc câu hoạt động móc câu tự động ngã xuống về sau, nhưng làm phương ấm cố định tại phương giám bên trong nhi không lay động, đồ đựng đá chế tác 10 phần xảo diệu, bề ngoài hoa lệ, thân thể nặng nghề, kết cấu tinh xảo, công nghệ tinh mỹ, làm cho người kinh thán không thôi. Đây là Diệp Viễn tại trên mạng lục soát tư liệu, kết hợp xem hình ảnh cùng mình đồ đựng đá làm so sánh dưới, chính mình cái này lớn hơn một chút. Biết rõ ràng cái này Đông Tây cụ thể là làm cái gì sau, Diệp Viễn đối với nó cũng liền đã mất đi hứng thú. Dù sao hiện tại tủ lạnh nhưng so sánh cái này đồ đựng đá thuận tiện nhiều lắm. Chỉ cần thông bên trên điện, kia giữ tươi cùng làm lạnh công năng nhưng so sánh cái này đồ đựng đá mạnh hơn nhiều lắm. Nơi nào sẽ giống đồ đựng đá như thế, còn cần đại lượng khối băng đặt ở cách tầng dài. Chương 593, Sương Kỳ Lân. Chương 593, Sương Kỳ Lân. Diệp Viễn tại biết cái này Đông Tây tác dụng về sau, đều chẳng muốn đem nó thu hồi không gian. Tiện tay đem thanh đồng đồ đựng đá liền như thế ném tới tứ hợp viện nơi hẻo lánh một chỗ giàn cây nho phía dưới. Tiếp xuống, Diệp Viễn muốn kiểm kê lần này thanh hà bên trong phát hiện bà bối. Trong đó mấy chục miệng hoàng gỗ, thực Diệp Viễn phi thường mong đợi đầu tiên, xuất ra con kia rất nhiều thực nhân ngư quay chung quanh cái dương. Diệp Viễn muốn biết, bên trong đến tột cùng trang cái gì, sẽ để cho nhiều như vậy thực nhân ngư lưu luyến quên về. Mở ra hòm gỗ, Diệp Viễn cũng không dùng cảm giác sớm cảm giác những này hòm gỗ bên trong đông tây. Dù sao vô luận là cái gì, mình lúc ấy cũng sẽ cho mang về đã dạng này, kia cần gì lãng phí cảm giác. Cho tới bây giờ, Diệp Viễn lại càng không có tất yếu lợi dụng cảm giác. Hiện tại hắn ngồi trong sân, tay cầm công cụ, chính hưởng thụ mở mù hộp khoái hoạt. Mở ra cái này hắn tò mò nhất cái dương, đập vào mi mắt là một đôi cùng loại động vật sừng. Nhìn sơ qua có chút giống lộc đùng, nhưng cẩn thận quan sát, đôi này sừng muốn so lộc đùng càng thêm lớn nhi cứng rắn. Diệp Viễn không có nghiên cứu minh bạch, nhưng hắn có thể xác định, hấp dẫn những cái kia thực nhân ngư đông tây chính là đôi này không biết tên sừng đã tìm không ra đáp án, đem đôi này không biết tên động vật sừng để qua một bên. Diệp Viễn mở ra hắn mở mù hộp đại nghiệp. Mấy chục con lớn tiểu bất các loại cái dương, bị Diệp Viễn từng cái mở ra. Trong đó tuyệt đại đa số chữ cổ họa bởi vì nước sông ngâm, đã không có bất kỳ giá trị gì. Nhi 10 dương bạch ngân, cùng 3 dương hoàng kim, xem như Diệp Viễn lần này duy nhất thu hoạch. Cuối cùng Diệp Viễn tại một cái nhỏ nhất trong dương, vậy mà phát hiện một quyển thẻ tre, cái này nhưng cho hắn sướng đến phát rồi. Trước đó, hắn còn chưa phát hiện qua thẻ tre loại này đông tây. Hôm nay có thể tại thanh cùng ngọn nguồn tìm tới loại này đông tây, thật đúng là may mắn. Hiện tại Diệp Viễn, đối một chút cổ văn cũng lại tương đối sâu nghiên cứu. Khi hắn hiểu rõ trên thẻ trúc nội dung về sau, cả người đều không tốt. Cái này ni mã, thẻ tre chính là một cái danh sách, như danh sách nội dung, đại bộ phận đều cùng mình phát hiện những này cái dương có quan hệ. Nhưng có một điểm Diệp Viễn không hiểu rõ, tại Hoa Quốc cổ đại, tại giấy tuyên phát minh trước kia, nhân loại là dùng thẻ tre đến ghi chép một chút đông tây. Nhưng đã trên thuyền đã có chữ viết họa loại này vật phẩm. Vậy đã nói rõ lúc ấy đã qua thẻ tre sử dụng niên đại. Nhưng vì cái gì trên thuyền còn sẽ có thẻ tre danh sách loại này đông tây xuất hiện? Diệp Viễn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, chỉ có thể đổ cho thẻ tre rắn chắc, không dễ hư hao. Cái này quyển thẻ tre nội dung cũng không thể nói một chút tác dụng không có, tối thiểu nhất Diệp Viễn ở phía trên tìm được cái kia không biết tên động vật sừng danh xưng. Không tìm được con tốt, có thể tìm được càng làm cho Diệp Viễn không biết nên khóc hay cười. Thẻ tre vật phẩm danh sách dài, chỉ có tên là sừng kỳ lân vật phẩm, có thể cùng Diệp Viễn khi trước phát hiện kia đối sừng đối đầu. Nhưng số lượng xác thực không khớp. Trên thẻ trúc, rõ ràng là hai đôi sừng kỳ lân, nhưng mình lại chỉ phát hiện một đôi. Sở dĩ xuất hiện loại nguyên nhân này, tin tưởng sẽ chỉ lại một cái khả năng, đó chính là cái này hai đôi sừng kỳ lân là phân biệt chứa ở hai cái dương bên trong. Nhi trong đó một cái dương bởi vì thuyền đắm nguyên nhân, chứa một đôi sừng kỳ lân cái dương hư hại. Về sau lại bị thực nhân ngư phát hiện ăn hết. Cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì những này thực nhân ngư chỉ quay chúng quanh đôi này chứa sừng kỳ lân cái dương đi dạo. Kia là bọn chúng ăn ra ngon ngọt muốn đem cái dương này bên trong một đôi cũng ăn hết. Còn tốt Diệp Viễn phát hiện ra sớm, nếu quả thật muốn để những này thực nhân ngư phá hủy cái dương ăn hết bên trong sừng kỳ lân, vậy thật đúng là đáng tiếc. Mặc dù không biết sừng kỳ lân công dụng, nhưng chỉ nghe danh tự liền cao đại thượng vô cùng, cho nên hắn cũng không đội mà nghiên cứu ra sừng kỳ lân tác dụng. Ngược lại là đối không gian bên trong chín đầu thực nhân ngư càng thêm cảm thấy hứng thú. Không biết ăn sừng kỳ lân sau thực nhân ngư có thể hay không xuất hiện cái gì biến dị tình huống. Cái này muốn kiểm tra Tô Vệ Quốc lao ra hỏa kia trước đó mình đưa qua một con cá, xem ra vẫn là đối nghịch. Nếu như đổi lại trước kia, Diệp Viễn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng lại kỳ lân loại sinh vật này. Nhưng gần 2 năm phát sinh trên người mình sự tình, lại không thể không nhắc nhở hắn, có một số việc không trải qua cũng không cần vọng có kết luận đem tỏi bạc dòng cùng những cái kia kim nguyên bảo đều bỏ vào không gian nhà kho. Chờ có thời gian đem những này đông tây đưa đến lão ba tiệm đồ cổ đi bán. Những này nguyên bảo xem như đồ cổ bán vẫn là rất được hoan nghênh. Dù sao bản thân hắn giá trị liền không thấp, lại thêm lại lịch sử vết tích ở phía trên, loại này đồ cổ hay là vô cùng quý hiếm. Làm xong đây hết thảy, Diệp Viễn cảm giác bụng của mình có chút đói. Thời gian này điểm, lại đi tìm lão mụ đã khuya, đột nhiên Diệp Viễn nghĩ đến, mình không gian bên trong ngón cái man thành thục sau mình liền một lần cũng không chú ý qua. Lúc trước mình thực phi thường chờ mong ngón cái man thành thục thể. Dù sao đạt được con lươn mầm thời điểm, hệ thống thực cho ra qua nhắc nhở. Sử dụng thành thục thể ngón cái man, có thể đề cao tinh thần lực. Nghĩ đến liền đi tập, Diệp Viễn từ không gian dài lấy ra 20 đầu lớn chừng ngón cái man đối với số bếp, Diệp Viễn khả lấy nói là 10 khiếu thông cửu khiếu, nhất khiếu bất thông. Nhưng làm bờ biển lớn lên hải tử, sẽ không đi làm đồ ăn, hấp hải tiên vẫn là không đáng kể. Dùng thanh thủy rửa sạch ngón cái man nội tạng, sau đó phóng tới cho bên trong đi trưng. Mở nồi sôi sau vẹn vẹn 10 phút, Diệp Viễn đã nghe đến kia con lươn đặc hữu mùi thơm. Chỉ từ mùi đi lên phán đoán, cái này ngón cái man cùng phổ thông hải man cũng không có gì khác biệt. Lấy ra trưng hảo ngón cái man, Diệp Viễn không kịp chờ đợi kẹp một khối, để vào trong miệng. Nhắm mắt lại, chậm rãi nhấm nuốt, trong nháy mắt không khỏi mở hai mắt ra. Ngón cái man thịt, có con lươn thịt chân mềm, nhi tại tươi mỹ đích trình độ bên trên nhưng lại cao hơn phổ thông con lươn rất nhiều. Có thể nói con cá này thịt hương vị, trong nháy mắt liền chinh phục hắn vị giác ăn quá ngon một hơi, 20 đầu ngón cái man bị Diệp Viễn một người quét sạch sành sanh. Ngón cái man không chỉ có cảm giác cực dai, hương vị ngon, càng là ăn về sau, cho người ta một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Chẳng lẽ đây chính là đề cao tinh thần lực hiệu quả? Mấy ngày kế tiếp thời gian, Diệp Viễn cơ hồ không hề rời đi qua Ngư Loan đảo. Hắn đem mình nốt vào tứ hợp viện, ra giờ cơm Lý Huy sẽ đem đồ ăn đưa tới ngoài, liền rốt cuộc không ai có thể nhìn thấy Diệp Viễn 5 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Ngày này Diệp Viễn ngay tại tứ hợp viện ngồi chính mình sự tỉnh, đột nhiên bị điện giật nói tiếng chuông đánh gãy. Giờ phút này Diệp Viễn làm sự tỉnh, kia là muốn vô cùng tập trung lực chú ý đột nhiên bị đánh gãy, có thể nghĩ Diệp Viễn tâm tình vào giờ khắc này. Lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là Lam đảo số xa lạ. Cái này gọi Diệp Viễn càng là vô danh lửa cháy. Diệp Viễn cũng không đi quản là ai, trực tiếp ấn cú máy. Nhưng khi Diệp Viễn đang muốn chuẩn bị đi trở về hoàn thành trong tay mình công việc lúc, điện thoại lại vang lên. Xem xét địa báo, lại còn là cái số kia. "Uy, vị kia." Diệp Viễn ngữ khí băng lãnh, mang theo một tia lửa giận ở bên trong. "Tiểu Viễn, ta là Tô Vệ Quốc, ngươi làm sao? Ai đắc tội ngươi sao? Đầu bên kia điện thoại, Tô Vệ Quốc cũng nghe ra Diệp Viễn ngữ khí không đối liền vội vàng hỏi.
Chương 594, đồng hồ. Chương 594, đồng hồ. Tô giáo thụ, ngươi dùng như thế nào cái số này gọi điện thoại?
Diệp Viễn nghe xong là Tô Vệ Quốc, hỏa khí cũng tiêu tan một chút, dù sao cũng là trưởng bối mình cũng không tốt cho người ta nhăn mặt không phải. Đây là ta phòng thí nghiệm điện thoại, tiểu Viễn ngươi cho tiểu Mai cá ta lấy ra làm thí nghiệm, ngươi đoán ta tại con cá này trên thân phát hiện cái gì?
Tô Vệ Quốc kiểu nói này, đến là nhắc nhở Diệp Viễn. Trước đó mình liền cho lão gia hỏa đào xong hố. Xem ra cái này thầy giáo già nhảy vẫn là rất nhanh mà.
Diệp Viễn cố tình không biết hỏi. Còn có thể phát hiện cái gì? Không phải liền là thực nhân ngư sao? Cũng không phải cái gì vật chủng hiếm có.
Tô Vệ Quốc nghe xong Diệp Viễn nói như vậy, lúc ấy cũng có chút gấp, thế là hắn mang theo kiêu ngạo ngự khí nói ra.
Hắc hắc. Nói cho tiểu tử ngươi, chúng ta phát hiện, những này thực nhân ngư cùng phổ thông thực nhân ngư cũng không đồng dạng. Bọn chúng tốc độ phát triển quá nhanh. Bất quá đến bây giờ chúng ta còn không có tìm tới nguyên nhân. Ngươi vậy có phải hay không còn có loại cá này? Có thể hay không đưa tới hai đầu? Dạng này chúng ta cũng tốt giải phẫu một đầu tới làm thí nghiệm.
Diệp Viễn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có đáp ứng Tô giáo thụ yêu cầu.
Không có, sau khi trở về ta liền cho làm ăn.
Khoan hay nói, thực nhân ngư hương vị cũng không tệ lắm. Ta đều nghĩ nuôi dưỡng một chút dùng để tập dùng ăn cá.
Diệp Viễn trợn tròn mắt ở chỗ này nói dối.
Cái này nhưng làm bên đầu điện thoại kia Tô giáo thụ cho gấp không được.
Người tuổi tác nhẹ nhàng, làm sao miệng cứ như vậy gấp đâu?
Mấy đầu đều ăn.
Cuối cùng chưa từ bỏ ý định Tô giáo thụ, lại hỏi một lần.
Ừm. Ăn hết.
Diệp Viễn trả lời phi thường quả quyết.
Ai? Xem ra muốn lưu sống dạng là không thể nào, chỉ có thể giải phẫu đến phân tích kia thân cá trong cơ thể thành phần.
Ai?
Ngươi nói ngươi tiểu tử.
Tô Vệ Quốc một bên thở dài, một bên cúp điện thoại.
Nghe được Tô Vệ Quốc kia thở dài thanh âm, Diệp Viễn tâm tình lập tức liền tốt.
Bảo ngươi quấy rầy mình công việc, hắc hắc.
Đáng đời.
Diệp Viễn tâm tình là tốt, nhưng tại phòng thí nghiệm bên kia Tô Vệ Quốc tâm tình lại là không có chút nào mỹ lệ.
Nhìn phía sau từng cái khát vọng ánh mắt, thầy giáo già cười khổ lắc đầu.
Đừng suy nghĩ, người ta đều ăn.
Giáo sư, ngươi nói hắn có phải hay không là lừa gạt chúng ta đâu?
Lúc này mới mấy ngày thời gian a, làm sao lại đều ăn hết rồi?
Hắn có phải hay không là nghĩ đến giá cao bán cho chúng ta?
Ngươi vừa rồi phải cùng hắn nói chúng ta có thể giá cao thu kia cá.
Một đeo kính trung nhân nhân, dùng đến đoán trách ngữ khí nói.
Triệu Học Minh, ngươi bày rõ ràng vị trí.
Coi như người ta nghĩ bán lấy tiền, ngươi nhận Vi Nhĩ mua được sao?
Một cái có thể thu nuôi đại hùng miếu chủ, ngươi nhận Vi Nhĩ bao nhiêu tiền có thể đánh động hắn?
Tô Vệ Quốc tiểu nói này, toàn bộ phòng thí nghiệm đều an tĩnh lại, không ai tái phát xuất ra thanh âm.
Nơi này rất nhiều người đều đi qua Diệp Viễn ngư loan đảo, cùng ở bên kia từng có đối một ít động vật nghiên cứu.
Khỏi cần phải nói, liền nói Diệp Viễn kia ngư trường thu nhập, đang ngồi liền không có mấy cái không biết.
Không có cách, Lý Huy đơn giản liền lấy bọn hắn đương mình trên đảo công nhân đi dùng. Cho nên bọn hắn phi thường rõ ràng ngư trường một ít chuyện. Chính là bởi vì rõ ràng, những người này đối với Diệp Viễn thân gia cũng lại một cái đại thể phỏng đoán. Cho nên khi Tô Vệ Quốc nói ra mua không nổi lúc, không ai đứng ra phản đối.
Vậy chúng ta đem chúng ta đầu này giải phẫu rồi.
Một nữ nhân trẻ tuổi nghiên cứu viên vì làm dịu loại này an tĩnh bầu không khí, đánh lấy là gan nghĩ Tô Vệ Quốc hỏi.
Tô Vệ Quốc cũng không có làm khó tên này nghiên cứu viên, mà là thôi đầu đủ rũ nói ra.
Còn có thể làm sao?
Người ta nói không có ta cũng không có cách, chỉ có thể giải phẫu đầu này.
Mặt khác Mã Thượng liên hệ ngành tương quan.
Chúng ta muốn đi Diệp Viễn phát hiện thực nhân ngư kia một vùng thủy vực tiến hành cẩn thận thăm dò.
Nhìn xem kia phiến nước sông dưới đáy có cái gì không giống địa phương.
Diệp Viễn không biết, mình một cái hành động trả thù, vậy mà để một chút bộ môn liên tục bong tàu mấy ngày mấy đêm.
Bất quá cũng không thể nói những người này không có thu hoạch đến cuối cùng, mặc dù không có nghiên cứu minh bạch thực nhân ngư là ăn cái gì đông tây trở nên như thế lớn, nhưng bọn hắn vẫn là ở mảnh này thủy vực phát hiện đã không có bất kỳ giá trị gì thuyền đắm.
Mới đầu, rất nhiều người đều hoài nghi Diệp Viễn có phải hay không cũng phát hiện chiếc này thuyền đắm, đồng thời đem phía trên đông tây đều len lén trở đi.
Có người muốn tìm đến Diệp Viễn tiến hành nói chuyện, nhưng khi một số người động lên một chút không tốt ý nghĩ lúc, đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm túc.
Vô luận là Lam Đạo thị,
vẫn là Bình Hải huyện, khi biết muốn điều tra Diệp Viễn, vậy mà đứng ra n cái đại lão.
Giống như là dặm, Lam Tường Huy trực tiếp đứng ra ủng hộ Diệp Viễn.
Không còn chứng cứ chuyện này là Diệp Viễn tập trước kia, không thể tùy tiện tìm Diệp Viễn nói chuyện.
Những người này chưa từ bỏ ý định, vậy mà trực tiếp tìm tới Bình Hải huyện, muốn mượn nhờ nơi đó quan hệ hướng Diệp Viễn tạo áp lực.
Kết quả Trương Cảnh Khoan cái này huyện trưởng lại đứng dậy, hắn nói vậy mà cùng Lam Tường Huy không có sai biệt, đương những người này còn không hết hy vọng thời điểm.
Hứa Hàng cái này đối với bọn hắn tới nói đều người phi thường thần bí, tìm tới những người kia, cùng nghiêm khắc cảnh cáo, chuyện này cũng không phải là Diệp Viễn tập, đồng thời Hứa Hàng lấy ra có lợi chứng minh.
Cùng ngay là hắn cùng Diệp Viễn cùng rời đi sau Diệp Viễn tại Lam đảo hết thảy quỹ tích đều lại giám sát chứng minh, đương Diệp Viễn trở lại Ngư Loan đảo về sau, cho tới bây giờ cũng chưa từng sinh ra đảo. Cho nên hắn căn bản cũng không có thời gian đến vớt thuyền đắm bên trên đông tây đến nơi đây, những người kia cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể chấp nhận đây là một chiếc không có bất kỳ cái gì giá trị thuyền đắm, đây đều là nói sau, thời khắc này Diệp Viễn đương nhưng sẽ không biết.
Không chỉ có hiện tại sẽ không, coi như về sau cũng không có khả năng biết.
Bởi vì Hứa Hàng là hiểu rất rõ Diệp Viễn.
Nếu để cho Diệp Viễn biết lại người ở sau lưng tính toán hắn,
vậy sau này mình lại nghĩ tìm hắn hỗ trợ, liền so với lên trời còn khó hơn.
Thời khắc này Diệp Viễn đang bệ bộn lục xem chính mình sự tình.
Những ngày này Diệp Viễn tự giam mình ở tứ hợp viện, liền ngay cả Nữu Nữu đều không cho phép tiến đến.
Cái này khiến Lý Huy cùng Diệp Mẫu đều rất hiếu kỳ, muốn biết nhiều ngày như vậy Diệp Viễn đến tột cùng đang làm cái gì.
Mà giờ khắc này Diệp Viễn chính cầm một cái chạy bằng điện khoan khí, cho một mảnh 2 cm đường kính kim cương phiến tiến hành khoan công việc.
Nếu như giờ phút này lại người nhìn thấy Diệp Viễn hành vi,
nhất định sẽ cảm giác hắn đây là bại gia đến nhà. Có thể nói tại Lam Tinh, cho dù là loại kia đỉnh cấp phú nhị đại cũng sẽ không giống Diệp Viễn hiện tại chơi như vậy. Diệp Viễn trong tay mảnh này kim cương phiến, là hắn tại một viên đường kính tại 2 cm kim cương bên trên cắt đi. Nhi khoan mục đích cũng chỉ là vì khảm nạm biểu tâm. Những ngày gần đây, Diệp Viễn tự giam mình ở tứ hợp viện, chính là bởi vì trước đó không lâu Lý Thi Vận mang tới những cái kia cơ tâm. Tại trước đây thật lâu, Diệp Viễn liền lại một loại dự định, đó chính là muốn tự mình làm mấy khối đồng hồ đến đưa cho người bên cạnh mình. Giờ phút này trong tay hắn khối này là cuối cùng một khối nữ sĩ biểu. Bởi vì lại trước đó tập biểu kinh nghiệm, hiện tại Diệp Viễn khả lấy nói là vô cùng thuần thục. Chiếc đồng hồ đeo tay này là hắn dự định đưa cho Lý Thi Vận cho nên ngoài định mức dụng tâm nghĩ. Trải qua hai cái giờ cuối cùng lắp ráp sau, một cái có thể nói nhìn phi thường xinh đẹp, nhưng lại đắt đỏ đến mọi người không dám tưởng tượng một cái thuần thủ công chế tạo đồng hồ rốt cục tại Diệp Viễn trong tay vẫn thế. Cái này đồng hồ biểu sắc là dùng hoa quốc chạm giống kỹ thuật điêu khắc, sử dụng một khối hoàn chỉnh kỳ nam trầm hương chỗ điêu khắc ở trên thị trường, kỳ nam gỗ trầm hương thực vô cùng hi hữu. Tại Hoa Quốc, kỳ nam gỗ trầm hương giá cả mỗi khắc cũng sẽ ở vạn nguyên trên dưới. Lại người đem kỳ nam gỗ trầm hương so sánh hoàng kim. Nhưng ở rất nhiều người xem ra, kỳ nam gỗ trầm hương thực so hoàng kim quý nhiều lắm. Dù sao hoàng kim giá cả cũng chỉ bất quá là 500 nguyên mỗi khắc dáng vẻ. Như kỳ nam gỗ trầm hương thực nó 20 lần. Vẹn vẹn là dùng tới làm biểu sắc khối này kỳ nam gỗ trầm hương, giá cả chính là không ít. Biểu sắc mặt sau, điêu khắc Lý Thi Vận ảnh chân dung, kia sinh động kỹ thuật điêu khắc, đơn giản liền cùng ảnh chụp không có gì khác nhau. Chính diện vây quanh biểu kính một vòng, Diệp Viễn điêu khắc một con dương cánh dự bay phượng hoàng. Vô luận là phượng hoàng thần thái, vẫn là dáng người của nó, đều bị Diệp Viễn điêu khắc cực kỳ giống sinh động như thật. Mặt đồng hồ thì là dùng một khối đường kính là 2 cm hoàn chỉnh kim cương phiến thay thế. Vẹn vẹn cái này mặt đồng hồ, chính là trên thế giới số 1 số 2. Nhìn nó biểu kính cũng là Diệp Viễn thủ công dùng một khối thiên nhiên lam bảo thạch thủy tinh chỗ mài chế ra. Cái này cùng những cái được gọi là lam bảo thạch mặt kính pha lê, thực hoàn toàn hai loại khái niệm. Nhất là chống đến Diệp Viễn lại đem 12 cái biểu hiện thời gian số lượng, dùng hoàng kim điêu khắc thành hoa quốc 12 cẩm tinh đem một khối không đến một ly hoàng kim, điêu khắc thành một mực sinh động như thật động vật. Nếu như không phải Diệp Viễn có cảm giác loại này vô địch máy gian lận, cho dù là đổi lấy một cái lại châu điêu khắc đại sư, cũng là không cách nào hoàn thành cái này vĩ đại hành động vĩ đại. Kim đồng hồ cũng là 24K thuần kim chế tạo. Dây đồng hồ thì là dùng phi thường hi hữu châu nước ra chế tạo. Có thể nói như vậy, Diệp Viễn tạo ra chiếc đồng hồ đeo tay này, nếu như cầm tới bên ngoài đi bán đấu giá, nhất định sẽ chấn kinh toàn bộ thế giới. Dù sao cái này biểu vô luận là chế tác, vẫn là dùng đến vật liệu, vậy cũng là thế giới đỉnh cấp. Tương đối Lý Thi Vận khối này, cái khác mấy khối cũng đều là cái dạng này. Khác biệt duy nhất chính là tất cả năm biểu đều là dùng kim cương vỡ chế tạo mặt đồng hồ, không hề giống là nữ biểu dạng này, dùng cả khối kim cương phiến chế tạo. Dù sao Diệp Viễn trong tay lớn nhất viên kim cương này, cũng chỉ là 2 cm đường kính lớn nhỏ. Làm nữ biểu vẫn là miễn cưỡng có thể sử dụng nhưng làm nam biểu, liền có vẻ hơi không đủ dùng. Nhìn trên bàn trưng bày chỉnh tề đồng hồ, Diệp Viễn tâm tình phá lệ cao hứng, dù sao nơi này mỗi một khối biểu chỉ cần xuất ra đi, nhất định sẽ hoành động thế giới. Đáng nhắc tới chính là, chỉ có Diệp Viễn cùng Lý Thi Vận cái này hai khối là dùng kỳ nam gỗ trầm hương chế tạo. Như cái khác những cái kia đều là dùng Diệp Viễn trước đó đạt được âm trầm mục chế tạo. Không có cách, Diệp Viễn trong tay kỳ nam trầm hương chỉ đủ tập hai khối biểu sắc, cho nên không còn nguyên vật liệu tình huống dưới, Diệp Viễn cũng chỉ có thể lựa chọn dùng âm trầm mục thay thế. Cất kỹ còn lại mấy khối đồng hồ, Diệp Viễn đem vì chính mình chế tạo đồng hồ mang nơi cổ tay. Chính Diệp Viễn khối này, ngoại trừ mặt đồng hồ là dùng kim cương vỡ ngoài, cùng Lý Thi Vận khối kia khác nhau lớn nhất là biểu chính diện là một con trao liệm cựu thiên thần long. Thưởng thức kiệt tác của mình, khi hắn ngẩng đầu nhìn đến trong gương cái kia râu ria sồm soàng người, Diệp Viễn chân không thể tin được này sẽ là chính mình. Không có cách, cái này 5 ngày thời gian, Diệp Viễn ngoại trừ mỗi ngày cam đoan giấc ngủ ngoài chính là tại chế tác những này biểu. Chương 595, đổi tới. Chương 595, đổi tới. Một mực tại bệ bộn nhiều việc chế biểu, căn bản là không có quan tâm mình cá nhân vệ sinh. Cho nên 5 ngày không có cạo râu, mình liền biến thành cái dạng này. Vội vàng đi vào phòng tắm, tại kia rộng lượng xoa bóp trong bồn tắm, mị mị ngâm một cái tắm nước nóng, cuối cùng sạch sẽ một chút cá nhân vệ sinh. Diệp Viễn lúc này mới đi ra tứ hợp viện. Đi vào mẫu thân cùng Nữu Nữu biệt thự đương Diệp Mẫu nhìn thấy nhi tử tiến đến. Diệp Mẫu ân cần hỏi han: "Tiểu Viễn, ngươi có thể tính bỏ được ra mấy ngày nay đem mình nhốt vào trong viện, ngươi cũng làm cái gì đây?" Diệp Viễn từ miệng trong túi xuất ra sớm đã chuẩn bị xong một khối khắc lấy một con ngựa đồng hồ đưa cho lão mụ. "Đã làm cái này, đây là tặng cho ngươi, ngươi thích không?" Tiếp nhận nhi tử đưa tới đồng hồ, nhìn xem phía sau vậy mình ảnh chân dung, lại nhìn một chút kia sáng long lanh mặt đồng hồ bên trên, kim hoàng đích kim đồng hồ. "Nhi tử ta thật lợi hại, cái này biểu tập thật là dễ nhìn." Diệp Mẫu coi như đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới, ở trong mắt nàng sáng lấp lánh lại là một viên lớn kim cương rèn luyện ra. Nếu như Diệp Mẫu nếu là biết cái này biểu vật liệu giá cả, đoán chừng nàng liên quan cũng không dám mang. Vui vẻ đem đồng hồ đeo tay đưa đến trên cổ tay, Diệp Mẫu trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, đối với nhi tử tác phẩm nàng hay là vô cùng hài lòng. Thật là dễ nhìn, không có chút nào so bán trên lệch, cái này biểu bán cái mấy ngàn không hề có một chút vấn đề. Nhi tử ta thật quá có bản sự. Diệp Mẫu vẫn là rất hài lòng nhi tử đưa quà cho mình, đừng nhìn hiện tại Diệp Viễn nhà kinh tế trình độ đi lên nhưng Diệp Mẫu thật đúng là không có một khối ra dáng đồng hồ. Không phải hắn không muốn mua, mà là Diệp Hủy mang nàng đi xem qua những cái kia đồng hồ nổi tiếng giá cả về sau, lão thái thái nói cái gì cũng không cần. Hiện tại nhi tử cho mình làm một khối, nhìn còn phi thường tính xảo, cái này nhưng làm Diệp Mẫu cho sướng đến phát rồi. "Cứu cứu, ta đâu? Ta đâu?" Lúc này, Nữu Nữu cái này tiểu nha đầu không biết từ chỗ nào chạy ra, ôm Diệp Viễn đuổi lung lay. Diệp Viễn ngồi xổm người xuống, vuốt ve tiểu nha đầu đầu ôn nhu nói ra: Nữu Nữu còn nhỏ chờ ngươi lên đại học cứu cứu đưa ngươi một khối so mộ mộ khối này còn tốt nhìn đồng hồ được không? Tiểu nha đầu vểnh lên miệng này không cao hứng nói ra. Người ta đều lên học được, đã không phải là tiểu hài tử. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, đem Diệp Viễn chọc cho ha ha cười không ngừng. Liền ngay cả Diệp Mẫu cũng tại bên cạnh cười nói ra. Nữu Nữu, đi học là không thể thay mặt không phải ngươi đi về hỏi hỏi lão sư, nếu như lão sư đồng ý, mộ mộ khối này mang cho ngươi. Tiểu nha đầu nghe được mỗ mỗ lời này, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn không nói thêm gì nữa. Nhìn ra được, tiểu nha đầu vẫn là rất sợ lão sư. Nếu để cho thú vương biết, trên đảo Đại Ma Vương, vậy mà e ngại một cái nhân loại yếu đuối. Không biết thú vương có thể hay không chạy tới Lam đảo, xông vào lão sư trong nhà. Nhìn xem đến tột cùng là một cái dạng gì nhân loại, có thể để Đại Ma Vương như thế e ngại. Mẹ, cái này biểu mặc dù là chính ta tập thế nhưng là rất phế công phu ngươi cũng đừng tùy tiện cho hai tử. Diệp Viễn sợ mẫu thân thật đem đồng hồ đeo tay đưa cho Nữu Nữu, đừng tưởng rằng Diệp mẫu làm không được. Tại lao nhân ra trong lòng, không có so với nàng đứa cháu ngoại này nữ càng quan trọng hơn liền ngay cả Diệp Viễn đứa con trai này đều không được. Nếu như nói trong nhà này, có ai còn có thể so Nữu Nữu càng được sủng ái? Có lẽ chỉ có Diệp Viễn tương lai hải tử có thể làm được đi. Ngày thứ hai, Diệp Viễn liền lái xe đi Lam đảo. Nhiều ngày như vậy mình một mực tại ở trên đảo, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp vào Lý Thi Vận điện thoại. Trong điện thoại Lý Thi Vận một mực nói rất thuận lợi. Nhưng Diệp Viễn biết, Lý Thi Vận tại Lam đảo ngoại trừ Trương Vô Tận bên ngoài, hẳn là không có cái gì trợ lực. Cho nên hắn hôm nay tới, một là dự định nhìn xem Lý Thi Vận có cần hay không trợ giúp, mặt khác chính là định cho nàng một kinh hỉ, đem mình tự mình làm đồng hồ đưa cho nàng. Tin tưởng không có mấy cô gái sẽ tự tuyệt mình chiếc đồng hồ đeo tay này, dù sao đây là độc nhất vô nhị. Diệp Viễn trước đó cũng không có nói cho chính Lý Thi Vận muốn đi qua. Khi hắn đi vào khách sạn thời điểm, phát hiện Lý Thi Vận gian phòng cũng không có người. Thế là hắn bấm Lý Thi Vận điện thoại bên kia truyền đến ầm ĩ thanh âm, như một số người tiếng kêu to. "Diệp Viễn, ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta?" Lý Thi Vận thanh âm coi như trấn định, Diệp Viễn lúc này mới thả lỏng trong lòng. "Người bên kia thế nào? Làm sao ta nghe được thật nhiều người đang kêu gọi?" "Không có gì, gặp phải chút ngoài ý muốn, cảnh vũ có thể giải quyết." Lý Thi Vận giọng nói chuyện coi như bình thường, nhưng Diệp Viễn vẫn là rất lo lắng. Dù là cảnh vũ tại lợi hại, cũng chỉ là một nữ nhân. Hai nữ nhân ở bên ngoài, nhiều ít vẫn là ăn thiệt tỏi dù sao xã hội này mắt không mở người hay là không biết. "Các ngươi ở đâu?" "Ta liền tới đây." Diệp Viễn cũng không có hỏi tình huống cụ thể, hắn bây giờ muốn chính là trước tiên đuổi tới hiện trường, bảo đảm Lý Thi Vận hai người sẽ không nhận tổn thương. "Ta đem vị trí phát cho ngươi." Nói xong Lý Thi Vận liền cúp điện thoại. Diệp Viễn vội vàng trở lại trên xe của mình, ấn mở hướng dẫn dựa theo Lý Thi Vận phát tới vị trí, hướng về mục đích lái đi. Lý Thi Vận vị trí, khoảng cách khách sạn cũng không phải là rất xa, lại thêm hiện tại cũng không phải là giờ cao điểm cũng không tồn tại cả xe. Cho nên Diệp Viễn tại 10 phút sau liền chạy tới Lý Thi Vận sở tại địa đương Diệp Viễn xuống xe, nhìn thấy một cái cửa tiệm tiền trạm đầy người xem náo nhiệt, là hắn biết Lý Thi Vận nhất định ở bên trong đương Diệp Viễn đẩy ra đám người đi vào cửa hàng, cho dù là gặp qua lớn phong đại sóng hắn, cũng bị một màn trước mắt cho khiếp sợ đến. Chỉ gặp mười mấy người thanh niên ngay tại trên mặt đất kêu thảm lăn lộn, lăn qua lăn lại, nhìn Lý Thi Vận thì là xa xa đứng ở còn chưa trùng tu xong một cái cùng loại quầy ba bên trong. Chính giữa đại sảnh, cảnh vũ thì là một người đứng ở nơi đó, con mắt nhìn chằm chọc vào một nghi là gãy xương người không nói câu nào. "Ngươi Châu, có bản lĩnh chớ đi. Hôm nay không luân ngươi ta liền không họ khúc." Tên nam tử kia tuy nói đã trên mặt đất nằm, nhưng một điểm không có cảm giác được sợ hãi, ngược lại còn cần lời nói uy hiếp Cảnh Vũ. Cảnh Vũ bị người trẻ tuổi kia cho chọc giận, một bước đi đến trước người hắn, đối đầu của hắn chính là một cước. Khúc họ nam tử thật đúng là lưu manh, một cước xuống dưới, cả người trực tiếp té xỉu, rốt cuộc không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Diệp Viễn một tay nâng trán, hắn đối Cảnh Vũ cái này bạo lực nữ thật đúng là không lời nào để nói. Bất quá hắn giờ phút này vẫn là rất cảm kích Cảnh Vũ. Nếu như không phải nàng tại Lý Thi Vận bên người, hôm nay thật đúng là không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nhìn thấy Diệp Viễn, Lý Thi Vận chạy tới. Diệp Viễn còn tưởng rằng Lý Thi Vận biết sợ trực tiếp nhào vào trong ngực của mình yêu cầu an ủi. Vốn đã làm xong ôm thủ thế, ngạnh sinh sinh bị Lý Thi Vận lời kế tiếp cắt đứt. "Ngươi làm sao như thế liền vọt vào tới? Những người này đều không phải người tốt lành gì, thật muốn làm bị thương ngươi nhưng làm sao bây giờ?" Diệp Viễn nghe được Lý Thi Vận, vốn đã giang hai cánh tay ra, cứ như vậy sững sờ đặt vào, cả người thiếu chút nữa lại ngã sắp xuống. "Ni mã, này làm sao cùng mình dự đoán không giống nhau lắm? Sợ mình thụ thương là cái quỷ gì?" Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Diệp Viễn ngoài miệng lại ân cần hỏi han. "Các ngươi không có sao chứ?" Chương 556, Sát Nhân Phong. Chương 556, Sát Nhân Phong. "Không có việc gì, liền mấy cái tiểu vô lại, Cảnh Vũ một người hoàn toàn có thể ứng phó. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Cảnh Vũ thực rất lợi hại. Đừng nói mười mấy người này, lại đến gấp đôi cũng là không có vấn đề, có phải hay không Vũ Tạ?" Nói, Lý Thi Vận còn bướng bỉnh đối Cảnh Vũ nháy một cái mắt. "Đừng kêu tỷ, ngươi vừa gọi tỷ chuẩn không có chuyện tốt." Cảnh Vũ trợn nhìn Lý Thi Vận một chút, sau đó mới lên tiếng. Ngay tại hai nữ nhân ở chỗ này nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên Diệp Viễn động. Không chỉ có Diệp Viễn động, Cảnh Vũ cũng động. Chỉ là hai người động phương hướng không giống nhau lắm. Diệp Viễn là đón Cảnh Vũ quá khứ, nhi Cảnh Vũ thì là hướng về phía bên phải của hắn di động. Ngay tại Cảnh Vũ rời đi nguyên địa sát na, Diệp Viễn liền đã chạy tới nàng nguyên bản đứng thẳng vị trí. Diệp Viễn đưa tay phải ra, vững vàng tiếp được đến từ Cảnh Vũ phía sau một con gậy kim loại cầu côn. Cảnh Vũ trở lại, nhìn thấy Diệp Viễn vậy mà một tay liền tiếp xúc đập tới gậy bóng chảy cũng là giật nảy cả mình. Chỉ từ Diệp Viễn cái này một động tác dài, Cảnh Vũ liền có thể phân tích ra, Diệp Viễn thân thủ không thể so với mình thấp. Coi như nàng vừa mới không có tranh né, lấy Diệp Viễn tốc độ mình cũng sẽ không bị đánh tới. Cái này khiến Cảnh Vũ đối Diệp Viễn lòng hiếu kỳ lại nhiều một phần. Diệp Viễn khả không có thời gian phân tích Cảnh Vũ là thế nào nhìn mình. Hắn đối cái này phía sau hạ độc thủ gia hỏa là phi thường thống hận. Lần này hắn nhìn phi thường rõ ràng. Kia là chạy giết chết người đi không thấy cái này bổng tử đánh mục tiêu là Cảnh Vũ cái hót sao? Nếu quả thật để gia hỏa này được như ý lời nói, kia thời khắc này Cảnh Vũ hẳn là cũng liền biết gì chúc ở đây rồi. Dù sao Cảnh Vũ là bảo vệ Lý Thi Vận lại người tại mình ngay dưới mắt đối với mình bạn gái cùng nàng khuê mật hạ độc thủ, sao có thể bỏ qua cho người này? Diệp Viễn giơ chân lên, chỉ là nhẹ nhàng đạp đối phương một chút, đối phương liền giống như ra đường đạp tháo, thẳng tắc bay ra ngoài. Kỷ Mễ lúc này mới tại đụng vào sau lưng sau tường, hôn mê đi. Sở dĩ nhẹ nhàng, cũng là bởi vì hiện tại Diệp Viễn lực lượng đã xưa đâu bằng nay. Như quả Diệp Viễn dùng toàn lực, gia hỏa này trực tiếp liền muốn nằm tại chỗ này. Diệp Viễn đương nhưng sẽ không trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp muốn đối phương mệnh. Nếu quả thật muốn như thế, vốn là phe mình chiếm lý sự tình, đằng sau cũng không tốt kết thúc. Nhìn thấy Diệp Viễn một cước liền đá bất tỉnh một người, Lý Thi Vận đây là sùng bái nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Cùng Lý Thi Vận không giống, Cảnh Vũ nhìn về phía Diệp Viễn biểu lộ cũng có chút cổ quái. Nàng thực rõ ràng nhìn ra, Diệp Viễn căn bản chính là không có xuất lực, đừng bảo là toàn lực, chính là một nửa khí lực Diệp Viễn cũng không dùng đến. Chỉ có như vậy, đối phương vẫn là hôn mê đi. Căn cứ kinh nghiệm của nàng, đối phương chỉ là đơn giản hôn mê, cũng không nhận được cái gì thương nặng, liền ngay cả nội thương đều không có. Từ điểm này liền có thể nhìn ra được, Diệp Viễn tuyệt đối không phải một người bình thường, liền vẹn vẹn cước này nắm phân tấc một đá, liền có thể biết hắn đối lực lượng nắm chắc khủng bố đến mức nào, đừng bảo là nàng hiện tại làm không được, chính là Hứa Hằng cái kia nàng cho rằng không gì làm không được huấn luyện viên cũng rất khó làm được. Nàng muốn đá ngất một người rất dễ dàng, nhưng tuyệt đối không dám hứa chắc tại không làm thương hại đối phương tình huống dưới đá ngất đối phương. Về phần Hứa Hằng, đến là có thể làm được, nhưng cũng muốn tác dụng một nửa trở lên khí lực mới được. Nhưng giống Diệp Viễn dạng này, Phong Khinh Vân đạm một cước trực tiếp liền làm được người. Trong ấn tượng của nàng, giống như cũng chỉ có kia thần bí nhất đội ngũ huấn luyện viên mới được. Lúc trước nàng có cơ hội cùng Hứa Hằng cùng một chỗ chấp hành một lần nhiệm vụ, lúc ấy hai người đều gặp nguy hiểm, thời khắc mấu chốt ra một người mặc kiểu áo tôn trung sơn trung nhân nhân, đem mình cùng Hứa Hằng cấp cứu. Hắn nhớ rõ, Hứa Hằng gọi người kia huấn luyện viên. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, nàng mới biết được, huấn luyện viên của mình, nguyên lai tại một nơi nào đó, cũng chỉ là đội viên tồn tại. Diệp Viễn xuất thủ, tạm thời trấn trụ những người khác. Những cái kia vẫn tại trên mặt đất lăn lộn người dài, không còn một cái đứng ra công kích Diệp Viễn bọn hắn. Diệp Viễn lúc này mới có thời gian hỏi thăm Lý Thi Vận đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lý Thi Vận trả lời, cũng là gọi Diệp Viễn vô ngữ, đây thật là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Lý Thi Vận các nàng hiện tại chỗ nhà này cửa hàng, chính là Lý Thi Vận vài ngày trước mới mưa tới. Những ngày này Lý Thi Vận một mực ở lại đây tự mình giám sát trang trí sự tình. Kết quả không nghĩ tới, hôm nay liền lại một nhóm người tìm đến. Nói bọn hắn trang trí lại tạp âm, ảnh hưởng tới sắt vách bình thường kinh doanh, cần Lý Thi Vận xuất ra 10 vạn nguyên làm đền bù. Lý Thi Vận đương nhiên sẽ không đồng ý, kết quả không nghĩ tới chính là tên địa khúc họ thanh niên nhìn đến đây quản sự lại là hai tên kiểu tích tích đại mỹ nữ sau. Trong ngôn ngữ liền rất là khinh bạc, cái này khiến Cảnh Vũ không thể chịu đựng được, kết quả mấy câu không cùng liền động lên tay. Diệp Viễn cũng không nói cái gì, chỉ là lấy điện thoại di động ra gọi cho Hứa Hằng. Ta đã biết, ngươi ở nơi đó chờ lấy, ta lập tức đến. Hứa Hằng câu nói vừa dứt sau liền cúp điện thoại. Được rồi, ta tìm Hứa Hằng hắn sẽ tới xử lý. Diệp Viễn an ủi Lý Thi Vận vài câu. Sau đó đem chìa khóa xe của mình giao cho Lý Thi Vận, để nàng cùng Cảnh Vũ đi trong xe của mình chờ lấy. Dù sao ngoài cửa còn có nhiều như vậy quần chúng vây xem, hai cái đại mỹ nữ cư như vậy đứng ở chỗ này cũng không thích hợp. Lý Thi Vận còn muốn nói điều gì, kết quả bị Cảnh Vũ trực tiếp lôi đi. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Diệp Viễn lại nhìn một chút nằm dưới đất đám người này. Hiện tại trong nhóm người này, đã lại mấy người không đang đánh lăn. Nhưng bọn hắn cũng đều không có chọn rời đi, mà là đem hai tên hôn mê đồng bạn mang lên một bên, đang có người đang đánh xem điện thoại. Diệp Viễn cười một tiếng, hắn không tin chuyện này Hứa Hằng không giải quyết được. Nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu như đối phương thật quan hệ đủ cứng, Hứa Hằng cũng không tốt quá mức. Dù sao chỉ là ngôn ngữ xung đột, vẫn là Cảnh Vũ ra tay trước. Nhưng những người này dùng ngôn ngữ khinh bạc bạn gái của mình, chỉ từ về điểm này, Diệp Viễn không có ý định buông tha bọn hắn. Diệp Viễn không thèm để ý đám người này, trực tiếp đi ra cửa hàng. Sau đó nhìn chung quanh một chút, phát hiện ngay tại cửa tiệm chỗ không xa liền có một cái giám sát. Hắn khẽ cười cười, tựa như người không việc gì đồng dạng đứng cách cổng cách đó không xa địa phương chờ đợi Hứa Hằng đến. Thời khắc này cửa hàng bên trong, tên kia bị Cảnh Vũ đá ngất khúc họ thanh niên tại đồng bạn trợ giúp hạ hồi tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm đá tổn thương mình nữ nhân kia. Bọn hắn người đâu? Khi nhìn đến chỉ có mình phương này người về sau, khúc họ thanh niên vội vàng hỏi. Một gầy gò người trẻ tuổi, hướng về ngoài cửa Diệp Viễn vị trí chỉ nói. Chạy không được, người nam kia ở ngoài cửa đâu, nữ trong xe thể thao đi, ba ca ngươi yên tâm đi, ta một mực nhìn lấy đâu. Đạp địa, đuổi đá ta, các ngươi gọi điện thoại sao? Khúc họ niên người tuổi trẻ cũng biết hôm nay mình gặp được thiết bản, nhưng hắn cũng không lo lắng. Sở dĩ chưa thức dậy liền tiến lên, đó là bởi vì hắn biết mình bên này ít người, không làm gì được đối phương. Trong lòng của hắn nghĩ rất đơn giản, ngươi có thể đánh, ta bên này nhiều giao điểm người tới là được, về phần đối phương cứ gọi điện thoại gọi người, hắn tuyệt không lo lắng. Ngay tại hai phe đều đang đợi thời điểm, đột nhiên một đám ong mật từ mở trong cửa sổ xông vào cửa hàng. Bọn này ong mật so ngựa bình thường ong còn muốn lớn hơn một vòng. Bay vào cửa hàng về sau, trực tiếp nhào về phía khúc họ thanh niên đám người này, đường cửa hàng bên trong người kịp phản ứng thời điểm, đã lại 5-6 người đã bị loại này cực lớn ong mật cho đốt đã bất tỉnh. Ngoa tạo, cái này đặc biệt mã sao đông tây. Mấy tên thanh niên một bên dùng quần áo trên người bẩy vội vàng ong mật, một bên hướng về cửa hàng ngoài chạy tới, đương mấy người chạy ra cửa hàng, bọn này ong mật đồng dạng theo tới. Bên ngoài quần chúng vây xem trông thấy như thế một đoàn ong mật, ông một chút tản ra. Không thể không nói, bọn này ong mật giống như là cùng khúc họ thanh niên nhóm người này có thù đồng dạng. bọn chúng sẽ chỉ đuổi theo nhóm người này đi đốt, cho dù là một chút chạy chậm quần chúng vây xem bị bọn hắn đuổi kịp, cũng đều vòng quanh bay qua, cũng không có thương tổn một vô tội của chúng. Ong mật đến nhanh đi cũng nhanh, vẹn vẹn mấy phút, khúc họ thanh niên cái này một nhóm người liền bị ong mật toàn bộ đốt ngã xuống đất không dậy nổi. Ong mật tán đi, người vây xem lại lần nữa tụ tập trở về. Cái này thật quái, đám kia ong mật cũng bay đến đầu ta đỉnh, kết quả nhất chuyển cong liền đi truy phía trước ta tên kia, căn bản cũng không phản ứng ta. Một vây xem phụ nữ, hiếu kỳ nói, ta cũng vậy, đám gia hỏa này tập sự tình quá thiếu đạo đức ngay cả ong mật đều nhìn không được đi. Một bên một vị lão đại gia tràn đầy đồng cảm nói, kia là ong mật sao? Tại sao ta cảm giác là ong vỏ vẽ? Cái rắm, những cái kia nhưng so sánh ong vỏ vẽ còn mưa lớn, khó mà nói chính là kia cái gì sát nhân phong đâu. Lam đảo lại sát nhân phong sao? Còn chúng ngươi một câu ta một câu nghị luận, vậy mà không ai quan tâm bọn này bị mật phong chết người chết sống. Tiểu hòa tử, ngươi vẫn là gọi điện thoại đi. Dù sao tại các ngươi trong tiệm ra sự tình, thật muốn xảy ra chuyện các ngươi cũng không tốt nói. Coi là cụ bà hảo tâm nhắc nhở lấy Diệp Viễn. Các ba, cái này cùng người ta có quan hệ gì? Ngươi cái lao thái thái đường thánh mẫu có được hay không? Vừa mới nhóm người này đánh đập thời điểm ngươi tại sao không nói gọi điện thoại? Hiện tại là người tốt rồi. Một cái 17.8 tuổi nữ hài nghe được cụ bà nói như vậy, vốn là không quen nhìn cái này một đám đại nam nhân khi dễ hai nữ nhân nàng, đột nhiên liền châm chọc lên cụ bà tới. Ngươi đứa nhỏ này làm sao nói đâu? Lão thái thái xem xét cũng không phải loại lương thiện, trực tiếp cùng nữ hài lẫn nhau xé. Ta làm sao nói? Ta nói chính là tiếng người, ngươi nghe không hiểu. Một trận khẩn cấp tiếng thang xe, đánh gãy một già một trẻ này cãi lộn. Một cố quân lục bắn xe Việt dã ngừng đến phía ngoài đoàn người. Hứa Hàng mang theo hai tên chế phục đi xuống xe, đám người nhìn thấy chế phục, tự giác nhường ra một con đường ra. Hứa Hàng đi tới, mắt nhìn nằm trên mặt đất không nhúc nhích khúc họ thanh niên sau liền hơi nhíu nhíu mày. Sau đó đi đến Diệp Viễn trước mặt, nhíu mày hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Không phải nói cho ngươi đợi ta tới sao? Làm sao độc thủ?" Diệp Viễn nhún vai: "Cái này cùng ta cũng không quan hệ, bọn hắn là bị mật phong chết không tin ngươi hỏi bọn họ một chút." Nói, Diệp Viễn còn chỉ đám người vây xem. "Không sai, là mật phong chết." "Ừm, ta cũng có thể làm chứng, bất quá không phải ong mật, là ong vỏ vẽ." "Không phải ong vỏ vẽ, là sát nhân phong." Đám người truyền đến mồm năm miệng 10 thanh âm. Trước đó nói là sát nhân phong bị kia, vẫn không quên uốn nắn mọi người sai lầm quan điểm. Chương 557, Khúc tiểu. Chương 557, Khúc tiểu. Hứa Hàng hướng về cùng hắn tới hai người nhẹ gật đầu. Sau đó lúc này mới đem Diệp Viễn lạp đến một bên. Hai người kia mở ra chấp pháp nghi, đối mấy tên trước đó nói nguyện ý làm chứng mấy người bắt đầu hỏi thăm. "Tiểu Viễn, thật không phải ngươi làm?" Hứa Hàng thấp giọng hỏi hướng Diệp Viễn. "Ca, ngươi là ta anh ruột. Chúng ta nhận biết ngươi không giúp ta coi như xong, không đến mức hãm hại ta a. Bọn hắn thật sự là mật phong chết không tin các ngươi đều giám sát tốt bên kia không thì có một cái sao?" Nói, Diệp Viễn cũng không che giấu, trực tiếp chỉ hướng cách đó không xa một cái giám sát đầu nói: "Ta biết, ngươi trong điện thoại nói không rõ ràng, cụ thể sự tình gì cùng ta nói một chút. Ngươi không biết, bên kia cái kia có chút địa vị." Nói Hứa Hàng chỉ tên kia khúc họ thanh niên nói. Diệp Viễn cũng thật bất ngờ, có thể từ Hứa Hàng bên này nói ra có chút lai lịch người. Cái kia hẳn là không đơn giản. Làm sao? Có lai lịch liền có thể tùy tiện đánh lệnh, liền có thể ôm ngôn ngữ. Ha ha, Lam đạo thật đúng là chỗ tốt ta. Lý Thi Vận thanh âm sau lưng Hứa Hàng vang lên. Bởi vì hai người đều là đưa lưng về phía bên kia, đều không có phát hiện giờ phút này Lý Thi Vận cùng Cảnh Vũ đã xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa. Nhi Hứa Hàng nói lời, với lúc bị Lý Thi Vận nghe được. Lý Thi Vận không hổ là làm qua luật sư trực tiếp điểm mở điện thoại di động của mình ghi âm, đưa cho Hứa Hàng. Hứa Hàng tiếp nhận điện thoại, phía trên phát ra chính là khúc họ thanh niên một đám tiến vào cửa hàng sau sở tác sở vi. Thế nào? Trong tay của ta chứng cứ đủ để đã chứng minh a. Lý Thi Vận lạnh lùng nhìn về phía Hứa Hàng. Nàng bản thân đối Hứa Hàng không phải hiểu rất rõ, nàng cũng chỉ là biết Hứa Hàng là Diệp Viễn bằng hữu. Nhưng vừa vặn nàng nghe được Hứa Hàng câu kia có chút lai lịch nói sau, liền cho rằng là Hứa Hàng hữu tâm khuynh hướng đối phương, cho nên mới dùng loại thái độ này đối đãi Hứa Hàng. Diệp Viễn đến là không quan trọng, hắn không tin Hứa Hàng sẽ khuynh hướng đối phương, cũng không tin thuận tiện Hứa Hàng ra thất có thể bị đối phương đè xuống dưới. Nếu quả thật muốn như thế, Diệp Viễn không ngại gọi cái này khúc họ thanh niên trên Lam Tinh vô thành vô tức biến mất. Từ khi Diệp Viễn tự tay giải quyết hết tên kia miễn quốc quán chủ sau, hắn đối đãi một ít chuyện thái độ đã trước kia lại biến hóa rất lớn, cho nên hắn không ngại một ít chuyện tái diễn. Hứa Hàng trong lòng cười khổ, thật không nghĩ tới Diệp Viễn cô bạn gái này như thế ngang ngược, căn bản không cho mình nói dứt lời cơ hội. Bất quá hắn cũng không muốn để ý tới cái này tiểu nha đầu. Dù sao chỉ là Diệp Viễn bạn gái, còn không phải lao bà hắn. Mình cũng không cần để ý cảm thụ của nàng. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy đứng sau lưng Lý Thi Vận Cảnh Vũ lúc, có chút mặt người. Lai lịch gì? Diệp Viễn hỏi ra lời này, chính là nghĩ đến hóa giải một chút Lý Thi Vận cùng Hứa Hàng ở giữa xấu hổ. Địa vị không lớn, bất quá có chút xấu hổ mà thôi. Hứa Hàng cười khổ mà nói một câu như vậy. Ừm. Ba người đồng thời nghi ngờ một câu, lời này có ý tứ gì? Ngươi còn nhớ rõ chuẩn bị cho ngươi biển số xe người kia sao? Nhớ kỹ, hai lần phiền phức người ta đều có chút ngượng ngùng. Nói là mời nàng ăn cơm, nàng cũng không có đồng ý. Diệp Viễn đương nhưng nhớ kỹ, lần kia giúp đỡ mình đi lên xe bài nữ nhân kia. Lúc ấy mình vì cảm tạ nàng, còn nói mời nàng ăn cơm tới. Kết quả bị hiểu lầm mình muốn cô nàng. Cuối cùng còn nói có thời gian dạy một chút mình như thế nào tán gái nữ nhân kia. Người này cùng nàng có quan hệ. Diệp Viễn không ngu ngốc, lập tức liền kịp phản ứng. Thân đệ đệ. Hứa Hàng mở ra hai tay, một bộ ngươi biết ta biểu lộ. Lý Thi Vận giờ phút này cũng kịp phản ứng, biết mình hiểu lầm bay liên tục nguyên lai like người này tỷ tỷ và Diệp Viễn là nhận biết. Các ngươi muốn xử lý như thế nào, ta trước nghe một chút, cần bồi thường thường ta có thể cùng Khúc tiểu nói một chút. Hứa Hàng nhìn về phía Lý Thi Vận cùng Diệp Viễn hỏi. Lý Thi Vận thì là nhìn về phía Diệp Viễn. Nàng cũng từ vừa mới Hứa Hàng trong lời nói nghe ra, Diệp Viễn trước đó là xin người ta tỉ tỉ làm qua chuyện. Hôm nay chuyện này, nói lớn không tính lớn, nhưng nói tiểu cũng không coi là nhỏ. Cho nên nàng đem quyền quyết định giao cho Diệp Viễn. Ngươi xem đó mà làm là được. Diệp Viễn vừa cười vừa nói. Hứa Hàng cũng không muốn lưng cái này nổi, vội vàng khoát tay nói ra. Cũng đừng, ngươi vẫn là nói một chút ngươi muốn xử lý như thế nào đi. Giải quyết việc chung cũng chỉ là câu lưu mấy ngày mà thôi, việc này thật đúng là không tính là gì đại sự. Diệp Viễn biết Hứa Hàng nói không sai. Việc này nghe rất tức giận, nhưng thật muốn đi chương trình vẫn thật là không phải chuyện đại sự gì. Dù sao động thủ là Cảnh Vũ ra tay trước, đối phương chỉ là bởi vì cho các ngươi trang trí tạm âm tới phải bồi thường. Dạng này, ta để Khúc Tiểu tới, các ngươi nói chuyện. Diệp Viễn mắt nhìn Lý Thi Vận. Ngươi xem đó mà làm, ta không có vấn đề. Lý Thi Vận rất không quan trọng nói. Diệp Viễn cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Hứa Hàng gặp Diệp Viễn đồng ý, lúc này mới bấm Khúc Tiểu điện thoại. Giờ phút này, Hứa Hàng mang tới hai tên gì cờ đã làm xong ghi chép, cũng bấm 120. Khúc Tiểu tới so 120 nhanh hơn. Khúc Tiểu tới về sau, trực tiếp mang theo đệ đệ mình Lỗ Thai liền đi tới Hứa Hàng trước người. Thời khắc này Khúc Ba không chỉ có cánh tay phải gãy xương, bắp chân chỗ cũng sưng. Chủ yếu nhất, cái kia một trương coi như tuấn tiếu mặt, giờ phút này đã bị Mật Phong chết nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ. Nhi lão tả không phân tốt xấu liền lôi kéo mình tới. Tuy nói trong lòng 100 cái không hài lòng, nhưng cũng không có bất luận cái gì tính tình. Dù sao hắn cũng nhìn thấy đối diện Hứa Hàng. Khúc Tiểu biết hôm nay Diệp Viễn đây mới là chính chủ, nàng trợn nhìn Diệp Viễn một chút, một bộ oán trách ngữ khí nói ra. Ngươi cũng vậy, ngươi sách tỷ phu ngươi, tiểu tử này còn dám tại ngươi nơi này dương ngoài sao? Tỷ phu của ta. Diệp Viễn cả người liền động. Trong này lại mình tỷ phu sự tình gì? Khúc Tiểu nhìn xem Diệp Viễn một mặt mộng biểu lộ, còn tưởng rằng hắn đang cùng mình giả ngu, cho nên đối cái này Hứa Hàng mở miệng. Thấy không lao hứa, ngươi cái này em vợ thực không nhận ngươi cái này chưa xuất giá cô ra, xem ra ngươi cái này đổi giọng phí không thể thiếu. Bị tỷ tỷ mang theo Lỗ Thai mang tới Khúc Ba. Nghe xong đánh mình nhóm người này, lại là Hứa Hàng em vợ, Mã Thượng mệt mỏi xuống dưới, lôi kéo khuôn mặt nói ra. Không mang theo ngươi người khi dễ như vậy, thì ngươi là làm tả ngươi thế nào không nói sớm đâu. Nhìn xem Khúc Ba kia một bộ ủy khuất biểu lộ, liền ngay cả Lý Thi Vận ở một bên đều thấy choáng mắt, đây thật là vừa mới cái kia ngang ngược cản rỡ người kia sao? Làm sao đảo mắt trở nên cùng kẻ đáng thương đồng dạng? Nơi này ngoại trừ Khúc Tiểu liền không ai biết mình cái này đệ đệ có bao nhiêu sợ Lam Hình. Nàng tin tưởng nếu như biết tiệm này cùng Lam Hình có quan hệ, đánh chết tiểu tử này cũng sẽ không tới. Ngươi biết sai rồi. Chậm, còn học người khác dọa dẫm bắt chẹt. Liền nên cho ngươi đưa vào đi cải tạo mấy ngày. Khúc Tiểu nhưng không có dễ nói chuyện như vậy. Thì ta thật biết sai. Ca ngài đại nhân lại đại lượng, về sau ở chỗ này có việc ngài nói chuyện. Chỉ cần ta Khúc Ba có thể làm được thượng đao sơn hạ trảo dầu cam đoan cấp cho ngươi. Khúc Ba biết cầu tỷ tỷ mình vô dụng, quay đầu một bộ khuôn mặt tươi cười hướng về Diệp Viễn túi đầu không lưng xin lỗi. Diệp Viễn nhìn xem gia hỏa này bị Kha Tây Phong chết giống như đầu heo mặt, cũng không biết nói cái gì cho phải. Chương 558, nhận sợ Khúc Ba. Chương 558, nhận sợ Khúc Ba. Chính ngươi tuyển, không đi vào nhốt mấy ngày cũng được, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết Lam Tạ, để nàng hảo hảo cho ngươi cải tạo cải tạo. Khúc Tiểu không quan trọng nói. A, đừng. Ta đi vào, Hứa ca, ngươi cái này cho ta làm đi vào đi. Nhanh lên. Nguyên lai còn một bộ không muốn bị bắt Khúc Ba. Nghe xong nhà mình lão tả liền nhận sợ vội vàng thúc giục Hứa Hàng. Ngươi đi trước bệnh viện nhìn xem mặt, đến lúc đó nếu quả thật phải nhốt ngươi ta sẽ để cho người thông chi ngươi. Hứa Hàng cũng không muốn nhìn thấy cái này một trương cực giống đầu heo mặt. Vội vàng đem giá hỏa này đuổi đi. Khúc Tiểu như thế một làm, ngược lại làm cho Diệp Viễn có chút xấu hổ. Khúc tỷ, quên đi thôi, hắn biết sai thế là được, về sau đừng đến bạn gái của ta trong tiệm quấy rối là được rồi, về phần đi vào ta nhìn coi như xong. Như vậy sao được? Đi vào, nhất định phải đi vào. Khúc Ba nghe xong cũng không làm nói đùa, đi vào mấy ngày cùng bị Lam Hinh ngược, cái này còn cần tự chọn. Ngươi không cần nói, tiểu tử này một năm không đi vào mấy ngày nữa ra, nhà ta đối với hắn đã bỏ đi trị liệu. Đã Khúc Tiểu đều nói như vậy, Diệp Viễn cũng liền không đang nói. Dù sao từ trong lòng tới nói hắn vẫn là hy vọng giải quyết việc trung dạng này đối Lý Thi Vận cũng là mới công bằng. Khúc Tiểu cùng Diệp Viễn bọn họ nói xin lỗi về sau, liền mang theo đệ đệ của mình đi bệnh viện xem bệnh đi đương đôi này tỷ đệ đi về sau, Hứa Hàng mới nói với Diệp Viễn. Rất kỳ quái a, Khúc Tiểu vì cái gì nhất định phải đem đệ đệ mình đưa vào đi? Ừ, là có chút kỳ quái, dù nói thế nào cũng là chị em ruột, không đến mức như vậy đi. Diệp Viễn chân rất hiếu kỳ, Khúc Tiểu không giống như là như vậy giảng nguyên tắc người, bằng không thì cũng sẽ không cho mình thương lượng cửa sau, chuẩn bị xe bài. Nhà hắn sự tình quá phức tạp, ngươi chỉ cần biết rằng, Khúc Ba người này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy là được, điểm ấy không chỉ có ta biết, thì hắn cũng biết. Nhưng không còn được, ai? Mọi nhà có nỗi khó xử riêng a. Hứa Hàng rất nhanh cũng mang theo thủ hạ rời đi. Về phần những cái kia cùng Khúc Ba cùng đi người, bị thương nặng bị mang đến bệnh viện, vết thương nhẹ thì là bị Hứa Hàng bọn hắn mang theo trở về. Về phần Lý Thi Vận trong điện thoại di động đoạn video kia cũng bị Hứa Hàng muốn đi một phần. Mọi người tất cả giải tán về sau, ba người mới đi lại mặt cửa hàng. Diệp Viễn, ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không? Lý Thi Vận đến lúc này mới có thời gian hỏi Diệp Viễn tìm mục đích của mình. Ta làm cho ngươi một món lễ vật, cái này không đồng nhất làm tốt liền đưa tới cho ngươi sao? Kết quả không nghĩ tới gặp việc này. Diệp Viễn nói ra mình mục đích của chuyến này. A, nhanh lấy ra cho ta xem một chút. Nghe nói Diệp Viễn là chuyên chạy tới cho mình tặng quà, Lý Thi Vận trong lòng ngọt ngào. Vô luận Diệp Viễn tặng là cái gì nàng đều nhất định phải chân tàng, đây chính là Diệp Viễn đưa cho mình phần thứ nhất lễ vật, đương để cái kia tranh mỹ nữ không tính. Diệp Viễn đi trở về trong xe, xuất ra vì Lý Thi Vận chuẩn bị đồng hồ. Bởi vì là làm lễ vật đưa cho Lý Thi Vận cho nên hắn còn cố ý làm một cái âm trầm một tập hộp đương mở ra, nhìn thấy bên trong kia tinh mỹ đích đồng hồ về sau, Lý Thi Vận cả người đều ngớ ngẩn. Nàng cũng không phải Diệp Mẫu, đối với một chút cấp cao tài liệu giá cả nàng so Diệp Viễn còn muốn rõ ràng. Không nói cái này chế tác, chỉ nói bắt đầu biểu vật liệu chính là một cái thiên văn sổ tự. Nếu như lại thêm cái này tinh mỹ đích điêu khắc tay nghề, cùng kia tỉ mỉ chế tác, có thể nói chiếc đồng hồ đeo tay này nói là vô giá đều có thể. Đây cũng quá trân quý. Diệp Viễn, Lý Thi Vận ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thực thật làm cho nàng cự tuyệt lễ vật này hắn thật là có điểm không nỡ. Không vì cái gì khác, liền vẹn vẹn nói phía sau đồng hồ đeo tay ảnh chân dung của mình, nàng liền không cho phép khối này biểu đợi tại những nữ nhân khác trên tay. Đưa ngươi liền cầm lấy, đây là chính ta tập có cái gì chân quý không chân quý. Diệp Viễn đến là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Lý Thi Vận giờ phút này cũng chú ý tới, Diệp Viễn trên cổ tay mang theo đồng hồ cùng mình khối này rất giống. Hắn vội vàng kéo qua Diệp Viễn tay, lật nhìn sau một lúc mới ngọt ngào tiếu đạo. Được rồi, ta nhận, ngươi đây là tập tình lữ biểu sao? Diệp Viễn sờ lên cái mũi, không biết như thế nào nói tiếp, bởi vì hắn cùng một chỗ làm 10 khối tương tự đồng hồ. Bất quá nói mình cùng Lý Thi Vận là tình lữ biểu cũng nói thông. Dù sao chỉ có cái này hai khối là dùng kỳ nam gỗ trầm hương tập, cái khác biểu sắc đều là dùng âm trầm mộc chế tạo. Diệp Viễn động tác này bị Lý Thi Vận hiểu lầm thành hắn không có ý tứ, cho nên cũng không có tại cái này vấn đề bên trên tiếp tục truy vấn, mà là cao hứng đem đồng hồ đeo tay dẫn tới trên cổ tay của mình. Cảnh Vũ, xem được không? Mang lên về sau, Lý Thi Vận vẫn không quên tại mình tốt nhất khuê mật trước mặt khoe khoang. Đẹp mắt, đẹp mắt, nhà ngươi Diệp Viễn tặng, ta dám nói không dễ nhìn sao? Cảnh Vũ trả sát Lý Thi Vận quỳnh tị nói. Đi, ta mời các ngươi ăn cơm. Lý Thi Vận hôm nay tâm tình phi thường tốt, trước đó điểm này không phải mãi bị Diệp Viễn lễ vật hoàn toàn cho thay thế. Lý Thi Vận một tay một cái, lôi kéo Diệp Viễn cùng Cảnh Vũ đi ra cửa hàng. Diệp Viễn, Lam đảo ngươi quen, ngươi nói chúng ta đi nơi nào ăn? Lý Thi Vận vừa chạy ra ngoài, một bên hỏi hướng Diệp Viễn. Chúng ta đi Phúc Hương Cư đi, thuận tiện cho ngươi kéo một đơn sinh ý thế nào? Diệp Viễn cười trả lời. Tốt. Đã sớm nghe nói Phúc Hương Cư cùng các ngươi Ngư Loan Hải Tiên quan hệ không tệ, xem ra đó cũng không phải tin đồn. Lý Thi Vận giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Viễn, cho Diệp Viễn nhìn hơi đen sau đổ mồ hôi. Ê, đây đều là tỷ ta kết nối, có thời gian ngươi đi tỷ ta kia, để hắn giúp ngươi giới thiệu một chút hộ khách. Diệp Viễn vội vàng nói sang chuyện khác. Ta lại không nói cái gì, không cần giải thích, ta đối với ngươi vẫn là rất yên tâm. Lý Thi Vận lôi kéo Diệp Viễn đi vào một đài màu đỏ dạng lờ trước xe. Nhanh như vậy liền mua xe rồi. Nhìn xem Lam A giấy phép, Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Ừm. Về sau tại Lam đảo làm ăn, không có xe rất không tiện. Lý Thi Vận một bên về xem Diệp Viễn, đồng thời mở cửa xe ra. Cảnh Vũ thuần thục ngồi lên vị trí lái, như Lý Thi Vận thì là lôi kéo Diệp Viễn làm được xếp sau. Bệnh viện, Khúc Ba khổ khuôn mặt. Tỷ, phải đi vào thật sao? Khúc Tiểu thì là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói ra. Ngươi a, lúc nào mới có thể bớt lo một chút? Việc này không có thương lượng. Hứa Hàng lần này là xem ta mặt mũi, ngươi đừng quên hắn là ai. Hắn nhưng là có thể tự tay đánh gãy nhà mình cháu trai chân chủ. Nếu như chúng ta thái độ không đứng đắn, ngươi nhận vì nhị sẽ có kết quả gì tốt? Tỷ, liền ngươi cùng Lam Tả quan hệ, Hứa Hàng còn không nể mặt ngươi. Khúc Ba có chút không hiểu hỏi. Ngươi không hiểu, có một số việc ta không có cách nào cùng ngươi nói. Ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, Hứa Hàng chúng ta là không trêu chọc nổi. Không chỉ có là hắn, chính là người đứng bên cạnh hắn ngươi cũng không cần đi trêu chọc. Chuyện lần này đến đây là kết thúc, ngươi tuyệt đối không nên nghĩ đến trả thù, biết không? Khúc Tiểu Phi thường nghiêm túc cảnh cáo đệ đệ của mình. Tỷ, tiểu tử kia đến tột cùng Hứa Hàng là quan hệ như thế nào? Thật là Lam Tả đệ đệ. Khúc Ba nhãn châu xoay động, chưa từ bỏ ý định hỏi. Lam Hinh giới thiệu hắn thời điểm nói là đệ đệ, nhưng cụ thể là dạng gì đệ đệ nàng không nói. Bất quá nhìn ra được, tiểu tử kia cùng rổ nhà quan hệ phi thường tốt. Tóm lại ngươi không nên đi trêu chọc là được rồi, ta không muốn xem ngươi về sau tàn phế, hiểu chưa? Ngươi nói là Hứa Hàng thật dám. Tiếp theo Khúc Ba chưa hề nói, nhưng hắn muốn biểu đạt ý tứ Khúc Tiểu đã nghe rõ. Đừng tưởng rằng lại cha chiếu cố, liền có thể muốn làm gì thì làm. Lam đảo nước sâu đâu, có một số việc ngươi không nên biết, cho nên ngươi cũng đừng đến hỏi. Khúc Tiểu lại một lần nữa nghiêm khắc cảnh cáo Khúc Ba. Biết. Các ngươi chính là lấy ta làm tiểu hài. Khúc Ba giả bộ như một bộ dáng vẻ ủy khuất nói. Ngươi không phải tiểu hài. Ngươi xem một chút ngươi những năm này tập sự tình a. Nói cho ngươi đây là một lần cuối cùng giúp ngươi, về sau mình lại gây phiền toái đừng đến tìm ta. Khúc Tiểu ném câu nói này, quay người rời đi phòng bệnh đi ra bệnh viện. Khúc Tiểu cầm điện thoại lên, bấm cha mình điện thoại. Cha, bên này phát sinh một sự kiện. Tương Hảo, ta đã biết, ta cũng là nghĩ như vậy. Cúp điện thoại, Khúc Tiểu u oán mắt nhìn đệ đệ phòng bệnh phương hướng, sau đó thở dài đi hướng xe của mình ăn cơm xong Diệp Viễn, ngồi Lý Thi Vận xe trở lại cửa hàng đồng thời trở lại xe của mình bên trong lấy ra chuẩn bị xong rau quả hàng mẫu giao cho Lý Thi Vận. A, nhanh như vậy hàng mẫu liền lấy đến đây. Lý Thi Vận vô cùng ngoài ý muốn. Nàng vốn nghĩ chờ mình cửa hàng trang trí xong về sau lại đi Đinh Nhị nơi đó lấy mẫu phẩm. Không nghĩ tới Diệp Viễn nhanh như vậy liền cho đã lấy tới. Ừm, ta ở trên đảo liền lại những ngày rau quả, lần này tới tiện đường mang cho ngươi tới. Ừm, cảm ơn ngươi Diệp Viễn. Lý Thi Vận phát đến thật lòng nói. Cùng ta còn như thế xe khách. Cáo biệt Lý Thi Vận, Diệp Viễn lại chạy tới Lão Ba đổ cổ chai đem cho Lão Ba đồng hồ đưa qua, đồng thời lại cho Lão Ba nơi đó bổ sung một nhóm nguồn cung cấp. Rời đi Lão Ba đổ cổ chai, Diệp Viễn lại chạy một chuyến Ngũ Kim Điếm, mua sắm một nhóm thô một điểm dây thừng. Không có cách, lập tức liền là báo quý trên đảo một chút ra cố công việc cũng cần bắt đầu. Biết đạo Diệp Viễn hôm nay sẽ đến Lam đảo, Lý Huy cố ý căn dặn hắn mua sắm một chút dây thừng trở về. Mua sắm hảo Lý Huy cần vật chất, Diệp Viễn lúc này mới lái xe hướng về Bình Hải huyện lái đi. Ngư Loan đảo bến tàu. Diệp Viễn đứng trên ngự thủy hảo, hướng về cố ý chạy tới Lý Thi Vận với tay. Hôm nay là đừng cá kỳ kết thúc ngày đầu tiên, dựa theo quen thuộc Diệp Viễn là nhất định phải mang theo thuyền viên đoàn ra biển, đương Lý Thi Vận biết lần này Diệp Viễn chuẩn bị ra Viễn Hải về sau, để tay xuống đầu bận rộn công việc, chuyên chạy đến Ngư Loan đảo đến đưa Diệp Viễn. Cái này khiến Diệp Viễn có chút nho nhỏ cảm động. Nhìn xem dần dần thu nhỏ Ngư Loan đảo, Diệp Viễn lúc này mới thu hồi suy nghĩ. Lão đại, cái này đại hạ trời, chúng ta ra dòng biển đông vải phục làm cái gì? Mã Hoa gia hỏa này, hoàn toàn như trước đây đóng vai xem hiếu kỳ bảo bảo nhân vật. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, không có chuyện làm cho ta đem bong tàu lại soát một lần. Vốn là tâm tình không tính quá tốt Diệp Viễn, bị Mã Hoa gia hỏa này hỏi một chút, lập tức một bụng vô danh lửa tất cả đều phát tiết tại gia hỏa này trên thân. Nhìn xem từng chiếc ra biển thuyền đánh cá, Diệp Viễn tâm tình từ vẻ lo lắng dài đi ra. Bởi vì Diệp Viễn tâm tình không tốt nguyên nhân, thuyền viên đoàn đều núp xa xa, không ai dám tới xúc lông mày của hắn. Không thấy Mã Hoa tên kia còn tại ra sức soát xem bong tàu sao? Chương 559, tín hiệu cầu cứu. Chương 559, tín hiệu cầu cứu. Thời khắc này Diệp Viễn, trên bong thuyền đỡ lấy một thanh tre nắm dù, mình đây là nằm dưới dù trên ghế xích đu thư thư phục phục gió biển thổi. Lần này hắn tại cất cánh trước, đã thiết trí tốt lần này đi thuyền tuyến đường đó chính là đi nước Nhật biển, ngạc hoắc thứ khắc hải, bạch khiến biển, lại xuyên qua bạch khiến eo biển sau dọc theo Ma Hùng quốc ngoài công hải tiến vào vòng cực bắc. Thời khắc này ngự thủy hảo, ngay tại vòng qua Nam Đồng quốc, tiến vào nước Nhật biển. Nên nói không nói, đoạn này đi thuyền hải vực là thật không có gì ra dáng bởi cá. Diệp Viễn bọn hắn ở chỗ này chạy được một ngày thời gian, vậy mà không có gặp phải một cái cỡ lớn bởi cá. Ngoại trừ xuất hiện qua một đám hoàng tuyến kẹp tuyết còn có chút quy mô ngoài, liền không có quá ra dáng bởi cá. Bất quá Diệp Viễn đối loại này giá rẻ hàng hải sản cũng không cảm thấy hứng thú, lại thêm lần này đi thuyền lại xa như vậy, cho nên hắn cũng không định xuất thủ. Trong lúc đó thuyền viên đoàn tự hành hạ mấy lưới, thu hoạch rất là thảm đạm. Những này Diệp Viễn đều không có đi quản, nhi hắn giờ phút này chính chú ý chính là thời tiết biến hóa. Sở dĩ làm như thế, đó là bởi vì hiện tại mùa này thật sự không phải ra biển thời điểm tốt. Nếu như không phải Diệp Viễn quá lâu không có ra biển cũng sẽ không lựa chọn mùa này ra biển, đây là bởi vì bắc bán cầu mùa hạ, trên mặt biển thời tiết biến hóa thực sự quá lớn. Nếu như đụng phải nhiệt đới luồng khí xoáy, kia đối thuyền đánh cá tới nói là một kiện phiền toái không nhỏ sự tình. Nếu như không phải Diệp Viễn đối với mình thuyền đánh cá cùng thuyền viên có lòng tin tuyệt đối, hắn cũng sẽ không lựa chọn thời gian này đến bên này. Nhiệt đới luồng khí xoáy là chỉ phát sinh ở nhiệt đới, á nhiệt đới địa khu trên mặt biển tuyển hình chuyển động tuần hoàn. Có thể nói là lam tinh bên trên phá hư tính khá lớn hiện tượng tự nhiên. Nếu như là cỡ nhỏ nhiệt đới luồng khí xoáy, kia thuyền đánh cá cũng sẽ không để ý, nhưng nếu như là mạnh nhiệt đới luồng khí xoáy, đó chính là phi thường khủng bố một chuyện. Mạnh nhiệt đới luồng khí xoáy không chỉ có sẽ hình thành sóng lớn, sẽ còn nương theo lấy mưa to hoặc là hải thiếu. Nhiệt đới luồng khí xoáy có lẽ có một số người vẫn còn tương đối lạ lẫm, dù sao nó tại khác biệt địa phương sinh ra liền có khác biệt xưng hô. Tỷ như tại Tây Thái Bình Dương sinh ra nhiệt đới luồng khí xoáy, chúng ta bình thường sẽ gọi là bão. Nhi tại Đông Thái Bình Dương cùng bị Đại Tây Dương liền gọi là gió lốc. Nhi tại Nam Bán Cầu thì bình thường được xưng là gió lốc. Mặc dù xưng hô không giống nhau lắm, nhưng nguyên lý là tương thông, đều là tại hàng năm ngày 7 tháng 9 phần, ở trên biển sinh ra nhiệt đới luồng khí xoáy. Nhi nước Nhật biển nơi này, hoàn toàn chính xác tương đối đặc thù, nơi này vô luận là gió lốc vẫn là bão, bình thường đều sẽ tiến vào nơi này. Cho nên tại ngày 7 tháng 9 phần tiến vào nước Nhật biển thuyền đánh cá, đều muốn vô cùng cẩn thận. Ngay tại Diệp Viễn nghĩ đến những ngày thời điểm, đối giảng bên trong đột nhiên truyền đến đinh nhất thanh âm. "Lão bản, chúng ta trên không khí áp hạ xuống lợi hại. Đây cũng là trên thuyền có tiên tiến thời tiết hệ thống chỗ tốt. Nó có thể tùy thời quan trắc mình thuyền đánh cá chỗ khu vực ảnh mây, từ đó đến dự phán ra một chút thời tiết biến hóa. Cái này đặc biệt mã sợ điều gì sẽ gặp điều đó." Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ như vậy, nhi dưới chân bộ pháp nhưng không có ngừng. Vội vã chạy tới khoang điều khiển, đinh nhất chỉ vào một chỗ màn hình nói ra: "Lão bản, ngươi nhìn cái này ảnh mây." Diệp Viễn nhìn thoáng qua khí tượng ảnh mây, suy tư sau một lúc nói ra: "Thay đổi đường thuyền, đi Trường Khi, chúng ta qua bên kia tránh thoát lần này phong bạo." Diệp Viễn nhanh chóng làm ra quyết định. Hắn cần tìm tới một cái thích hợp bến cảng đến tránh né cái này báo lại nói đinh nhất đối Diệp Viễn chỉ lệnh kia là hoàn toàn chấp hành. Cho dù là Diệp Viễn nói hướng về gió bao phương hướng lái đi, hắn cũng sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Cho nên đinh nhất rất nhanh liền cải biến đường thuyền, hướng về cách mình gần nhất Trường Khi cảng chạy tới. Sự thật chứng minh, cải biến đường thuyền quyết định này là tương đương chính xác một sự kiện. Ngay tại Diệp Viễn bọn hắn cải biến đường thuyền sau cũng không lâu lắm, trên mặt biển thời tiết liền bắt đầu lại biến hóa rõ ràng. Theo gió biển từ từ tăng lớn, hạt mưa tích tích đáp đáp từ thưa thất biến đông đúc. Từ chính là mau mau tế vũ, đến cuối cùng hạt mưa trở nên chừng như hạt đậu nành. Theo mưa rơi tăng lớn, sóng biển cũng từ từ cao lên. Thuyền đánh cá tại sóng biển dài chập trùng phi thường lợi hại. Thuyền viên đoàn đối với dạng này thời tiết cũng coi là lại kinh nghiệm đầu tiên, cố định lại một chút bong tàu bên trên công cụ, sau đó tất cả thuyền viên tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Vu Hồng Bác giờ phút này cùng Vương Hổ Sinh đi tới khoang điều khiển. Giờ phút này tâm tình mấy người coi như không tệ, cũng không có bị trước mắt sóng gió hù dọa đến. Khoang điều khiển thỉnh thoảng còn có thể truyền ra mấy người tiếng cười nói. Tuy nói phía ngoài sóng gió rất lớn, nhưng đối với từ quân hạm cải tiến ngự thủy hào tới nói, còn chưa tới nguy hiểm trình độ. "Lão bản, ta đi làm ly cà phê, ngươi uống sao?" Vương Hổ Sinh ở một bên hỏi. "Ta đến chen trà là được." Diệp Viễn thuận miệng trả lời. "Chủ nhiệm lớp ngươi đây?" Vương Hổ Sinh lại nhìn về phía Vu Hồng Bác. "Ta cà phê đi." Vương Hổ Sinh động tác rất nhanh, chỉ trong chốc lát hai chén cà phê một ly trà liền bị hắn bưng ra. Bởi vì đinh nhất giờ phút này chính chuyên tâm lái thuyền đánh cá, vì không cho hắn phân tâm, cho nên cũng không có đến hỏi hắn muốn uống cái gì. "Lão bản ngươi trà." Vương Hổ Sinh lung la lung lay đi trở về, đem bịt kín chén nước đưa cho Diệp Viễn. "Tạ ơn." Tiếp nhận chén trà, nói một tiếng cảm ơn. Ngay tại mấy người thưởng thức mỹ vị cà phê cùng trà thời điểm, đột nhiên GMZSS hệ thống màu đỏ đèn chỉ thị phát sáng lên. Người ở chỗ này, toàn bộ khẩn trương lên. Không có cách, cái hệ thống này sáng lên nói rõ liền lại đại phiền phái. GMZSS tên đầy đủ vì gỡ lộ bản mạ ý tỷ mẹ tỷ giờ sở sản xạ phệ tỷ xích em, chính là toàn cầu trên biển gặp nạn cùng hệ thống an toàn viết tắt. Năm 1999 ngày mùng ngày 1 tháng 2, GMZSS hệ thống tại toàn thế giới các vận tải đường thủy quốc gia toàn diện bắt đầu dùng. Cùng trước đó rộng khắp ứng dụng kêu cứu tín hiệu, SOS, khác biệt. GMZSS là một cái thuyền bờ ở giữa thông tin hệ thống mới, toàn cầu trên biển gặp nạn cùng hệ thống an toàn. Nó từ vệ tinh thông tin hệ thống cùng mặt đất vô tuyến điện thông tin hệ thống hai bộ phận lớn tạo thành. Vệ tinh hệ thống lại bao quát quốc tế ngành hàng hải vệ tinh phân hệ thống cùng cực thấp quỹ đạo lục soát cứu vệ tinh phân hệ thống hai bộ phận. GMZSS là xây dựng ở tiên tiến vệ tinh thông tin kỹ thuật, số lượng kỹ thuật cùng máy tính kỹ thuật trên cơ sở tiên tiến hệ thống. Tại thuyền gặp nạn lúc, không chỉ có thể hướng càng lớn phạm vi nhanh chóng hơn, có thể tin hơn phát ra cứu nạn tin tức, còn có thể lấy tự động, bán tự động phương thức thay thế trước kia nhân công báo cảnh phương thức. Diệp Viễn bọn hắn bên này GMZSS đèn chỉ thị sáng lên, nói do phụ cận lại thuyền gặp nạn, đồng thời phát ra gặp nạn báo cảnh. Gặp nạn báo cảnh là chỉ gặp nạn người cấp tốc cùng thành công đem gặp nạn sự kiện cung cấp cho khả năng giúp cho cứu trợ đơn vị. Báo cảnh bao quát thuyền bờ bên kia, thuyền đối thuyền cùng bờ đối thuyền báo cảnh ba cái phương hướng, trong đó thuyền bờ bên kia báo cảnh là chủ yếu. Nhưng cũng lại đặc thù thời điểm, thì như hiện tại. Coi như trên bờ thu được báo cảnh tín hiệu, nhưng bởi vì thời tiết nguyên nhân, cho nên máy bay trực thăng rất khó có thể nhanh chóng đến gặp nạn thuyền sở tại địa. Cho nên thuyền đối thuyền báo cảnh, giờ phút này liền lộ ra phi thường trọng yếu. Dù sao tất cả mọi người tại cùng một mảnh hải vực, nếu như chung quanh lại thu được tín hiệu nhất định sẽ trước tiên chạy tới, đây cũng là ở trên biển một đầu quy củ bất thành văn đinh nhất tại đồng hồ đo bên trên dừng lại thao tác, rất nhanh liền cùng gặp nạn thuyền lấy được liên hệ. Chương 560, lựa chọn. Chương 560, lựa chọn. Quá tốt rồi, rốt cục lại người thu được tín hiệu của chúng ta. Vô tuyến điện bên trong, truyền đến quen thuộc hoa ngữ thanh âm. Ngoa tạo, là chúng ta Hoa Quốc thuyền. Vương Hổ Sinh cũng không nghĩ tới, lần này gặp nạn thuyền lại là giống như bọn họ, đến từ Hoa Quốc thuyền đánh cá. Vương Hổ Sinh, mã thượng mở ra lôi đạn, đinh nhất, dùng tốc độ nhanh nhất tới gần gặp nạn thuyền. Được nghe lại là Hoa Quốc thuyền đánh cá về sau, Diệp Viễn lập tức hạ đạt mệnh lệnh ở trên biển, chỉ cần là lại thuyền phát ra tín hiệu cầu cứu, vô luận là nước nào thuyền, đều muốn tận lực nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện. Lại càng không cần phải nói, lần này gặp nạn thuyền đánh cá là Hoa Quốc. Diệp Viễn bọn hắn thì càng sẽ không quan tâm. Dù là bên ngoài bây giờ sóng cao mưa lớn, Diệp Viễn cũng không có chút gì do dự. Phải phía trước 25 trong biển. Vương Hổ Sinh thông qua GMZSS hệ thống, tìm được tín hiệu nguyên sở tại địa đinh nhất trực tiếp cải biến đi thuyền phương hướng, hướng về ngự thủy hào phải phía trước phương hướng dùng tốc độ nhanh nhất hành sự. Vương Hổ Sinh xuyên thấu qua khoang điều khiển pha lê nhìn ra phía ngoài. Giờ phút này sóng biển tối thiểu lại cao 5 mét dáng vẻ. Dạng này sóng biển, liền xem như ngự thủy hào cũng bắt đầu lại rõ ràng chập trùng. Thật không biết thuyền kia có thể hay không kiên trì đến chúng ta đến. Nhìn xem thuyền ngoài sóng biển, Vương Hổ Sinh nhỏ giọng nói thầm. Lão bản, ngươi có muốn hay không qua? Coi như chúng ta đến lúc đó, như thế lớn sóng biển, thuyền cứu nạn căn bản là không bỏ xuống được đi, kia đối mặt người trên thuyền tại sao tới đây? Vu Hồng Bắc không hổ là chủ nhiệm lớp dài, suy nghĩ vấn đề vẫn luôn là có trước xem tính. Giờ phút này hắn nói ra vấn đề, cũng chính là Diệp Viễn tâm bên trong đang nghĩ đến sự tình. Trải qua nửa giờ đầu đi thuyền, ngự thủy hào rốt cục tiếp cận gặp nạn thuyền vị trí, đương ngự thủy hào hành xử đến vùng biển này, vô dụng Diệp Viễn nói chuyện, đinh nhất liền chính xác nhào bắt được gặp nạn thuyền vị trí. Xa xa nhìn thấy một điểm đen, tại theo sóng biển chập trùng, nhìn tràn ngập nguy hiểm dáng vẻ. Diệp Viễn bọn hắn không có đoán sai, đây quả nhiên là một chiếc Hoa Quốc thuyền đánh cá, mà lại là loại kia cỡ nhỏ sắt lá thuyền đánh cá. Nhỏ như vậy thuyền đánh cá, chạy thế nào xa như vậy tới? Đương mấy người thấy rõ ràng thuyền đánh cá dáng vẻ, Vương Hổ Sinh có chút không dám tin nói. Ngự thủy hào đi vào khoảng cách gặp nạn thuyền đánh cá cách đó không xa liền không phía trước tiến. Như thế lớn sóng gió, hai chiếc thuyền nếu như khoảng cách quá gần, rất dễ dàng tạo thành chạm vào nhau. Húng chi đối phương thuyền đánh cá rõ ràng đã tại quay xong trạng thái, ngự thủy hào thì càng không dám tùy tiện tới gần. Diệp Viễn cầm lấy đối giảng, lợi dụng ngoại phóng loa hướng về đối diện thuyền đánh cá gọi, cùng nhắc nhở bọn hắn đem vô tuyến điện điều chỉnh thử đến chỉ định băng tần. Rất nhanh, vô tuyến điện truyền đến thanh âm của đối phương. Rất đa tạ các ngươi, chúng ta thuyền đánh cá quay xong hiện tại đã lại thấm tình hình nước uống. Vô tuyến điện một trận, bên trong liền truyền đến đối diện thuyền trưởng thanh âm lo lắng. Lão bản làm sao bây giờ? Vương Hổ Sinh cùng Vu Hồng Bác lúc này không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn không có trả lời hai người tra hỏi, mà là đối đinh nhất nói ra. Tận lực tới gần đối phương thuyền đánh cá, bất quá nhất định phải cam đoan chúng ta thuyền đánh cá an toàn, hiểu chưa? Minh bạch. Đinh nhất quả quyết đáp. Diệp Viễn đối với đinh nhất kỹ thuật điều khiển hay là vô cùng yên tâm. Hắn không để ý khoang điều khiển bên này, mà là một người đỉnh lấy mưa to đi lên bong tàu. Vu Hồng Bác nhìn thấy Diệp Viễn một thân một mình đi đến bong tàu, cũng theo sát lấy ra. Như trong khoang thuyền viên cũng không biết bên trong buồng lái này phát sinh sự tình. Bất quá nhìn thấy Diệp Viễn cùng Vu Hồng Bác đi ra khoang điều khiển, Mã Hoa cùng Vưu Chí Dung cũng từ trong khoang thuyền chạy ra. Lão đại, sao? Không. Rồi. Bởi vì phong đại, Mã Hoa lớn tiếng hỏi. Đi lấy dây trói tới, ta muốn làm cái trợ tác, ném tới đối diện thuyền đánh cá bên trên. Diệp Viễn nhìn thấy Vưu Chí Dung cùng Mã Hoa, lúc này cũng không có thời gian cùng bọn hắn giải thích, lập tức cho hai người ra lệnh. Mã Hoa trực tiếp chạy về buồng nhỏ trên tàu, xuất ra một bó vải đầy thô dây thường tới. Diệp Viễn trên thuyền tìm đến một cái vứt bỏ lốp xe cột vào dây thường một đầu. Thuyền đánh cá bên trên sở dĩ lại vứt bỏ lốp xe đó là bởi vì có lúc cần bọn hắn đến cách trở một chút giải lung, để tránh giải lung va chạm vào nhau. Một chỗ khác dây thường bị Diệp Viễn một mực cố định tại mạn thuyền bên trên. Giờ phút này ngự thủy hào cùng gặp nạn thuyền đánh cá đầu ngón tay khoảng cách chừng hơn 10 mét dáng vẻ. Diệp Viễn cầm lấy lốp xe, vận khí lực toàn thân, dùng sức ném đi. Lốp xe kéo theo xem dây thừng, vững vàng rơi xuống đối phương thuyền đánh cá bên trên. Giờ phút này đối diện thuyền đánh cá cũng lại người xông ra bong tàu, đem dây thừng cố định tại phe mình trên thuyền. Làm xong đây hết thảy, cũng không phải là kết thúc. Tương phản từ hai chiếc thuyền bị dây thừng ngay cả đến cùng một chỗ giờ khắc này, mới là nguy hiểm nhất bắt đầu. Nếu như hai chiếc thuyền lại một chiếc xảy ra vấn đề, như vậy rất có thể sẽ liên lụy đến đối phương thuyền đánh cá điểm này, không chỉ có Diệp Viễn biết, liền liền đối phương thuyền viên cũng là biết đến. Không thấy đối phương thuyền đánh cá bên trên cũng chạy ra năm, sáu tên thuyền viên, bắt đầu vội vàng chuẩn bị nghĩ cách cứu viện công việc. Diệp Viễn tìm đến trượt tác, treo ở đã liên tiếp đến hai chiếc thuyền đánh cá trên sợi dây, lại đem một cái phao cứu sinh cố định tại trượt tác phía trên. Cuối cùng tại cầu sinh quyền địa hai đoạn, cắt trói lại một cái dây thừng, một đầu giao cho Vu Hồng Bác, mà đổi thành một cây thì là cầm tới trong tay mình. Nhìn thấy Diệp Viễn tập đây hết thảy, bong tàu bên trên mấy tên thuyền viên đều rõ ràng Diệp Viễn muốn làm gì. Mã Hoa liền vội vàng tiến lên ngăn cản. "Lão đại, không được, ngươi không thể tới, quá nguy hiểm, để ta đi." Diệp Viễn mắt nhìn Mã Hoa, lại nhìn mắt mấy tên nhìn về phía mình thuyền viên. Cuối cùng vỗ vỗ Mã Hoa bả vai. "Ta là thuyền trưởng, hết thảy nghe ta." Nói xong, hắn làm được phao cứu sinh bên trên, trực tiếp trượt hướng đối phương thuyền đánh cá. Bởi vì ngự thủy hào thân thuyền muốn so đối phương thân thuyền cao rất nhiều, cho nên từ ngự thủy hào bên trên lướt qua tới vẫn là rất dễ dàng một sự kiện. Đương Diệp Viễn đi vào gặp nạn thuyền đánh cá bên trên, một người trung niên hán tử liền vội vàng tiến lên, cảm kích nắm chặt tay của hắn, mặt mũi tràn đầy kích động nói ra: "Tạ ơn, cảm ơn huynh đệ." "Trên thuyền lại người bị thương sao?" Diệp Viễn giờ phút này thực biết bọn hắn làm như vậy nguy hiểm cỡ nào, cho nên làm sao có thời giờ cùng hán tử này xe khách. "Không có." Hán tử cũng biết hiện tại cũng không phải là lúc khách khí, vội vàng trả lời: "Vậy thì bắt đầu chuyển di thuyền viên, trước tiên đem lớn tuổi rời đi." Diệp Viễn cũng không cùng đối phương xe khách, trực tiếp bắt đầu chỉ huy lên cứu viện. "Như vậy sao được? Huynh đệ, ngươi về trước đi, ngươi có thể tới cho chúng ta đưa trượt tác đã là trợ giúp lớn nhất, làm sao còn có thể bảo ngươi lưu tại bên này?" Trung niên hán tử nhất định không chịu để cho mình thuyền viên đi trước. "Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Ta nói làm sao lại làm sao, đừng nói nhảm, hiện tại ta quyết định." Diệp Viễn khả không muốn cùng hán tử tại ai đi trước vấn đề bên trên lãng phí thời gian, trực tiếp lấy qua quyền chủ động. Hán tử cũng biết thời gian eo hẹp, mình thuyền đánh cá tùy thời đều lại nghiêng lật khả năng, cho nên hắn mắt nhìn bên người thuyền viên nói ra: "Lãng Vũ ngươi đi trước." Diệp Viễn mắt nhìn được gọi là Lãng Vũ thuyền viên, từ tướng mạo bên trên nhìn, nhiều nhất sẽ không vượt qua 20 tuổi, nhìn còn rất trẻ. "Thuyền trưởng, đừng tờ mờ nói nhảm, lại dày vò khốn khổ lão tử cho người đá trong biển." Lãng Vũ vuốt một cái kia không biết là nước mắt vẫn là nước mưa mặt, nhanh chóng cưỡi đến phao cứu sinh bên trên, sau đó hai tay gắt gao nắm chặt trượt tác. Vu Hồng Bát xem xét bên này đã có người thượng phao cứu sinh, lập tức cùng thuyền viên cùng một chỗ kéo động dây thừng. Phao cứu sinh chậm rãi từ ngọn nguồn giống cao hoạt động, bởi vì ngự thủy hào bên trên thuyền viên tất cả đều đi vào bong tàu, cho nên trượt tác tốc độ di động vẫn là rất nhanh. Đương Lãng Vũ thành công được cứu đến ngự thủy hào về sau, Diệp Viễn bên này bắt đầu dây kéo, bởi vì là từ cao hướng thấp rồi, lại là một cái trống không phao cứu sinh, cho nên phao cứu sinh trở về tốc độ vượt xa quá khứ lúc tốc độ. Theo sát lấy, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cuối cùng trên thuyền tám tên thuyền viên đều đã thành công được cứu đến ngự thủy hào bên trên về sau, bên này chỉ còn lại Diệp Viễn cùng trước đó tên kia trung niên hán tử. "Huynh đệ, ngươi đi trước, cái này thuyền đánh cá chính là ta là sẽ không rời đi thuyền đánh cá." Diệp Viễn không nghĩ tới, đến lúc này, trung niên hán tử vậy mà nói ra một câu nói như vậy. "Lăn ngươi mà trứng, ngươi biết ngươi lưu lại hạ chẳng sao?" Diệp Viễn bị trung niên hán tử câu nói này giận đến, hắn là thật không nghĩ tới, thật có muốn tiền không muốn mạng người. Diệp Viễn mặc dù có thể lý giải hán tử tâm tình, có lẽ chiếc này thuyền đánh cá chính là toàn bộ tài sản của hắn, thậm chí còn có khả năng càng nghiêm trọng hơn, dù sao có ít người là cho vay mua thuyền đánh cá, nhưng cùng tính mệnh so sánh, thuyền đánh cá hẳn là không tính là cái gì a. Lại nói, Hoa Quốc thuyền đánh cá tại năm kiểm thời điểm đều muốn mua sắm chỉ định bảo hiểm, không phải ngươi mấy năm liên tục kiểm đều qua không được đã có bảo hiểm. Diệp Viễn chân không biết hán tử lo lắng cái gì, hán tử còn muốn nói điều gì, bất quá lúc này thuyền đánh cá đã bắt đầu rõ ràng nghĩ đến phía sau bắt đầu nghiêng. Mã Hoa bọn người đứng trên ngự thủy hảo, sứ mệnh hô to, bọn hắn không hiểu làm sao lại hai người còn không mau một chút tới. Nếu như đối phương thuyền đánh cá thật là nghiêng, đừng bảo là đối diện người trên thuyền, liền ngay cả ngự thủy hào đều sẽ có nhất định nguy hiểm. "Nhanh tờ mở đi, ngươi muốn hại chết ta." Diệp Viễn nhìn thấy thuyền đánh cá tình huống, cũng là thật cấp nhãn, cho nên nói chuyện ngự khí cũng bắt đầu càng thêm cứng rắn. Trung niên hán tử mắt nhìn mình thuyền đánh cá, coi lại mắt Diệp Viễn, cuối cùng dậm chân một cái thượng phao cứu sinh. Giờ phút này bên cạnh quá khứ thuyền viên, không có một cái nào đi vào ngự thủy hào buồng nhỏ trên tàu, toàn bộ cùng ngự thủy hào thuyền viên đều đứng tại bong tàu bên trên dùng sức lôi kéo dây thừng. Hán tử thành công đến ngự thủy hào, phao cứu sinh cũng trở về đến Diệp Viễn trong tay. Bất quá giờ phút này gặp nạn thuyền đánh cá lật nghiêng trình độ đã đạt tới một cái điểm tới hạn. Kết nối hai chiếc thuyền đánh cá dây thừng bị kéo đến thẳng tắp. Diệp Viễn nhanh chóng nhảy đến phao cứu sinh bên trên, sau đó tùy ý đối diện dùng sức lôi kéo dây thừng. Ngay tại Diệp Viễn khoảng cách ngự thủy hào chỉ có 3 mét khoảng cách thời điểm, gặp nạn thuyền đánh cá đột nhiên bị một cái sóng biển đánh trúng. Từ đó làm cho thuyền đánh cá lật nghiêng tốc độ tăng lên. Không chỉ có như thế, liền ngay cả ngự thủy hào cũng lại nghiêng nguy hiểm. Diệp Viễn vội vàng tại bên hông lấy ra chủy thủ, một tay vững vàng bắt lấy dây thừng, một tay dùng sức hướng về sau lưng dây thừng cắt đi. Nếu như hắn không làm như vậy, như vậy hậu quả chỉ có hai loại. Một loại là đối diện thuyền đánh cá lật nghiêng liên đối xem ngự thủy hào cùng một chỗ lật thuyền. Lại một loại khả năng cũng là bởi vì dây thừng chịu đựng không được hai thuyền sức kéo, từ đó cắt ra. Nếu như nói để ngự thủy hào lật nghiêng, kia là Diệp Viễn đánh chết cũng không thể tiếp nhận. Chương 561, Lam đảo danh nhân. Chương 561, Lam đảo danh nhân. Nhi dây thừng bị kéo đứt cùng mình cắt đứt không có khác biệt lớn, cho nên hắn lựa chọn chủ động cắt đứt dây thừng đến bảo hộ Ngự Thủy Hảo. Về phần mình, Diệp Viễn căn bản cũng không lo lắng, coi như rơi vào hải trùng, mình cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là sẽ hù đến trên thuyền thuyền viên mà thôi, đương dây thừng cắt ra sát na, gặp nạn thuyền đánh cá cuối cùng không có bất luận ngoại lực gì kiềm chế. Oeng, một tiếng lật nghiêng đến trong biển. Nhi Diệp Viễn thì là một tay tóm chặt lấy dây thừng, từ đó cả người bởi vì quá tính, hung hăng nện vào Ngự Thủy Hào mạn thuyền bên trên. Lần này cũng không nhẹ, trực tiếp đập Diệp Viễn thất điên bắt đảo. Nếu như không phải thân thể của hắn đạt được cải thiện, đoán chừng liền lần này, trực tiếp liền có thể cho hắn nện ngất đi. Theo trên thuyền thuyền viên một tràng thốt lên, khi thấy rõ Diệp Viễn còn nắm chắc dây thừng thời điểm. Mọi người liều mạng đem treo ở giữa không trung Diệp Viễn cho kéo lại, đương Diệp Viễn trở lại bong tàu, cả người thành chữ lớn làm được nằm đến bong tàu bên trên, một chút đều không muốn động. Giờ phút này liền nghe đến a một tiếng, mọi người quay đầu nhìn lại, phát ra âm thanh chính là trước đó tên kia trung niên hán tử. Hắn sở dĩ sẽ kêu to, đó là bởi vì Mã Hoa cho ra hỏa này hùng hăng một cước. Tật mờ, không phải bởi vì Vi Nhĩ mất tích, lão đại sẽ thụ thương. Nếu như chúng ta lão đại đã xảy ra chuyện gì, ta tật mờ giết chết ngươi. Mã Hoa đỏ hừng mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm trung niên hán tử. Vu Hồng Bắc cũng không có để ý Mã Hoa báo nổi, mà là người chỉ huy thuyền viên đem Diệp Viễn nhấc trở về buồng nhỏ trên tàu. Vương Hổ Sinh thì là vội vàng chạy về khoang điều khiển, dù sao hiện tại thuyền đánh cá chỉ có Đinh Nhất một người tại điều khiển. Nếu quả thật phải có vấn đề gì, có đôi khi một cây người căn bản là bận bịu hồ không ra. Diệp Viễn giờ phút này thật đúng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Vừa mới kia một đập, mình cảm giác toàn thân xương cốt đều giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Bị thuyền viên đoàn nhấc về mình nghỉ ngơi kho, nằm vật xuống trên giường của mình. Trước đó bị Mã Hoa gạt ngã trung niên hán tử cũng đi theo vào, hắn đi vào Diệp Viễn bên người, đối với mình mặt chính là mấy bàn tay. Huynh đệ, đều là lỗi của ta, nếu như không phải ta chậm trễ thời gian, ngươi cũng sẽ không thụ thương. Nói, trung niên hán tử vành mắt phím hồng, cả người cũng không biết nói cái gì cho phải. Được rồi, ngươi cũng không phải cố ý. Ban tử, chuẩn bị cho bọn họ điểm canh gừng nước, ta bên này nghỉ ngơi một hồi liền không sao, các ngươi đều ra ngoài đi. Lam Đạo Thị, thứ hai bệnh viện. Một gian cao cấp trong phòng bệnh, Khúc Ba toàn bộ đầu xương giống như lầu heo, nằm tại trên giường bệnh. Mẹ, ta nhanh ngứa ngay chết rồi, bệnh viện này làm sao rác rưởi như vậy, ngay cả là cái gì độc đều không tra được. Mấy ngày nay, tiếp tục như vậy nữa ta còn không bằng chết đi coi như xong. Ngồi tại giường bệnh một bên, một cái nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi một người trung niên phụ nữ một mặt chịu mến nhìn xem trên giường bệnh nhi tử. Tiểu Ba, đại phu không phải nói cho ngươi biết sao, ngứa ngáy cũng không thể cạo. Hàng mẫu ta tìm người đưa đến Thượng Kinh, bên kia chỉ cần vừa có kết quả, chúng ta liền chuyển viện quá khứ. Ngươi lại nhẫn mại mấy ngày. Ngay tại hai mẹ con nói chuyện thời điểm, một bác sĩ đi đến. Vương nữ sĩ, thế nào? Các ngươi có kết quả sao? Khúc Mẫu nhìn thấy đại phu tiến đến, vội vàng hỏi. Tên này bác sĩ cười khổ lắc đầu. Không có, ta có thể nói khẳng định, Khúc tiên sinh chịu nọc ong, là chúng ta trước mắt không có phát hiện qua. Cho nên hiện tại chúng ta cũng đang cùng rất nhiều tương quan bệnh viện tiến hành hội chẩn, hy vọng mau chóng cho ra một cái giải độc phương án ra. Chính là một đám ong vỏ vẽ. Cái gì gọi là không có phát hiện qua? Chẳng lẽ Lam Đảo thị khu còn ra hiện không biết tên sinh vật rồi? Các ngươi chính là không muốn cho ta trị. Khúc Ba nghe được đại phu nói như vậy, vốn là ngứa lạ mặt liền đủ để tâm hắn phiền toái, đại phu lại kiểu nói này, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Không khỏi Khúc Ba lớn tiếng hướng về phía bác sĩ hét to. Cái này chúng ta thật không có nói sai, vì xác nhận loại kia ong mật chủng loại, chúng ta đều cầm giám sát đi thỉnh giáo Lam Đảo sinh vật chuyên gia. Kết quả là chuyên gia cho ra, bọn hắn nói loại kia ong mật là không có bất kỳ cái gì văn hiến ghi chép ong mật. Cái gì gọi là không có văn hiến ghi chép? Khúc Mẫu cũng có chút nổi nóng. Đây, chính là không biết giống loài. Đại phu cũng rất khó khăn, khi bọn hắn biết đám kia đốt Khúc Ba bọn hắn đám người này ong mật là một loại vì phát hiện qua ong mật về sau, hắn liền vô cùng khó xử. Chủ yếu không tại ong mật, mà là ở loại này nó ong, căn bản cũng không phải là hiện tại bọn hắn có thể giải quyết. Cho nên đối với Khúc Ba trị liệu hắn căn bản chính là không có chỗ xuống tay. Đi người ra ngoài đi. Khúc Mâu cũng biết, đại phu này là không có cách nào, cho nên hắn cũng không muốn khi nhìn đến hắn đại phu vừa mới kéo cửa ra, liền đụng tới đối diện tiến đến Khúc Tiểu. Khúc Tiểu hướng về đại phu nhẹ gật đầu, sau đó vòng qua hắn đi thẳng tới đệ đệ trước giường bệnh. Tiêu, thế nào? Người bên kia thăm dò được tin tức gì sao? Khúc Mâu Ân cần hỏi han. Hứa Hàng chưa hề nói, bất quá hắn nói tên kia đại phu căn bản cũng không tại Lam Đảo, hiện tại cụ thể ở đâu hắn cũng không biết. Khúc Tiểu bất đắc dĩ nói, hắn chính là không muốn giúp bận điệu, ta cũng không tin, bằng bản lãnh của hắn còn tìm không thấy người kia. Hắn chính là muốn nhìn ta chịu tội. Ta, đủ rồi. Khúc Ba còn chưa nói hết, trực tiếp bị Khúc Tiểu cắt đứt. Tiêu, ngươi làm sao cùng ngươi đệ đệ nói chuyện? Cha ngươi nhiều năm như vậy chính là như thế giáo dục ngươi. Khúc Mẫu nhìn thấy Khúc Tiểu như thế cùng mình nhi tử bảo bối nói chuyện, không cao hứng mà hỏi. Khúc Tiểu quay đầu nhìn thoáng qua vị này mình thân sinh mẫu thân. Cha ta dạy thế nào dục ta? Còn không nhọc ngươi quan tâm đến là ngươi dạy thế nào dục ngươi bảo bối này nhi tử. Ba ngày hai đầu gây chút chuyện ra. Hiện tại tốt đi. Nếu như hắn không phải đi người ta cửa hàng bắt chẹt, sẽ xuất hiện chuyện như vậy sao? Nếu có ngoại nhân tại, nhất định rất khó tưởng tượng. Bình thường đối với người nào đều là cười khanh khách Khúc Tiểu, vậy mà lại dùng cái giọng nói này cùng mình mẫu thân nói chuyện. Ngươi. Khúc Mẫu bị Khúc Tiểu chất vấn giận đến nhưng nàng cũng biết mình nhiều năm như vậy không có dạy tốt bảo bối này nhi tử. Nhưng nàng cũng không muốn bị nữ nhi của mình cứ như vậy quở trách. Vậy ngươi nói đây là có thể hay không cùng cửa tiệm kia trải có quan hệ? Khúc Mẫu rời đi chủ đề, hắn một mực hoài nghi nhi tử bị mật phong chết việc này, cùng gian kia cửa hàng thoát không ra quan hệ. Có thể có quan hệ gì? Kia ong mật là từ cửa sổ bay vào đi sau đó lại là đuổi theo bọn hắn bay ra ngoài. Về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Ngươi sẽ không nói cho ta nói cửa tiệm kia trải nuôi một đám không biết tên óng mật, chính là vì đốt ngươi nhi tử bảo bối à? Ngươi dám nói, cũng phải có người dám tin mới được a. Thật cầm tất cả mọi người đương đồ đần rồi. Việc này chính là một cái ngoài ý muốn. Ai bảo ngươi nhi tử bảo bối cho đội kịp? Nếu như hắn không đi chỗ đó bên trong, cũng sẽ không bị mật phong chết. Hiện tại con của ngươi thực lam đảo danh nhân, vô luận là trên TV vẫn là trên internet, tên địa khí đều là nổi tiếng. Khúc Tiểu nói không sai, đương khúc ba chuyện này phát sinh về sau, Lam đảo đài truyền hình đầu tiên phát ra tiếng. Chương 562, hứa ra thái độ. Chương 562, hứa ra thái độ. Dù sao loại này không biết tên ong mật chứa nọc ong, không thể không nhắc nhở thị dân đi ra ngoài cẩn thận không biết tên ong mật. Nhi mạng lưới thiện cận nhiều lần trên bình đài liền càng thêm bốc lửa đem video công bố ra ngoài người không biết ra ngoài cái gì tâm tính. Không biết là vì hấp dẫn ánh mắt, vẫn là nguyên nhân gì, hắn phụ tiêu đề phi thường khôi hài hảo hàn ong, chuyên đốt các loại không phục đương mọi người nhìn thấy trong video một đám ong mật đuổi theo một chút người trẻ tuổi đốt thời điểm, phía dưới bình luận kia là đủ loại, nhiều mặt. Ta đi. Đầu năm nay mật phong chết người đều muốn nhìn nhan đáng giá sao? Ngươi nhìn lại mụ kia dài quá béo, ngay cả ong mật đều không đốt. Vì cái gì chỉ đốt mấy người này? Bọn hắn làm cái gì? Chẳng lẽ liền ta là nhìn giới thiệu mới tiến vào sao? Nghe nói những người này cùng ngày là đi cửa hàng này bên trong bắt chẹt kết quả bị ong mật cho đốt ra rồi. Ta đi. Trên lầu không phải là nói đùa sao? Là thật, ta nhị đại gia nhà hài tử nhạc mẫu lúc ấy ngay tại hiện trường. Chiêu ong ca. Ai biết hiện tại chiêu ong ca tình huống? Nghe nói tại bệnh viện, trước mắt còn không có rất nhiều tư liệu. Người xấu xem bệnh. Có tính không lãng phí công cộng tài nguyên. Bởi vì Lam đảo thị xuất hiện loại này không biết tên ong mật. Cho nên những này thiên Lam đảo thị dân đi ra ngoài, đều mang tới khẩu trang, cùng kính dâm, mà lại rất nhiều tay sai dài cũng đều cầm một chút có thể tùy thời xua đuổi con muỗi đông tây. Nhi khúc ba chiêu ong ca ngoại hiệu đã bị rất nhiều Lam đảo thị dân biết rõ. Không chỉ có như thế, liền ngay cả khúc tiểu cái này tỷ, khúc văn nguyên cái này cha đều bị rất nhiều dân mạng cho lộ ra. Bởi vì khúc ba đầu này video liên đối xem cha hắn khúc văn nguyên đều rất bị động. Cùng một thời gian, Lam Tường Huy nhà tiểu hàng khúc tiểu bên kia ngươi vì cái gì không giúp đỡ? Lam Tường Huy nghi ngờ hỏi. Lam thúc, không phải ta không giúp, chuyện này ta căn bản không có biện pháp giúp. Ồ, nói nghe một chút. Bọn hắn muốn tìm lần trước xem bệnh cho ta bác sĩ, ngươi cũng biết người kia là ai? Lam Tường Huy nghe đến đó, gật đầu nói ra. Diệp Viễn, ta đương nhiên nhớ kỹ. Nhìn thấy Lam Tường Huy còn nhớ rõ Diệp Viễn, Hứa Hàng liền tiếp tục nói ra. Thực ngươi biết không? Lần này khúc ba đi gây chuyện địa phương là nơi nào? Chỗ nào? Lam Tường Huy phối hợp hỏi. Diệp Viễn bạn gái trong tiệm, lần này khúc ba chính là đi tìm Diệp Viễn bạn gái phiền phức. Ngươi nói chuyện này ta giúp thế nào? Nha. Trong này còn có nhiều chuyện như vậy a. Tiểu ba đứa bé kia khi còn bé vẫn là rất tốt, không nghĩ tới lớn biến thành dạng này. Lần này thực cho ngươi khúc thúc hại thảm. Lam Tường Huy giống như là nói một mình, lại giống là cùng Hứa Hàng nói. Khúc ba cùng khúc thúc có quan hệ gì? Vương Di đều 15 năm không cho khúc thúc nhìn con trai, hiện tại hài tử xảy ra chuyện chẳng lẽ còn có thể trách khúc thúc? Một bên Lam Hinh giận nói, không thấy cũng là giả khúc nhi tử, trên mạng cũng mặc kệ những thứ này. Không thấy hiện tại toàn lưới đều đang nói là người khúc thúc sai sao? Còn có người nói đề nghị hảo hảo điều tra thêm người khúc thúc. Nói, Lam Tường Huy vuốt vuốt mi tâm của mình, nhìn ra được chuyện này không chỉ có cho khúc gia mang đến bị động, liền ngay cả hắn cũng cảm giác có chút đau đầu. Cha, hiện tại mấu chốt nhất không phải khúc thúc bên kia, mà là Diệp Viễn bạn gái. Lam Hinh nhìn thấy phụ thân còn không có nhận thức đến chuyện này trọng điểm, không khỏi nhắc nhở. Ồ. Hắn bạn gái thế nào? Lam Tường Huy có chút không hiểu hỏi. Người không hiểu rõ khúc ba, người kia mặt ngoài rất nghe lời, nhưng sau lưng không làm thiếu một chút không coi là gì sự tình. Nếu như bởi vì lần này phong ba sự tình, hắn muốn trả thù, hậu quả kia coi như nghiêm trọng, như quả Diệp Viễn bạn gái không có xảy ra chuyện còn tốt, thật muốn xảy ra chuyện. Câu nói kế tiếp Lam Hinh chưa hề nói, hắn cho là mình phụ thân hẳn là minh bạch. Kết quả để Lam Hinh cùng Hứa Hàng cũng không nghĩ tới sự tình, Lam Tường Huy vẫn thật là không có coi trọng việc này, chỉ là khoát tay nào nói, không đến mức chút chuyện nhỏ như vậy liền trả thù. Hứa Hàng mắt nhìn nhạc phụ tương lai của mình, biết hắn đối Diệp Viễn coi trọng còn chưa đủ, nghĩ nghĩ sau vẫn là nhắc nhở một câu, nếu như Lý Thi Vận xảy ra chuyện, ta nói cho dù là bị người mắng, như vậy Diệp Viễn trở về làm ra hết thể trả thù cử động, chúng ta Hứa Gia Đô sẽ ủng hộ, đây không phải ta ý tứ, là nhà ta giả ra tự ý tứ. Ừm. Lam Tường Huy không nghĩ tới Hứa Hàng vậy mà lại nói trực tiếp như vậy. Thế nào, Diệp Viễn còn có thể đem khúc ba tính sao sao? Không nên quên ngươi khúc thúc vẫn là. Lam Tường Huy cũng là không phải thật sự muốn giúp xem khúc ba, mà là tương lai mình con rể dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn, hay là bởi vì một ngoại nhân, trong lòng của hắn có chút không thoải mái, cho nên nói ra cũng có chút cứng rắn. Hứa Hàng nhếch răng cười một tiếng. Ra ra từ nguyên thoại, Diệp Viễn chỉ cần không làm một chút quá giới hạn sự tình, hắn bảo đảm. Lời này là nửa năm trước nói, không chỉ có nhà ta già gia tử nói qua, mặt trên còn có mấy vị già gia tử cũng đã nói lời này. Hứa Hàng nói xong, cũng mặc kệ Lam Tường Huy thái độ, trực tiếp đứng người lên liền rời đi. Lam Hinh mắt nhìn ngây người tại chỗ ngồi bên trên phụ thân, lắc đầu. Ngài đây là không muốn minh bạch à? Người tế phẩm đi. Nói xong, Lam Hinh vội vàng đuổi theo ra đi. Đương Lam Hinh đuổi theo ra biệt thự lúc, Hứa Hàng đã mở cửa tiến vào Việt Dã xa của hắn. Lam Hinh vội vàng gấp chạy mấy bước, kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, chui vào trong xe. Hứa Hàng, ngươi tức giận? Lam Hinh cẩn thận hỏi. Không có. Thật? Lam Hinh có chút không tin. Thật nếu như không phải cha ngươi cho là ta sẽ nói những này sao? Ta muốn thật sự tức giận ta một chữ cũng sẽ không nói mặc cho cha ngươi phạm cái sai lầm lớn. Cha ta cũng không phải là cha ngươi, chúng ta thực đều đính hôn, ngươi cứ như vậy muốn nhìn cha ta xấu mặt. Lam Hinh vểnh lên miệng nhỏ một bộ không cao hứng mà hỏi. Hứa Hàng không nói chuyện, chỉ là chuyên tâm lái xe hơi.
Hứa Hàng.
Nhìn thấy Hứa Hàng không nói lời nào, Lam Hinh lại bắt đầu gọi hắn.
Ừm.
Ngươi nói, ta có cần hay không tìm người bảo hộ một chút Diệp Viễn bạn gái? Lam Hinh cũng biết Hứa Hàng tính tình, cho nên vẫn là cùng hắn nói chính sự tương đối tốt.
Không cần, bên người nàng lại cao thủ.
Ta chỉ là dùng loại phương thức này nhắc nhở phụ thân ngươi đối Diệp Viễn coi trọng. Không phải hắn sớm tối muốn trên người Diệp Viễn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn.
Nha.
Ngươi nói cao thủ lại ta mạnh sao?
So với ngươi còn mạnh hơn.
Thật.
Lý Thi Vận bên người còn có mạnh hơn ta bảo tiêu.
Không phải là Diệp Viễn những thuyền viên kia a?
Lý Thi Vận chỉ là thuận miệng hỏi một chút, kết quả đạt được đáp án lại làm cho nàng giật mình.
Là nữ.
A.
Nữ so với ta mạnh hơn.
Là ai?
Ta biết sao?
Diệp Viễn khả không biết, Lam đảo bên kia phát sinh những sự tình này.
Hắn giờ phút này đang nằm tại buồng nhỏ trên tàu thượng.
Lão đại, ngươi thật không có việc gì?
Mã Hoa một mực lưu tại Diệp Viễn bên người.
Ân cần hỏi han.
Không phải nói cho ngươi không có chuyện gì sao?
Nơi này chỉ có ngần ấy địa phương, ngươi đi bên ngoài đợi không được sao?
Diệp Viễn chân không muốn cùng lời này lao đợi cùng một chỗ.
Miệng của người này giống như là muốn được, một hồi không nói lời nào giống như là muốn thua lô giống như.
Ta không đi ra, ta sợ ta nhìn thấy tên kia nhịn không được đánh cho hắn một trận.
Mã Hoa một bộ ta liền bồi ngươi bộ dáng.
Ta đi ngủ, ngươi an vị xem đi.
Nói xong, Diệp Viễn cũng không còn phản ứng Mã Hoa.
Gia hỏa này thật sự là nhiều lắm, làm cho mình không có chút nào yên tĩnh.
Hắn đành phải giả bộ như đi ngủ, lúc này mới có thể để gia hỏa này ngậm miệng lại.
Ngự thủy hào đến trường khi cảng, đã là rạng sáng 4 điểm.
Bởi vì cái này thời gian điểm, cho nên thuyền viên đoàn đều không có xuống thuyền.
Thuyền đánh cá đô đến bến tàu, rất nhiều thuyền viên đã tiến vào mộng đẹp.
Thứ hai sáng sớm thần, Diệp Viễn tinh thần phấn chấn rời giường rửa mặt.
Tối hôm qua điểm này vết thương nhỏ, đã sớm tại hắn ngủ một giấc sau hoàn toàn tốt.
Bởi vì từ khi Ngư Loan đảo sau khi ra ngoài, Diệp Viễn thuyền đánh cá liền không có làm sao bắt cá.
Cho nên trên thuyền ngư hoạch cũng không phải là rất nhiều, liền xem như lại cũng là một chút không quá quý báo ngư hoạch.
Cho nên Diệp Viễn cũng không có tự mình đi tìm người mua, mà là đuổi Vu Hồng Bác đi liên hệ ngư nghiệp công ty.
Diệp Viễn tìm tới tối hôm qua cứu lên đám người kia.
Chúng ta ngay tại cái này quay qua a.
Các ngươi nếu có cái gì khó xử có thể cùng ta nói, nhưng ta thuyền đánh cá cũng không tính về nước, cho nên không thể lại mang lên các ngươi.
Nói thật, Diệp Viễn đối với đối phương tên kia trung niên thuyền trưởng ấn tượng hay là vô cùng không tốt.
Tựa như Mã Hoa nói như vậy, nếu như không phải người thuyền trưởng kia bất tích, mình thật sẽ không thụ thương.
A,
các ngươi không về nước.
Vậy các ngươi muốn đi đâu?
Tên kia hán tử có chút ngoài ý muốn, hắn coi là Diệp Viễn bọn hắn cũng giống như mình, đều là đến nước Nhật Hải bộ cá.
Diệp Viễn mỉm cười nhìn trung niên hán tử, cũng không đáp lời.
Phải biết, ở trên biển hỏi người ta mục đích không phải rất lễ phép sự tình.
Dù sao mỗi cái ngư dân đều lại mình thói quen nhào cá hải vực, mà lại sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết.
Trung niên hán tử cũng là lung tung tiếu tiếu, biết mình có chút hỏi nhiều.
Một đêm thời gian, hắn cũng muốn rất nhiều, thuyền đánh cá lại bảo hiểm.
Mình lúc đương thời chút quá làm tiêu, nếu không phải Diệp Viễn, nói không chừng chính mình cũng sẽ táng thân biển rộng.
Cho nên hắn thái độ đối với Diệp Viễn cũng không phải rất để ý, dù sao mình kém chút hại.
Không ít mình, còn hại đối phương.
Người ta có thể thái độ này đối đãi mình đã rất tốt.
Thế là hán tử mang theo thủy thủ đoàn của mình hạ thuyền.
Diệp Viễn cũng không lo lắng những người này vấn đề sinh tồn.
Nói đùa, cứu đi lên phóng tới trên bờ liền đã rất khá, chẳng lẽ mình còn muốn quản bọn họ ăn ở.
Lại nói, như loại này tình huống, bọn hắn hoàn toàn có thể đi đại sứ quán bên kia sẽ giải quyết thích đáng bọn hắn về nước vấn đề.
Nhìn xem một đoàn người rời đi thuyền đánh cá bóng lưng, Diệp Viễn thật lâu không nói.
Lão đại, người kia ta thấy thế nào làm sao cảm giác giống như là Bạch Nhã Lang?
Chúng ta cứu được bọn hắn một thuyền người, ngoại trừ tạ ơn bên ngoài, hắn cũng không nói gì.
Liền ngay cả chúng ta phương thức liên lạc cũng không hỏi một chút, sớm biết là loại người này chúng ta liền dư thừa cứu hắn.
Mã Hoa đứng tại cách đó không xa, dùng một bộ không phẫn ngữ khí nói.
Diệp Viễn rất rõ ràng Mã Hoa tâm tình, hắn sao lại không phải?
Bất quá coi như sớm biết là loại kết quả này, Diệp Viễn vẫn là sẽ cứu.
Dù sao đây là ngư dân quy củ, không thể bởi vì đối phương không hiểu được cảm ơn liền từ bỏ cứu trợ.
Dạng này liền đã mất đi cứu trợ ý nghĩa.
Dù sao hắn cứu người là ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo, cũng không phải là nghĩ đến phải có cái gì hồi báo.
Chương 563, tự do hoạt động.
Chương 563, tự do hoạt động.
Đi biết ngươi ở mức, đi thôi thuyền viên triệu tập lại, ta có lời bàn giao.
Mã Hoa vẫn là rất đáng tin cậy, không đến mấy phút, liền đem thuyền viên triệu tập đến cùng một chỗ.
Nhìn thấy thuyền viên đoàn tập hợp tới, Diệp Viễn bắt đầu phân phối nhiệm vụ.
Lão Vu, ngươi mang người đem trên thuyền cá kho thanh không, sau đó đem tiếp tế bù đắp, không có vấn đề chứ?
Không có vấn đề.
Vu Hồng Bác sảng khoái đáp ứng.
Những người khác tự do hoạt động, chúng ta tại trường khi tu chỉnh một ngày, Minh Tảo ly cảng, các ngươi ở buổi tối 10 điểm trước trở về là được.
Lão bản,
ngươi nói là chúng ta có thể tự do hoạt động,
đi cái nào đều được.
Mã Hoa tiểu tử này kích động hỏng.
Ê,
trên lý luận là, bất quá các ngươi đi chú ý cá nhân vệ sinh.
Diệp Viễn quá rõ thuyền viên đoàn ý nghĩ.
Rát rát rát.
Đi các huynh đệ,
chúng ta xuất phát.
Mã Hoa gia hỏa này dị thường hưng phấn.
Các ngươi đi thôi, ta thì không đi được.
Ta đi miễn thuế cửa hàng dạo chơi liền tốt.
Ban Tử ở một bên ngượng ngùng nói.
Ban Tử, ngươi cái này kết hôn liền trung thực rồi.
Đi thôi, không ai nói cho tẩu tử.
Mã Hoa ở một bên khuyên nhủ.
Diệp Viễn thực sự nhìn không được Mã Hoa bộ dạng này, trực tiếp cho gia hỏa này một cước.
Ngươi muốn đi liền tự mình đi, đừng làm hư Ban Tử, lại tất tất ngươi cũng đừng đi.
Ngao ngao ngao.
Đi các huynh đệ,
chúng ta xuất phát.
Người ta đều là lại bạn gái, có vợ, không biết chúng ta đàn ông độc thân khổ.
Nói xong, Mã Hoa mang theo mấy tên thuyền viên ngao ngao kêu liền chạy.
Diệp Viễn cười khổ lắc đầu, người ta Ban Tử kết hôn không cùng ngươi cùng một chỗ lêu lổng còn không đúng.
Hắn quay người đối Cung Hoàng Trắng hỏi,
Ban Tử đi miễn thuế tiền trọ đủ sao?
không đủ ta cái này mượn trước ngươi điểm.
Không cần không cần, ta cái này có, chính là đi cho lão bà mua chút vật kỷ niệm, không dùng đến mấy đồng tiền.
Ừm, vậy là được, ngươi đi đi.
Đưa tiễn tất cả thuyền viên, Diệp Viễn trở lại buồng nhỏ trên tàu, đổi một thân bó sát người đồ lặn sau len lén thuận thuyền đánh cá phần bơi chạy vào hải trung. Lần này tại nước Nhật cập bờ, không chỉ có là muốn tránh né bão, càng quan trọng hơn Diệp Viễn còn có cái khác mục đích. Lần trước bởi vì tử mẫu hổ đồ sự tình tới qua một lần nước Nhật, nhưng bởi vì thời gian quá đuổi, cho nên không thể đạt thành mục đích của mình. Lần này lại đến, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt. Hắn tiến vào trong nước về sau, trực tiếp hướng về ở vào bến cảng có 20 trong biển lộ đảo ngư trường bơi đi. Tại tối hôm qua, hắn đã thông qua mạng lưới tìm kiếm được hắn lần này mục đích, đó chính là ở vào trường khi vùng ngoại thành một chỗ ngư đảo. Sở dĩ đến đó là bởi vì nơi đó có Lam Kỳ Kim Thương ngư cùng cá trình nuôi dưỡng căn cứ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nước Nhật người gian nan khổ cực ý thức đã sớm thẩm thấu đến cả nước từ trên xuống dưới mỗi một nơi hẻo lánh. Lớn nhất đại biểu tính án lệ, không thể nghi ngờ chính là nước Nhật cá trình cùng Lam Kỳ Kim Thương ngư nhân công gây giống. Tại nước Nhật cá trình cùng Lam Kỳ Kim Thương ngư có thể nói là một đôi cá mẹ một lứa. Cả hai đều bởi vì nhân loại ăn uống chi dục, bị buộc lên một đầu vô giải diệt tuyệt con đường. Mặc dù mọi người ở trên thế kỷ lần lượt khai phát ra cá trình cùng Lam Kỳ Kim Thương ngư nhân công nuôi dưỡng kỹ thuật, nhưng bởi vì hai cái này cá loại toàn nhân công gây giống ở trên thế kỷ cùng không có thực hiện đột phá. Cho nên, nhân công nuôi dưỡng nghiệp phát triển cùng không có làm dịu cá trình cùng Lam Kỳ Kim Thương ngư tự nhiên chủng quân áp lực. Ngược lại tiến một bước gia tốc bọn chúng diệt tuyệt bước chân. Bởi vì hai cái này cá loại nuôi dưỡng nghiệp hoàn toàn ỷ lại nhân công đánh bắt hoang dại cá bột. Vì có thể an tâm ăn cá trình, không đến mức bởi vì hoang dại con lươn tài nguyên khô kiệt, nhi dẫn đến không con lươn có thể ăn. Nước Nhật thủy sản nuôi dưỡng nghiệp một mực tại toàn lực đánh hạ nước Nhật cá trình toàn nhân công gây giống. Mặc dù nước Nhật phương diện đã lấy làm cho người liễu lơi chi phí cùng phong tao thao tác thực hiện nước Nhật cá trình phòng thí nghiệm toàn nhân công gây giống, nhưng là phi thường bất đắc dĩ, muốn thực hiện nước Nhật cá trình toàn nhân công gây giống thương nghiệp hóa như trước vẫn là xa xa khó vời. Bất quá cái này cũng sẽ không ảnh hưởng nước Nhật người đối với thực hiện cá trình tự do quyết tâm. Thương quan nghiên cứu khoa học công quan còn đang tiếp tục. So sánh cá trình, Lam Kỳ Kim Thương ngư thì phải may mắn được nhiều. Nước Nhật ở trên đây kiên trì cùng chết hơn 30 năm sau, rốt cục tại năm 2002 bồi dưỡng ra toàn thế giới thứ nhất đuôi toàn nhân công nuôi dưỡng Thái Bình Dương Lam Kỳ Kim Thương ngư cá bột. Cùng sau đó mấy năm dần dần thành công thực hiện thương nghiệp hóa. Bất quá Diệp Viễn lần này cần đi lộ đảo ngư trường, vô luận là Kim Thương ngư vẫn là cá trình. Nghe nói cá bột đều là hoang dại, đây cũng là Diệp Viễn đánh chúng nó chủ ý nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì ở trong nước, muốn mua được hoang dại Lam Kỳ Kim Thương ngư cá bột, đó cũng là chuyện rất khó khăn tình. Cái này dẫn đến không gian của hắn dài, một mực không có Lam Kỳ Kim Thương ngư sản xuất. Làm một có lý tưởng, lại khát vọng chức nghiệp nuôi dưỡng hộ tới nói, mình ngư trường không có Lam Kỳ Kim Thương ngư loại này cấp cao nguyên liệu nấu ăn, là Diệp Viễn một mực trong lòng đau nhức. Cho nên lần này tới đến nước Nhật, Diệp Viễn dự định chơi hắn một phiếu, về phần cảm giác tội lỗi. Nói đùa, Diệp Viễn minh xác biểu thị, không tồn tại. Hiện tại Diệp Viễn tại dưới nước du động tốc độ, quả thực là làm cho không người nào có thể tưởng tượng 20 trong biển khoảng cách, Diệp Viễn chỉ dùng hơn 10 phút liền đã đến. Diệp Viễn đi vào trại chăn nuôi, cùng không có vội vã đi lên. Hắn đầu tiên dùng cảm giác cảm ứng một chút trên bờ tình huống. Bởi vì còn sớm, một chút công nhân cũng không có tới đến công việc cương vị. Diệp Viễn lợi dụng cảm giác, tránh thoát dọc theo đường bên trên giám sát cùng công nhân, lén lén chui vào tiếng cá bột nuôi dưỡng ao. Nhìn thấy kia từng con Lam Kỳ Kim Thương ngư mầm, Diệp Viễn không chút khách khí tới một cái tận diện. Làm xong đây hết thảy, hắn lại xuôi theo đường cũ trở về đến hải trung đơn đạt được cá bột, cũng không thể thỏa mãn Diệp Viễn mục đích của chuyến này. Nơi này ngư trường bởi vì là nuôi dưỡng Lam Kỳ Kim Thương ngư, cho nên hải vực diện tích rất lớn, đáy biển toàn bộ bị cách ly lưới ngăn cản. Những này căn bản khó không được Diệp Viễn, hắn xuất ra chủy thủ, đem cách ly lưới cắt một cái độc lớn. Cả người cứ như vậy chui vào. Trước sau không đến một giờ thời gian, chỗ này trại chăn nuôi bên trong trên trăm đuôi chừng 1 mét Lam Kỳ Kim Thương ngư, toàn diện bị hắn thu nhập tiến vào không gian. Trong lúc đó, Diệp Viễn phát hiện 20 đến đầu chừng dài 2 mét 300 cân trở lên thành cá. Chuyện tốt như vậy, Diệp Viễn đương nhưng sẽ không khách khí. Rời đi Kim Thương ngư nuôi dưỡng căn cứ, Diệp Viễn lại tới cá trình trại chăn nuôi. Lại tới đây, Diệp Viễn lại lặp lại một lần tại Lam Kỳ Kim Thương ngư bên kia làm qua sự tình. Lần này bởi vì nuôi dưỡng căn cứ diện tích tương đối nhỏ, Diệp Viễn thu lại cũng tương đối dễ dàng. Trước sau một nửa giờ thời gian, hai gian nuôi dưỡng trong căn cứ, vô luận là cá bột vẫn là thành phẩm cá, toàn bộ bị Diệp Viễn thu vào không gian của mình dài. Sở dĩ chọn lựa nơi này, một là bởi vì cách mình thuyền đánh cá tương đối gần, hai cũng là bởi vì nơi này đều là một ngụm đội sản nghiệp. Nếu như cái này hai nơi địa phương là người Diệp Viễn sẽ không làm như thế tuyệt. Dù sao người nuôi dưỡng hộ là không chịu được nổi như thế tổn thất lớn. Bất quá nếu là một ngụm đội vậy liền khác biệt, hắn thu lấy những này, không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Giờ 564, gặp lại thuyền đắm. Chương 564, gặp lại thuyền đắm. Dọc theo đường cũ trở về, đương Diệp Viễn trở lại thuyền đánh cá thời điểm, mới không đến 12 giờ thời gian. Lúc này thuyền đánh cá bên trên ngoại trừ Vu Hồng Bắc cùng Đinh Nhất Ngoài, chỉ có ra ngoài mua sắm cung hoàng tráng trở về. Thế nào bản tử, cho tàu tử mua cái gì tốt đồ vật? Không có gì tốt đông tây, liền mua điểm thạch nhĩ mang về. Cung hoàng tráng có chút ngượng ngùng nói. Ta đi. Ta nói bản tử, ngươi cái này thật vất vả mang một ít đông tây trở về, liền mang cái này. Chẳng lẽ nơi này thạch nhĩ so trong nước được không? Diệp Viễn rất kỳ quái, cung hoàng tráng làm sao cái gì đều không mua, chỉ đem điểm thạch nhĩ đâu? Cái này đông tây tuy nói rất đắt, nhưng trong nước cũng không bổ a. Nơi này tiện nghi. Cung hoàng tráng đỏ mặt nói. Diệp Viễn cũng bị cái này vô địch đáp án cho làm cho không lời nào để nói, đúng vậy à,
đối với phổ thông làm công người mà nói, tiện nghi so cái gì đều trọng yếu. Đến ban đêm, thuyền viên đoàn lục tục trở lại thuyền đánh cá. Mã Hoa đám người này sau khi trở về, vẫn không quên nói khoác thời gian của mình dài ngắn, nghe được Diệp Viễn một trận vô ngữ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai ngự thủy hảo đúng giờ xuất phát. Lão đại, lần sau chúng ta lúc nào tại đến nước Nhật? Mã Hoa đứng tại bong tàu, một bộ không bỏ được bộ dáng nhìn xem dần dần thu nhỏ bến cảng. Làm sao? Nghiện rồi. Diệp Viễn đầu cũng không trở về cho gia hỏa này một câu. Nghiện không đến mức, chính là cảm giác lần này trạng thái không tốt, không có Dương Ta Hoa quốc nam nhân uy phong. Phốc phốc. Diệp Viễn cương vừa uống vào một ngụm nước, trực tiếp bị Mã Hoa gia hỏa này chọc cho phun ra. Diệp Viễn sẽ không ở loại này lời nhảm chán để bên trên cùng Mã Hoa tiếp tục giật xuống đi, thế là liền uy hiếp nói ra. Đi. Làm việc đi, nếu như ngươi tinh lực tràn đầy liền đi đem buồng nhỏ trên tàu đánh cho ta quét một lần. Đuổi tàu Mã Hoa lời này lao. Diệp Viễn nhàm chán xuất ra cái kia thanh hệ thống rút thưởng đạt được cần câu, đi đến mép thuyền, bắt đầu hắn nhàn nhã câu cá. Diệp Viễn bởi vì là giết thời gian, cho nên cùng không có gian lận. Hắn không có lựa chọn dùng kia hệ thống rút thưởng đạt được mồi câu, càng không có dùng cảm giác đi quan sát đáy biển tình huống. Cho dù là dạng này, mấy giờ đi thuyền quá trình bên trong, Diệp Viễn cũng câu đi lên to to nhỏ nhỏ mười mấy con cá đi lên. Thuyền đánh cá vừa mới lái ra nước Nhật lãnh hải, Mã Hoa gia hỏa này liền không kịp chờ đợi chạy đến Diệp Viễn bên cạnh. Lão đại, lần này chúng ta ra biển đều nhiều ngày như vậy, một điểm thu hoạch cũng không có, ngươi làm sao còn không xuất thủ? Diệp Viễn quay đầu, nhìn thấy phía sau mình không chỉ có Mã Hoa, tất cả thuyền viên đều dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía hắn. Đi, ta đã biết. Các ngươi chuẩn bị một chút, ta cái này tìm xem bầy cá. Các ngươi à, gấp cái gì mà gấp? Lần này chúng ta lữ trình dài lắm, sớm như vậy liền đem thuyền đánh cá đổ đầy, phía dưới gặp phải hàng tốt làm sao bây giờ? Diệp Viễn bất đắc dĩ giải thích một câu. Lão đại, cái này có cái gì tốt lo lắng? Nếu như thuyền đánh cá đầy, chúng ta lân cận cập bờ, trực tiếp bán cho nơi đó ngư nghiệp công ty không được sao? Mã Hoa một bộ cái này coi như sự tình biểu lộ nhìn xem Diệp Viễn. Bị tiểu nói này, Diệp Viễn cũng như ở trong mộng mới tỉnh đúng vậy à, mình cố hữu tư duy vẫn cho rằng buồng nhỏ trên tàu đẩy nên chuyến về. Nhưng bây giờ mình đã không phải cái kia chỉ ở gần biển bắt cá tiểu ngư dân. Trải qua Mã Hoa một nhắc nhở như vậy, Diệp Viễn nhiệt tình cũng nổi lên. Không nên quên hắn nhưng còn có xem bắt giữ 300 tấn ngư hoạch nhiệm vụ ở trên người đâu. Nếu như lần này ra biển là có thể đem nhiệm vụ này cho hoàn thành, ngẫm lại đều đắc ý lại nhiệt tình, Diệp Viễn cũng sẽ không lại nhàn rỗi đem cảm giác rót vào trong nước biển, hướng về thuyền đánh cá hành xử phía trước lan tràn ra ngoài đường cảm giác kéo dài đến khoảng cách thuyền đánh cá 30 trong biển vị trí lúc. Đột nhiên bị một chỗ rậm rạp tạo biển hấp dẫn. Sẽ không như thế sao a? Mình trước đó không lâu mới tại Thanh Hà Dài phát hiện một chiếc cổ đại thuyền đắm. Vừa mới qua đi mấy ngày, lại tại khoảng cách nước Nhật Hải vực gần như vậy địa phương, phát hiện một cái khác chiếc thuyền đắm. Diệp Viễn cũng bị vận may của mình sở kinh đến. Chiếc này thuyền đắm, nhìn ra lớn lên hẹn tại 100 mét trở lên, an ủi tại khoảng 20 mét. Dạng này một chiếc thuyền đắm, cũng coi là thuyền lớn, nhưng dạng này thuyền lớn làm sao lại sẽ trầm mặc ở chỗ này đây? Từ thân thuyền bên trên kia dậy đặc đằng hồ cùng một chút sò hến sinh vật mật độ đến xem, chiếc thuyền này chìm ở nơi này đã nhiều năm rồi. Cảm giác xuyên thấu qua ở đầu thuyền đằng hồ khe hở, mơ hồ nhìn thấy hoàn chữ. Diệp Viễn tâm dài giật mình, chẳng lẽ chiếc này thuyền đắm là Hoa Quốc? Không phải đầu thuyền tại sao có thể có tiếng Hoa? Ngay tại Diệp Viễn ngay tại tự hỏi chiếc này thuyền đắm lai lịch lúc, đột nhiên một đầu mã diện cá tại đen nhánh đáy biển từ rậm rạp tạo biển trong rừng thoát ra. Cái này đột nhiên xuất hiện mã diện cá, dọa ngay tại suy nghĩ bên trong Diệp Viễn kêu to một tiếng. Mã diện cá bởi vì tốc độ nguyên nhân, không chỉ có kéo theo tạo biển lắc lư, còn mang theo một chút hạt cát cùng bùn đất. Trong nháy mắt vốn là đưa tay không thấy được năm ngón đáy biển, trở nên càng thêm bực ngầu. Còn tốt Diệp Viễn là lợi dụng cảm giác đến quan sát đây hết thảy. Nếu như là dùng mắt thường đến xem, như vậy hiện tại nhất định là phân biệt không rõ cảnh tượng trước mắt. Lại cái này khúc nhạc giọng ngắn, Diệp Viễn cũng không có tâm tư lại nghiên cứu những này, mà là cảm giác xâm nhập buồng nhỏ trên tàu. Hắn muốn nhìn một chút, như thế một chiếc cỡ lớn thuyền vận tải, bên trong đến tột cùng có thể hay không chứa một chút bà bối. Cảm giác xâm nhập buồng nhỏ trên tàu, Diệp Viễn bị trong khoang thuyền kia từng đống hòm gỗ làm chấn kinh. Không nói trước kia hòm gỗ bên trong chứa xem cụ thể là cái gì đông tây, chỉ từ về số lượng liền cho Diệp Viễn không nhỏ kinh hỉ. Nhìn xem có chừng mấy ngàn hòm gỗ buồng nhỏ trên tàu. Diệp Viễn giờ phút này nhịp tim không khỏi gia tốc. Cảm giác tiến vào, đơn giản quét mắt hòm gỗ bên trong vật phẩm đương giản lược xem hết hòm gỗ dài chứa vật phẩm về sau, Diệp Viễn biểu lộ cổ quái. Trên thuyền kia số lượng đông đảo hòm gỗ dài đều là một chút cao su cùng tảng đá. Như cực ít một bộ phận hòm gỗ dài, chứa lại là vô cùng chân quý đồ cổ cùng tranh chữ. Chỉ là bởi vì lâu dài nước biển ăn mòn, những này chân quý tranh chữ đã mất đi nó vốn có giá trị. Về phần những cái kia đồ cổ, Diệp Viễn cũng không biết vớt đi lên sau có thể hay không còn có giá trị. Dù sao có chút đã bị ăn mòn rách nướp. Bất quá những cái kia chứa tảng đá hòm gỗ lại cho Diệp Viễn một chút cảm giác quen thuộc. Dù sao chỉ từ vẻ ngoài nhìn lại, những này hẳn là tảng đá vô ý, nhưng Diệp Viễn thấy thế nào, những đá này đều cùng những cái kia phỉ thúy nguyên thạch rất giống. Diệp Viễn trước sau cũng tiếp xúc qua mấy lần nguyên thạch, nhưng nói thật, hắn đối nguyên thạch thật đúng là không có cái gì hiểu rõ. Hắn phán đoán nguyên thạch thủ đoạn, chỉ là lợi dụng hệ thống đối nguyên thạch điểm tích lũy để phán đoán giá trị. Cho nên chỉ từ cảm giác nhìn như vậy, hắn cũng vô pháp xác định những này chứa ở hòm gỗ bên trong tảng đá có phải hay không phỉ thúy nguyên thạch. Càng làm cho Diệp Viễn ngoài ý muốn chính là, tại một gian khác tương đối nhỏ trong khoang thuyền, phát hiện lớn tiểu bất các loại 10 cái hòm gỗ. Như những này hòm gỗ dài, chứa lại là hoàng kim cùng bạch ngân, đối với những này, Diệp Viễn trước đó tại phát hiện thuyền đắm dài cũng vất đi lên qua không ít. Nhưng lần này phát hiện, thật sự là số lượng có chút nhiều. Vẹn vẹn là hoàng kim số lượng, chính là dòng giá 4 dương lớn, về phần bạch ngân, càng là nhiều đến dùng đến 10 cái hòm gỗ đến giả. Chương 565, xương sọ. Chương 565, xương sọ. Nhìn thấy những này, Diệp Viễn đối với chiếc này thuyền đắm lai lịch càng thêm hiếu kỳ. Hắn rất muốn biết, là như thế nào một chiếc thuyền vận tải. Trên thuyền sẽ chuyên chở nhiều như vậy hoàng kim cùng bạch ngân. Chủ yếu nhất, tại những này chứa hoàng kim cùng bạch ngân trong dương ở giữa, lại có một cái dùng kim loại chế tạo dương nhỏ. Chỉ từ ở bề ngoài đến xem, một cái dương nhỏ ủy nữ tử có thể cùng nhiều như vậy hoàng kim đặt chung một chỗ, ở trong đó đông tây nhất định là phi thường chân quý. Nhưng khi Diệp Viễn cảm giác tiến vào cái dương này sau, phát hiện bên trong chỉ là một cái bình thường cùng loại nhân loại xương sọ đông tây lúc, biểu tình cổ quái không cách nào che giấu biểu lộ ở trên mặt. Hắn là thực sự nghĩ mãi mà không rõ, như thế một đống hoàng kim cùng bạch ngân ở giữa, làm sao lại chân hảo mà thận chứa như thế một cái đông tây? Không chỉ có chứa xương sọ cái dương không giống bình thường, liền liền bên trong cũng là mấy tầng chống nước xử lý. Chỉ từ dạng này chi tiết liền có thể nhìn ra được. Lúc trước chiếc này thuyền đắm người, đối với đầu này xương đỉnh đầu coi trọng trình độ. Thực Diệp Viễn làm sao cũng nghĩ không thông, đầu này xương đỉnh đầu đến tuột cùng có cái gì tốt chân quý? Chẳng lẽ là cái nào danh nhân xương sọ? Diệp Viễn cũng chỉ có thể như thế phân tích. Vong tàu bên trên thuyền viên, mặc dù mỗi người tất cả đều bận rộn trong tay mình công việc, nhưng ánh mắt mọi người đều không hề rời đi qua Diệp Viễn. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Viễn nhìn xem mặt biển sững sờ ngẩn người, thỉnh thoảng còn lộ ra biểu tình cổ quái, cả đám đều lơ đễnh. Nếu như là không hiểu rõ Diệp Viễn người trên thuyền, nhất định sẽ bị Diệp Viễn động tác này hấp dẫn. Thực những thuyền này viên lại không phải, bởi vì bọn hắn đã thành thói quen Diệp Viễn cử động như vậy. Mỗi khi Diệp Viễn lại vẻ mặt như thế xuất hiện lúc, đó chính là nhất định phát hiện bầy cá. Chính như bọn hắn suy nghĩ, đưa Diệp Viễn từ loại này ngẩn người vẻ mặt sau khi ra ngoài, lập tức liền bắt đầu phân phó thuyền viên đoàn chuẩn bị lặn xuống nước. Thuyền viên đoàn nghe được có thể xuống biển, từng cái vui vẻ ngao ngao trực hiếu. Phải biết, mỗi lần Diệp Viễn hạ đạt loại mệnh lệnh thời điểm, đã nói lên phía dưới nhất định có tốt đông tây. Bởi vì thuyền trưởng mỗi lần để bọn hắn xuống biển, đều không dành tay thời điểm. Dù là kém nhất cũng là sẽ phát hiện một chút chân quý cá kiểng. Loại này kiếm thu nhập thêm cơ hội tốt, thuyền viên đoàn đương nhiên không thể bỏ qua. Từng cái hưng phấn đổi lấy lặn xuống nước trang bị. Diệp Viễn chỉ huy thuyền đánh cá, tại một mảnh nước sâu tại khoảng 80m lặn xuống nước khu vực dừng lại. Sở dĩ ở chỗ này ngừng thuyền, đó là bởi vì nơi này đáy biển có một mảng lớn san hô bầy, như Diệp Viễn lợi dụng cảm giác quan sát được. Tại mảnh này đá san hô phụ cận có phong phú hàng hải sản. Vô luận là kia dài nửa mét tôm hùm, vẫn là to bằng cái bát tô tiểu nhân tôi bảo, đều là không tệ đánh bắt đối tượng. Kỳ thật đây đều là lấy cớ. Thuyền đánh cá sở dĩ đậu ở chỗ này, vậy vẫn là bởi vì nơi này là khoảng cách thuyền đắm gần nhất một mảnh thiện thủy khu, cho nên Diệp Viễn mới mệnh lệnh ở chỗ này ngừng thuyền. Thuyền viên đương nhiên không biết đạo Diệp Viễn ý nghĩ trong lòng. Khi lấy được có thể xuống nước mệnh lệnh về sau, cả đám đều tranh nhau chen lấn hướng về hải hạ kín đáo đi tới. Về phần Diệp Viễn thì là đến dưới nước về sau, trực tiếp nghĩ đến thuyền đắm phương hướng bơi đi. Bởi vì lúc trước liền đã lợi dụng cảm giác thăm dò chiếc này thuyền đắm đương Diệp Viễn đi vào thuyền đắm chỗ, cũng không có tập bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp liền bơi vào thuyền đắm bên trong, nghĩ đến răng kia thả lại hoàng kim buồng nhỏ trên tàu bơi đi đi vào buồng nhỏ trên tàu, Diệp Viễn đem những cái kia chứa hoàng kim cùng bạch ngân hồng gỗ hết thảy thu vào không gian dài đương nhiên, cái kia chứa nhân loại xương sọ dương kim loại cũng bị hắn thu vào đã có thể cùng hoàng kim đặt chung một chỗ. Diệp Viễn không cho rằng đây chỉ là một loại trùng hợp. Mặc dù bây giờ mình nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng không thể cứ như vậy đem nó lưu tại cái này mênh mông biển cả dưới đáy. Làm tốt đây hết thảy, lại đi tới chứa đồ cổ cái gian phòng kia buồng nhỏ trên tàu. Tuy nói những này đông tây thu hồi đi không nhất định có bao nhiêu giá trị, nhưng vẫn là bị Diệp Viễn đều thu vào. Về phần về sau xử lý như thế nào, vậy sẽ phải đợi đến hắn có thời gian mới hảo hảo nghiên cứu một chút. Cuối cùng Diệp Viễn đem những cái kia hoài nghi là chứa nguyên thạch hoàng gỗ, hết thảy thu vào không gian. Có thể nói những này số lượng mới là nhiều nhất, trọn vẹn thu vào hơn 200 dương. Mà khi cái thứ nhất hoàng gỗ bị Diệp Viễn thu vào không gian đồng thời, bên hai hệ thống nhắc nhở âm liền không có từng đứt đoạn. Phát hiện năng lượng nguyên, nhưng hối đoái điểm tích lũy 35.000 phải trang hối đoái. Phát hiện năng lượng nguyên, nhưng hối đoái điểm tích lũy 75.000 phải trang hối đoái. Phát hiện năng lượng nguyên, nhưng hối đoái điểm tích lũy 14.000 phải trang hối đoái. Phát hiện năng lượng nguyên, nhưng hối đoái điểm tích lũy 5.000 phải trang hối đoái. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm, một mực tại Diệp Viễn náo hải trung vần quanh, làm cho Diệp Viễn đều nghĩ trực tiếp đóng lại hệ thống này thanh âm nhắc nhở. Nếu như có thể quan bế, trọn vẹn suy nghĩ 200 âm thanh về sau, hệ thống mới an tĩnh lại đường tiếng thứ nhất thanh âm nhắc nhở vang lên. Diệp Viễn liền đã xác định, những đá này nhất định là phỉ thúy nguyên thạch, điểm ấy Diệp Viễn đối hệ thống vẫn rất có lòng tin. Cảm giác xác nhận một lần, thuyền đắm bên trong xác không còn bất luận cái gì vật phẩm có giá trị sau, hắn lúc này mới ra thuyền đắm. Sau khi ra ngoài, Diệp Viễn cũng không có lập tức rời đi, mà là đi tới thuyền đắm đầu thuyền chỗ. Trước đó dùng cảm giác, mơ hồ thấy rõ nơi này có một loại giống như hoa quốc văn tự địa phương. Lúc ấy bởi vì là cảm giác xâm nhập, mình không cách nào cậy mở những này bám vào thân tàu bên trên sò hến sinh vật, cho nên cũng sẽ không thể rõ ràng thấy rõ ràng chiếc này thuyền đánh cá danh tự. Hiện tại đã mình đã lại tới đây, hắn nhất định phải biết chiếc thuyền này danh xưng. Hao tốn mấy phút, đem đầu thuyền bên trên những cái kia đằng hồ cùng tạo biển toàn bộ rời. Diệp Viễn cả người nhìn xem đầu thuyền bên trên mơ hồ có thể thấy được A Ba Hoàn, ba chữ cứ như vậy ngây người tại đáy biển. Nếu như giờ phút này không phải tại đáy biển, Diệp Viễn nhất định sẽ bạo nói tục. Là một hoa quốc nhân, ngươi có thể đối với bất luận cái gì thuyền đắm đều không hiểu rõ. Nhưng duy chỉ có không thể đối A Ba Hoàn, không hiểu rõ. A Ba Hoàn, hảo, là nước Nhật tại năm 1943 kiến tạo một chiếc viễn dương tàu chở dầu. Nó dài 15.49 đạo, an ủi 20.2m sau khi xây xong, nó từng tuần tự 6 tiếp vì nước Nhật lục quân đưa tiếp tế. Trong lúc đó, A Ba Hoàn, hảo mặc dù nhiều tiếp lọt vào M quân ngư lôi công kích cùng bom tập kích, nhưng vẫn là thành công hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, nước Nhật quân đội xưng nó là không chìm chi hạm. Những này cũng không phải là hoa quốc nhân chú ý tiêu điểm. Sở dĩ chú ý nó, là bởi vì chiếc thuyền này đang trầm mặc thời điểm, trên thuyền cái đám kia vật tư. Lúc ấy, A Ba Hoàn tại Loan Loan eo biển Châu Sơn Hải vực bị M quân tàu ngầm tập kích sau đám chìm. Trên thuyền 2008 người toàn bộ táng thân biển cả. Cùng A Ba Hoàn cùng một chỗ chìm vào đáy biển, nghe nói còn có 40 tấn hoàng kim, 12 tấn bạch kim cùng số lớn công nghiệp chế phẩm. Trong đó càng có hay không giá chi bảo thượng kinh đầu người xương đỉnh đầu. Thế kỷ trước 70 niên đại, Hoa Quốc bắt đầu dài dàng giặc vớt. Cho đến ngày nay, chìm vào đáy biển, A Ba Hoàn bí ẩn vẫn như cũ. Phải biết thượng kinh đầu người xương đỉnh đầu, đây chính là có cách này ước chừng 60 vạn năm lịch sử hoàn chỉnh người vượn xương sọ. Nó là cận đại khảo cổ sử thượng một cái trọng đại lịch sử phát hiện. Nó lớn nhất ý nghĩa chính là bản thân nó chỗ có khan hiếm tính. Không phải nói chiếc thuyền này là tại Loan Loan bên kia trầm mặc sao? Làm sao xuất hiện ở đây? Chương 566, bắt giữ tôm hùm. Chương 566, bắt giữ tôm hùm. Diệp Viễn là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Bất quá có một chút hắn suy nghĩ minh bạch, đó chính là trước đó mình tại kia dương kim loại bên trong phát hiện xương sọ, căn bản chính là trước đó bị A Ba Hoàn chuẩn bị trở về nước Nhật xương sọ. Cái này cũng liền giải thích thông, vì cái gì một cái đầu xương đỉnh đầu sẽ cùng chân quý hoàng kim cùng bạch ngân phóng tới cùng nhau. Suy nghĩ minh bạch những này, Diệp Viễn cả người đều có chút run rẩy, hắn là thật không nghĩ tới, mình tùy tiện phát hiện một chiếc thuyền đắm, sẽ là A Ba Hoàn. Chủ yếu nhất càng là mình có thể đem đầu xương đỉnh đầu mang về nước, đôi này Hoa Quốc tới nói quả thực là thiên đại hảo sự. Ở chỗ này lăng thần chừng hơn một phút đồng hồ, Diệp Viễn lúc này mới quay người hướng về mình thuyền đánh cá phương hướng bơi đi. Dù sao ra thời gian đã rất lâu rồi, không bay lại đi thuyền viên cũng nên lo lắng. Diệp Viễn bơi về thuyền đánh cá vùng biển này lúc, phát hiện thuyền viên đoàn chính không biết mỏi mệt tại đáy biển nắm lấy từng cái tôm hùm. Rất nhiều không có xuống biển người đều coi là bắt tôm hùm là một chuyện rất dễ dàng. Dù sao tại trên bờ, tôm hùm tốc độ bỏ rất chậm. Nhưng nghĩ như vậy người liền sai, đừng nhìn tôm hùm tại trên bờ tốc độ chậm cùng rùa đen không có gì khác biệt, nhưng ở hải trung, tôm hùm du động tốc độ thực không có chút nào so với cái kia loài cá chậm. Cho nên muốn tại hải hạ bắt giữ tôm hùm cũng là một cái kỹ thuật hàm lượng rất cao công việc. Không chỉ có phải nhanh, còn muốn chuẩn, không phải không đợi ngươi bắt đến nó liền đã chạy không còn hình bóng. Nhi tôm hùm đa số còn sinh hoạt tại đá san hô phụ cận. Thật muốn chờ nó tiến vào một chút chật hẹp khe đá về sau, ngươi lại nghĩ bắt giữ nó nhưng chính là một kiện chuyện rất khó. Nhìn xem thuyền viên kia tùy thân lưới đều dài, mỗi người đều có không tệ thu hoạch. Diệp Viễn cũng không có một mình trở lại trên thuyền, mà là cũng gia nhập bắt giữ tôm hùm trong hàng ngũ. Đương thuyền viên đoàn nhìn thấy Diệp Viễn người thuyền trưởng này cũng tại cùng bọn hắn cùng một chỗ bắt giữ xem tôm hùm. Mỗi người càng là bắt đầu ra sức bắt giữ. Giờ phút này Vưu Chí Dung đang hướng về một mực chừng 60cm dài tôm hùm chậm rãi nhích tới gần. Khi hắn đang muốn đưa tay bắt giữ thời điểm, tôm hùm đột nhiên vọt lên phía trước đi. Sau đó nhanh chóng hướng về cách đó không xa một đạo khe đá dài chui vào. Nhi đang lúc tôm hùm cho là mình trốn qua một kiếp thời điểm, một cái đại thủ đột ngột giơ ra, một mực bắt lấy tôm hùm thân thể. Vưu Chí Dũng ngẩng đầu nhìn thấy đại thủ này chủ nhân chính là Diệp Viễn. Nhi Diệp Viễn loại này ở trong nước biển tốc độ cũng là để chúng quanh mấy tên trông thấy một màn này thuyền viên cảm nhận được thật sâu chấn kinh. Phải biết, liền tôm hùm vừa mới tốc độ kia, đừng bảo là tại dưới nước, chính là trên đất bằng, một người cũng rất khó làm được. Nhưng Diệp Viễn lại tại cái này sâu đạt 80m đáy biển, tập động tác so trên đất bằng còn muốn nhẹ nhõm. Theo bao trùm túi tôm hùm bị thuyền viên đoàn vận đến trên thuyền, vì lần này lặn xuống nước bắt giữ vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Thuyền viên đoàn nhìn thấy Diệp Viễn một mực rào rạt không ngừng tiêu dung, còn tưởng rằng hắn là bởi vì lần này bắt giữ đi lên nhóm này tôm hùm cùng bảo ngư cảm thấy vui vẻ. Nhi Diệp Viễn chỉ có người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn cũng sẽ không bởi vì như thế điểm ngư hoạch nhi vui vẻ như vậy. Hắn sở dĩ vui vẻ như vậy, hay là bởi vì lần này thuyền đắm mang cho thu hoạch của mình thật sự là quá lớn. Không nói trước nhiều như vậy hoàng kim cùng bạch ngân, vẹn vẹn là hắn cuối cùng thu hoạch những cái kia phỉ thúy nguyên thạch chính là một món khổng lồ. Chỉ từ kia ít thì mấy ngàn, nhiều thì mấy vạn điểm tích lũy liền không khó coi ra. Nhóm này nguyên thạch không chỉ có bên trong hàm ngọc lượng rất cao, mà lại phẩm chất cũng đều là rất không tệ. Loại kia đối với phân biệt thạch chức năng này tới nói, Diệp Viễn đối hệ thống kia là tràn đầy lòng tin. Có thể nói, thu hoạch lần này nhìn không nhiều, nhưng thực tế thật muốn tính cả giá trị, nhưng so sánh lần kia phát hiện bái chiêm đỉnh châu đáo giá trị cao hơn. Chỉ là không biết đạo Diệp Viễn thu lại cái đám kia đồ cổ tranh chữ giải, còn có bao nhiêu có thể cứu giúp trở về. Nhìn xem Diệp Viễn tâm tình không tệ, Mã Hoa gia hỏa này cười ha hả đi tới. "Lão bản, ngươi đoán lần này chúng ta lấy tới nhiều ít tôm hùm?" Diệp Viễn nhìn xem Mã Hoa, chỉ từ gia hỏa này tiếu dung liền đoán được, thu hoạch lần này nhất định sẽ không thiếu, không phải thuyền viên sẽ không mỗi người cũng giống như nhặt được tiền đồng dạng vui vẻ. "Đừng thừa nước đục thả câu, nhiều ít." Mã Hoa không nghĩ tới Diệp Viễn ngay cả đoán đều không đi đoán liền trực tiếp hỏi mình số lượng, bất quá hắn vẫn là rất vui vẻ nói ra. "Một tấn." Đây là tôm hùm trọng lượng, còn có một số bảo ngư cùng hải sâm, bất quá số lượng không có tôm hùm nhiều như vậy. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, mình ra ngoài lãng một hồi, những thuyền này viên vậy mà làm nhiều như vậy tôm hùm đi lên. "Ừm, không tệ, nhóm này tôm hùm là xuống biển đánh bắt đi lên, quy củ cũ, đi phí tổn, các ngươi phân bốn tầng." Đã sớm biết câu trả lời thuyền viên, được nghe lại Diệp Viễn chính miệng nói ra về sau, vẫn là cao hứng hoan hô. Mã Hoa càng là cao hứng nhìn xem Diệp Viễn. "Lão bản, ngươi nếu là nữ ta nhất định cưới ngươi trở về." Diệp Viễn là thật bị Mã Hoa cho buồn nôn đến một bộ ghét bỏ nói ra. "Cút, đi mã ngươi lấy vi nhĩ là ai? Còn muốn cưới ta? Có tin ta hay không đem ngươi trích phần trăm đều phân cho người khác." Diệp Viễn gây nên thuyền viên đoàn dừng lại cười to, chỉ có Mã Hoa trên mặt là một bộ táo bón biểu lộ. Người vui vẻ, luôn muốn làm gì đó, Diệp Viễn cũng không ngoại lệ. Hắn giờ phút này chính hết sức chăm chú quan sát đến đáy biển, vì thuyền đánh cá tìm kiếm lấy bầy cá. Ngay tại vừa mới, hắn tình cờ phát hiện, mình bắt cá nhiệm vụ cấp ra đổi mới, từ nguyên bản 0-300 tấn, biến thành 1-300 tấn. Điều này nói rõ, những thuyền viên kia đánh bắt đi lên tôm hùm, tại hệ thống nơi đó cũng coi như đến trên đầu của mình. Trước đó Diệp Viễn một mực tại xoắn xuýt. Lần này cái này 300 tấn đánh bắt nhiệm vụ, có phải hay không chỉ có mình tự tay đánh bắt đi lên mới chắc chắn, nếu là như vậy nhiệm vụ này coi như không phải tốt như vậy hoàn thành. Nhưng là bây giờ xem ra, hệ thống vẫn là rất nhân tính hóa, chỉ cần là mình danh nghĩa thuyền đánh cá đánh bắt đi lên, đều tính tới trên đầu của mình. Cứ như vậy nhiệm vụ này mình lần này ra biển liền có thể cho soát xong. Giờ phút này Diệp Viễn chỉ muốn nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, cho nên đối với một mực không quá để ý bắt cá đột nhiên liền hoan nên. Diệp Viễn bọn hắn hiện tại hành xử vùng biển này, nhiệt độ tương đối ấm áp. Trên mặt biển gió êm sóng lặng. Nhi Diệp Viễn giờ phút này cũng thông qua cảm giác, phát hiện phía trước cách đó không xa một cái cỡ lớn bầy cá. Hai giờ phương hướng, vân nhanh tiến lên. Diệp Viễn đối trong tay vô tuyến điện, hướng khoang điều khiển bên trong đinh nhất rơi xuống mệnh lệnh. Thu được. Đối giảng bên trong, truyền đến đinh nhất thanh âm, đồng thời thuyền viên đoàn cũng nghe đến Diệp Viễn mệnh lệnh. Không cần hắn phân phó, mấy người liền đi đến đuôi thuyền, tùy thời chờ đợi Diệp Viễn hạ đạt tung lưới mệnh lệnh. Diệp Viễn nhìn thấy thuyền viên đoàn cử động, khẽ cười cười, sau đó cấp ra một cái tung lưới thủ thế đứng tại đuôi thuyền Mã Hoa cùng Vưu Chí Dũng, hai người không khỏi vui lên, sau đó đem lưới đánh cá ném vào hải trung. Theo thuyền đánh cá tiến lên, lưới đánh cá giống như một đầu đốn lượn trường xà từ từ bị để vào hải trung. Lưới đánh cá vừa mới bị buông xuống, lên lưới. Diệp Viễn đột nhiên cho ra lên lưới mệnh lệnh, gãy để mấy tên còn tại đuôi thuyền hút thuốc đánh cái giám thuyền viên đều là sức sở. Không có nhanh như vậy a. Lưới kéo thuyền đánh cá, kéo lấy lưới một hai cái giờ đều rất bình thường. Tuy nói Diệp Viễn thuyền này khác loại một chút, nhưng mỗi lần cũng phải có nửa giờ đầu mới bắt đầu lên lưới. Nhưng lần này làm sao vậy? Lưới đánh cá vừa mới xuống đến hải trung, làm sao lại lên lưới? Chương 567, mắt đỏ tuyết giải. Chương 567, mắt đỏ tuyết giải. Thuyền viên đoàn không hiểu thì không hiểu, nhưng vẫn là dựa theo Diệp Viễn mệnh lệnh làm. Rất nhanh một cái siêu cấp lớn cá bao theo lưới đánh cá rời đi mặt nước. Ta đi, lão bản ngươi càng ngày càng thần, về sau ra biển, chúng ta thuyền đánh cá bên trên nhất định thả một chương hình của ngươi. Mã Hoa nhìn xem một bao lớn ngư hoạch, cả người ngốc ngốc lẩm bẩm. Diệp Viễn khả không để ý tới gia hỏa này miệng thảo luận chính là cái gì, mà là đối còn ngây ngốc đứng tại bong tàu bên trên thuyền viên hô. Nhanh lên. Bên này lại cái cực lớn bầy cá, Mã Thượng lại xuống một lần lưới. Thuyền viên đoàn đều bị Diệp Viễn câu nói này sợ kinh tỉnh. Rất nhanh ngọn nguồn cương bị giải khai, một bao lớn ngư hoạch liền như thế chiếu xuống bong tàu bên trên. Thuyền viên đoàn ba chân bốn cẳng đơn giản xử lý tốt lưới đánh cá, sau đó mặc kệ trên thuyền cái này đẩy bong tàu tôm cá, lại lần nữa đem lưới đánh cá vung tiến vào trong nước. Lưu lại hai tên thuyền viên tiếp tục xem lưới đánh cá, còn lại tất cả thuyền viên đều ngồi xổm ở bong tàu bên trên bắt đầu chia lấy ngư hoạch. Liền ngay cả đợi tại điều khiển trong khoang thuyền Vương Hộ Sinh, cũng từ khoang điều khiển chạy ra, gia nhập vào phân lấy trong hàng ngũ. Nhìn xem bong tàu bên trên một đám tướng mạo cùng kim thương ngư mười phần tới gần cá, Diệp Viễn một bên phân chọn ngư hoạch, vừa hướng Mã Hoa hỏi: "Liên tiểu tử ngươi bình thường nói nhiều, nói một chút việc này cái gì cá?" Nghe được lão bản hỏi mình lời nói, Mã Hoa gia hỏa này lại cảm thấy mình đi. Hắn một bên bận rộn tay này bên trong công việc, một bên tự đắc nói ra: "Dừng a, cái này còn không biết, làm cái gì ngư dân?" Diệp Viễn đưa ra một cái tay, đối Mã Hoa cái hốt chính là một bàn tay. "Bảo ngươi nói ngươi cứ nói, phí là gì?" Bị Diệp Viễn đánh một bàn tay, Mã Hoa trung thực không ít. Khổ khuôn mặt nói ra: "Lão bản, ngươi thì ta cũng thay cái có chút khó khăn, đây là kiên cá ngư dân nào có không biết. Biết ta thì ngươi, ngươi còn không nói toàn rồi." Diệp Viễn tức giận về đổi một câu: "Ừm, ừm." Mã Hoa nhấc nhấc uống họng: "Kiên cá biệt danh, chính kiên, lưu hình mắt kim thương ngư khoa. Cơ bản phân bố tại ôn đới đến nhiệt đới rộng rãi khu vực, chủ yếu tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cùng Đại Tây Dương. Kiên cá thể con thoi hình, vắt ngang mặt gần hình tròn, hôn ngắn, phía trước nhọn, lại hai cái vây lưng. Thứ hai vây lưng cùng vây rốn cá đồng đều nhỏ bé như thấp, hậu phương đều có 7-8 cái nhỏ hơn vây cá. Vây đuôi trăng non hình, thể bên lưng màu xanh đen, phần bụng hiện lên màu trắng bạc. Bụng bên cạnh lại 46 đầu rõ ràng màu đen tung mang. Làm đại dương tính tầng dưới loài cá, bơi lội tốc độ nhanh, thường tụ quần ở dưới tầng, lấy loài cá, giáp xác loại cùng động vật nhuyễn thể làm thức ăn. Chỉ những thứ này?" Diệp Viễn mắt nhìn Mã Hoa, không hài lòng lắm mà hỏi: "Chỉ những thứ này, cái này không đều giới thiệu sao?" Mã Hoa có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn chợt nhìn ra hỏa này một chút, mặc dù Mã Hoa nói cơ bản đều đối nghịch nhưng những này cũng chỉ là độ nương bên trên lục soát tới. Cho nên Diệp Viễn đối Mã Hoa trả lời không phải đặc biệt hài lòng, thế là hắn nói bổ sung: "Ngươi nói đều là cơ bản nhất. Bất quá chúng ta làm ngư dân biết đến nhiều hơn một chút. Dạng này đối với các ngươi về sau độc lập ra biển có càng nhiều chỗ tốt. Giống như là kiên cá, bọn chúng liền rất thích theo đuôi tại cá voi phụ cận, như bọn hắn cùng cá voi sẽ rất ăn ý hình thành một loại cộng sinh quan hệ. Bọn chúng sẽ đem một chút trong nước lớn một chút đồ ăn ăn hết, lưu lại một chút nhỏ bé dễ dàng cho cá voi thôn phệ. Như cá voi đây là sẽ che chở xem kiên cá không bị cỡ lớn loài cá ăn hết. Không phải đâu. Ta làm sao không biết? Mã Hoa một bộ ta chưa từng đi học, ngươi không nên gạt nét mặt của ta." Diệp Viễn tức giận trừng ra hỏa này một chút, oán trách hắn đánh gãy mình. Kiên cá vì ăn, chuyện gì đều làm được, cùng cá voi cộng sinh có cái gì ly kỳ? Cũng là bởi vì bọn hắn tham ăn cái này đặc điểm, một chút biển câu kẻ yêu thích cũng là thích vô cùng câu loại cá này. Bất quá loại cá này lại một cái đặc điểm, bọn hắn không ăn chết mồi, chỉ cần là một chút sống mồi câu, muốn câu lên bọn chúng vẫn là rất dễ dàng. Thông qua Diệp Viễn giảng giải, thuyền viên đoàn đối kiên cá cũng coi là có hiểu biết. "Lão bản, con cá này vẫn còn lớn." Vưu Chí Dung cầm lấy trước mặt một đầu chừng 80cm lớn nhỏ kiên cá nói. Diệp Viễn mắt nhìn Vưu Chí Dung trong tay con cá kia sau lắc đầu. "Kiên cá thân dài tại 40-50cm, lớn có thể tại 1m trở lên, ngươi đầu kia cũng coi như là trung đẳng a." Diệp Viễn chính trả lời cái này Vưu Chí Dung vấn đề, đột nhiên nhìn thấy Mã Hoa tên kia vậy mà không biết sống chết dùng ngón tay đùa xem một đầu còn chưa chết kiên cá. Diệp Viễn vội vàng mở miệng chặn lại nói: "Cẩn thận một chút, không nên sờ loạn." Đừng nhìn con cá này miệng không lớn, hàm răng của hắn thực vô cùng sắc bén, tiểu tử ngươi nếu là không muốn ngươi kia ngón tay liền tiếp tục, nhìn xem nó có thể hay không cho ngươi cắn xuống tới. Mã Hoa nghe được Diệp Viễn răn dạy, vội vàng nắm tay thu hồi lại. Nói đùa, đánh chết hắn cũng không dám dùng ngón tay đi nghiệm chứng kiên răng cá răng trình độ sắc bén. Hắn động tác này, đưa tôi tính cả Diệp Viễn ở bên trong, tất cả mọi người một trận cười vang. Diệp Viễn đứng người lên, vỗ hai tay thúc giục nói: "Tất cả mọi người nhanh nhẹn điểm, còn có một lưới chờ lấy chúng ta đâu." Theo thuyền viên đoàn bận rộn, rất nhanh bong tàu bên trên kiên cá liền được đưa vào đông lạnh kho. Gió biển chậm chậm, ngư thủy hào bình ổn hành xử tại Bạch Khiến trên biển. Chủ nhiệm lớp, tại sao ta cảm giác lão đại mấy ngày này không thích hợp đâu? Mã Hoa đứng tại bong tàu bên trên, nhìn phía xa Diệp Viễn, thấp giọng với đứng tại bên cạnh hắn Vu Hồng Bác nhỏ giọng nói: "Làm sao không được bình thường?" Vu Hồng Bác mắt nhìn Mã Hoa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Mã Hoa nhếch miệng: "Trước kia chúng ta lão bản cái nào như thế chịu khó qua? Từ khi lần này từ nước Nhật sau khi ra ngoài, làm sao đột nhiên liền chịu khó đi lên? Ngươi liền nói chúng ta mấy ngày nay đi, đều đánh nhiều ít đánh cá rồi. Lại tiếp tục như thế, ta nhìn còn chưa tới Ma Hùng Quốc chúng ta thuyền liền đều chứa không nổi." Mã Hoa nói thật đúng là không có sai, từ khi Diệp Viễn quyết định soát nhiệm vụ sau, mấy ngày thời gian, ngư thủy hào bên trên ngư hoạch đã chừng hơn 100 tấn. Dựa theo dạng này bắt giữ tốc độ, hai ngày nữa ngư thủy hào buồng nhỏ trên tàu liền không có địa phương tại thả ngư hoạch. Đây cũng là thuyền viên đoàn một mực lo lắng sự tình. Lên lưới. Ngay tại thuyền viên đoàn còn tại khe khẽ bàn luận thời điểm, Diệp Viễn đột nhiên lại hạ đạt lên lưới mệnh lệnh. Theo ngư hoạch giống như núi nhỏ bị chồng chất tại bong tàu bên trên, thuyền viên đoàn chen chúc mà tới, lại bắt đầu bận rộn phân lấy công việc. Vu Hồng Bác nhấc lên một mực chừng 5 nặng 6 cân con cua, không xác định hỏi: "Đây là tuyết giải?" Diệp Viễn nhìn thoáng qua, sau đó cười trả lời: "Ừm, là tương đối chân quý đỏ nhan tuyết cua, xem ra cái lưới này chúng ta thu hoạch không tệ." Tuyết giải nhưng thật ra là chia rất nhiều loại. Trên thị trường chỗ kêu tuyết giải phổ biến bên trên vì loại nguyên tương cận mắt xám tuyết giải cùng mắt đỏ tuyết giải. Trong đó mắt xám tuyết giải đánh bắt lượng lớn nhất. Mắt xám tuyết giải phân bố tại Bắc Đại Tây Dương cùng Bắc Thái Bình Dương hải vực. Tại Đại Tây Dương cụ thể đến xem, chủ yếu phân bố tại cách Lăng Lan đảo hải vực, cùng từ Nữu Phân Lan đến Miễn Nhân Loan một vùng. Thái Bình Dương hải vực thì từ phía Bắc Cực Ca Lạp Tư ra hải vực, đến Tây Bá Lợi Á Bắc Bộ cùng Bạch Khiến Biển Nam Bộ, cho đến nước Nhật cùng Đồng Quốc hải vực. Ma Hùng Quốc, Phong Diệp Quốc, nước Mỹ, Đồng Quốc, nước Nhật chờ đều là chủ yếu đánh bắt quốc gia. Trong đó Ma Hùng Viễn Đông, nước Mỹ A Lạp Tư ra, Phong Diệp Quốc Đại Tây Dương ven bờ là chủ yếu đánh bắt khu vực. Mắt xám tuyết giải mọc ra cứng rắn giáp xác, gần hình tam giác xác đỉnh chóp là màu nâu phần bụng màu sắc là vàng nhạt. Chương 568, Bạch Khiến Biển. Chương 568, Bạch Khiến Biển. Mặt khác tuyết giải lại bốn đối giải nhỏ bước đủ cùng một đôi ngắn nhi vụng về càng cua. Càng cua bên trên lớn ngắn ngủi nhỏ gai cứng, nhìn qua có điểm giống lông kìm. Mắt xám tuyết giải sinh trưởng chậm chạp, cả đời phải đi qua 11 cái sinh trưởng giai đoạn. Đây là tuyết giải trong gia tộc hình thể nhỏ bé một loại, bình quân trọng lượng là 1 kg tả hữu. Năm gần đây mắt xám tuyết giải cá lấy được số lượng nhiều bước hạ xuống, năm 2015 toàn cầu đánh bắt lượng vì 15 vạn tấn tả hữu, đến năm 2018 thụ hạn ngạch giảm mất cùng với các nhân tố ảnh hưởng, đánh bắt lượng hạ xuống đến 104.000 tấn. Mắt đỏ tuyết giải cùng mắt xám tuyết giải thuộc về cùng một thuộc, hình thể là mắt xám tuyết giải gấp 2 còn nhiều hơn. So sánh huy mắt tuyết giải, mắt đỏ tuyết giải càng thêm to mọng mê người. Thì nhiều, mỹ vị, là mắt đỏ tuyết giải đã từng trở thành chủ yếu thương bắt loài cua. Mắt đỏ tuyết giải thương bắt đầu là tại thế kỷ 20 thập kỷ 60 trung kỳ. Từ A Lạp Tư ra khai phát, khi đó nơi đó bắt cua ngư dân bắt đầu đại lượng đánh bắt mắt đỏ tuyết giải. Tại không đến 5 năm thời gian bên trong, mắt đỏ tuyết giải cá lấy được lượng cấp tốc đạt tới 3.5 vạn tấn, vượt qua ngay lúc đó đế vương cua đánh bắt lượng. Thẳng đến năm 1978 số lượng bắt đầu giảm mạnh. Chính là bởi vì mắt đỏ tuyết giải số lượng giảm bớt, rất nhiều ngư dân liền đem lực chú ý đánh tới mắt xám tuyết giải trên thân. Lúc này mới dẫn đến mắt xám tuyết giải bắt đầu chân chính triển lộ xương đầu. Nếu như từ hương vị đi lên nói, Diệp Viễn người cho rằng vẫn là mắt đỏ tuyết giải càng mỹ vị hơn một chút, dù sao nó thịt nhiều vị đẹp không phải. Đối với Hoa Quốc tới nói, tuyết giải là thuộc về nhập khẩu chủng loại một trong, giá cả cũng là đắt vô cùng, nhất là thế giới như thế này, còn chưa tới đánh bắt kỳ, trên thị trường rất ít có thể mua được. Liền lấy Lam Đạo Phòng ăn tới nói, lúc này nếu như ngươi muốn ăn tuyết giải, coi như có thể mua được cũng muốn tại 400 nguyên một cân trở lên, đương nhiên đây là phòng ăn giá cả. Thuyền viên đoàn nhìn xem nhiều như vậy tuyết giải, tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn không cần Diệp Viễn nói đều biết, đây là hàng cao đẳng, lần này trích phần trăm nhất định sẽ không thiếu. Diệp Viễn nhặt lấy chậm rãi một giỏ tuyết giải. "Bản tử, bản tử." Cung Hoàng Tráng nghe được Diệp Viễn kêu gọi, vội vàng từ trong khoang thuyền chạy ra. Diệp Viễn chỉ trước người một giỏ tuyết giải nói ra: "Giữa chưa cải thiện một chút, để tất cả mọi người nếm thử." Không đợi Cung Hoàng Tráng nói chuyện, một bên Vu Hồng Bắc liền vội vàng chen miệng nói: "Lão bản, cái này đông tây thật đắt, chúng ta sẽ không ăn đi." "Lão Vu, chúng ta một cái ngư dân, ăn chút đánh lên tới ngư hoạch thế nào? Nghe ta, buổi trưa hôm nay chúng ta liền ăn tuyết giải." Diệp Viễn biết Vu Hồng Bắc ý nghĩ, bất quá hắn cũng không cho rằng cho thuyền viên ăn mấy cái tuyết giải có cái gì. Nghe được lão bản đều nói như vậy, Vu Hồng Bắc cũng không tốt lại kiên trì, bất quá hắn vẫn là đề nghị: "Lão bản, chúng ta ăn cũng không cần ăn những này, ta nhìn lại mấy cái đều là gãy chân không bằng chúng ta đem những cái kia chân gãy ăn hết à?" Diệp Viễn cũng là cầm Vu Hồng Bắc không có cách nào, người ta là vì chính mình cái này lão bản nghĩ, mình tổng khó mà nói hắn à. "Đi, ngươi cùng bản tử nhìn xem xử lý là được." Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp rời đi bong tàu. Vu Hồng Bắc hướng bản tử nháy mắt, Cung Hoàng Trắng cũng nhu thuận đem Diệp Viễn lựa đi ra một dương tuyết giải thả lại chỗ cũ, sau đó tại cua đống giải lựa nhặt lên những cái kia tàn tật cua đi. Nhìn xem tuyết giải bị phân lấy hoàn tất, một giỏ giỏ đưa vào đông lạnh kho. Tất cả thuyền viên lúc này mới có rảnh hoạt động hạ thân thể, Mã Hoa, Vưu Chí Dũng bọn người vây đến Diệp Viễn bên cạnh. "Lão bản, nghe nói tại A Lạp Tư gia bên kia lại chuyên môn bắt cua thuyền, bọn hắn thu nhập nhất định rất cao a. Ngươi nói chúng ta có thời gian cũng đi một lần thế nào?" Vưu Chí Dũng đưa qua một điếu thuốc, sau đó mở miệng hỏi. Diệp Viễn tiếp nhận Vưu Chí Dũng đưa tới thuốc lá, Mã Hoa vội vàng giúp đỡ cho đốt. Ngẩng đầu nhìn mấy tên một mặt kích động thuyền viên, thân thể tựa ở mạn thuyền bên trên, phun ra một điếu thuốc quyển địa sau mới khoan thai nói ra. "Các ngươi là chỉ xem đến chó ăn thịt, ngã gục thời điểm liền không nhìn thấy." Mã Hoa một mặt không hiểu hỏi. "Lão bản lời này nói thế nào? Đều là bắt giữ, có cái gì không giống sao?" Diệp Viễn chợt nhìn ra hỏa này một chút, cũng lười nói hắn. Lại hít một hơi khói sau mới lơ đễnh nói ra. "Làm sao có thể, tại loại này địa phương, không chỉ có thời tiết rất lạnh, trên biển sóng gió cũng rất lớn, ngươi cho rằng có thể cùng các ngươi hiện tại đồng dạng. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, bắt cua là một loại vô cùng nguy hiểm công việc, hàng năm đều lại người vì vậy mà mất đi sinh mệnh." Thông qua cảm giác, Diệp Viễn biết vùng biển này đáy biển còn có số lượng này đông đảo mắt đỏ tuyết giải. "Được rồi, các ngươi cũng đừng vây quanh ta lại xuống một lưới. Ta nhìn phía dưới hẳn là còn có rất nhiều tuyết giải." Nghe được Diệp Viễn nói như vậy, thuyền viên đoàn đều trở lại cương vị của mình, bắt đầu một vòng mới đánh bắt. Hôm nay đối với ngự thủy hào tới nói, thật sự là bội thu một ngày, tuần tự vung ba lưới, lấy tới tuyết giải chừng 8 tấn nhiều. Thuyền viên đoàn mặc dù rất mệt mỏi, nhưng mỗi người tiếu dung hay là vô cùng vui vẻ. Trạm vào tối, Diệp Viễn đang thưởng thức một trận mỹ vị tuyết giải về sau, một thân một mình đi vào bong tàu, thưởng thức bạch khiến trên biển kia mỹ lệ mặt trời lặn. Bạch khiến biển là Thái Bình Dương ven bờ nhất bắc biên giới biển. Hắn xem bảo, 6631N, 5122N, ở giữa, hải khu hiện lên hình tam giác. Bắc lấy bạch khiến eo biển cùng Bắc Băng Dương tương thông, nam cách A Lưu Thân quần đảo cùng Thái Bình Dương tương liên ở vào Thái Bình Dương cực bắc thủy vực. Nó đem Á Châu đại lục, Tây Bá Lợi Á Đông Bắc Bộ, cùng Châu Bắc Mỹ đại lục, A Lạp Tư gia ngăn cách mở. Nó tổng thể diện tích 230,4 vạn cây số vuông. Bình quân nước sâu 1636 gạo, lớn nhất nước sâu 477 3 mét, cùng trải qua bạch khiến eo biển ngay cả Bắc Cực Hải. Nước Mỹ cùng Mao Hùng Quốc biên giới tức tại bạch khiến biển cùng bạch khiến eo biển bên trên. Bạch khiến trên biển quanh năm rất lạnh. Nam bình quân nhiệt độ không khí, Nam Bộ vì 24, Bắc Bộ vì 18. Bắc Bộ một năm trung nhật bình quân nhiệt độ không khí tại số 0 cùng 20 trở xuống số trời, phân biệt là tháng 2 năm 40 ngày cùng 100 ngày. Nam Bộ ngày bình quân nhiệt độ không khí tại 20 không ở giữa số trời vì tháng 1 năm 40 ngày. Mặc dù Diệp Viễn lựa chọn là mùa hạ tiến vào bạch khiến biển, nhưng bây giờ nhiệt độ cũng chỉ là tại trên không mấy chuyến dáng vẻ. Thuyền viên đoàn sớm đã khi tiến vào bạch khiến biển thời điểm, liền đã đổi lại trang phục mùa thu. Dựa theo Diệp Viễn dự định, tại qua mấy ngày, mọi người nên thay đổi, mình vì lần này ra biển chuẩn bị bông vải phục. Sở dĩ đến bên này, vậy vẫn là Diệp Viễn đang đi học lúc liền lại mộng. Thân là một cái ngư dân, Diệp Viễn nguyện vọng lớn nhất chính là có thể đi làm tinh Nam Bắc Cực đánh bắt cá. Nam Cực hiện tại đối với mình tới nói còn có chút xa xôi, nhưng làm khoảng cách Bắc Cực gần nhất bạch khiến eo biển, Diệp Viễn nói là cái gì cũng muốn tới xem một chút. Dù sao nơi đó mới là xem kình tốt nhất địa điểm. Nếu như nói trên thế giới có rất nhiều xem kình thắng địa, như vậy bọn chúng tại bạch khiến eo biển trước mặt toàn bộ đều là đệ đệ. Chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, có thể tiến vào bạch khiến eo biển tự mình quan sát đến loại kia cá voi thành quần kết đội di chuyển tràn diện, cũng không phải là tất cả mọi người có thể hưởng thụ được. Ngay tại Diệp Viễn đứng tại trên thuyền, suy nghĩ trôi hướng phương xa thời điểm, sau lưng vang lên Vu Hồng Bát thanh âm. "Lão bản, lần này ra biển ngươi thế nào?" Chương 569, lớn hàng. Chương 569, lớn hàng. Diệp Viễn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy lo lắng lão Vu, nghi ngờ hỏi: "Ta thế nào?" "Ta hảo hảo a." Vu Hồng Bát quan tâm mắt nhìn một mặt nhẹ nhõm Diệp Viễn. "Ngươi không có việc gì lúc này làm sao bắt giữ nhiều như vậy ngư hoạch, cái này không hề giống là tác phong của ngươi. Ngươi xem một chút chúng ta thuyền đánh cá, lập tức liền muốn nổ kho cái này, nhưng cùng ngươi dĩ vãng phong cách không giống nhau lắm." Nhìn xem Vu Hồng Bát một mặt quan tâm biểu lộ, Diệp Viễn thiếu, nhẹ nhõm vô lão Vu bả vai. "Yên tâm đi, ta có thể có chuyện gì. Lần này các ngươi theo giúp ta đến như vậy địa phương xa, ta chỉ là định cho thuyền viên nhiều một chút tiền thưởng mà thôi." Vu Hồng Bắc cũng không tin tưởng Diệp Viễn, nhưng nhìn Diệp Viễn một bộ thật không có sự tình biểu lộ sau cũng liền không hỏi tới nữa, dù sao Diệp Viễn mới là lão bản. Ngay tại Vu Hồng Bắc muốn trò chuyện tiếp thứ gì thời điểm, Diệp Viễn lông mày đột nhiên nhảy một cái, sau đó mắt nhìn mặt nước, nói với Vu Hồng Bắc: "Tiến nhanh đi gọi thuyền viên, chúng ta gặp phải lớn hàng." Vu Hồng Bắc mặc dù không biết đạo Diệp Viễn vì cái gì đột nhiên nói như vậy, nhưng từ đối với Diệp Viễn tín nhiệm hắn vẫn là chạy trở về phòng ăn, đem đang dùng cơm thuyền viên toàn bộ kêu lên. Thuyền viên đoàn vội vàng chạy chỗ buồng nhỏ trên tàu, lại người miệng bên trong còn tại nhai nuốt lấy không có nuốt xuống đồ ăn. "Mọi người nhanh một chút đổi mắt to mà lưới, chúng ta gặp phải hàng tốt." Diệp Viễn một mặt nét mặt hưng phấn. Nhìn thấy Diệp Viễn dạng này, thuyền viên cũng đều một bộ kích động. Dù sao cùng Diệp Viễn ra biển nhiều lần như vậy, có thể để cho Diệp Viễn hưng phấn như vậy thời điểm thật đúng là không nhiều. Nhìn xem thuyền viên đoàn đem lưới đánh cá vung tiến vào hải trung, Diệp Viễn bận bịu đi vào khoang điều khiển. Lần này hắn dự định tự mình chỉ huy thuyền đánh cá đi thuyền tuyến đường, dạng này có thể làm được ích lợi tối đại hóa. Nhìn thấy Diệp Viễn khó được tự mình đi vào khoang điều khiển, hiếu kỳ mấy tên thuyền viên cũng đi theo vào. Tỷ như Mã Hoa loại này hiếu kỳ bảo sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Diệp Viễn đi vào khoang điều khiển, mắt nhìn với hắn mà nói liền cùng bài trí không có gì khác biệt dò xét cá khí. "Ta cái lớn rãnh, cá lớn như thế bầy." Không đợi Diệp Viễn nói chuyện, theo sát lấy hắn tiến đến Mã Hoa mắt nhìn dò xét cá khí cũng không dám tin hô. Ngự thủy hào những thuyền này viên đã thành thói quen Diệp Viễn bắt cá phương thức, cho nên sẽ rất ít dùng đến dò xét cá khí. Nghe được Mã Hoa tiếng kêu, sau lưng mấy tên thuyền viên cũng đều nhìn về phía dò xét cá khí. Nhìn trên màn ảnh lít nha lít nhít bầy cá, Vưu Chí Dung cũng nhịn không được. "Cái này ni mã nếu là đều bị chúng ta bắt đi lên, chúng ta thật là phát." Diệp Viễn chỉ là tiêu tiếu, không có nói tiếp. Nếu như Lam Tinh bên trên thuyền đánh cá đều lại mình bản lãnh này, đoán chừng Lam Tinh bên trên sớm đã không còn cá đi. Diệp Viễn phi thường trọng thị lần này đánh bắt, cho nên hắn không đi quản sau lưng thuyền viên đoàn nghị luận, mà là một bên lợi dụng cảm giác quan sát đến đáy thuyền bầy cá tình huống, một bên tùy thời phân phó Đinh Nhất đổi hướng đi. Ngay tại Diệp Viễn chính phân phó Đinh Nhất thời điểm, đột nhiên thân thuyền hướng về sau chấn động. Thế nào? Thế nào? Mã Hoa này một ít thuyền viên kinh hoàng hỏi. Đừng kinh hãi tiểu quái bầy cá tiền lưới. Diệp Viễn đầu cũng không có về giải thích một câu. Ta đi. Cái này cần bao nhiêu năng lượng bầy cá, có thể đem chúng ta thuyền đánh cá đều làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Sau lưng thuyền viên còn tại nhỏ giọng nói thầm. Đều về bong tàu đi lên, tùy thời chuẩn bị lên lưới, đừng có lại nơi này ngốc đứng. Vu Hồng Bắc cũng là lần thứ nhất kinh lịch như vậy đại hình bầy cá. Nhưng bởi vì hắn là thủy thủ trưởng, lập tức liền làm ra lựa chọn chính xác nhất. Thuyền viên đoàn cũng đều biết lần này thuyền đánh cá là thật gặp phải lớn hàng, cho nên cả đám đều hưng phấn trở lại cương vị của mình. Nhìn thấy thuyền viên đoàn đều đi, Vu Hồng Bắc lúc này mới lo lắng hỏi: "Lão bản, lần này ngư hoạch nhiều như vậy, chúng ta lưới đánh cá không có vấn đề a?" Không trách Vu Hồng Bắc lo lắng, thường xuyên sẽ có thuyền đánh cá bị cá lớn đánh vỡ lưới đánh cá. Vốn phải là bạo lưới sự tình, cuối cùng trở nên mất cả trì lẫn trải, chuyện như vậy tại hải bộ dài cũng không hiếm thấy. Bảo trì cái này tốc độ. Diệp Viễn đối Đinh Nhất phân phó một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Vu Hồng Bắc. "Ngươi nói cũng đúng, chúng ta đi ra xem một chút." Ngươi là nên nhìn một chút, đừng cuối cùng chúng ta lưới đều thu không trở lại, con cá này nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Vu Hồng Bác theo Diệp Viễn đằng sau, hai người cùng đi ra khỏi khoang điều khiển. Diệp Viễn biết Vu Hồng Bác lo lắng, một chút cỡ lớn bầy cá đích thật là có thể cho lưới đánh cá tạo thành phá hư. Thì như mạ gì cá, cỡ lớn cá mập, nếu như lưới đánh cá lầm bắt được cá voi, không chỉ có khả năng phá hư lưới đánh cá, thậm chí thuyền đánh cá đều sẽ có nhất định nguy hiểm. Hai người tới bong tàu, nhìn thấy Mã Hoa chờ mấy tên thuyền viên chính ghé vào mép thuyền, chính hướng trong biển nhìn đâu. Nhìn thấy Diệp Viễn ra, Mã Hoa hưng phấn nói ra: "Lão đại, chúng ta lần này là không phải muốn phát." Diệp Viễn tiếu tiếu: "Kia là, ngươi cũng không nhìn một chút lão đại ngươi là ai? Ngươi không đồng nhất trời đến muộn già nói nhao nhao gọi ta xuất thủ sao? Lần này ta liền đến đem lớn." Không trách Diệp Viễn như thế nói chuyện với Mã Hoa, hắn nhưng là rõ ràng biết lần này bọn hắn bắt được cái gì. 9494, liền biết lão đại ngươi nhu nhất tách ra. Mã Hoa lần này vỗ mông ngựa Diệp Viễn vô cùng dễ chịu. "Được rồi, chuẩn bị thu lưới." Diệp Viễn biết, lưới đánh cá hiện tại đã ở vào một trọn vẹn cùng trạng thái, nếu như tiếp tục như vậy nữa, Vu Hồng Bác lo lắng thật là có khả năng biến thành sự thật. "Được rồi, ngươi liền nhìn tốt ta." Nghe được Diệp Viễn hạ lên lưới mệnh lệnh, thuyền viên tranh thủ thời gian bận rộn, bắt đầu thu lưới. Thẳng đến thật muốn thu lưới thời điểm, mọi người mới phát hiện lần này ngư hoạch so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Bình thường một bộ xe thời liền có thể nhẹ nhõm kéo lên lưới đánh cá, lần này vậy mà kéo không núp đích. Không có cách, Bùi Phỉ vội vàng khởi động dự bị xe thời, cứ như vậy hai bộ xe thời đồng thời công việc, lúc này mới nhìn xem đem lưới đánh cá thu đi lên. Nhìn xem lưới đánh cá bên trong kia tràn đầy ngư hoạch, mỗi một cái thuyền viên trên mặt đều tràn đầy không che giấu được tiếu dung, đương giống như núi nhỏ ngư hoạch chất đầy ngự thủy hào bong tàu. Mã Hoa khoa trương thanh âm vang vọng toàn bộ thuyền đánh cá. "Ta đi, làm sao còn có Lam Kỳ Kim Thương Ngư? Chúng ta lúc này là thật phát tài." Không cần hắn la lên, đương ngư hoạch chút xuống đến bong tàu bên trên thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy năm đầu dài 3 mét Lam Kỳ Kim Thương Ngư, lôi cuốn tại ngư hoạch dài rơi ra. Bùi Phỉ treo ngược cơ, Vưu Chí Dung chuẩn bị lấy máu. Những người khác đừng nhìn, đem Kim Thương Ngư trói lại. Vu Hồng Bác đều đâu vào đấy chỉ huy thuyền viên đoàn bắt đầu bận rộn. Diệp Viễn thì là đứng ở một bên mỉm cười nhìn đây hết thảy. Giờ phút này Diệp Viễn tâm bên trong vẫn tương đối buồn bực, phía dưới kia chừng hơn 20 đầu trưởng thành Kim Thương Ngư, kết quả tiến lưới cũng mới chỉ có 5 đầu. Mặc dù trong lòng lại một tia thất vọng, nhưng đối với hiện tại cái này kết quả Diệp Viễn vẫn tương đối hài lòng. Nếu quả thật nếu là kia 20 mấy đầu Lam Kỳ Kim Thương Ngư toàn bộ tiến vào trong lưới, hắn thật đúng là không có lòng tin có thể hay không đem nhóm này ngư hoạch đều cho lấy tới. Dù sao Lam Kỳ Kim Thương Ngư lực phá hoại đặt ở chỗ đó, 20 mấy đầu đồng thời nhập lưới, đối lưới đánh cá khảo nghiệm hay là vô cùng lớn. Đợt, cảm tạ trong sa mạc tê dại ngập đại lão 500 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng.